Có thể, ở trên đại lục này viễn cổ thời gian, nơi này là một mảnh thú viên, sau đó, thiên địa lại biến, những người viễn cổ chi thú biến thành hóa thạch đứng vững ở đây, hình thành ngày hôm nay Hoang Châu Thập Vạn Đại Sơn. Tô Kỳ thấy Hạ Thiên nhìn nhập thần, không nhịn được mở miệng giới thiệu, "Vương gia, này Thập Vạn Đại Sơn nhìn cảnh sắc tú lệ, làm người ngóng trông. Nhưng, khi ngươi chân chính tiến vào bên trong lúc, đã biết bên trong là một mảnh tuyệt địa, trước khi bất cứ lúc nào muốn đòi mạng, độc trùng, gián độc, đàn sói, hổ, sư tử, long tượng chờ hung mãnh đồ vật khắp nơi đều có. Nếu là không có rừng rậm hoàn cảnh sinh tồn kinh nghiệm người, sau khi tiến vào, gặp thập tử vô sinh. Càng không nói cái kia muốn ăn thịt người thần long cùng giết người không chớp mắt dị tộc." Hạ Thiên có chút thốn tức nói, "Tô Kỳ, coi như Thập Vạn Đại Sơn bên trong nguy hiểm như vậy, các ngươi như cũng muốn chuyển vào bên trong sinh tồn, có thể thấy được, Hoang Châu Thập Vạn Đại Sơn ở ngoài nguy hiểm, so với Thập Vạn Đại Sơn bên trong càng sâu. Thập Vạn Đại Sơn ở ngoài người, so với Thập Vạn Đại Sơn bên trong rắn độc manh thú, dị tộc càng nguy hiểm." Tô Kỳ sâu sắc nhìn Hạ Thiên một ánh mắt, "Vương gia, ngươi thực sự là mắt sáng như đuốc, thấy mầm biết cây." Hạ Thiên cười nhạt, quay đầu nhìn quan đạo một bên khác, là một cái to lớn màu vàng bình nguyên, không có một mảng cỏ, do màu vàng luân thạch, bùn vàng tạo thành, rất là quái dị. Mà ở cái kia màu vàng bình nguyên phân cuối, thiên địa lại khôi phục màu xanh lục. Cái này không có một ngọn cỏ màu vàng bình nguyên, phản phất chính là mặt đất màu xanh lục bên trong tô điểm. Phi thường kỳ quái tô điểm. Hạ Thiên mở miệng hỏi, "Tô Kỳ, mảnh này mảnh đất vàng chu vi đều có núi khê trải qua, nguồn nước sung túc, vì sao còn có thể thiếu nước? Này ở Hoang Châu dư đồ bên trong không có." Dư đồ chính là cái thời đại này bản đồ. Tô Kỳ lắc đầu, "Nhiều năm trước, có rất nhiều trí giả nghiên cứu qua nơi đây, quật địa ba trượng sau, phát hiện phía dưới này đều là từng khối màu đen tảng đá, thường thường vô cớ tỏa nhiệt, đem mảnh đất này diện chi thủy toàn bộ đều hơi cho khô. Vì lẽ đó, khối này mảnh đất vàng không có một mảng cỏ. Các trí giả cho rằng, cái kia màu đen chi thạch là không rõ đồ vật, nhất định phải hiểm chôn dưới đất mới được. Sau đó, mảnh này mảnh đất vàng liền bị cho rằng là nơi chẳng lành." Hạ Thiên trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Màu đen tảng đá gặp tỏa nhiệt sao? Cái kia thật đúng là tốt lắm. Cái kia tuyệt đối không phải không rõ đồ vật, mà là quý giá đồ vật. Tương lai là hắn đại luyện thép thiết không thể thiếu đồ vật. Hoàng Châu, quả nhiên là khối bảo địa. Muốn cái kia Thập Vạn Đại Sơn bên trong khoáng sản cùng tài nguyên càng nhiều đi. Tô Kỳ làm bộ tùy ý vừa hỏi, "Vương gia, ngươi nhất định biết cái kia màu đen tảng đá là món đồ gì đi?" Hạ Thiên có chút bất ngờ, "Bản vương tại sao lại biết?" Tô Kỳ nghiêm túc nói, "Bởi vì ngươi nắm giữ thánh nhân trí tuệ." Ha ha ha. Hạ Thiên cười nhạt, "Chỉ cần ngươi vào ta Hoàng Châu vương phủ, ta sẽ nói cho ngươi biết." Tô Kỳ anh khí nở nụ cười, "Vương gia, vậy thì chờ tương lai lại nói cho ta đi." Đương nhiên. Triệu Tử Thường dục ngựa tiến lên, mắt hổ nhìn chằm chằm quan đạo phía trước rừng rậm, "Vương gia, quân xung kích truyền đến tin tức, phía trước có người đang nhòm ngó chúng ta, nhân số còn chưa thiếu." Tô Kỳ theo Triệu Tử Thường ánh mắt nhìn, "Này một đường người Hán Sơn trại nhận được ta đưa tin sau, hẳn là sẽ không quy mô lớn điều động. Hẳn là dị tộc trong sơn trại người. Bọn họ khả năng đang quan sát Hoang Châu vương phủ thực lực, ở ước định. Có được hay không giết vương gia, đoạt vương gia đoàn xe?" Hạ Thiên cũng theo ánh mắt của hai người nhìn sang. Những người núi non trùng điệp bên trong, có rất nhiều đầu cắm vào lông chim, trên người mặc da thú người, trong tay cầm các loại binh khí, ở ngó giáo giác. Lúc này, Tàng Nhất âm thanh xuất hiện ở Hạ Thiên trong tai, "Chủ nhân, có hay không động thủ trước?" Tô Kỳ đã ở trên chiến trường nhìn thấy Tàng Nhất xuất quỷ nhập thần, cũng không kinh sợ. Hạ Thiên nhếch miệng lên một tia ý tứ sâu xa, mới đến, yên lặng nhìn biến. "Lư Thụ, truyền lệnh xuống, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu." "Phải." "Lư Thụ lĩnh mệnh mà đi." Trong ngáy mắt, Hoang Châu chiến sĩ cái kia đau thương trong mắt, bắn mạnh ra khiêu chiến ánh sáng. "Ai tới, liền giết ai." Lần này, tay chắc chắn sẽ không run. Lúc này, Tô Kỳ nhìn quan đạo một bên những người đã lộ ra hành tích dị tộc sơn dân, thì thào nói, "Hy vọng các ngươi thả thông minh một chút, không muốn manh động, bằng không, chết chắc rồi." Lời còn chưa dứt, nàng khẽ miệng liền lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng biết Hoang Châu vương phủ sức chiến đấu, tuyệt không là dị tộc sơn trại có thể đối kháng. Hoang tự chiến kỳ, ở trên sơn đạo đón gió lay động. Núi rừng bên trong, từng bầy tóc đỏ sáu mắt, sống mũi cao, màu da trắng non sơn dân, nhìn chằm chằm Hoang Châu đoàn xe bên trong lương thực, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Nhưng, bọn họ vẫn không có manh động. Bọn họ đang đợi mệnh lệnh. Ở một gốc cây cổ thụ trên, một cái tóc đỏ sáu mắt đại hán, trên người mặc da thú, trên đầu cắm vào lông chim nhiều nhất, trên mặt mặt màu xanh lục đẳng chấp cũng nhiều nhất, một mặt hung ác nhìn đoàn xe hỏi, "A Tản, Tô gia trại Tô Kỳ mang đến đoàn xe là ai?" Đại hán nói ngôn ngữ là đại hạ tiếng Hán. Một cái đồng dạng tóc đỏ sáu mắt nữ tử lắc đầu, chỉ thấy trước ngực nàng vây quanh một điểm da thú, hai mặt trán bạch đáng chú ý. Cái hông của nàng cũng chỉ là vây quanh một khối da thú, hai cái thon dài chân ngọc lộ ở da thú ở ngoài, hơi động liền xuân quang tiết ra ngoài. Da thú đại hán nuốt ngụm nước bọt, thật là đẹp mắt. Nhưng hắn nhìn thấy nữ tử cái kia hai đám trán bạch trên đi bộ gián độc, liền mạnh mẽ dập tắt một số ý nghĩ. Tóc đỏ ạ Tản hỏa hồng miệng nhỏ nhẹ mở, không cần biết, hẳn là qua lại Hoang Châu cùng Thanh Châu thương nhân đoàn xe. Có điều, bọn họ đoàn xe bên trong có một cây cờ xí, mặt trên viết một chữ Hoàng, không biết đại diện cho có ý gì. "A Lô Bỉ, ngươi biết không?" Tóc đỏ sáu mắt đại hán cũng không biết, mặc kệ. "A Tản, ngươi xem đội xe này bên trong tràn đầy lương thực, nếu như ta không có đoán sai, đây là một cái đến Hoang Châu buôn bán lương thực đội buôn. Hoặc là đi ngang qua Hoang Châu, đi qua Âm Sơn, đi Thiên Lang Đế quốc buôn bán lương thực đội buôn. Nếu như giết sạch bọn họ, đem lương thực từng cấp đến, đủ chúng ta sơn trại ăn 10 năm." Tóc đỏ nữ tử A Tản trong mắt cũng tràn đầy tham lam ánh sáng, "A Lô Bỉ, có Tô Kỳ cái kia lạng mong ở, ngươi có thể đánh thắng sao?" "He he he." A Lô Bỉ nhanh cười nói, "Ngươi là coi thường ta sao? Chờ một chút, ta bắt được Tô Kỳ cái kia hàn nữ, buổi tối, nhường ngươi nghe một chút nàng ở giường giường tiếng thét chói tai. Đến thời điểm, nhường ngươi biết lao tử lợi hại. A Tàn Mị nhãn rung động, được, ta chờ ngươi đắc thắng trở về. A Lô Bỉ nhảy xuống đại thụ, hét lớn, các hài nhi, giết ra ngoài, cao hơn bánh xe nam nhân toàn bộ giết sạch, nữ nhân lưu lại tìm niềm vui. Giết. A Lô Bỉ xuất lĩnh lao ra rừng rậm, chặn đứng Hoang Châu Vương phủ đoàn xe. Dị tộc sơn trại người hơn trăm, mỗi người tóc đỏ mắt xanh, thân hình cao lớn, đầy mặt dữ tợn quát, giết nam nhân, cướp tô kỳ, cướp nữ nhân. Thứ thời, nam nhân trực tiếp từ giết, không muốn chúng ta động thủ. Nữ nhân cởi sạch, trực tiếp nằm nhòi trong bụi cỏ. Bằng không, hết thảy mất mạng. A Lô Bỉ đứng ở phía trước đội ngũ, trên người tỏa ra nhất lưu cao thủ chân khí gợn sóng, đầy mặt ngông cuồng vẻ, hung hăng vô cùng. Hạ Thiên mí mắt vừa nhấc, lạnh lùng nói, Tô Kỳ, xem ra này dị tộc cũng là kẻ thù của ngươi đi. Tô Kỳ gật đầu, là dị tộc Bạch Hồ Sơn trại người. Bọn họ lấy Bạch Hồ vì là vật tổ, tự nhận là Bạch Hồ hậu nhân, nam nhân háo sắc, nữ nhân giàu hoạt như hồ ly, ở thập vạn đại sơn bên trong, nhân số hơn vạn, thực lực mạnh mẽ, rất là khó chơi. Cho tới nay, Bạch Hồ Sơn trại giết bữa ta người Hán, là ta Tô Kỳ tử địch. Hạ Thiên gật đầu, ta biết rồi. Lúc này, Tư Mã Lan mang theo Tư Mã Qua xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, đôi mi thanh tú nhíu nhẹ, vương gia, căn cứ Tư Mã phủ tình báo, này Bạch Hồ Sơn trại cực đoan cựu thị chúng ta người Hán, yêu thích dùng người Hán xương sọ làm ly rượu, trên người gánh vác ta người Hán nợ máu. Hạ Thiên ôn nhu nở nụ cười, ta biết rồi. Lan Nhi chuyên đến nói cho ta việc này, nghĩ đến là đối với này Bạch Hồ Sơn trại hận cực kỳ. Tâm ý của ngươi cùng tâm ý của ta tương đồng. Hắn đánh mã về phía trước, nhếch miệng lên một tia trêu chọc vẻ, là Bạch Hồ Sơn trại hảo hắn sao? Ha ha ha. A Lô Bỉ một mặt nhan sắc nhìn chằm chằm Tư Mã Lan, tiểu nương tử này so với A Tàn còn đẹp, ta muốn. Hắn hung hăng nói, tiểu tử, ngươi nếu biết lao tử là ai, vậy ngươi còn chưa ngoan ngoãn xuống ngựa nhận lấy cái chết. Hạ Thiên mí mắt vừa nhấc, vậy ngươi cũng biết ta là ai? A Lô Bỉ lắc đầu, ngươi lập tức chính là đao của lão tử dưới vong hồn, lão tử cần phải biết ngươi là ai sao? Hạ Thiên cười đến rất lạnh, cần. Nhớ kỹ, ta tên Hạ Thiên, là diệt ngươi Bạch Hồ Sơn trại người. A Lô Bỉ giận dữ, lão tử vẫn là trời thu đây. Muốn chết? Các hải nhi, giết tới. Cái kia đẹp đẽ tiểu nương tử là lão tử, không nên giết sai rồi. Trùng. Giết. Bạch Hồ Sơn trại dị tộc chiến binh phát động xung phong. Chương 112, vào hoang trận chiến đầu tiên. Thế nhưng, trước đoàn xe diện, Bạch Hồ chiến binh tuy rằng ồn ào đến lợi hại, xung kích tốc độ thông thả, phản phất có âm như gì. Hạ Thiên cười đến ý tứ sâu xa. Nếu bàn về binh pháp, cái đám này dị tộc chiến sĩ cùng tiến lên, đều không phải là đối thủ của hắn. Quả nhiên, giết. Đoàn xe bên trái, thập vạn đại sơn bên trong vùng rừng rậm, giờ khắc này lao ra vô số dị tộc chiến binh. Nhân số, đại khái ước chừng ngàn người. Giết a. Bạch Hồ dị tộc chiến binh rất hưng phấn. Đây chính là binh pháp chiến nói, dương đông kích tây. Bọn họ thắng chắc. Bởi vì, căn cứ kinh nghiệm của bọn họ, cái này đội buôn hộ binh, lập tức liền gặp dễ dàng sụp đổ, bị bọn họ chém chết. Cái này đội buôn bên trong đẹp đẽ người Hán nữ tử, chờ một chút liền sẽ bị bọn họ kéo dài tới trong bụi cỏ, lĩnh giáo Bạch Hồ chiến sĩ cường tráng. Bạch Hồ chiến binh trong mắt dâm quang lấp lóe. Lúc này, xung phong ở phía trước nhất, Bạch Hồ chiến binh dương cung cài tên, nhắm vào đoàn xe, chuẩn bị bắn giết này đội buôn bên trong nam nhân. Bọn họ quanh năm ở núi rừng bên trong săn thú, cung thuật vô cùng tốt, có thể gọi thần xạ thủ. Đoàn xe bên trong nam nhân, tất nhiên khó thoát trong tay bọn họ tiễn. Có điều, đoàn xe bên trong người Hán vì sao một điểm không hoảng hốt? Không đúng, cái ý niệm này mới vừa ra hiện ở đầu góc của bọn họ. Hí hí hí. Ôm đồn lợi kiếm từ trong hư không đâm ra, lao qua từng cái cung tiễn thủ yết hầu. Từng cái quỷ mị bóng người từ trong hư không đi ra, giống như quỷ thần, nổ lên giết người, đem từng cái cung tiễn thủ một kiếm đứt cổ. Phốc phốc phốc. Từng đóa huyết hoa ở Bạch Hồ chiến binh bên trong mở ra, màu đỏ tươi vô cùng, máu tanh để chém giết có mùi vị. Tàng kiếm các thiếu niên mang theo đau thương lửa giận, giết chết cung tiễn thủ sau, ẩn vào hư không, không gặp tung tích, giống như quỷ thần. Bạch Hồ chiến binh môn kinh hãi, rừng rậm quỷ mị. Ở thập vạn đại sơn trong truyền thuyết, nơi này không chỉ có thần long, còn có quỷ mị cùng yêu tinh. Bạch Hồ Sơn dị tộc, vật tổ là Bạch Hồ, truyền thuyết là hồ ly thành tinh. Bọn họ tin cái này. Vì lẽ đó, Bạch Hồ chiến binh kinh hãi trong lòng, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Mà nhưng vào lúc này, ầm. Hoang Châu đoàn xe bên trái thùng xe ngựa bích cả khối mở ra. Trong đồn xe, một loạt hàng cung tiễn thủ quỳ một chân trên đất, trong mắt tràn đầy sắc ý, mặt kề sát ở mũi tên sau. Cung đã kéo đẩy. Tiễn đã sớm muốn rời dây cung. Thả. Cao Phi lạnh lùng quát, tự do xạ kích, không muốn xuống khẩu. Bởi vì, khoảng cách song phương 10, 20 bộ, đến gần xạ kích, không cần nhắm vào, liền có thể một mũi tên một cái Bạch Hồ chiến binh. Vèo vèo vèo. Một chi cảnh mũi tên nhọn phát sinh sắc bén tiếng rít, xuyên thấu không gian, bắn vào Bạch Hồ chiến binh thân thể. Phốc phốc phốc. Xông lên đằng trước nhất Bạch Hồ chiến binh, bị mũi tên nhọn động đâm thủng thân thể. Từng đóa kích động huyết hoa, từ bọn họ sao động thân thể bên trong bay ra, ở rừng rậm biên giới nở rộ. Một bắn một đám lớn, một trận không một mảnh. A. Bạch Hồ chiến binh phát ra tiếng kêu thảm thiết, A Lô bị thủ lĩnh, cứu mạng a. Là cả bẫy, có quỷ mị, chúng ta chúng mai phục. Vèo vèo vèo. Hoang Châu cung tiễn thủ bắt đầu tự do xạ kích, loạn tiễn ngang trời, mỗi mũi tên đòi mạng, bắn đến Bạch Hồ chiến binh ném nơi tiếp theo thi thể, cuốn quýt lùi về sau. Bạch Hồ chiến binh môn sợ sệt cực kỳ. Đây là châm đối với bẫy dập của bọn họ. Này không phải một cái đội buôn, mà là một nhánh quân đội. Chạy a. Từ rừng rậm biên giới xung phong ra Bạch Hồ chiến binh xoay người bỏ chạy tiến vào rừng rậm, dường như một đám chó mất chủ, chạy trốn cực nhanh. Bọn họ từ nhỏ đã ở bên trong vùng rừng rậm lớn lên, vào rừng sau, người người dường như viên hầu, cực kỳ linh hoạt. Hoang Châu mũi tên nhọn vào rừng rậm, bị cổ thụ, cây mây cản trở, đã không còn lực sát thương. Cao Phi trầm giọng nói, ngừng bắn. Cung tiễn thủ môn mắt nhìn rừng rậm, một mặt tiếc nuối. Vào lúc này, Hoang Châu Vương phủ đoàn xe ngay phía trước, Bạch Hồ chiến binh thủ lĩnh A Lô bị kinh hãi. Hắn thanh trước kích chết kế sách, thất bại. A Lô bị tâm trực chìm xuống dưới. Cái này gọi Hạ Thiên nam nhân, vì sao phải bố trí như vậy cả bẫy? Vì sao phải hại hắn? Lẽ nào, cái này mặt trắng muốn cướp chính mình ạ tản em gái sao? A Lô bị vừa nghĩ tới ạ tản muội muội ra thú quần dưới phong quang, đố kỵ ngọn lửa liền từ trong lòng dâng lên mà ra, cái cổ một cưỡng, hai mắt tràn đầy sát ý. Cái này đáng ghét Hạ Thiên, bố trí bực này cả bẫy, chính là đến cướp hắn nữ nhân sao? Cái này, tuyệt đối nhẫn không được. A Lô bị càng muốn tâm hỏa càng lớn. Hắn là nhất lưu võ giả, coi như phía trước là cạm bẫy thì lại làm sao? Hắn A Lô bị, ngàn người địch. Hiện tại, hắn liền muốn dùng trong tay đao giết xuyên người cạm bẫy này, giết cái kia mặt trắng, để mặt sau ạ tản em gái nhìn hắn oai hùng. A Lô bị hai chân trên mặt đất giẫm một cái, người bay thân bay lên không, dường như một con hùng lừng, tiêu sái vô cùng. Các hải nhi, giết tới, các ngươi đem ở A Lô bị dẫn dắt đi đánh đâu thằng đó. Bạch Hồ thần hội phù hộ các ngươi. Giết. Bạch Hồ chiến binh môn tăng nhanh xung kích bước tiến. Đồng nhiên, hắn liền nhìn thấy cái kia anh tuấn thiếu niên phía trước có thêm một loạt cẩm thuẫn người Hán chiến sĩ. Những người Hán kia chiến sĩ từng cái trong mắt tràn đầy đau thương, trên người tỏa ra sát khí, cũng tỏa ra u buồn khí. Thấm kiến sau, lại xuất hiện một loạt hàng người Hán chiến sĩ, cầm trong tay A Lô bị chưa từng gặp binh khí, nhắm vào trên không trung bay lượn hắn. Binh khí kia trên sáng lấp lóa mũi tên, là như vậy làm người ta sợ hãi. Không được, là cung nỏ. Người trên không trung sợ nhất cung tên. Vèo vèo vèo. Hoang Châu lính mới căm hận nhìn A Lô bị kéo nỏ tiễn cò súng. Nỏ tiễn ngắn nhỏ, tốc độ bắn gấp vừa nhanh, thoáng qua tới gần. Ken ken ken. A Nỗ so với cắn răng, đem đại đao vũ đến gió thổi không loạn, chém xuống vô số nỏ tiễn. Thế nhưng, nỏ tiễn quá nhiều rồi. Nỏ tiễn phá tan rồi chân khí của hắn hộ thể. Nỏ tiễn phá tan rồi da thịt của hắn. Ngắn nhỏ nỏ tiễn lại như rắn độc, bắn vào hắn thân thể. Phốc phốc phốc. Huyết theo nỏ tiễn lưu. A Lô bị vui mừng. Nỏ tiễn không có bắn trúng chỗ yếu hại của hắn. Nhưng, vì sao chúng tên địa phương gặp như vậy đau? Vì sao chúng tên nơi gặp ngứa? Vì sao hắn thân thể bắt đầu tê dại? A Lô bị kinh hãi, mũi tên có độc. Ầm. A Lô bị mất đi đối với thân thể quyền chi phối, từ không trung tầng tầng ngã chồng vó ở tấm khiên trước trận, hai chân quỳ xuống đất, cả người tiễn động biểu huyết, dường như bị bắn thủng bao tải. Hí hí hí. Hạ Thiên rút ra chiến đao, khởi động chiến mã, bay ra tấm khiên trận, dường như tật phong giống như vọt tới A Lô bị trước mặt, một đao chặt bỏ, giết ta người hắn người, chết. Không. Đây là A Lô bị cuối cùng lối ra, mở miệng âm thanh. Đầu của hắn bay lên trời. Phốc. Không đầu A Lô bị thi thể, máu tươi phun đến mức rất cao, rất cao. Giết. Hạ Thiên phóng ngựa vọt thẳng vào Bạch Hồ chiến binh bên trong, mang huyết chiến đao tung bay, dũng mãnh vô cùng. Bạch Hồ chiến binh thấy thủ lĩnh bị giết, hoảng hốt vô cùng. Nhưng bọn họ thấy Hạ Thiên một người giết đi vào, không khỏi đại hỉ, giết chết người hắn này, nắm đầu của hắn trở lại cho tộc trưởng bằng dao. Vèo vèo vèo. Bọn họ hướng Hạ Thiên ném ra xanh mênh mang phi đao. Xuyệt xuyệt xuyệt. Bạch Hồ chiến binh môn thổi ra trong miệng độc trầm, xanh mênh mang tỏa ra tanh hôi làm người buồn nôn. Trong lúc nhất thời, tình thế nguy cấp. Bạch Hồ chiến binh môn đại hỉ, người Hán chết đi. Hừ. Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, là các ngươi chết. Đang lúc này, vâng. Trong hư không bốc lên từng khối tấm khiên, tạo thành một cái vòng tròn, đem Hạ Thiên cái bọc ở bên trong. Len ken con cong. Bạch Hồ chiến binh phi đao cùng phi châm hết mức rơi vào tấm khiên trận trên. Tăng nhất hiện thân, sát khí phân tán, giết. Hạ Thiên thập đại tàng kiếm thiếu niên hộ vệ rơi xuống đất, che chở Hạ Thiên triển khai giết chóc, ở kẻ địch trung tâm nở hoa. Là quỷ mị a. Bạch Hồ chiến binh bị lăng không xuất hiện tàng kiếm thiếu niên dọa sợ. Chạy mau a. Giết. Lão quỷ xuất lĩnh kỵ binh nhẹ giết tới, dường như một thanh lợi đao giết vào Bạch Hồ chiến binh bên trong. Bạch Hồ thân ở trên, là đáng sợ kỵ binh a. Chạy trốn không kịp, Bạch Hồ chiến binh hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, đừng có giết ta có thể mang trại bên trong mỹ nhân hiến cho các ngươi a. Phốc phốc phốc. Lão quỷ không chút do dự xuất đao, không cần ngươi hiến, chúng ta Hoang Châu vương gia thì sẽ đi lấy. Giết tuyệt. Mặt sau Bạch Hồ chiến binh giật ra chân, điên cuồng chui vào rừng rậm. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần đi vào rừng rậm là có thể đào tẩu. Nhưng, trong rừng rậm cũng là tàng kiếm các thiếu niên thiên hạ. Tàng kiếm thiếu niên anh kiếm, là như vậy đáng sợ. Phốc phốc phốc. Bạch Hồ chiến binh không nhìn thấy thân ảnh của kẻ địch, liền bị lợi kiếm lao qua yết hầu. Quỷ mị a. Bạch Hồ chiến binh môn ở bên trong vùng rừng rậm cũng không dám dừng lại. Bọn họ xin thề, nhất định phải đem tin tức này mang về Bạch Hồ sơn trại, nói cho tộc trưởng, vì là A Lô bị thủ lĩnh báo thủ. Vào rừng 500 mét sau, tàng kiếm các thiếu niên đình chỉ truy sát, mặc cho Bạch Hồ chiến binh chạy trốn. Bởi vì vương gia đã nói qua, lần này vào Hoang Châu rừng rậm, không đổi giặc cùng đường. Sau này, có rất nhiều cơ hội giết những này dị tộc. Hơn nữa, vương gia còn có hắn sắp xếp. Xa xa cổ thụ trên, thân hình nguyện chuyển nóng nảy hạ tạn, xa xa nhìn Hạ Thiên bóng người, một đôi trong con mắt màu bích tràn đầy sự thù hận, hóa ra là Hoang Châu vương vào hoàng a. Được, hạ tạn nhớ kỹ ngươi. Nàng xoa xoa trán bạch trên rắn độc, một ngày nào đó, ta sẽ để tiểu thành cắn chết ngươi. Nhất định cắn chết. Sau đó, nàng từ trên nhánh cây bắn lên, hướng về Thập Vạn Đại Sơn nơi sâu xa bay vọt mà đi. Sau nửa canh giờ, trên quan đạo chiến trường đã quét dọn hoàn tất. Bạch Hồ chiến binh lưu lại hơn 1000 bộ thi thể, đào tẩu cực nhỏ. Hoang Châu binh ngoại trừ mấy cái vết thương nhẹ ở ngoài, nó không ngại. Hoang Châu binh trong lồng ngực các khí, thoáng ra một chút nhỏ. Sau nửa canh giờ, nơi này quan bên đường, có thêm một đống Bạch Hồ chiến binh đầu lâu lũy thành kinh quan. Một nhóm đẫm máu đại tự, khắc vào hai bên cổ thụ trên, giết ta người hắn người. Tuy xa tất chu, Hoang Châu Vương phủ đoàn xe bắt đầu tiếp tục đi tới. Hạ Thiên Như cũ cùng Tô Kỳ cưỡi ngựa ở trước, phía sau theo Triệu Tử Thường, Lữ Thụ, Cao Phi, La Quỷ, Tiểu Bạch các tướng lãnh, chư tướng, mới vừa một trận chiến, các ngươi đối với Thập Vạn Đại Sơn bên trong dị tộc chiến pháp có cái gì kiến giải? Lữ Thụ trả lời, vương gia, bây giờ nhìn lại, Thập Vạn Đại Sơn bên trong dị tộc chiến binh, chủ yếu vũ khí chính là cung săn, ống xì đồng, phi đao, dao bổ tuổi, một côn, trường thương. Cao Phi nói bổ sung, dị tộc chiến binh vũ khí tuy rằng đơn sơ, nhưng bởi vì từ nhỏ sinh trưởng ở bên trong vùng rừng rậm, đối với rừng rậm địa hình rất quen thuộc, vào rừng liền rất khó truy sát. Lão Quỷ có chút buồn bực, nếu như bọn họ vào rừng, chúng ta kỵ binh liền không phát huy ra uy lực. Hạ Thiên Động Viên nói, các ngươi kỵ binh phát huy địa phương ở Thảo Nguyên. Tương lai, Thiên Lang Đế quốc chính là các ngươi rong ruổi khu vực. Trong rừng rậm là tàng nhất địa bàn. Đúng, vương gia. Tàng nhất âm thanh từ trong hư không truyền đến, lão Quỷ, trong rừng rậm liền giao cho chúng ta. Hạ Thiên sắc mặt nghiêm nghị, tàng nhất, đến Thần Long Sơn sau, bản vương quyết định chế tạo vùng núi binh doanh, số lượng 1000 người, chuyên môn dùng cho rừng rậm tác chiến. Vùng núi binh vũ khí trang bị thảo đồ, ta đã hòa được, đến trụ sở sau bắt đầu chế tạo. Phải. Hạ Thiên phía sau, một đám tướng lĩnh đưa cổ dài. Vương gia là muốn tạo binh khí mới sao? Có chút chờ mong. Lúc này, Tô Kỳ sâu sắc nhìn Hạ Thiên một ánh mắt, rốt cục không nhịn được hỏi, "Vương gia, lần này, ngài chủ động báo danh hào, đối với Bạch Hồ chiến binh không có đuổi tận giết tuyệt, là đang nưu đồ cái gì không?" Hạ Thiên tuấn lãng nở nụ cười, "Ngươi đoán?" Tô Kỳ trong mắt lóe ra một tia tuyệt quang, "Vương gia, ngươi giết Bạch Hồ dị tộc Lũy Tinh Quan, nếu là vì thắng lấy Hoang Châu người Hán hảo cảm, ngươi để cho chạy những Bạch Hồ đó dị tộc chiến binh, là vì để cho bọn họ tụ lên tới đối phó ngươi." Hạ Thiên không tỏ rõ ý kiến hỏi, "Thần Long Sơn, thích hợp bị vây quanh sao?" Tô Kỳ mắt to sáng ngời, "Vương gia muốn ở Thần Long Sơn bị Thập Vạn Đại Sơn bên trong dị tộc vây quanh. Biện pháp tốt, Tô Kỳ giúp ngươi bị vây quanh." Lão Quỷ sững sờ, "Vương gia, chúng ta tại sao nghĩ không ra a? Ngọn núi đó bên trong có thể có trong truyền thuyết thần long đây. Nếu như đem chúng ta cùng trong truyền thuyết thần long bao vây quanh cùng một chỗ, làm sao bây giờ?" Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng lễ vật. Hoang Châu nội dung vở kịch ở từng bước triển khai, xin mời ủng hộ nhiều hơn. Chương 113, Thần Long cùng mỹ nhân. Hoang Châu có thần long. Vô số năm qua, đã sớm truyền khắp thiên hạ. Tại Trung Nguyên khu vực, vô số người kể chuyện đem Hoang Châu thần long biên thành cố sự, truyền tụng thiên hạ. Liên quan với Hoang Châu thần long, nhiều nhất bản vốn là: ở Hoang Châu Thập Vạn Đại Sơn bên trong, có 9 cái long mạch, cửu đại long mạch ngay chính giữa, có một cái to lớn long cùng, dựng dục ra Hoang Châu thần long. Lão Quỷ từ nhỏ nghe những này cố sự lớn lên, tự nhiên đối với Hoang Châu thần long mang trong lòng kính nể. Vì lẽ đó, trong lòng có chút thất vọng. Hạ Thiên đã sớm nhìn thấu Lão Quỷ tâm, các ngươi đều nghe rõ, coi đời này không có thần tiên, cũng sẽ không có thần long. Hoang Châu thần long khả năng là một loại nào đó có chi khôn quái thú, thanh đao đâm vào nó thân thể, cũng nhất định sẽ chạy hết máu mà chết. Phải. Triệu Tử Thường, Lữ Thụ, Cao Phi, Lão Quỷ cùng nhau theo tiếng. Hạ Thiên rất rõ ràng, ở người hoàng đế này xưng là con trai của trời cao thời đại, mọi người bình thường đều sẽ đem giải thích không rõ hiện tượng, quy vì là quỷ thần gây nên. Ha ha ha. Hắn nhẹ cười vài tiếng, "Lão Quỷ, ngươi biết trên trời vì sao lại xét đánh sao?" Lão Quỷ chớp chớp hèn mọn con mắt, "Vương gia, không phải là bởi vì thiên lôi ở trên trời nổi giận sao?" Hạ Thiên lắc đầu, lại đoán. Lão Quỷ ngửa cổ, "Vương gia, lẽ nào là thiên lôi ở trừng phạt thiên hạ kẻ ác?" "Lão Quỷ, trên trời không có thần tiên, không có thiên lôi." Lão Quỷ bán tín bán nghi, "Vương gia, cái kia sấm chớp động tĩnh lớn như vậy, cái kia không phải thần sấm tiên pháp sao?" Hạ Thiên sâu sắc biết, phá trong núi tặc thay đổi, phá trong lòng tặc khó. Dùng ở chỗ này ý tứ chính là, muốn đánh bại trong ngọn núi cường đạo phi thường dễ dàng, thế nhưng, muốn đánh bại lão quỷ trong lòng bọn họ tiên thần, quả thật có chút khó. Có điều, giết Hoang Châu trong núi thần long, liền có thể phá. Tương lai Hoang Châu tướng lĩnh, nhất định phải phá trong lòng tiên thần, mới có thể trưởng thành là chân chính thống soái. Hạ Thiên nhìn nguy nga tuấn tú Thập Vạn Đại Sơn, mang theo ẩn ý hỏi, "Lão quỷ, có muốn hay không ăn thần long thịt?" Lão quỷ ánh mắt sáng choang, "Vương gia, nghĩ tới, trong truyền thuyết, ăn thần long chi thịt, có thể trường sinh bất lão đây." Hạ Thiên ánh mắt nhìn lại đế đô phương hướng, "Trường sinh bất lão a? Đây chính là bao nhiêu người giấc mơ a? Lão quỷ, nếu ngươi là một quốc gia hoàng đế, muốn trường sinh, nghe nói này Thập Vạn Đại Sơn bên trong có thần long, ăn vào có thể trường sinh bất lão. Cái kia, ngươi sẽ phái cao thủ đến cầm nã thần long sao?" "Gặp." Lão quỷ phi thường khẳng định trả lời, "Nhất định sẽ." Hạ Thiên ánh mắt phảng phất phá tan rồi hư không, nhìn thấy Thập Vạn Đại Sơn bên trong, cái kia Hoang Châu thần long tại đây Thập Vạn Đại Sơn bên trong, hiển thánh nhiều năm như vậy, không chỉ có không bị Hoang Châu cảnh nội cao thủ giết chết, cũng không bị các quốc gia cao thủ truy săn mà chết, có thể sống đến hiện tại, nên cực kỳ bất phàm. Thế nhưng, nó gặp phải bản vương, cũng nên hiện ra nguyên hình. Đương nhiên, Hạ Thiên phía sau chúng tướng ánh mắt sáng choang. Đúng vậy, chính mình vương gia nắm giữ thánh nhân trí tuệ đây. Nay một đường mang theo bọn họ đánh đâu thắng đó, một đường đánh ra vô địch tự tin. Như thần long giáng đến, cũng tất nhiên chết ở vương gia trí tuệ bên trong. Lão quỷ tâm vô cùng quyết tâm. Lúc này, Hạ Thiên mí mắt vừa nhấc, "Tô Kỳ, cái kia thần long như vậy khó chơi, ngươi cho rằng bản vương có thể chém nó sao?" Lão quỷ trên mặt vẻ mặt bị ổi biến mất, trở mặt âm u thanh niên, "Tô Kỳ tiểu thư, ngươi là muốn mượn thần long như hại nhà ta vương gia sao? Muốn như hại Hoang Châu vương phủ sao?" Lão quỷ yêu cầu, cũng là Hoang Châu vương phủ chúng tướng yêu cầu. Bọn họ nhìn chằm chằm Tô Kỳ phía sau lưng, sát khí bỗng nhiên. Nếu là Tô Kỳ một cái trả lời không được, Hoang Châu vương phủ chúng tướng làm cho nàng khó có thể toàn thân trở ra. Sát khí như lao. Tô Kỳ chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Nàng cười nhạt, "Các vị tướng quân, vương gia nghe ta kiến nghị, dám đi Thần Long Sơn dựng trại đóng quân, các ngươi cảm thấy được? Vương gia gặp sợ cái kia thần long sao? Hiện tại, Vương gia chỉ là nói cho các vị tướng quân, trong truyền thuyết thần long rất mạnh, cẩn tắc vô ưu. Tô Kỳ không có mưu hại Vương gia chi tâm, Tô Kỳ cũng không có mưu hại Hoang Châu Vương phủ chi tâm. Tô Kỳ chỉ muốn Hoang Châu Vương phủ những cao thủ có thể làm thịt cái kia thần long, để Hoang Châu Vương phủ chi danh vang vọng thiên hạ, để cho các ngươi có thể thuận lợi làm chủ Hoang Châu. Lão quỷ trong mắt sát ý giảm xuống, cái kia Tô Kỳ tiểu thư, nếu ta Hoang Châu Vương phủ có thể ở Thần Long Sơn giết long, phải nhận được chỗ tốt gì? Tô Kỳ ánh mắt sáng ngời, ngươi có thể ăn thịt rồng, đến sống mãi a. Lão quỷ cắn răng một cái, chính kinh nói chuyện. Tô Kỳ cười nhạt, chậm rãi mà nói, có thể chém thần long người, phi thiên người không thể. Có thể chém thần long người, nhất định là chân long. Từ đó về sau, Vương gia thiên nhân chân long chi danh liền sẽ truyền khắp Cửu Châu, tuy không leo lên thái tử vị trí, người trong thiên hạ nhưng sẽ cảm thấy Vương gia mới là tương lai chân long thiên tử. Vương gia một đường giết cướp, miệng phun nhân đạo thánh luôn cùng Vương đạo bá nói, đã để Cửu Châu vô số người có tài trí sĩ tâm chi ngóng trông. Nhưng bất đắc dĩ, hắn đất phong là Hoang Châu, là thế trong mắt người chính là tử địa. Bất đắc dĩ, ở liên quan với Vương gia các loại lời đồn đãi bên trong, hắn đều là không bị hoàng đế sủng ái, là thái tử tất phải giết người. Vì lẽ đó, những người có tài trí sĩ không dám dễ dàng đến nhờ vả, đều đang quan sát. Nhưng như Vương gia có thể ở Hoang Châu chém thần long, những người có tài trí sĩ liền sẽ phấn đấu quên mình đến Hoang Châu nhờ vả Vương gia. Đến lúc đó, lo gì Hoang Châu bất định. Vương gia, ngươi nói có đúng không? Hạ Thiên gật đầu, Tô Kỳ nói đúng. Tô Kỳ trí tuệ vững vàng, thực, nếu các ngươi mạnh mẽ và ở Hoàng Châu thành, đối mặt nguy hiểm, so với đối mặt cái kia trong truyền thuyết thần long lớn hơn nhiều. Cái này cũng là Vương gia đồng ý phía trước đối với thần long nguyên nhân. Hạ Thiên rất hân Tô Kỳ trí tuệ. Không sai, thập vạn đại sơn bên trong, thần long gieo vạ sinh linh, thôn phệ ta tộc nhân, nhất định phải chu diệt. Cho tới chém long hậu, có thể hay không đưa tới thiên hạ người có tài trí sĩ nhờ vả. Bản vương cũng không có ôm kỳ vọng quá nhiều. Hạ Thiên quay đầu, Tô Kỳ, tương lai ngươi muốn làm nữ thừa tướng sao? Tô Kỳ quay đầu, thật lòng nhìn Hạ Thiên nói, vương gia, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Hạ Thiên thật lòng trả lời, nếu như ta nghĩ đây. Tô Kỳ, vậy ta có thể thành nữ thừa tướng? Nếu như ta không muốn đây. Cái kia Tô Kỳ làm không được nữ thừa tướng. Tô Kỳ ánh mắt tối sầm lại, bởi vì thiên hạ này không có một cái đế quốc đồng ý để nữ tử làm thừa tướng. Ha ha ha. Hạ Thiên dũng cảm cười to, phía trên thế giới này, cô dương bất trưởng, cô âm bất sinh, như trên thế giới này chỉ có nam tử, không có nữ tử, vậy ai đến sinh con dưỡng cái? Loài người há không tuyệt diệt? Vì lẽ đó, bản vương vẫn luôn cho rằng tại đây cái thiên hạ, nữ tử có thể đỉnh nửa bầu trời. Với anh, Tô Kỳ trong mắt tinh quang bắn mạnh, nữ tử có thể đỉnh nửa bầu trời. Vương gia, Tô Kỳ biết rồi. Tô Kỳ nỗi lòng chấn động, quay đầu đón ánh mặt trời, cười đến rất sán lạ. Nữ tử có thể đỉnh nửa bầu trời. Nói câu nói này thiếu niên đẹp trai là Hoàng Châu tương lai vương. Có thể ở giết cái kia thần long sau, tương lai chính là đại hạ hoàng đế. Hoang Châu trong thành cái kia mỹ nhân, nếu là nghe được câu này, gặp đối với Hoang Châu vương nhìn với con mắt khác sao? Thực sự là chờ mong a. Một bên khác, cách đó không xa Tư Mã Lan trong đôi mắt đẹp ánh mắt sáng choang, nữ tử có thể đỉnh nửa bầu trời. Nói tới vào tâm a. Tư Mã qua sâu sắc nhìn Hạ Thiên hai mắt. Sau, Tần Hồng Y nằm ở trong xe ngựa, đôi mắt đẹp sáng choang, thì thào nói, nữ tử có thể đỉnh nửa bầu trời sao? Trong mắt nàng sự thù hận ít đi không ít. Vô Diện lao tặc, Hoang Châu vương muốn giết Hoang Châu thần long, là dựa dẫm ngươi vũ lực sao? Vô Diện nhân lắc đầu, ta thương vẫn không có toàn được, không giúp được quá to lớn khó khăn. Tần Hồng Y nói thật, theo ta được biết, Hoang Châu Thần Long tuy rằng không phải người, nhưng thực lực đã đạt đến tông sư cảnh. Các ngươi tự lo lấy. Vô Diện nhân sững sờ, ngươi tại sao nói cho chúng ta những này? Tần Hồng Y nhìn Hạ Thiên bóng lưng, nghiêm túc nói, bởi vì hắn nói nữ tử có thể đỉnh nửa bầu trời, ta nghe trong lòng thoải mái. Hơn nữa, ta không muốn chết ở Hoang Châu Thần Long trong miệng. Vô Diện nhân cơ hội hỏi, Tần Hồng Y, các ngươi cung phụng điện không chỗ nào không biết, có thể hay không nói cho ta, Hoang Châu Thần Long đến tuột cùng là món đồ gì? Chương 114, nói thật là chân thành. Không biết. Tần Hồng Y lắc đầu, không chỉ có ta Đại Hạ cung phụng điện không biết, đại lục các quốc gia cũng không biết. Ta Đại Hạ cung phụng điện đã từng phái ra cấp độ tông sư cao thủ tiến vào Thập Vạn Đại Sơn tiến hành lần theo. Sau đó, cái kia giỏi về lần theo tông sư chết rồi. Vì lẽ đó, Thập Vạn Đại Sơn bên trong này điều thần long, tuyệt không đơn giản. Vô Diện nhân ánh mắt ngưng lại, lần này, ta cũng phải thử một chút nó lợi hại. Ha ha ha. Tần Hồng Y liên tục cười lạnh, ngươi tuy rằng tu luyện ta Bất Lao Hồi Xuân Công, nhờ ngươi khô cạn nguyên khí cùng thân thể được tầm bổ, có điều, ngươi hiện tại chỉ có thể tu luyện đến nhất lưu võ giả cảnh giới, phá không được tông sư cảnh. Vậy ngươi đối mặt cái kia thần long lúc, nhất định thập tử vô sinh. Vô Diện nhân mắt phượng bên trong tràn đầy kiên quyết, có thể, có một loại phương pháp, có thể trực tiếp khôi phục ta cảnh giới tông sư. Tần Hồng Y ánh mắt ngưng lại, ngươi không muốn sống. Vô Diện nhân nghiêm túc nói, vậy thì không muốn sống. Tần Hồng Y thì, người điên. Trong xe ngựa, lặng im trong lát. Vô Diện nhân mới mở miệng hỏi, ngươi Bất Lao Hồi Xuân Công hiện tại đã là Hoàng Châu Vương phủ tinh anh bắt buộc công pháp. Ở ngươi đến trước, khẳng định không nghĩ tới chứ? Tần Hồng Y bất lao mỹ lệ khuôn mặt thanh tú cứng đờ. Rốt cục, ai? Nàng tầng tầng phun ra một cơn giận, ta chưa từng có nghĩ đến gặp như vậy. Ta Tần Hồng Y thẹn với Trường Sinh học phái tổ sư a. Vô Diện nhân đưa tay ra, chỉ vào Hạ Thiên bóng lưng nói, vương gia đã phái người tản tin tức, nói ngươi đã là Hoàng Châu Vương phủ võ đạo tổng giáo đầu. Tần Hồng Y như thiếu nữ trợn mắt khinh bỉ một cái, hạ đế cùng cung phụng điện sẽ không tin. Vô Diện nhân lắc đầu, không, bọn họ gặp tin. Bởi vì, Hoàng Châu Vương xưa nay không làm vô dụng việc. Ngươi cũng biết, hắn chuyện muốn làm, chưa từng có thất bại qua. Trong mấy mắt, Tần Hồng Y hoàn toàn biến sắc. Đúng đấy, hạ đế cái này cựu hoàng tử một đường thắng lợi, đã sống sót đi tới Đại Hoang Châu. Dọc theo đường đi, hắn chưa từng bị bại. ngược lại là thái tử phái tới sát thủ chết hết, tung hành phái cao thủ chết hết, dọc theo đường đi sơn phỉ chết hết. Ngay ở mới vừa, Hoang Châu bên trong đại danh đỉnh đỉnh dị tộc chiến binh cũng bị giết đến kẻ ra quần, bỏ lại vô số thi thể chạy. Tần Hồng Y nhìn Hạ Thiên bóng lưng hỏi, vô diện lao tặc, nhà ngươi vương gia nắm giữ cấp thánh nhân trí tuệ, không ngừng ta đại hạ cung phụng điện gặp mơ ước, thiên hạ các quốc gia đều sẽ mơ ước. Vô diện đứng thẳng người lên, vậy thì xem ai kiếm lợi. Tới một người, ta giết một cái. Tới một đôi, ta giết một đôi. Tần Hồng Y kia, ngươi trưởng sinh học phái lập phái ý định ban đầu là cái gì? Tần Hồng Y không chút do dự trả lời, đương nhiên là truy cầu trường sinh. Trừ này ra đây. Tần Hồng Y suy nghĩ một chút, đem trường sinh học phái phát dương quang đại. Vô diện nhân cất bước ra thùng xe, ngươi trường sinh học phái học thuyết, dạy ngươi trường sinh, chỉ là một loại hư vô mở mịt học thuyết, khẳng định không cách nào phát dương quang đại. Có điều, ngươi bất lao hồi xuân công đã bị Hoang Châu Vương phủ chúng thiên tài sở học, cái này đúng là có thể phát dương quang đại. Này Hoang Châu Vương phủ thân vệ doanh tổng giáo đầu chức vụ, ta cảm thấy cho ngươi có thể đoạt lấy. Ngược lại, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đưa ngươi trường sinh học phái võ công truyền khắp thiên hạ, coi như tương lai ngươi chết rồi, cũng có bộ mặt đi gặp ngươi thủy tổ trường sinh tử. Vô diện nhân lời nói xa xa truyền đến, vương gia nói, nếu là giết thần long, có thể để cho ngươi nếm thử thần long thịt, nói không chắc, ngươi liền có thể trường sinh đây. Tần Hồng Y ánh mắt sáng ngời, vậy ngươi để Hoàng Châu Vương mở ra ta ngân châm. Hiện tại không thể. Suy tính một chút đi. Tần Hồng Y tâm rơi vào dãy rủa. Thần long thịt, án vẫn là không ăn. Hay là, liền ngay cả nàng đều không có phát hiện, ở nàng trong tiềm thức, căn bản không có Hoàng Châu Vương gặp bại ý nghĩ. Có thể, đây chính là Hạ Thiên dẫn dắt Hoàng Châu Vương phủ một đường thắng lợi, mang cho niềm tin của nàng đi. Nàng cần muốn suy nghĩ thật kỹ. Sau đó, nàng nên làm như thế nào mới có thể đem Hoàng Châu Vương kiếm về đế đô? Muốn giả trang đầu hàng sao? Đây là một ý kiến hay. Muốn giả trang tiếp thu Hoang Châu Vương phủ võ đạo tổng giáo đầu vị trí sao? Phản phất cũng có thể tiếp thu. Vậy thì giả trang vì là Hoang Châu Vương hiệu lực, sẽ tìm cầu cơ hội. Tần Hồng Y trong đôi mắt đẹp, một đôi mắt không thành thật chuyển động, Hoang Châu Vương, ta đồng ý tiếp thu Hoang Châu Vương phủ võ đạo tổng giáo đầu trước. Hạ Thiên quay đầu, được. Tần Hồng Y tiền bối, ta rất vui mừng, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Hoang Châu Vương phủ thân vệ doanh võ đạo tổng giáo đầu. Tần Hồng Y thần sắc phức tạp, được. Trước, nàng vẫn là lao yêu nữ đây. Hiện tại, chính là Tần Hồng Y tiền bối. Thật hiện thực. Có điều, nàng hiện tại rất chờ mong Hoang Châu Thần Long xuất hiện, bởi vì đến lúc đó, Hoang Châu Vương phủ không có tông sư cảnh cao thủ, Hoang Châu Vương tiểu tử kia nhất định sẽ mở ra nàng ngân châm phong ấn, làm cho nàng đến nên chiến Hoang Châu Thần Long. Tốt lắm. Đến lúc đó, hắn không chỉ có thể giết chết Thần Long, ăn thịt rồng trường sinh, còn có thể bắt được Hoang Châu Vương tiểu tử kia về đế đô, hoàn thành bắt người nhiệm vụ, mở ra cái kia thần bí cung điện dưới lòng đất, mở ra cái kia trăm năm bí ẩn. Tần Hồng Y trong mắt tinh quang tỏa sáng. Chính là như vậy. Nàng quả nhiên là cõi đời này tối nữ nhân thông minh. Trong bóng tối, Tang Cửu ẩn thân ở xe ngựa một vị trí nào đó, đem Tần Hồng Y tâm tình biến hóa đặt ở trong mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra trào phúng nụ cười. Cái này lao yêu nữ cùng sư phụ đấu trí, phòng trừng cái yếm đều sẽ bị thua. Chờ xem trò vui đi. Lúc này, Hạ Thiên từ trong lòng lấy ra một bản sách thật dày. Một luồng mùi mực vị từ sách trên bay ra, "Lão quỷ, vương gia ta có một bản bí tịch truyền thụ cho ngươi, ngươi có thể tưởng tượng học." Lão quỷ đại hỉ, đương nhiên đồng ý. Vương gia truyền thụ bí tịch, cái kia thì tương đương với thu hắn làm đồ, đó là bao lớn vinh quang a. Làm vương gia đồ đệ, hắn thân phận và địa vị đều trở nên không giống. Kẻ ngu si mới không muốn. Hạ Thiên rất vui mừng, đem sách vứt cho lão quỷ, ta truyền thụ ngươi bí tịch khác với tất cả mọi người, chưa qua quá sự đồng ý của ta, không được truyền cho người khác. Phải. Lão quỷ vui mừng tiếp ở trong tay, dường như nâng trên đời quý giá nhất bà bối. Hắn định thần nhìn lại. Văn bản trên viết trước trận mắng địch 360 cũ câu nói kinh điển. Lão quỷ sững sờ. Đây là cái gì bí tịch? Sao cảm giác thấy hơi không đứng đắn đây? Sau đó, hắn mở ra bìa ngoài, mặt trên viết: Binh pháp có nói, tài dùng binh, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách, tâm chiến vì là trên, binh chiến vì là dưới. Hai quân trước trận, nếu có thể làm tức giận kẻ địch, để cho kẻ địch lựa giận công tâm, táo bạo xuất chiến, thì lại địa phương sức chiến đấu chí ít tổn thất 3 phần 10. Cố, nếu có thể tổ hợp thật trước trận mắng địch 360 cũ câu nói kinh điển, bằng miệng công liền có thể để địch mất đi 3 phần 10 sức chiến đấu, phương pháp này chính là cái thế bí tịch. Lão quỷ hèn mọn ánh mắt trong suốt, thì thào nói như thế, này bí tịch thực sự là lợi hại đây. Tiếp theo nhìn xuống, muốn mở miệng độc, đầu tiên muốn lương gặp độc nói độc ngữ. Câu thứ nhất, ngươi là chó chết. Câu thứ hai, ngươi cái này mẹ kế nuôi. Câu thứ ba, ngươi cái này xúc vật dưỡng. Ván thứ tư, ngươi cái này trên đầu trường sang, lòng bàn chân lưu lông, bất nam bất nữ tiện nhân, sinh con trai không có hậu môn. Mẹ nó, lão quỷ kinh ngạc đến ngây người. Vương gia truyền ra bí tịch, quả nhiên đối với khẩu vị của hắn a, những này độc nói độc ngữ thực sự là lợi hại. Dùng vương gia lời nói tới nói, thực sự là cực kỳ giỏi. Hắn một mặt hưng phấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Lư thụ hiếu kỳ đến gần, lão quỷ, vương gia giáo bí tịch kiểu gì? Lão quỷ mí mắt vừa nhấc, ngươi cái này chó chết. Lư thụ giận dữ, lão quỷ, ngươi muốn đánh nhau đúng không? Lão quỷ đầy mắt hưng phấn, ngươi đẻ con không có lô đi. Lư thụ mặt đỏ bừng lên, rút ra chiến đao, lão quỷ, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Bên cạnh, Cao Phi một mặt ngộng. Vương gia cái kia bản trong bí tịch, đến tột cùng dạy lão quỷ cái gì a? Lão quỷ xem nhập mà sao? Đáng sợ a. Ai? Trước tiên quên can. Phía trước, Hạ Thiên một mặt nghiêm nghị, phản phất lão quỷ cùng nhau khởi hành vì là không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ về đằng trước một tòa hùng vĩ núi cao hỏi, Tô Kỳ, vậy thì là thần long sơn sao? Chương 115, những chuyện kia muốn nói. Đại hạ đế đô, ngự thư phòng. Lý Kiếm chắp tay nói, vậy hạ, hiện tại Thanh Châu tổng đốc Diệp Phàm bỏ mình, phó thống lĩnh Tào Báo bỏ mình, Thanh Châu rắn mất đầu. Lâm Hiền không tránh thân, ta để cử ta nghĩa tử Lý Phi vì là Thanh Châu thống lĩnh. Hạ đế đưa mắt tìm đến phía Tư Mã Kiếm, Tả thừa tướng nghĩ như thế nào? Tư Mã Kiếm suy nghĩ một chút, thần cho rằng không thích hợp. Lý Phi còn trẻ, tư lịch không đủ, nếu là đảm nhiệm Thanh Châu tổng đốc chức vụ, triều đình trên dưới gặp cho rằng là Lý Thượng Thư có tư tâm mà nhận lệnh, gặp kết tội hắn. Vì lẽ đó, thần cho rằng, để tránh Lý Thượng Thư mới vừa tiền nhiệm liền bị kết tội, Thanh Châu tổng đốc ứng cử viên, chúng ta một lần nữa thương nghị đi. Lý Kiếm nhất mặt bất mãn trừng mắt Tư Mã Kiếm. Đồng thời, hữu thừa tướng Tào Uy trong miệng thở hổn hển, hai mắt đỏ chót trừng mắt Tư Mã Kiếm, giống như muốn ăn thịt người giống như, bệ hạ, thần muốn cáo Tả thừa tướng Tư Mã Kiếm, hại chết ta Hải Nhi. Tư Mã Kiếm không chút nào kinh, một mặt nhẹ như mây gió vẻ. Hữu thừa tướng, con trai của ngươi Tào Báo cùng Tào Mã đều là chết vào tung hoành phái yêu nữ trong tay, ngươi cáo ta làm cái gì? Hữu thừa tướng Tào Uy âm u nói, Tư Mã Kiếm, ta nhận được tin tức, nói giết con ta không phải tung hoành yêu nữ, mà là khác có người khác. Tư Mã Kiếm một mặt bất đắc dĩ vẻ, ngược lại không phải ta. Tào Uy nhảy lên đến quát, chính là ngươi. Tư Mã Kiếm không chút nào kinh, chứng cứ. Tào Uy rất lưu manh, không có. Tư Mã Kiếm khịt mũi con thường, ngươi không có chứng cứ, ở trước mặt bệ hạ phỉ báng ta, là muốn như thế nào? Tào Uy liếc nhìn hạ đế một ánh mắt, ta tối hôm qua nằm mơ, ta hai đứa con trai báo mộng cho ta, nói là ngươi Tư Mã Kiếm làm việc. Ngược lại, chỉ cần hắn Tào Uy không thuận, liền nhất định là Tư Mã Kiếm làm việc. Tư Mã Kiếm chắp tay, bệ hạ, hữu thừa tướng Tào Uy nhân nhi tử cái chết, thương tâm quá độ, quân trước mất nghi, thần cho rằng hắn tạm thời không thích hợp xử lý quốc sự, xin mời bệ hạ thánh cát. Tào Uy tức giận nói, ta không có. Tư Mã Kiếm, ngươi quả nhiên độc ác, trước hết giết con trai của ta kích thích cho ta, lại lấy quân trước mất nghi vì là cớ, muốn thôi ta tướng vị, ngươi đừng muốn. Bệ hạ a. Tào Uy quỳ rạp xuống hạ đế trước mặt, ta hai đứa con trai đều chết rồi. Chính là Tư Mã Kiếm làm việc. Hạ đế đau đầu không ngớt, đưa mắt tìm đến phía Lý Kiếm, Lý Thượng Thư nói thế nào? Lý Kiếm lạnh lùng nói, thần tham Tả thừa tướng Tư Mã Kiếm bạo ngược chuyên quyền, thừa dịp hữu thừa tướng Tào Uy gặp mất tử nỗi đau lúc bỏ đá xuống giếng, muốn xa lánh đồng liêu. Đồng thời, thần cũng tham hữu thừa tướng Tào Uy quân trước mất nghi, không xứng vì là tương. Bệ hạ, hai người này không chỉ có không thể là quân phân ưu, còn thường thường cãi nhau, để bệ hạ làm khó dễ. Vì lẽ đó, thần cho rằng, nhân cơ hội này, thôi hai người tương, để thân một người trên, bảo đảm để bệ hạ mọi chuyện hài lòng. Hạ đế, Lý Thượng Thư, ngươi sợ là đã quên, ngươi hiện tại là binh bộ thượng thư, không phải ngự sử. Lý Kiếm nhất vỗ đầu, đúng vậy. Bệ hạ yên tâm, chờ một chút, thần liền để những người kia tăng quỷ yếm ngự sử kết tội hai vị thừa tướng, để bệ hạ đến thanh tịnh. Hạ đế vô bàn đứng dậy, được rồi. Lý Kiếm, này thừa tướng vị trí ngươi liền không nên nghĩ. Lý Kiếm nhất mặt không vui, vậy ta nhi Lý Phi Thanh Châu tổng đốc chức vụ đây. Hạ đế xoa huyệt thái dương nói, chấm chuẩn. Lý Kiếm sắc mặt dây biến, vẻ mặt tươi cười, bệ hạ thánh minh. Thực, ta cảm thấy đến hai người này thừa tướng cũng không sai, tạm thời có thể tạm dùng. Hạ đế, cút. Tư Mã Kiếm khỏe miệng có rút mãi. Tào Uy cùng Lý Kiếm đúng rồi một cái ánh mắt, ý tứ sâu xa. Nhất thời, Tào Uy tâm tình tốt rất nhiều. Bọn họ thái tử đảng tuy rằng tổn thất một cái Thanh Châu phó thống lĩnh cùng một cái ngàn kỵ tướng, thế nhưng lại được một cái Thanh Châu tổng đốc, xem như là kiếm lời. Có điều, Lý Kiếm hiển nhiên không như thế muốn. Một bên khác, Đông cung trước cửa, từng hòm bạc được mang ra Đông cung cổng lớn, trang lên xe ngựa. Thái tử đứng ở trước cửa, một mặt đau lòng vẻ mặt, hai mắt phun lửa, ta bạc a, phụ hoàng bất công a, tại sao muốn bắt ta bạc cho xú lao cựu nắp vương cung a? Hắn lập tức liền muốn chết, có thể ở đến đi vào sao? Thái tử nhớ tới Nhị Long Sơn kho tiền nhỏ thất lạc, hắn che trái tim, lảo đảo, nghiến răng nghiến lợi mắng, xú lao cựu, lần này ngươi quá không được Thiên Môn Sơn. Bản thái tử, chờ đầu của ngươi. Sau đó không lâu, hai chiếc chứa đầy bạc xe ngựa theo Đông Cung đại đạo chạy khỏi đế đô cửa tây. Thái tử co quắp ngã xuống đất, hắn hiện tại thật sự thật nghèo, đều do chết tiền xú lao cựu. Lúc này, Tào Trác Phi xuất hiện ở thái tử bên người, một mặt u hoán nói, điện hạ không cần thương tâm, ta về Tào gia nắm ít bạc, trước tiên chống đi. Thái tử cảm động, vẫn là Tào Phi đối với bản cung được. Ai? Tào Trác Phi thâm thẳm thở dài, tràn đầy ý xuân hai mắt liếc qua thái tử thân thể, đáng tiếc, ta không sinh được hài tử a. Nhất thời, thái tử hai gò má liền bị tức đến đỏ chót, toàn thân hắn gân xanh nổi lên, ngửa mặt lên trời phát sinh lang bình thường gào thét, xú lao cửu, ta cùng ngươi mối thủ, không đội trời chung. Không đội trời chung a. Một bên khác, hai chiếc chứa đầy bạc xe ngựa cấp tốc lao ra đế đô cổng thành. Trên xe, ngoại trừ 10 vạn lượng bạc ở ngoài, còn có Tần Quý Phi vì là Hạ Thiên Thêu vương bảo, thả ở một cái tinh mỹ hộp gỗ đàn hương bên trong. Đồng thời, còn có một đội kỵ binh hộ tống. Nhưng giờ khắc này, ở chiếc kia trang bị vương bảo trong xe ngựa, một cái cả người cái bọc ở y phục dạ hành bên trong người bí ẩn giống như quỷ mị xuất hiện, không có một cái kỵ binh phát hiện. Nàng đưa tay ra, mở ra trang vương bảo chi hộp, kiểm tra một lần lại một lần, nhưng không hề đoạt được. Bởi vì, trong quần áo cái gì đều không có. Làm sao không có gì cả chứ? Không thể. Tuyệt đối không thể. Nàng tin tưởng bộ y phục này nhất định có gì đó quái lạ, chỉ là nàng không có phát hiện mà thôi. Tiên Tân Triều có rất nhiều bí mật truyền tin thủ đoạn, đến nay khó có thể phá giải. Có thể cái này vương bảo đến cái kia Hoang Châu vương trong tay, bí mật sẽ xuất hiện. Người mặc áo đen suy nghĩ một chút, an vị ở trong xe ngựa, bắt đầu đả tọa điều tức. Chỉ cần theo ngựa xe, liền có thể nhìn thấy người kia. Vì là học phái đệ tử báo thủ, cũng ở thời khắc đó, Hoang Châu thập vạn đại sơn nơi sâu xa, Bạch Hồ sơn núi là Bạch Hồ trại. Giờ khắc này, A Tàn quỳ một gối xuống ở một cái tóc đỏ mắt xanh nam tử đầu chọc trước mặt, tộc trưởng, A Lô bị cùng các chiến sĩ chết thật tốt thảm, ngươi có thể muốn vì bọn họ báo thù à? Nam tử đầu chọc đem ạ tản ôm vào trong ngực, bàn tay lớn đưa vào nàng chống chân ra thú quần bên trong. Ạ tản, a lô bị chết thì chết. Đêm nay, tộc trưởng có thể cho ngươi càng vui vẻ. Ạ tản trong mắt có tia dị dạng, ta nghe qua, giết chúng ta binh sĩ, là mới tới Hoang Châu Vương, là đại hạ hoàng đế con trai thứ 9. Người Hán kia nữ tử Tô Kỳ, không có ý tốt đem bọn họ dẫn đi tới Thần Long Sơn cắm trại. Nơi đó dễ công khó thủ, chúng ta có thể ở nơi đó vi giết bọn họ. Nam tử đầu chọc trong mắt tràn đầy sắc ý, ôm lấy ạ tản quăng đến trên giường, nhào tới, ngày mai, ta liền liên hợp phụ cận cùng tộc sơn trại, đi diệt cái kia dám chó Hoang Châu Vương. Vậy thì cảm ơn tộc trưởng. Trên giường, nhất thời không thể miêu tả. Giờ khắc này, Thần Long Sơn, Hạ Thiên xuất lính Hoang Châu Vương phủ đoàn xe, rốt cục đến dưới chân núi. Một tòa nguy nga tuấn tú ngọn núi, dường như tiên cảnh giống như ra hiện tại bọn họ trước mắt. Chương 116, chúng đến Thần Long Sơn. Thần Long Sơn, cao chừng ngàn mét, vách núi treo leo không nhiều, cổ thụ che trời, sơn sát tuấn tú. Đồng thời cũng rất dễ thấy, bởi vì nó vị trí địa lý rất đặc thù, đang đứng ở Thập Vạn Đại Sơn hai cái đường biên chỗ giao giới, độc lập với Thập Vạn Đại Sơn ở ngoài, lẻ loi, một mình xinh đẹp tuyệt trần. Như đem Thập Vạn Đại Sơn sơn mạch coi như từng cái cự long, cái kia Thần Long Sơn lại như là vô số cự long trong miệng Long Châu. Thần Long Sơn trước có một khối to lớn lòng núi bình địa, dù sao đều rất rộng rãi, khoảng chừng có thể phi ngựa nửa cái canh giờ. Trung gian có một dòng sông, hai bên dòng tốt tươi, sinh cơ bừng bừng. Chít chít chít, vô số chim quay chung quanh Thần Long Sơn xoay quanh, tiếng kêu lanh lảnh, lan truyền Thần Long Sơn sinh cơ. Gào gào gào, từng tiếng sói tru từ trên núi truyền đến, càng lan truyền rừng rậm hung lệ khí. Xa xa nhìn tới, Thần Long Sơn cổ thụ bên trên, tùy ý có thể thấy được núc ních xanh đậm vẻ. Đó là từng cái rắn độc. Đó là từng con to lớn bò cạp. Đó là từng con to lớn con nhện. Thần Long Sơn, nhiều động vật. Lúc này, Hoang Châu Vương phủ đoàn xe đứng ở Thần Long Sơn phúc trước. Tô Kỳ nhìn trên núi cổ thụ, dị hoa, đầy mắt đều là yêu thích. Vương gia, ngươi không có nhìn lầm, nó chính là Thần Long Sơn. Lúc này, Tăng Nhất từ trong hư không xuất hiện, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy trắng. Vương gia, Thần Long Sơn cùng chu vi 10 dặm phạm vi dư đồ đã vẽ xong xuôi. Hạ Thiên ôn hòa nở nụ cười, cực khổ rồi. Tăng Nhất lạnh lạnh trả lời, đây là chúng ta phải làm. Nói xong, Tăng Nhất lại ẩn thân không gặp. Tô Kỳ hơi kinh ngạc, nguyên lai Vương gia đã sớm phái người đến tham Thần Long Sơn để. Ha ha ha. Hạ Thiên nụ cười sán lạ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Bản vương nếu là liền địa hình nơi này đều không làm rõ ràng được, liền tùy tiện nghe ngươi nói như vậy đóng quân ở đây, đây mới thực sự là mạo hiểm. Tô Kỳ, bản vương có thể từ đế đô sống sót đi tới đây, nếu là lỗ mãng người, đã chết rồi trăm lần, ngàn lần. Tô Kỳ trong mắt có sự nổi bật, ta hiểu, vương gia. Ngươi cẩn thận, theo ngươi mới an tâm. Hạ Thiên vui mừng quay đầu, Tiểu Bạch, đêm nay ngay ở Thần Long Sơn bờ sông dựng quân trại cắm trại. Phải. Lữ Thụ, Cao Phi, mặt tướng ở Thần Long Sơn tình huống không rõ, đêm nay trực đêm người, nhất định phải là tam lưu võ giả trở lên cao thủ. Phải. Tàng Cửu, sư phụ, Tàng Cửu ở uống thuốc phòng độc viên thuốc cùng toa ngoài ra trừ độc thảo dược chuẩn bị thêm một ít. Hoang Châu Vương phủ mỗi người nhất định phải mỗi người một phần, giáo hội tất cả mọi người cách dùng. Tàng Cửu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự tin, phải. Hạ Thiên mí mắt một ngày, Tàng Nhất ở. Tàng Nhất âm thanh từ trong hư không truyền ra, xin mời vương gia dặn dò. Hạ Thiên trầm giọng nói, từ đóng trại bắt đầu, thanh tràng Thần Long Sơn hung vật, độc vật, chúng ta muốn đốn tuổi lập trại. Phải. Lão quỷ, đến. Đem du kỵ tắt hướng về Bình Nguyên phương hướng, khoảng cách chí ít 30 dặm, có gió thổi cỏ lay, lập tức trở về báo. Phải. Hạ Thiên lúc này mới hỏi, Tô Kỳ, các ngươi quanh năm ở đại trong núi cất bước, nhất định có tách ra độc trùng cùng rắn độc diệu pháp chứ? Tô Kỳ từ trong lồng ngực móc ra một cái bình sứ, vương gia, trong này chất lỏng gọi là tránh ngọc độc, mùi vị kỳ lạ, rắn độc độc trùng nghe thấy được gặp đi đường vòng đi. Ta lần này xuống núi, tổng cộng dẫn theo 10 bình, còn lại 8 bình, đồng ý hiến cho Hoang Châu Vương phủ. Hạ Thiên cười nói, không đủ. Ta Hoang Châu Vương phủ nhiều người, này 10 bình chính là như muối bỏ biển. Ta chỉ muốn hỏi, cái kia thần long sợ vật này không? Tô Kỳ lắc đầu, không sợ. Đã từng có núi trại đối phó thần long, tung xuống cái này tránh ngọc độc hộ trại, nhưng vẫn không có ngăn trở thần long đột kích, bị giết chết. Hạ Thiên nhìn thần bí Thập Vạn Đại Sơn, nheo lại tinh mục, vậy thì có ý tứ. Nay thần long, thực sự là vật gì đó thanh tinh. Tô Kỳ tiếp tục lắc đầu. Hạ Thiên rơi vào suy nghĩ bên trong, thần long dĩ nhiên ở tòa này Thần Long Sơn qua lại mấy chục năm, như nơi này không có nó hoa, liền nhất định có hấp dẫn đồ vật khác. Cái kia vấn đề đến rồi. Ngọn núi này đến tột cùng là long hoa, vẫn có linh vật. Tô Kỳ vẫn là lắc đầu. Có điều, bất kể là cái nào đáp án, đều khiến Hạ Thiên hiếu kỳ. Hoang Châu Vương phủ hiện tại chiếm cứ nơi này, cùng cái kia trong truyền thuyết thần long tất có một trận chiến. Vì lẽ đó, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Tiểu Bạch, Hạ Thiên hô, ta chỗ này có một phần bản vẽ, ngươi để tượng hộ môn dựa theo trên bản vẽ tiến hành chế tạo. Vật này tạo lên rất nhanh, ít nhất phải hơn 100 cái, sắp đặt ở doanh trại bốn phía. Tiểu Bạch tiếp nhận bản vẽ, tuấn mắt sáng ngời, cười lộ răng nanh, phải. Ta vương gia. Tiểu Bạch nhất định tự mình nhìn bọn hắn chằm chằm đem đồ vật làm ra đến. Tiểu Bạch cười lên, đẹp trai đến có chút quá đáng. Hạ Thiên trong lòng rất gì cảm thấy tiếc hận. Như Tiểu Bạch không phải thái giám, nhất định sẽ mê chết vạn ngàn thiếu nữ. Giờ khắc này, Tiểu Bạch cũng không biết Hạ Thiên suy nghĩ, vui mừng mà đi. Không lâu lắm, ầm ầm ầm. Hoang Châu Vương phủ khổng lồ đoàn xe, nối liền không dứt, trật tự tỉnh nhiên lái vào Thần Long Sơn trong bụng. Xe ở đó sơn hà một bên, dỡ xuống vật tư, bắt đầu dựng trại đóng quân. Không lâu lắm, gào gào gào. Thần Long Sơn chân truyền ra vô số thê thảm tiếng sói tru. Trong thanh âm, tràn ngập đe dọa cùng hoảng sợ. Sau đó, Phốc phốc phốc. Sói rừng môn thi thể, nhuộm máu tươi, bị ném đi ra, chất đống ở Thần Long Sơn dưới chân. Ngay lập tức, từng cái cự mãng huyết thi bị ném ra. Sau đó, các loại hung manh dã thú, thân thể mang theo oi ả, mất đi sinh mệnh, bị ném ra rừng rậm. Báo, hổ, lợn rừng, dã lộc. Đây là tàng kiếm các thiếu niên ở thanh tràng. Sở hữu hung manh dã thú, không chạy sẽ chết. Chết đi chính là con mồi, là Hoang Châu Vương phủ tối nay bữa tối. Lúc này, canh giữ ở rừng rậm biên giới Vương phủ mọi người, lập tức rất vui mừng tiến lên, đem con mồi nhấc về cắm trại địa. Lập tức, lại có một làn sóng Vương phủ người mới tiếp nhận, bắt đầu ở bờ sông trên nham thạch lột ra phân thịt, một mặt vui vẻ vẻ. Theo Vương gia thật tốt, bất luận ở nơi nào, đều có thịt ăn. Hoang Châu Vương phủ mọi người đã sớm âm thầm thề, muốn theo Vương gia lập căn Hoang Châu. Bởi vì, này Hoang Châu là Vương gia đất phong. Tương lai, nơi này cũng là các nàng thổ địa. Sinh tử đã coi nhẹ, không phục liền làm. Sau đó không lâu, đồng hào âm thanh ở dưới chân núi vang lên. Chuyện bất chắc, tàng kiếm các thiếu niên dùng đồng hào thổi ra bí ngữ là: "Thanh tràng xong xuôi, có thể vào sân chặt cây." Lư Thụ hét lớn một tiếng, vung lên đại đao, "Đi, chặt cây kiến quân trại." "Phải." Vương phủ các tân binh cầm đao, dịu, cưa, đi vào chân núi bên trong vùng rừng rậm. Rầm rầm rầm. Từng viên một đại thụ, cây nhỏ bị đẩy ngã, chém đứt cành cây, kéo về lập quân trại khu vực. Sơn Hà một bên, Cao Phi cầm vương ra bản vẽ, chỉ huy Hoang Châu các tân binh kiến tạo quân trại. Hết thảy đều vẹn vẹn có điều. Một bên khác, phụ trách hậu cần làm cơm tiểu nương tử, phụ nhân, mấy ông già đã ở Sơn Hà một bên đào táo nấu nước. Vương gia nói, ở giã ngoại, tất cả mọi người nước uống đều muốn đốt tan. Bằng không, trong nước những người không nhìn thấy sâu, liền sẽ tiến vào người trong bụng, đem người ngũ tạng lục phủ ăn đi. Vương phủ mọi người nghĩ cái kia hình ảnh, liền dập tắt uống nước là ý nghĩ. Thập vạn đại sơn bên trong, độc trùng cũng không ít. Hơn nữa, trong truyền thuyết, nơi này càng có cái gì có thể khống chế cổ trùng phù thủy, vì lẽ đó, Hoang Châu nước lá tuyệt đối không thể uống. Ai cũng không muốn bị độc trùng xuyên cái bụng. Lúc này, Hạ Thiên mới đưa mắt tìm đến phía Thần Long Sơn sau nơi nào đó, Tô Kỳ, Tử Thường, các ngươi đi theo ta. Giá. Hạ Thiên rồi ngựa chạy vội, thẳng đến hướng về Thập Vạn Đại Sơn mà đi. Triệu Tử Thường cùng Tô Kỳ vội vàng đuổi theo. Sau đó không lâu, Hạ Thiên ngừng ở một tòa sân trước. Ngọn núi này nửa bên là màu xám nham thạch, giống như kim loại, nhưng mặt khác nửa bên, nhưng là màu trắng tảng đá. Hạ Thiên khảo cứu nói, Tô Kỳ, ngươi biết đây là cái gì ư? Chương 117, không giống nhau vương. Chỉ thấy những người hòn đá bạch bên trong mang thành, trông chất ở một cái mưa rội không tới nước bên dưới vách núi. Cái kia mảnh bên dưới vách núi, không có bao nhiêu thực vật, trống trải hơn nữa khô ráo. Xem ra, hoàn cảnh khác với tất cả mọi người. Tô Kỳ lắc đầu, không biết. Hạ Thiên chỉ vào cái kia màu trắng hòn đá nói, cái này gọi là đá vôi. Ở Hoa Hạ cái kia mảnh thời không bên trong, đá vôi rất sớm đã bị mọi người phát hiện, mọi người dùng nhiệt độ cao đem đá vôi đốt thành vôi sống, sau đó chế thành vôi tôi, vận dụng ở mọi người trong cuộc sống. Ở Hoa Hạ, càng có một thủ nổi danh thơ viết nó, Thiên Truy Vạn Tạc Xuất Thâm Sơn, liệt hỏa phần tiêu nhược đầm nhàn. Phấn xương vỡ thân toàn không sợ, yếu lưu thanh bạch tại nhân gian. Nhưng, trên mảnh đại lục này đám người vẫn không có đem đá vôi từ trong núi thẳm đào móc ra. Hiện tại, vẫn không có dùng nó đến chế thành vôi vữa, bùn nôi, dùng để đúc tường xây nhà, xây dựng công sự. Hiện tại, cũng không hề dùng nó đến chế tác vôi nước giết độc. Hiện tại, cũng không hề dùng nó đến cải tiến đồ ăn mùi vị. Càng không có gia công đến đuổi rắn đuổi trùng. Đương nhiên, trên mảnh đại lục này, hiện tại cũng không có vôi bao loại này khủng bố đại sát khí. Có điều, liền sẽ có. Hoang Châu Vương các kẻ địch, gặp thưởng thức đến bị nhưng vôi bao thống khổ. Vương gia, tảng đá kia là có cái gì tác dụng lớn sao? Tô Kỳ khiêm tốn thỉnh giáo. Hạ Thiên nhếch miệng lên một tia thần bí nụ cười, tương lai, ngươi liền biết rồi. Tăng Nhất, nói cho Bạch tổng quản, phái một đội người lại đây, đem những này đá vôi cho ta đào về doanh trại, ta có tác dụng lớn. Phải. Tăng Nhất âm thanh ở trong hư không trả lời. Không lâu lắm, một đội vương phủ lính mới gánh mới ra lò xẻng, cốt sắt mà tới. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là cốt sắt. Hạ Thiên một mặt nghiêm túc nói, cái này gọi là đá vôi, là tương đối nguy hiểm tảng đá, có thể tỏa nhiệt. Đương nhiên, Hạ Thiên trong đầu linh quang lóe lên. Hái đá vôi nguy hiểm như vậy sự, nếu để cho có thể chân khí phụ thể võ giả tới làm, cái kia không sẽ không có nguy hiểm. Bởi vì, chân khí bám vào võ giả hai tay bên trên, liền có thể ngăn cách vôi thương tổn. Tăng Nhất, để lão quỷ phái 50 tên kỵ binh lại đây phụ trách đào móc. Phải. Lão quỷ cùng dưới tay hắn 99 tên kỵ binh tu luyện bất lão hồi xuân công sau, đã toàn bộ trở thành tam lưu võ giả. Hiện tại, dùng để đào đá vôi không thể tốt hơn. Sau đó không lâu, lão quỷ phó tướng, hai quỷ dẫn 50 kỵ binh đến, vương gia, hai quỷ lĩnh binh báo danh. Hạ Thiên sững sờ, lão quỷ đây. Hai quỷ hàm hậu nở nụ cười, vương gia, ngươi cho lão quỷ bí tịch sau, hắn hiện tại đi ngủ lúc trong miệng đều nói lẩm bẩm như là ma run lên. Mới vừa có một đầu cự gấu đen từ núi rừng bên trong giết đi ra, lão quỷ chính đang lấy nó luyện ngài bí tịch. Hạ Thiên trong mắt dị thải lóe lên, lão quỷ có thể tạo tài năng a, thực sự là chăm chỉ a, muốn qua xem một chút mới được. Sau đó không lâu, Hạ Thiên mang theo Triệu Tử Thưởng, Tô Kỳ trở lại Thần Long Sơn dưới chân. Lão quỷ đang đứng ở một đầu cự hùng trước mặt, một mặt hưng phấn, hùng nằm trên đất, trong miệng phun ra bọt máu, đã mất đi sinh mệnh. Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, lão quỷ này hùng xảy ra chuyện gì? Lão quỷ một mặt hiến vật quý vẻ mặt, vương gia, ta mới vừa dùng này gấu ngựa luyện bí tịch, chỉ phun đến đệ 185 cú. Người con bà nó là con gấu lúc, cái này gấu ngựa liền tức giận đến thổ huyết mà chết. A, Hạ Thiên có chút bất ngờ. Sao có thể có chuyện đó? Hùng nghe hiểu được tiếng người sao? Tuyệt đối không thể. Có kỳ lạ. Lúc này, Hạ Thiên lỗ thai hơi động, một bó tiếng nói truyền vào trong lỗ tai của hắn, "Vương gia, lão quỷ chửi đến quá khó nghe, thanh chẳng các anh em phập phồng thấp vọng." Tàng Nghị liền ra tay, đem một cái châm sắt bắn vào Hùng trái tim, lão quỷ tu vi thấp, không có phát hiện. Vì lẽ đó, hắn cho rằng này Hùng là hắn mang chết. Hạ Thiên muốn cười, nhưng nợ nụ cười liền làm lộ. Khắc khắc khắc. Hắn dùng vài tiếng ho khan che giấu, "Lão quỷ, chúc mừng ngươi thần công sắp đại thành. Làm rất khá. Ngươi ngày hôm nay có thể đủ miệng, công phá một con gấu tâm phòng thủ, tương lai ra chiến trường, liền có thể phun tử đem." Tốt vô cùng. Vương gia ta rất vui mừng. Tối hôm nay, con gấu này một cái tay gấu, liền khen thưởng ngươi. Lão quỷ đại hỉ, không lưng nâng lên đại Hùng liền hướng nơi đóng quân chạy, "Tạ vương gia. Ta nhất định chăm chỉ luyện tập, tương lai công tâm thần công đại thành, dùng miệng liền có thể lập công." Hạ Thiên so với một cái ngón cái, "Cố lên. Vương gia tin tưởng ngươi." Lão quỷ lại lần nữa cảm động. Vương gia không chỉ có truyền cho hắn công tâm bí tịch, còn tại mọi thời khắc cổ vũ hắn, thật là làm cho hắn không lấy báo lại a. Vì lẽ đó, hắn dùng con gấu này tay gấu xin thể, nhất định sẽ tận tâm tận lực luyện tập, tranh thủ công phá sở hữu địch lòng người phòng thủ. Nhất định. Tuyệt đối. Hắn nhất định có thể làm được. Nhất định phải làm một cái mạnh nhất vương giả. Lúc này, Hạ Thiên bắt đầu sắp xếp người đào đất riêu. Đào xong sau, ngay ở hầm trú ẩn phía dưới trải lên tuổi khô, dùng nguyên thủy nhất phương pháp, thiêu đá vôi, làm ra vôi sống. Đương nhiên, võ giả sức mạnh thân thể mạnh mẽ, lại có chân khí phụ trợ, tuyệt đối là đào hầm lò một tay hảo thủ. Hạ Thiên cầm lấy xẻng, trước tiên làm lên, "Lão quỷ, đến 10 cái kỵ binh, cùng bản vương đồng thời đào." "Phải." Triệu Tử Thường trực tiếp mở làm. Lão quỷ an bài xong nhân thủ sau, cũng gia nhập đào hầm lò đại quân. Bùn đất chậm rãi làm bẩn Hạ Thiên vương bảo, nhưng phảng phất không chút nào cảm thấy, cười, làm được rất vui vẻ. Tình cảnh này chấn kinh rồi rất nhiều người. Đầu tiên là Tô Kỳ. Hoàng Châu Vương tự mình đào đất, chuyện như vậy không chỉ có chưa từng thấy, ở trong sách, thoại bản trên nàng đều chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa, lão quỷ các tướng lãnh căn bản không có lối ra, mở miệng khuyên can, mà là theo làm được uy thế hùng hực. Điều này giải thích, Hoàng Châu Vương đi đầu làm việc này, Hoàng Châu Vương phủ tướng lĩnh đã tập mãi thành quen. Nàng tuấn mục quét hướng bốn phía. Hoàng Châu Vương phủ người làm việc càng nhanh hơn. Còn có người đang lớn tiếng cho người bên cạnh khuyến khích, vương gia lại tự mình động thủ làm việc. "Nhanh lên một chút ta. Chúng ta làm xong đi giúp vương gia. Nhà chúng ta vương gia nhưng là thế nhân, trước đây thân giang lương thực tới cứu chúng ta, hiện tại có thể nào cả ngày giúp chúng ta làm việc đây? Chuyện này quả thật chính là tội lỗi a." Mọi người làm được càng nhanh hơn rất nhiều, "Được." Bọn họ trong ánh mắt tràn đầy cảm động, "Nhanh lên một chút ta." Chẳng biết vì sao, Tô Kỳ trong lòng tràn ngập cảm động. "Nguyên lai, ngươi lại như vậy Hoang Châu vương a. Chẳng trách Hoang Châu vương phụ thân như một gia, có thể tâm hướng về một chỗ muốn, sức lực hướng về một chỗ khiến." Đương nhiên, Tô Kỳ cảm thấy đến Hoang Châu vương có thể ở Hoang Châu sống sót tỷ lệ thêm nữa vừa thành, một thành. Hiện tại là bảy chết tam sinh. Tô Kỳ mở mắt ra, sang sảng nở nụ cười, "Tô gia chạy người, vương gia đều đang đào đất, chúng ta làm sao có thể chỉ nhìn đây? Làm lên." "Phải." Tô gia chạy người cũng ở các nơi bắt đầu hỗ trợ, ra sức làm việc. Bọn họ vốn là nông dân. Lúc này, Ngây thơ tiểu vi tiến đến Tô Kỳ bên hai, "Tiểu thư, ngươi mới vừa là bởi vì Hoang Châu vương mà cảm động sao?" Tô Kỳ quát một tiểu vi mũi, "Đúng thì làm sao?" Tiểu vi cười lên rất đáng yêu, "Ngươi có phải là cũng thích Hoang Châu vương?" Tô Kỳ suy nghĩ một chút, xung kính loại kia yêu thích toán sao? Kha kha kha. Tiểu vi khuôn mặt thanh tú phát sáng, "Ta là kính ngưỡng yêu thích, cùng ngươi không giống." "Tô Kỳ, tiểu nha đầu này." Tư Mã phủ trên xe ngựa. Tư Mã Lan thả xuống cuốn sách, kéo lên ống tay áo, đi xuống xe ngựa, đi tới bờ sông, giúp Hoang Châu vương phủ tiểu nương tử, các phu nhân tẩy rau dại. Giống như là tiên tử xuống phàm. Chưa từng tẩy qua, vì lẽ đó, rất dễ dàng ướt làn váy. Dưới ánh mặt trời, Tư Mã Lan vẻ đẹp, kinh diễm thần long sơn. Nàng nhưng không để ý chút nào, tuyệt đẹp khuôn mặt trên tràn đầy ý cười, "A cậu, dạy dỗ ta, cái này món ăn làm sao tẩy?" Hoang Châu vương phủ các nữ nhân rất khiếp sợ, nhưng trong lòng các nàng đối với Tư Mã Lan có càng nhiều hảo cảm. "Vương phi, những này việc nặng để chúng ta tới làm đi." "Ngài nhìn chúng ta làm là tốt rồi." Tư Mã Lan nhìn phía thần long sơn chân, "Vương gia có thể làm, ta cũng có thể làm." Vương phủ các nữ nhân nở nụ cười, "Vương gia như vậy, vương phi cũng là như thế. Hoang Châu vương phủ người cũng là như vậy." "Vương phi." Tư Mã Lan đông nhiên khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, "Ta còn chưa cùng vương gia thành hôn, xưng hô như vậy không thích hợp." Một cái ngực to xinh đẹp A Tẩu cười nói, "Coi như chưa thành hôn, ngươi cũng là chúng ta vương phi." Tư Mã Lan nở nụ cười, "Rất xinh đẹp." Nàng không còn sửa lại tiểu A Tẩu xưng hô. Tư Mã qua cao thẳng bộ ngực mềm có chút chập trùng, trong mắt tràn đầy bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ, "Tư Mã phủ người đều giúp đỡ làm việc." "Thật đây." Tư Mã phủ tử sĩ môn cũng hiếm thấy mặt tươi cười, giúp lên bận điều đến. Lúc này, ngoại trừ vung đi ra ngoài du kỵ binh, trong bóng tối lính gác, bên trong vùng rừng rậm thanh tràng tàng kiếm thiếu niên, Hoang Châu vương phủ đoàn người đều đang bận rộn. Toàn bộ Thần Long Sơn chu vi biến thành một cái đại công trường, phi thường náo nhiệt. Thời gian, thiếu không hề có một tiếng động trốn. Hoàng hôn vô hạn được, chỉ là gần hoàng hôn. Mây lửa ở chân trời cháy hùng hực. Hoang Châu quân trại chậm rãi thành hình. Đồng nhiên, trong cõi u minh, hai đạo hung lệ ánh mắt chưa bao giờ có thể tra xét thập vạn đại sơn bên trong, tìm đến phía Thần Long Sơn. Chương 118, trong núi đại khủng bố. Trong cõi u minh, Hạ Thiên đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu lên, đi ra mới vừa đào xong hầm trú ẩn. Hai tay hắn phía sau lưng, ngửa đầu nhìn hoàng hôn chậm rãi rơi vào đường chân trời, nhếch miệng lên một tia cao thâm khó dò ý cười, "Là ngươi muốn tới sao? Đúng là thần long sao? Thực sự là hiếu kỳ a." Hạ Thiên xoay người lên ngựa, đánh mã đi đến sơn hà một bên, xuống ngựa kéo Tư Mã Lan, "Lan Nhi, ngươi đỡ người, mau nhanh về trên xe ngựa thay y phục quần." Lúc này, nữ tử thiếp thân y vật đều là cái hiếm, một khi ướp người y kể ở trên người, thân thể mềm mại cái kia tiền đột hậu tiểu đường cong liền sẽ hiện lộ hết. Hiện tại Tư Mã Lan chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi, nàng cái kia mới vừa trưởng thành bút hoa, ở tơ tằm quần áo dưới như ẩn như hiện, không lớn không nhỏ, độ cong rất đẹp. Tư Mã Lan khuôn mặt đỏ lên, được. Nói xong, nàng é thẹn hướng xe ngựa chạy đi. Hạ Thiên mới phát hiện, cái kia tia quần dưới một đôi chân ngọc rất thẳng, cũng rất dài. May mà chung quanh đây đều là nữ tử. Lúc này, ước một nửa thân Tư Mã Qua không có theo đi. Hạ Thiên ánh mắt lướt qua nàng vầng trán, nghiêm túc nói, Tư Mã Qua, ngươi chăm chú nghe rõ, này thập vạn đại sơn bên trong có hung manh đồ vật muốn đi ra. Nếu là ta có cái gì bất chắc, che chở tiểu thư nhà ngươi đi. Nếu nàng không muốn trở về đế đô, mang tới ta chuẩn bị cho các ngươi tốt cái bọc, đi an toàn khu vực là có thể. Nói xong, Hạ Thiên từ trên ngựa lấy cái kế tiếp nặng chỉnh trịch cái bọc, giao cho Tư Mã Qua trong tay. Tư Mã Qua sững sờ, chiều cao của nàng chỉ tới Hạ Thiên dưới cằm, vì lẽ đó nàng chỉ có thể ưỡn ngực, ngẩng đầu lên, đem như ẩn như hiện hai đám tròn trịa bày ra ở Hạ Thiên mí mắt bên dưới. Vương gia, chúng ta từ đế đô đi tới đây, một đường sát cơ từ phía, ngươi đều không có vì là tiểu thư chuẩn bị đường lui. Hôm nay ngươi là sợ sao? Hạ Thiên buông xuống mí mắt, không phải sợ. Ngươi làm tướng chưa lự thắng, trước tiên lự bại, cố có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng rồi. Tư Mã Qua đem bộ ngực ưỡn đến mức càng cao hơn một kia, tiểu qua không hiểu, vương gia có thể nói trực trắng một ít sao? Hạ Thiên gương mặt tuấn tú tự dưng một đỏ, người làm tướng, trước trận chiến nếu như có thể trước tiên cân nhắc sau khi thất bại cục diện, là có thể trăm trận trăm thắng. Tư Mã Qua lạnh lùng khuôn mặt đỏ lên, xoay người hướng đi xe ngựa, ta sẽ đem ngươi lời nói chuyển cáo tiểu thư. Cho tới tiểu thư có chịu nghe hay không ngươi lời nói, cái kia tiểu qua liền không biết. Tư Mã Qua lắc lắc tinh tế vòng eo đi rồi. Hạ Thiên đăm chiêu, tự gọi tiểu qua. Quan hệ thân mật đến trình độ như thế này sao? Trong xe ngựa, Tư Mã Lan nghe xong Tư Mã Qua mang về lời nói, nàng thời ướt một nửa quần áo, lộ ra chân bóng như ngọc thân thể mềm mại, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, mỹ đến không gì tả nổi. Tiểu qua, vương gia bắt đầu quan tâm ta. Tư Mã Qua không rõ, hắn chuẩn bị cho ngươi thật thoát thân đồ vật, chính là quan tâm tiểu thư. Tư Mã Lan vầng trán nhẹ chút, cầm lấy khăn lụa lau khô ngọc thể, đúng. Tư Mã Qua cũng cởi ướt một nửa quần áo, nhìn chằm chằm Tư Mã Lan thân thể mềm mại, tiểu thư thật đẹp, thực sự là tiện nghi vương gia. Tư Mã Lan đưa tay ra, hai nữ lại vui cười chốc lát. Một bên khác, Vô Diện Nhân cùng Tần Hồng Y đều đột nhiên có cảm giác đi xuống xe ngựa, tụ tập cùng một chỗ. Tần Hồng Y nhìn thập vạn đại sơn nơi sâu xa, Vô Diện lão tặc, ngươi cảm thấy phải là người vẫn là thú? Vô Diện Nhân cái bọc ở khăn che mặt khuôn mặt, không nhìn thấy vẻ mặt, nếu là người, nhất định không kém gì tông sư cảnh. Nếu là thú, định là cái kia trong truyền thuyết thần long đi. Lúc này, Hạ Thiên nhảy xuống ngựa lưng, hai vị tiền bối, mặc kệ là cái gì, kế tiếp, chúng ta ở đây đều có một trận đại chiến. Vô Diện Nhân rút kiếm ra, nhẹ nhàng xoa xoa, vương gia, mặc kệ đến là cái gì, Vô Diện đều định bảo vệ vương gia bình an. Hạ Thiên cười lắc đầu một cái, Vô Diện bà bá, ta muốn Hoang Châu vương phủ đô bình an. Vô Diện Nhân kiếm chỉ Tần Hồng Y nói, cái kia, nhất định phải cái này lao yêu bá xuất lực mới được. Tần Hồng Y thì, ngươi nếu nhận Hoang Châu vương phủ tổng giáo đầu chức, chung quy phải vì là Hoang Châu vương phủ xuất lực mới được. Lần này đại chiến, ngươi đồng ý ra tay sao? Ai? Tần Hồng Y thăm thẳm một tiếng thở dài. Nàng rỗi ra mới vừa khôi phục tay ngọc, chụp đi Hạ Thiên trên người một khối bùn đất, động tác mềm nhẹ, cửu hoàng tử, ta họ Tần, ngươi gặp liền nghĩ đến cái gì? Đột nhiên, Hạ Thiên ánh mắt sáng choang, ngươi cùng mẫu thân ta là quan hệ gì? Tần Hồng Y hai tay phía sau lưng, mềm mại khuôn mặt ở dưới, miệng phun tang thương thanh âm, ngươi nên cứ gọi mẫu phi, nàng phải gọi ta cô. Hoàng cung họ Tần là một nhà. Hạ Thiên tâm thần chấn động mạnh, thân sao? Tần Hồng Y lắc đầu, ta là ngươi ngoại tổ phụ thu dưỡng. Năm đó, ngươi ông nội vì khống chế cung, thu dưỡng ta sau, đem ta bái vào cung phụng điện bên trong trường sinh phái, để ta từ khi bắt đầu biết chuyện, liền ở cung điện dưới lòng đất trong bóng tối thống khổ dày vò. Ta hận ngươi ngoại tổ phụ, cũng hận Tần gia người. Nếu không là Hạ Chu xoán vị, ta cả đời đều sẽ ở trong bóng tối nghiên cứu cái kia quỷ dị cung điện dưới lòng đất, cả đời không thấy ánh mặt trời. Vì lẽ đó, hắn năm đó xoán vị, là ta liên hợp cung phụng điện bên trong người giúp hắn. Bằng không, hắn liền thất bại bỏ mình. Nói tới chỗ này, Tần Hồng Y nhìn Hạ Thiên một ánh mắt, nói bổ sung, đương nhiên, Hạ Chu không có giết ngươi mẫu phi, không phải ta cầu tình, mà là hắn từ còn trẻ lúc, liền đối với ngươi mẫu phi tình căn thâm trùng. Vì lẽ đó, ngươi có thể sinh ra ở cõi đời này, không cần cảm tạ ta, không có quan hệ gì với ta. Nguyên bản lần này đến, ta là muốn bắt ngươi về cung điện dưới lòng đất, hoặc là giết ngươi, không ngờ, lại bị Vô Diện lao tặc liều mạng cái lưỡng bại câu thương, rơi vào trong tay ngươi. Hoang Châu Vương, bản tông vì cung điện dưới lòng đất, phí thời gian cả đời, hiện tại chỉ kém bước cuối cùng, liền có thể mở ra bên trong bí mật. Vì lẽ đó, ta hiện tại không muốn chết. Lần này, ta muốn giúp ngươi. Thế nhưng, ngươi muốn cho ta khôi phục công lực, ta mới có thể giúp ngươi trận chiến này. Hạ Thiên nghiêm túc nói, có thể. Nếu ngươi có thể giúp ta đặt chân Hoang Châu, ta không chỉ có không giết ngươi, tương lai, ta trả ngươi tự do. Tần Hồng Y ánh mắt sáng ngời, một lời đã định. Một lời đã định. Hạ Thiên nghiêm túc nói, ta gặp một loại ngân châm phong mạch thuật, chính là đem một cái đặc thù ngân châm, xen vào kinh mạch của ngươi bên trong, nó gặp nghe lời của ta, bất cứ lúc nào có thể muốn mạng của ngươi. Này ngân châm, ngươi tự thân không cách nào bước ra. Đến thời điểm, ngươi có thể thử xem. Nhưng nếu là ta không động, này châm sẽ không ảnh hưởng công lực của ngươi. Tần Hồng Y xoay người lên xe ngựa, hạ màn xe xuống, hướng về trên xe ngựa một nằm, vậy thì cắm vào ngân châm đi. Động tác phải nhanh. Trong núi cái kia đồ vật, khả năng liền đem theo, ấn lại không được, giết ra đến rồi. Hạ Thiên nhảy lên xe ngựa, được. Ngân châm xen vào gân mạch, gặp có một ít đau, ngươi phải nhẫn lại một hồi. Ngươi gân mạch sau khi thích ứng, thì sẽ không có gai cảm giác đau. Tần Hồng Y cắn răng nói, đến đây đi. Hạ Thiên sâu sắc liếc mắt nhìn Thập Vạn Đại Sơn, được. Xem châm. Bèo. Một căn ngân châm từ Tần Hồng Y cổ tay gân mạch bên trong cắm nghiêng mà vào. Đang lúc này, Hiên ngang ngẩng. Gào gào gào. Thập Vạn Đại Sơn bên trong, bách thú tề hống, giống như muốn bạo phát thú triều giống như. Hoang Châu buổi tối, có chút làm người ta sợ hãi. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Các ngươi lễ vật ta đã thu được, toàn lực gõ chữ. Lấy đẹp đẽ văn để báo đáp. Chương 119, Hoang Châu phong vân động, 7000 tự đại trường, không phân. Thiên Môn Sơn, kinh quan. Mùi máu tanh như cũ nồng nặc làm người buồn nôn. Một ngày một đêm thời gian trong, nơi này vẫn không có ai trải qua. Bởi vì ở Thiên Môn Sơn phỉ trại chưa diệt trước, Thiên Môn Sơn chính là quỷ môn quan. Nguyên bản, trên con đường này là được người ít ỏi. Hiện tại, Thiên Môn Sơn dưới sông máu, tỏa ra mùi máu tanh, càng là nước mũi mười dặm, sợ rồi vô số người. Lúc này, Lý Phi lòng sinh một kế, mệnh lệnh các kỵ binh đổi bình dân quần áo xuống núi. Hoang Châu Vương ở Thiên Môn Sơn giết chết thập đại ác nhân, dẹp yên Thiên Môn phỉ trại, ban dưới sát phỉ lệnh việc, nhất định phải để thế nhân biết. Vương gia đã vào Hoang Châu, có sự là có thể triển khai. Hoang Châu Vương tên, nhất định phải được truyền tụng. Các kỵ binh sau khi xuống núi, Hoang Châu Vương ở Thiên Môn Sơn dạ chiến tiên dưới thập đại ác nhân sự liền truyền ra. Thiên Môn Sơn phỉ trại bị tiêu sự, truyền ra. Thiên Môn Sơn dưới, Hoang Châu Vương ban rơi xuống sát phỉ lệnh việc, cũng truyền ra. Mọi người, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận Thiên Môn Sơn kinh quan. Bọn họ nhìn thấy thiên hạ thập đại ác nhân đầu lâu. Bọn họ nhìn thấy 3000 phỉ binh đầu lâu. Bọn họ nhìn thấy Thiên Môn Sơn phỉ trại nó ác phỉ đầu lâu. Ác phỉ đầu hắn thả chồng chất đến trình tề, lũy thả đến cực kỳ mỹ quan, cực kỳ máu tanh. Lực rung động cực cường. Ở cái kia kinh quan bên, đứng thẳng Hạ Thiên viết xuống văn tự, từng chữ từng câu chấn động tất cả mọi người. Một người thanh niên thư sinh thì thầm, cố, phỉ cùng nhà không cùng tồn tại. Ban dưới sát phỉ lệnh, đại hạ đại địa, nếu như chí cùng giết các người, có thể khắp nơi tiến công, quét phỉ khiến nhà ăn. Cửu Châu khắp nơi, như có đạo hợp người, nâng nghĩa cộng diệt cướp. Như cô vào Hoàng Châu bất tử, thiên hạ giết các người, có thể để ác phỉ đầu lâu vào Hoàng Châu đổi lấy tiền thưởng. Cô mang theo tiền thưởng, ở Hoàng Châu vương phủ ngóng trông lấy chờ. Lại đúc kinh quan ở đây, giết cướp tâm không thay đổi. Thư sinh càng niệm âm thanh càng lớn, biểu hiện phân chấn. Hắn niệm xong, quay đầu, động tình quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời khóc giống nói, em gái, ngươi trên trời có linh thiêng có thể ngủ yên. Hoàng Châu vương giết hết nơi này xuất sinh, vì ngươi báo huyết hải thâm cửu a. Ô ô ô. Mọi người đều quỳ trên mặt đất, gào khóc, thỏa thích phát tiết tâm tình, con gái a. Nhìn thấy bảy xuất sinh này đầu lâu sao? Hoàng Châu vương cho các ngươi báo thủ a. A phụ trở lại, liền vì hắn cung trưởng sinh bài vị. Trong lúc nhất thời, Thiên Môn Sơn trước tiếng khóc rung trời. Thiên Môn Sơn phỉ trại, làm ác quá nhiều, hình trúc khó thư. Người, càng ngày càng nhiều, dồn dập gia nhập thống khổ quân đoàn. Nơi này phụ cận đám người, khổ Thiên Môn Sơn thập đại ác phỉ lâu vậy. Sau đó không lâu, thanh niên thư sinh đứng lên, hét lớn, được rồi. Là Hoang Châu Vương vì là thân nhân của chúng ta báo huyết hải thâm cửu, vì lẽ đó, Hoang Châu Vương chính là ta Hàn binh nhân. Hắn muốn thiên hạ không phỉ, ta Hàn binh liền giúp tân công giết hết thiên hạ ác phỉ. Ta quyết định đi Hoang Châu đi theo hắn, có hay không người nào nguyện ý đi? Mọi người sững sờ. Hàn binh quát, cái này thế đạo đã tan vỡ, người hiền lành không có hoạt đầu, chỉ có giết bất tận ác phỉ đầu, tại đây cái có chí khó thân, vạn sự khó thành năm tháng, muốn nổi bật hơn mọi người, e sợ so với lên trời càng khó. Tùy Tùng Hoang Châu Vương, coi như là chết trận Hoang Châu, cũng so với bất ức chết đói cường chứ. So với ác phỉ giết chết cường chứ. Phải. Vô số kêu khóc người đứng dậy, ta đồng ý đi. Hàn binh cắn phá ngón tay, tầng tầng khắc ở Hạ Thiên văn tự dưới, muốn đuổi theo Hoang Châu Vương ân công người, liền cắn phá ngón tay, ở đây che lên dấu tay phát thể máu, này một đời đều sẽ đi theo cho hắn, không rời không bỏ, mãi đến tận tử vong. Được. Mọi người đình chỉ gào khóc, đứng dậy, thổ phỉ để ta cửa nát nhà tan, ta này nát mệnh một cái, liền giao cho Hoang Châu Vương ân công. Ta muốn đi. Ta cũng muốn đi. Hàn binh nhìn mặt trước thiếu phụ, chúng ta đi Hoang Châu, là giúp ân công đánh trận, ngươi một người phụ nữ. Đi tôi có ích lợi gì? Thiếu phụ nghiêm túc nói, các ngươi giúp ân công ở phía trước chinh chiến, nữ nhân chúng ta có thể ở phía sau cho các ngươi sinh con, nuôi gia đình. Hoang Châu là Hoang Châu Vương đất phong, nơi đó quanh năm bị Thiên Lang Đế quốc gieo vạn, những người còn lại không nhiều, nữ nhân càng ít, như Hoang Châu Vương ân công muốn ở Hoang Châu đứng vững gót chân, nhất định phải có đầy đủ nữ nhân sinh con. Thiếu phụ rất dũng cảm. Hàn binh trong mắt lóe ra một tia vẻ kính nể, trịnh trọng chắp tay hành lễ nói, tiểu chị dâu, Hàn binh mới vừa có chút xem thường ngươi, là Hàn binh không đúng, mời ngài thứ lỗi. Tuấn tú tiểu phụ nhân xóa đi khóe mắt nước mắt, Hàn binh tiên sinh, ta La Bí Đao chỉ là ở nông thôn phụ nhân, không có từng đọc sách, hiểu được đạo lý cũng không nhiều, nếu như nói đến không đúng, mời ngài thứ lỗi. Hàn binh trong mắt có tuệ quang lấp lóe, La gia tiểu chị dâu nói không sai, Hoang Châu hàng năm đều đang đánh trận, là một mảnh chiến loạn khu vực, thiếu nhất chính là nhân khẩu. Ta đang nghĩ, nếu như có thể thuyết phục mấy người đi Hoang Châu lời nói, có thể sẽ giải ân công thần cấp. Tuấn tú tiểu quả phụ đôi mi thanh tú vừa nhíu, lời ấy có lý, nhưng là, ngoại trừ chúng ta những này cửa nát nhà tan báo ân người, lại có ai gặp muốn đi chiến loạn vùng đất tử vong đây? Ha ha ha. Hàn binh nghiêm túc nói, nhất định có. Ở Hoang Châu Vương không có đi Hoang Châu trước, nơi đó xác thực là chiến loạn vùng đất tử vong. Nhưng Hoang Châu Vương đi tới, nơi đó chính là tràn ngập hy vọng khu vực. Hoang Châu Vương ân công ra đế đô, giết ác phỉ, phát chức văn, thể phải giết hết thiên hạ ác phỉ, một đường lướt qua, một đường không phỉ, tan hết tiền lương, để ngàn vạn khổ người ta có thể sống sót. Hắn đi tới Thiên Môn Sơn, liền giết tới Thiên Môn Sơn, đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được, thực hiện hắn lời hứa. Chỉ cần Thiên Môn Sơn diện cướp việc truyền ra, người trong thiên hạ, ai dám nói Hoang Châu Vương ân công không nhân nghĩa? Ai dám nói làm được so với Hoang Châu Vương ân công càng tốt hơn? tên của hắn đem lại lần nữa truyền khắp mảnh này cực khổ đại địa. Hắn đi này một đường, liền để dọc theo đường đi thiện lương người có hy vọng. Hắn có thể đánh đuổi cực khổ, thiêu đốt mọi người hy vọng. Hắn chính là trong đêm tối cái kia tràn chỉ dẫn phương hướng ngọn đèn sáng. Hắn vị trí chính là hy vọng. Đến đây đi. Hàn Binh song quyền nắm chặt, cao giọng quát, tại đây trên giấy ấn xuống dấu tay của các ngươi, để chúng ta đi truy tầm hy vọng. Được, chúng ta đi tìm hy vọng mới. Thiên Môn Sơn dưới quần tình sục sôi, mặc kệ nam nữ già trẻ, dồn dập cắn phá ngón giữa, mạnh mẽ theo ấn trên giấy, phát xuống thể máu. Hàn Binh tiếp tục quát, rắn không đầu không được. Ta Hàn Binh liền xung phong nhận việc, trước tiên làm cái này đầu lĩnh. Được, mọi người quát, đều trước tiên nghe lời người sắp xếp. Hàn Binh nói, hiện tại Hoang Châu Vương mới vừa vào Hoang Châu, nếu như chúng ta cái đám này người già yếu bệnh tật hiện tại liền tràn vào Hoang Châu, không chỉ có giúp không được cân công, còn có thể kéo hắn chân sau. Nói tới chỗ này, Hàn Binh nhìn cao cao Thiên Môn Sơn nói, nếu Hoang Châu Vương ân công đã tiêu diệt núi này trên chi phỉ, vậy chúng ta liền chiếm lĩnh cái này hiểm địa, trước tiên luyện được một nhánh có thể đánh trận đội ngũ đến, sau đó sẽ tiến vào Hoang Châu trợ giúp tấn công. Được. Có người hỏi, cái kia đội ngũ của chúng ta tên gọi là gì vậy? Hàn Binh nhìn Hoang Châu phương hướng nói, liền gọi Hoang Gia Quân đi. Được. Sau đó, Hàn Binh bắt đầu ra dáng cả đội, đem người một là ghi danh tạo sách, sắp xếp người lên núi điều tra. Khoan hay nói, những này sơn dân bên trong rất nhiều đều là thợ săn, rất có một ít vũ lực. Thiên Môn Sơn Hoang Gia Quân liền như vậy thành lập. Có thể Hạ Thiên nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, tại đây đại chiến khu vực, có một người gọi là Hàn Binh thư sinh, tổ chức một cái trung thành với hắn Hoang Gia Quân. Dừng dậm nơi nào đó, Lý Phi nhìn ra rất có hứng thú. Hắn cũng chưa từng ngờ tới, Thiên Môn Sơn dưới sự sẽ diễn biến thành như vậy. Có thể, liền như Vương gia nói, được giúp đỡ nhiều, trái với đạo nghĩa nhất định bị cô lập đi. Lý Phi cảm thán xong, mệnh lệnh, kỵ binh toàn bộ rút đi Thiên Môn Sơn phỉ trại, đem lương thực vật tư đều để cho những này cực khổ người, đồng thời, cho những người này lưu lại đầy đủ vũ khí. Ta ngược lại muốn xem, cái này gọi Hàn Binh tiểu tử, có thể huấn luyện ra sao đội ngũ. Phó tướng có chút không cam lòng, thống lĩnh, chúng ta lui lại hướng về nơi nào? Lý Phi nhìn Hoang Châu phương hướng lộ ra thần bí mỉm cười, đi Hoang Châu, trợ vương gia. Phó tướng kinh hãi, thống lĩnh, không có bệ hạ thủ khiến cùng binh phủ, vượt châu điều động binh mã, nhưng là tội lớn. Ngươi tổng đốc nhận lệnh ít ngày nữa liền đem chuyên đạn, nếu là vào lúc này ra điểm sự, dã tràng xe cắt ta. Lý Phi không để ý chút nào, đúng đấy. Vì lẽ đó, ta hay là muốn cẩn thận làm việc. Phó tướng rất vui mừng, thống lĩnh anh minh. Lý Phi sờ sờ mặt trên râu quai nón, căn cứ tình báo, Thiên Lang đại quân đã ở biên cảnh trên dục già dục dịch. Hoang Châu biên quân lại đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, khẳng định không cách nào vì là vương gia sử dụng. Vì lẽ đó, ngươi mang này 3000 kỵ binh vào Hoang Châu, bất cứ lúc nào trợ giúp vương gia tác chiến. Phó tướng, ta tự ý lĩnh binh tiến vào Hoang Châu, cũng sẽ rơi đầu. Lý Phi vô vô bờ vai của hắn, không có chuyện gì. Nếu là ngươi rơi mất đầu, muội tử ngươi ta cưới. Phó tướng, kẻ vô tình a. Mặt trời thiêu xong xuôi đám mây, rốt cục rơi xuống đất bình tuyến. Hắc ám, rốt cục thế tới hung hăng bao phủ thiên hạ. Thần Long Sơn bốn phía, bên trong vùng rừng rậm các loại động tĩnh, để đêm tràn ngập nguy hiểm. Lúc này, từng bầy tóc đỏ mắt xanh chiến binh từ các nơi hội tụ đến. Bọn họ điểm cây đuốc, để thập vạn đại sơn bên trong càng là tràn ngập biến số. Cách Thần Long Sơn gần nhất trên núi, một đoàn lửa trại chính đang thiêu đốt hừng hực, chu vi tất cả đều là tóc đỏ mắt xanh bạch hổ chiến binh. Chỉ thấy cái kia bạch hổ tộc trưởng một tay ôm Adan eo thon nhỏ, một tay ở nàng giống tuyết thân thể mềm mại thượng du đi, "Tiểu mỹ nhân, ngươi yên tâm, ta đã phát sinh mắt xanh kiến, triệu tập thập vạn đại sơn bên trong mắt xanh tộc chiến binh, chỉ cần người đến đông đủ, chúng ta liền làm cái kia cái gì Hoàng Châu Vương." Adan mị nhãn như tơ, ánh mắt câu hồn, làm nũng nói, "Tộc trưởng, nếu như có thể sống sót cái kia Hoang Châu Vương, xin mời giao cho ta, Adan nhất định phải để hắn nhận hết thiên hạ đến đau mà chết." Bạch Hồ tộc trưởng cảm giác minh tâm, đã bị trong lồng ngực cái này tiểu mị tiểu hồ ly hòa tan, "Được, có điều." Hắn như cũ cảnh giác hỏi, "Tiểu lẳng lơ hồ ly, ngươi sẽ không là coi trọng cái kia cái gì dám chó vương ra chứ?" Adan lắc đầu, "Tất nhiên là không, ta chỉ là muốn tự mình làm a lô bị báo thủ." Lúc này, Bạch Hồ tộc trưởng bên người trong bụi cỏ, các loại giá hợp âm thanh truyền đến, để cho hai người đều rất động tình. Mắt xanh tộc nhân, bất luận nam nữ, đều tốt sắc. Mạc Thiên ngồi xuống đất, vui mừng liền giá hợp. Đồng nhiên, báo. Một cái tóc đỏ mắt xanh chiến binh từ đằng xa trên cây, mượn dùng cây mây đãng lại đây, tộc trưởng, sâu trong núi lớn có một đoàn dã thú trộn lẫn ra, gặp người liền tán, phi thường điên cuồng. Rất là dị thường. Bạch Hồ tộc trưởng sững sờ, mùa này là dã thú giao phối thời điểm. Lẽ nào là chúng ta động tĩnh, gây nên thú triều bạo động? Tiếu Tham ánh mắt tham lam ở Adan nóng nảy thân thể mềm mại thượng du đi, thuộc hạ cũng không biết. Hừ. Bạch Hồ tộc trưởng không thích lấy ra bên hông loan đao, một đao đâm vào Tiếu Tham cái bụng, bổn tộc trưởng nữ nhân, ngươi cũng dám mơ ước, quả thực muốn chết. Hắn lạnh lạnh nói xong, rút ra loan đao. Phốc. Tiếu Tham máu tươi Bạch Hồ tộc trưởng cùng Adan một thân. Adan rỗi ra lưỡi đỏ, xinh đẹp liếm khỏe miệng máu tươi, cười đến rất là điên, này huyết vẫn là ấm áp đây. Thật sát. Tình cảnh máu tanh mà lại quỷ dị. Ha ha ha. Đầu chọc Bạch Hồ tộc trưởng ôm lấy cả người chân không Adan, đi vào trong bụi cỏ. Ngắm. Adan phát sinh mèo hoang tư xuân giống như tiếng kêu, không thể miêu tả. Một bên khác, khoảng cách Thần Long Sơn 300 dặm địa có một thành, Hoang Châu thành. Hoang Châu duy nhất thành trì. Bốn phía tường thành hiện hình vuông. Thành trì kích thước không lớn, nhưng cũng không nhỏ, ở trên mảnh đại lục này, xem như là trung đẳng quy mô. Tòa thành trì này toàn thân dùng màu xám núi đá gen đúc, trên tường thành khắp nơi là vết kiếm, hố lõm, lửa đốt sau hắt tí, vết dầu các loại, ở trên tường thành, tạo thành một bức tang thương chiến tranh bức tranh. Trên tường thành, đâu đâu cũng có cây đuốc, giống như ban ngày. Nhiều đội trên người mặc giáp đen chiến sĩ chính đang đi tuần, trên người bọn họ áo giáp tuy rằng rách nát, nhưng ánh mắt sắc bén như lang, sắc khí bắn ra bốn phía. Đây là một tòa cô thành. Trên tường thành chiến sĩ cũng xem từng cái hung mãnh cô lang. Hoàng Châu tổng đốc phủ. Trong đại sảnh, ánh đến sáng rực, ngồi ba người. Chính giữa là một cái ghế thái sư, mặt trên che kín một tấm hoàn chỉnh bạch hổ da. Bạch hổ da trên chính ngồi thẳng một người mặc màu đỏ giáp da, anh tư hiên ngang cô gái trẻ. Chỉ thấy nàng da thịt hiện màu vàng nhạt, một đầu mái tóc toàn bộ chắt ở sau gáy, lộ ra chân bóng cái trán, một đôi mày kiếm bay xéo, mi tâm anh khí ngưng tụ anh hùng khí, không thua Tô Kỳ. Nàng, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, mặt hình cùng Hoàng Châu Vương phủ tiểu bạch có mấy phần xem. Nàng, thân hình cao gầy, màu đỏ giáp da dưới, vai rộng eo hẹp, thân hình không chỉ có không hiện ra trắng kiện, mà hiện ra mạnh mẽ cùng thức tha, ôn nhu cùng sức mạnh kết hợp lại, khí chất cao xa, tuy không phải nam tử, nhưng làm người thay đổi sinh lòng kết giao. Nàng chính là hiện tại Hoàng Châu thành người nắm quyền Bạch Phượng. Thiên hạ mỹ nhân bảng xếp hạng thứ 10, một cặp chân dài nhỏ bé kinh người, thẳng tắp mà đẹp, thiên hạ nữ nhân không ra hữu. Nữ nhân chân được, các nam nhân đều là yêu thích. Dưới tay của nàng hai bên, các ngồi một cái nam tử. Bạch Phượng mở miệng hỏi, "Tả tướng quân, có thể có cái kia Hoàng Châu Vương tin tức?" "Thành chủ." Bên trái người đàn ông trung niên mở miệng, mới vừa nhận được tin tức, Hoàng Châu Vương xuất lĩnh Hoàng Châu Vương phủ thân vệ, ở Thiên Môn Sơn giết chết thập đại ác nhân, chu diệt thủ hạ 3000 phỉ binh, cũng dẹp Thiên Môn Sơn phỉ trại. "Ha ha ha." Ngồi ở bên phải vai hùng thanh niên cười to, "Giết đến được. Những người phỉ binh, đa số ta Hoàng Châu đào binh, không chống đỡ Thiên Lang người, ngược lại là tránh được đi cướp bóc người mình, chết rồi đáng đời. Này Hoàng Châu Vương, ta yêu thích." Bạch Phượng rất kinh ngạc, trong đôi mắt đẹp dị thải liên thiểm, hắn Hoàng Châu Vương phủ đô là người già yếu bệnh tật, tại sao sức chiến đấu cỡ này? Người đàn ông trung niên cũng không rõ, nói là có cao thủ giúp đỡ. Hắn lại sẽ sở hữu ác phỉ đầu lâu bổ xuống, lũy thành kinh quan. Cũng ở kinh quan bên ban bố sát phỉ lệnh. Xem ra, hắn muốn dẹp Tiên Thiên hạ nạn trộm cướp tâm, cứng như bàn thạch. Nói tới chỗ này, người đàn ông trung niên lại nghĩ tới một chuyện, "Thành chủ, Hoàng Châu Vương mới vừa vào Hoàng Châu, liền gặp phải mắt xanh dị tộc Bạch Hồ Sơn trại công kích. Kết quả, Bạch Hồ trại đại bại, kẻ ra quần chạy trở về Thập Vạn Đại Sơn bên trong." Hoàng Châu Vương viết câu nói tiếp theo, "Giết ta người hắn người, tuy xa tất chu." Thanh niên nam tử ánh mắt sáng choang, đập chân khen hay, "Được lắm, giết ta người hắn người, tuy xa tất chu. Ta càng ngày càng yêu thích cái này Hoàng Châu Vương." "Thành chủ, ngài thích không?" Bạch Phượng trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, "Chỉ cần là đại hạ hoàng đế nhi tử, ta đều không thích." Thanh niên nam tử cố gắng, nhưng này Hoàng Châu Vương một đường đi tới, làm việc cùng nó hoàng tử hoàn toàn khác nhau. Không chỉ có không có hao tiền tốn của, ước hiếp lương thiện, còn tan hết tiền tài, trợ giúp người nghèo. Ta cảm thấy đến người này cũng không tệ lắm. Bạch Phượng lạnh lùng nói, hắn là cùng nó hoàng tử không giống. Hắn sát tính càng nặng, là một cái bạo ngược thích giết cho người. Thanh niên nam tử không phục, hắn một đường tự mình lưng lương thực vào nghèo khó nông dân nhà, tan hết tiền lương, có thể thấy được hắn có viên nhân tâm. Hắn một đường giết cướp không gọi bạo ngược, mà gọi trừng ác dương thiện. Hừ. Bạch Phượng đứng dậy, thân hình cao gầy, có ít nhất 170 cm, dưới tay hắn không có người sao? Vì sao hắn muốn đích thân lưng lương thực vào nghèo khó bách tính nhà? Hắn đây là mua danh chỗ tiếng, giả vờ giả vịt. Vũ Nghĩa, ngươi tận mắt nhìn thấy không? Chỉ là đồn đại mà thôi. Hắn một đường làm nhiều như vậy sự cho ai xem? Ngoại trừ cho người trong thiên hạ xem, trả cho chúng ta Hoàng Châu người xem, lầm lỡ chúng ta. Để chúng ta cho rằng hắn là minh chủ, thật đem Hoàng Châu thành chắp tay tặng cho hắn. Hoàng Châu Vương, thành phủ thực sự là rất được đáng sợ. So với hắn cái kia mấy cái ca ca đáng sợ có thêm. Bạch Phượng càng nói, trong mắt hàn mang càng hơn, ở hắn ra đế đôi lúc, triều chính trên dưới đều có tin tức ngầm, nói hắn không phải hoàng đế thân sinh, hoàng đế để hắn đến Hoàng Châu, chính là muốn đánh chết hắn. Xóa đi hoàng đế trên người chỗ bẩn. Có thể các ngươi nhìn, hắn một đường đi tới, không chỉ có vô sự, còn một đường vô địch, thu được vô số danh vọng cùng dân tâm. Các ngươi dùng đầu góc ngẫm lại, nếu là hoàng đế thật muốn giết hắn, hắn có thể sống vào Hoàng Châu sao? Tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó, hạ đế phong hắn vì là Hoàng Châu vương, đất phong Hoàng Châu, chắc chắn âm mưu. Thanh niên nam tử không khỏi không nói gì, vậy hắn có âm mưu gì đây? Bạch Phượng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa lớn, người kia nên cũng quay về rồi. Chờ nàng trở lại, chúng ta thì có thể biết càng nhiều tin tức. Hoàng Châu vương phủ người, hiện ở nơi nào? Người đàn ông trung niên trả lời, bọn họ bị Tô gia trại Tô Kỳ dẫn tới Thần Long Thường qua lại tòa kia vô danh bên dưới ngọn núi ở dựng trại đóng quân. Bạch Phượng đôi mi thanh tú vừa nhíu, Tô Kỳ muốn làm cái gì? Người đàn ông trung niên lắc đầu, tiểu nha đầu kia khả năng đang đùa mượn Long giết Vương trò chơi. Bạch Phượng lắc đầu, không nhất định. Phái người nhìn kỹ Hoàng Châu Vương có tình huống thế nào, đúng lúc đến báo. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, thành chủ, nếu không thuộc hạ dẫn người trước tiên diệt Hoàng Châu Vương. Bạch Phượng đối với đề nghị này rất động lòng, nhưng nàng suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu phủ quyết. Âm Sơn một bên khác, Thiên Lang đại quân đã ở tập kết, lúc nào cũng có thể lướt qua Âm Sơn đi vào cướp bóc, chúng ta vẫn là trước tiên bảo vệ Hoàng Châu thành đi. Mảnh này Hoàng Châu trên mặt đất, đâu đâu cũng có căm hận đại hạ triều đình người, Hoàng Châu vương không làm nổi lên sóng gió gì được đến. Vũ Nghĩa, để ngoài thành người toàn bộ vào thành, Hoàng Châu quân tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Phải. Thanh niên nam tử Vũ Nghĩa linh mệnh mà đi, lưu lại lời nói, thành chủ, ta cũng cho rằng, lần này Thiên Lang đại quân xâm lấn, liền có thể nhìn ra Hoàng Châu vương mục đích. Người đàn ông trung niên cũng cất bước rời đi, thành chủ, ta đi trên tường thành trị thủ. Được. Hai người sau khi rời đi, cổng lớn đóng kín. Bạch Phượng bật ra trên ghế thái sư cơ quan. Phòng khách chính diện, vách tường lệch vị trí, xuất hiện một đạo cửa ngầm. Từng cái bao đầu áo tròn đen, không thấy rõ khuôn mặt người từ trong môn đi ra, tổng cộng có 20 người. Bạch Phượng chắp tay, đầy mặt tôn kính, chư vị thúc bá, có tình báo nói, Thiên Lang đại quân lần này xâm lấn cùng dĩ vãng không giống, bọn họ sẽ không lại bỏ chạy, mà là gặp hoàn toàn chiếm lĩnh Hoang Châu, đem Hoang Châu nhập vào Thiên Lang đế quốc lãnh thổ. Chúng ta phải làm gì? 20 người mặc áo đen rơi vào trầm mặc. Nhất thời, trong đại sảnh, bầu không khí rất ngột ngạt. Một người áo đen nói, như lần này Thiên Lang đại quân không đi, chiến pháp khẳng định cùng trước đây không giống. Bọn họ sẽ không lại là vây thành cướp bóc một phen, bỏ mặc Hoang Châu thành không phá. Bọn họ không đi, liền sẽ phá thành. Cái kia Thiên Lang đế quốc nữ chiến thần, rất khó chơi. Hoang Châu thành, lần này, nguy vậy. Khác một tiếng nói giàn mua từ áo choàng đen truyền ra, "Tiểu Phượng Nhi, Hoang Châu thành tổng cộng 2 vạn người, tuy có thể toàn dân đều binh, nhưng Thiên Lang đại quân mỗi lần tới, số lượng không xuống 10 vạn, lấy Hoang Châu thành binh mã, quyết không ngăn được Thiên Lang đại quân công kích. Ngươi lập tức sai người cùng thập vạn đại sơn bên trong người Hán Sơn trại tiếp xúc, để cầu có thể kết thành đồng minh, đối kháng lần này Thiên Lang đế quốc xâm lấn." Bạch Phượng bất đắc dĩ nói, "Ta đã sớm phái người đi tiếp xúc, thế nhưng đều đàm luận vỡ. Những năm gần đây, chạy đến thập vạn đại sơn bên trong kiến trại người Hán, đều là cùng chúng ta có mâu thuẫn người, bọn họ ở Hoang Châu thành sống không nổi, không thể không chạy đến thập vạn đại sơn bên trong cầu sinh tồn. Bọn họ đối với chúng ta có oán hận. Vì lẽ đó, cái này mình không tốt kết ta." Thanh âm giàn mua tiếp tục nói, "Chuyện này, chúng ta đương nhiên biết. Vì lẽ đó, chúng ta quyết định tự mình vào núi, tự mình khuyên bảo các sơn trại, cần phải có thể kết thành minh ước, cùng chống đỡ Thiên Lang đại quân." Bạch Phượng có chút thay đổi sắc mặt, "Chư vị thúc bá, nếu là các ngươi đi làm việc này, vậy các ngươi liền sẽ bại lộ thân phận. Các ngươi khổ cực giả chết nhiều năm như vậy, không thấy ánh mặt trời nỗi khổ nhưng là nhặt không?" Thanh âm giàn mua nói, "Được rồi, chống lại Thiên Lang đại quân xâm lấn là đại sự, chúng ta coi như là thật chết, cũng sẽ không chấp tay đem Hoàng Châu tặng cho Thiên Lang người. Còn có, Tiểu Phượng Nhi, Hoàng Châu Vương Hạ Thiên ý đồ đến không rõ, ngươi phải tăng gấp bội cẩn thận. Truyền thuyết này bên trong rác rưởi hoàng tử, cực không đơn giản." "Phải." Bạch Phượng cung kính nói. Một lát sau, vèo vèo vèo, 20 người mặc áo đen mở cửa lớn ra, thân hình cấp tốc biến mất ở trong bóng tối. Lúc này, Thần Long Sơn, Sơn Hà một bên, khổng lồ quân trại đã lập được. Hoàng Châu Vương phủ người đã ăn no mà ngủ. Bên dưới ngọn núi hầm trú ẩn, đã chứa đầy tuổi khô cùng đá vôi, khói đen cuộn cuộn, sắp tối sắc nhiễm đến càng hắc. Sơn trong sông, thỉnh thoảng có cá nhảy ra mặt nước, đôi cá đập nước âm thanh rất là vang dội. Nửa đêm, Thần Long Sơn đỉnh, một khối to lớn núi đá bị lực lượng khổng lồ đẩy ra. Sau đó, một đôi khủng bố mắt to bảy đặt ánh sáng xanh lục, xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi. Chương 120, Thần Long Sơn có quái. Nguyên bản, trăng non như câu, ở đám mây bên trong vui vẻ ngang qua. Nhưng, khủng bố mắt to xuất hiện, mây trên trời đóa do bạch biến thành đen, mây đen cuộn cuộn, đem mặt trăng bảo hộ ở vân sau. Thần Long Sơn trên, vạn vật đừng lên tiếng. Dã thú đình chỉ đối với nguyệt cầm rú. Chuột bọ côn trùng rắn giết trốn vào trong động, không dám làm một cử động nhỏ nào, phản phất gặp phải cái gì đại khủng bố. Sơn Hà bên trong, nguyên bản vui vẻ nghịch nước ngư, cũng chìm vào đáy nước, không dám mạo hiểm đầu. Tới gần Thần Long Sơn thập vạn đại sơn bên trong, những người ở trong đùi có giá hợp mắt xanh tộc nhân, người được khí tức nguy hiểm, giao cấu cảm xúc mãnh liệt không còn, từng cái thân trần ôm cùng nhau, không dám núp đích. Adan để trần thân thể mềm mại, từ đầu chọc tộc trưởng trong lòng làm lên, là vật kia tới sao? Đầu chọc tộc trưởng rút ra luôn nào, hẳn là những người Hán này không biết lợi hại ở Thần Long trên lãnh địa cắm trại, quả thực chính là muốn chết. Có lẽ tối nay bọn họ liền sẽ bị Thần Long toàn bộ giết chết, hài cốt không còn. He he he. Đầu chọc tộc trưởng phát sinh cười gằn, bàn tay khổng lồ ở Adan trên người qua lại, bọn họ nhất định sẽ chết. Alo bị cửu, đêm nay liền báo. Tiểu mỹ nhân. Lúc này trong cõi u minh, một luồng khủng bố uy thế bao phủ Thần Long Sơn. Sơn Hà một bên, Hoang Châu Vương phủ quân trại. Ào ào ào. Đông nhiên đến âm lãnh chi phòng, thổi đến mức quân trại trên cây đuốc lúc sáng lúc tối, tiết tấu rõ ràng. Trại trên tường, ngồi ngay ngắn Tần Hồng Y mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chiến ý, nhìn về phía Thần Long Sơn đỉnh. Trong lều vải, vô diện nhân trong lồng ngực ôm kiếm đứng dậy, đi ra ngoài trướng, một đôi mắt vượng bên trong chiến ý cuộn cuộn, nhìn về phía Thần Long Sơn đỉnh. Chủ trong lều, khoanh chân mặt đất điều tức Hạ Tiên, đông nhiên mở mắt ra, nhấc lên chiến đao, đi ra lều trại, cùng vô diện nhân đứng sóng vai. Vô diện bà bá, là vật kia sao? Vô diện nhân không tỏ rõ ý kiến, ta hiện tại chưa phá cảnh giới tông sư, tinh khí thần không thể dung hợp tụ đỉnh, võ giả thật cảm không đủ để dò xét Thần Long Sơn toàn cảnh. Võ giả thật cảm. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, vô diện bà bá, thân thể có ngũ giác, phân biệt là thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác, cảm giác, lời ngươi nói võ giả thật cảm, có phải là vượt qua này ngũ giác phạm chủ? Là thứ 6 loại cảm giác. Trong cõi u minh, loại này giác quan thứ 6 không cách nào nói rõ, có lúc có thể đoán trước không cát, thật sao? Vô diện nhân mắt vượng bên trong dị thải lóe lên, ngươi thuyết pháp này tuy rằng mới mẻ, nhưng vẫn đúng là có thể giải thích này võ đạo thật cảm tâm ý. Thực, ngươi nói này ngũ giác, người thường cũng có. Chỉ là võ giả ở phá vào cảnh giới tông sư sau, tinh thần khí dung hợp, cái này giác quan thứ 6 càng mạnh hơn. Liên dường như ta mới vừa ở trong doanh trướng, giác quan thứ 6 có cảm ứng, Thần Long Sơn đỉnh có sát khí. Vương gia, ngươi tuy rằng không phải võ giả, nhưng trí tuệ nhập thánh, giác quan thứ 6 so với ta không kém chút nào. Không đúng. Vô diện nhân trong mắt thần quang bắn mạnh, nhìn chằm chằm Hạ Thiên trên dưới đánh giá, lụa trắng bên dưới, đầy mặt vẻ chấn động, nhỏ giọng hỏi, ngươi trở thành võ giả? Hạ Thiên cười đến đẹp đẽ. Lúc này, bèo, một cái hồng y mỹ nhân từ trên trời giáng xuống, chính là Tần Hồng Y, các ngươi lén lén lút lút nói cái gì đó? Vô diện lao tặc, Hoang Châu Vương có cái gì không đúng? Hạ Thiên thu lại khí tức. Tần Hồng Y không có nhìn ra dị thường gì, ánh mắt của nàng chuyển hướng trên đỉnh ngọn núi, vật tiên lên liền ở phía trên, phản phất là từ trong hư không đột nhiên bốc lên giống như, thực lực của nó rất mạnh, chỉ là không biết là người, vẫn là cái kia thần long. Hoang Châu Vương, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên biểu hiện nghiêm nghị gật đầu, chuẩn bị kỹ càng. Nếu như nó xuất hiện, ngươi cùng Vô Diện Bá Bá liên thủ công kích, nếu như có thể thắng, chúng ta liền lặng lặng đợi ăn thịt trường sinh. Nếu là các ngươi đánh không thắng, các ngươi liền ngăn cản hắn, ta mang Hoang Châu Vương phủ người trước tiên lui. Chúng ta ngựa đông đảo, nếu như chạy tứ tán, coi như nó là thần thất tiên, cũng không bắt được mấy cái. Tần Hồng Y chuyển vòng trán, tham thẳm nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ngươi liền không lo lắng ta cùng Vô Diện lão tặc bị quái vật kia cho nuốt? Quả nhiên là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh a. Hạ gia cũng đều là vô tình người. Hạ Thiên tuấn lãng nở nụ cười, Hồng Y tiền bối cùng Vô Diện Bá Bá đều là thiên hạ này cao thủ đỉnh cao nhất, nắm giữ dưới vùng trời sao này đứng đầu nhất sức chiến đấu, như chỉ là một cái quái vật, tuyệt không phải là đối thủ của các ngươi. Coi như là thiên hạ này mạnh nhất tông sư, cũng không thể đánh bại các ngươi liên thủ. Đây là lời nói thật. Tần Hồng Y nghe được trong lòng thoải mái, nhưng trong lòng nàng còn có một chút không thoải mái. Nếu ngươi đối với ta cùng Vô Diện lao tặc có lòng tin, vì sao lại muốn dồn định dẫn người kế hoạch chạy trốn? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn trên đỉnh ngọn núi, chuyện đương nhiên nói, người làm tướng chưa lự thắng, trước tiên lự bại, cố có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng rồi. Hồng Y tiền bối ngài nói sao? Tần Hồng Y sâu sắc nhìn Hạ Thiên một ánh mắt, ngươi nói chuyện khẩu khí, cùng tác hạ học cùng quái nhân kia rất giống. Hạ Thiên trong lòng né qua một số ý nghĩ, thật sao? Tần Hồng Y vầng trán nhẹ chút, sư phụ của ta Trường Sinh Tử nói, tác hạ học cùng quái nhân nói ngũ giác, muốn nói với ngươi ngũ giác như thế. Quái nhân kia nói, thị giác đối ứng con mắt, thính giác đối ứng chính là lỗ tai, vị giác đối ứng chính là miệng mũi, xúc giác đối ứng chính là tứ chi, cảm giác đối ứng chính là lòng người. Mà võ giả giác quan thứ 6 là người tinh khí thần dung hợp, lao ra đỉnh đầu ba tấc nơi, dung hợp thành một đóa vô hình ngũ sắc, không nhìn thấy ba màu hoa. Quái nhân kia lấy một cái tên, gọi là Tam Hoa Tụ Đỉnh. Sau đó, vẫn luôn là tông sư cảnh cao thủ tiêu chí. Và anh, Hạ Thiên hồn biển động đãng. Cái này võ đạo danh tử cũng từng xuất hiện hóa hạ võ đạo từ ngữ bên trong. Cái kia quái nhân, đến tột cùng là ai? Trong cõi u minh, Hạ Thiên giác quan thứ 6 nói cho hắn, cuối cùng cũng có một ngày, mở ra tắt xuống địa cung việc, hắn không cần đại hạ cung phụng điện cao thủ tới bắt, chính mình cũng sẽ đi. Tắt xuống địa cung bên trong, có thể cất giấu hắn tới nơi này bí mật. Lúc này, quân trại bên trong, Tàng Kiếm thiếu niên, Kỵ binh, lính mới cũng đã lặng yên không một tiếng động mặc trang thiết bị, lặng lặng tập kết sau lưng Hạ Thiên, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Trong doanh trướng, Tàng Cửu dẫn ý hộ đội các nữ binh, lần lượt từng cái đánh thức mọi người. Ngựa đã chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút đi. Tần Hồng Y định liệu trước hỏi, Hoàng Châu Vương, ngươi không có chuẩn bị rút đi, có đúng hay không? Ngươi đây là làm cho ai xem? Hạ Thiên ánh mắt lướt qua Thần Long Sơn đỉnh, phản phất xem tiến vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong, tự nhiên là cho hữu tâm nhân xem. Lúc này, Tô Kỳ xuất hiện ở Hạ Thiên bên người, vương gia, trong núi truyền đến tin tức, mắt xanh tộc tộc trưởng phát ra mắt xanh kiến, triệu tập mắt xanh toàn tộc chiến sĩ tới đây, chuẩn bị vây giết chúng ta. Ha ha ha. Hạ Thiên không chỉ có không ưu, ngược lại sướng cười, đến hay lắm a. Lúc này, Tăng Nhất âm thanh từ trong hư không truyền ra, vương gia, chúng ta người đã toàn bộ từ trên núi rút về, nếu như vật kia xuống núi, chúng ta là có thể hành động rồi. Hạ Thiên sắc mặt nghiêm nghị, dựa theo kế hoạch chấp hành. Bên cạnh, Tư Mã Lan mang theo Tư Mã Qua đến. Tư Mã Qua không rõ hỏi, tiểu thư, trên núi khả năng là cái kia trong truyền thuyết thần long đột kích. Ngoài núi càng có mắt xanh dị tộc đột kích, giảng đạo lý, vương gia nên lo lắng mới đúng. Tại sao hắn còn vui vẻ như vậy? Tư Mã Lan mắt có tuyệt quang, cười nhạt, tiểu qua, Hoang Châu Vương vào Hoang Châu, đương nhiên phải có Hoang Châu Vương uy phong. Như vương gia muốn bắt người lập uy lời nói, ngươi cảm thấy đến bắt bí ai tốt hơn? Tư Mã Qua ánh mắt sáng ngời, đương nhiên là Thập Vạn Đại Sơn bên trong, những người cựu thị ta người Hán dị tộc. Tư Mã Lan gật đầu, không sai. Nhưng chúng ta mới đến, đối với Thập Vạn Đại Sơn chưa quen thuộc, như vào núi trục vừa rào sát khác nhau tộc sơn trại, hiện tại lấy chúng ta người lực, vật lực, binh lực, thời gian, không chỉ có không làm được, còn có khả năng hao binh tổn tướng. Đến thời điểm uy lập không được, ngược lại gặp mất uy phong. Vì lẽ đó, cùng vào núi đi từng cái hủy diệt dị tộc, còn không bằng ở chỗ này chờ bọn họ đến công. Vì lẽ đó, bọn họ đến, vương gia rất vui vẻ, làm đến càng nhiều càng hài lòng. Trên đường cái kia một hồi tao nội chiến, không có diệt sạch Bạch Hồ Sơn trại dị tộc, là vương gia thả ra mồi nhử. Tiếp đó, diệt mắt xanh tộc cuộc chiến, mới là chúng ta vào Hoàng Châu lập uy cuộc chiến. Tư Mã Qua bỗng nhiên tỉnh ngộ, mắt to liếc nhìn Phiêu Hạ Thiên, vương gia, thực sự là mưu tính sâu xa người đây. Tư Mã Lan trong mắt tràn đầy Hạ Thiên bóng người, hắn lo lắng hết lòng, đi một bước xem ba bước, mới để chúng ta một đường đi tới thông thuận, cho nên mới để đi theo người đứng bên cạnh hắn cảm giác có thể dựa vào. Tư Mã Qua trên khuôn mặt xinh xắn tràn đầy vẻ sùng bái, tiểu thư, đây chính là vương gia nói cảm giác an toàn sao? Tư Mã Lan nở nụ cười xinh đẹp, phải, cảm giác an toàn. Lúc này, Thần Long Sơn trên đỉnh, cái kia hai đạo khủng bố ánh sáng xanh lục nhìn về phía Vô Diêu, ánh sáng xanh lục bên trong phảng phất mang theo cực đoan căm ghét tâm tình. Sau đó, nó biến mất rồi. Trên đỉnh ngọn núi đá tảng cũng trở về chỗ cũ. Mới vừa tất cả, phảng phất đều là ảo giác. Bên dưới ngọn núi, Hạ Thiên mí mắt vừa nhấc, biến mất rồi. Xảy ra chuyện gì? Vèo vèo. Tần Hồng Y cùng Vô Diện Nhân như mũi tên rời cùng, một bước 10 mét, đạp cỏ không loan, hướng về trên đỉnh ngọn núi phóng đi, chúng ta đi nhìn. Các ngươi cẩn thận đề phòng. Hạ Thiên nheo mắt lại. Núi này trên có gì đó quái lạ. Nhưng, là cái gì quái lạ đây? Chương 121, thông tuệ quái thú. Tàng Nhất. Hạ Thiên trong tinh mục tràn đầy cẩn thận, Tàng Kiếm Tử Sĩ toàn bộ rút về, tuyệt đối không thể là đàn, không nhìn thấy kẻ địch, mới là kẻ địch đáng sợ nhất. Phải. Tàng Kiếm âm thanh ở đi xa. Lữ Thụ, mở ra sở hữu cơ quan, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Phải. Lữ Thụ lĩnh mệnh mà đi, trực tiếp nhảy vào một cái hố đất bên trong biến mất không còn tăm hơi. Hoang Châu quân trại lòng đất, có rất nhiều nhằng nhị khắp nơi chiến hào, phía dưới có chiến sĩ trị thủ, tùy ý có thể thấy được công thành nọ này đại sát khí. Các loại khác binh khí cũng tùy ý có thể thấy được. Không lâu lắm, quân trại biên giới từng khối thảm cỏ nhô ra, các loại màu đen nọ tiễn rôi ra mặt đất, cùng bóng đêm hoàn mỹ phù hợp, chờ đợi con mồi. Trừ ngoài ra, quân trại chu vi, các loại cơ quan mở ra, nếu người nào xung loạn, định sẽ đưa tới họa sát thân. Triệu Tử Thường đã nắm thương ở tay, thân thể căng thẳng, bất cứ lúc nào chuẩn bị nổi lên giết địch. Toàn bộ Hoang Châu quân trại nằm ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trong cõi u minh, Hạ Thiên Tâm rất bất an. Hắn rút ra trường đao, nhìn chằm chằm Thần Long Sơn, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Thần Long Sơn, vèo vèo. Tần Hồng Y cùng Vô Diện Nhân mềm mại dược lên đỉnh núi. Bốn phía lặng lẽ, không có mùi lạ, không có bất kỳ manh mối. Giảng đạo lý, người quá lưu danh, tiến quá lưu thanh, thú quá lưu vị. Nếu là thú loại, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có mùi lạ. Tần Hồng Y là tông sư cảnh, ngũ giác nhạy bén đến kinh người, như có mùi lạ, định có thể ngay lập tức ngửi được. Vô Diện Nhân là đệ nhất thiên hạ kiếm khách, ngũ giác bên trong thị giác vưu lợi hại, trên đỉnh ngọn núi như có manh mối, định có thể nhìn thấy. Nhưng cái gì đều không có. Hai đại tông sư có chút bất an. Này điều trong truyền thuyết thần long hoặc là hung vật, phi thường không đơn giản, lại có thể quét sạch chính mình qua lại dấu vết, quả thực đáng sợ. Nhưng vào lúc này, Thần Long Sơn eo, một tảng đá lớn lệch vị trí, một cái to lớn đầu lâu từ đá tảng vị trí dò ra, to lớn bích lục hung trong mắt, hai đạo ánh sáng xanh lục giống như muốn nuốt sống người ta. Trên đỉnh núi, Tần Hồng Y cùng Vô Diện Nhân kinh hãi, không được. Hai người bọn họ xoay người, dường như chim đại bàng, hướng về sườn núi gấp phi mà đi. Cái này hung vật trí tuệ rất cao, dĩ nhiên hiểu được điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây. Loại này trí tuệ, quả thực không phải bình thường vật chủng. Hoang Châu quân trại bên trong, Hạ Thiên meo lại tinh mục, dồn khí đan điển, một luồng bá đạo chân khí tràn vào gân mạch, từ lỗ chân lông bên trong dâng lên mà ra, từ gân mạch tuôn ra, phụ với thân đao bên trên. Bên cạnh, Triệu Tử Thường mắt hổ trừng trừng. Vương gia luyện được chân khí, hắn khiếp sợ trong lòng, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bởi vì, hắn biết Hạ Thiên gân mạch bế tắc, là võ đạo vô dụng. Bởi vì, hắn mỗi ngày đều tùy tùng sau lưng Hạ Thiên, nhưng lại không biết mùa hè đã luyện được chân khí. Vì lẽ đó bị khiếp sợ, vì lẽ đó bị kinh diễm. Bởi vì, Triệu Tử Thường cảm ứng được chính mình vương gia chân khí, bá đạo vô cùng. Dùng vương gia lời nói tới nói, vậy thì là bá đạo phụ thân cho bá đạo mở cửa bá đạo về đến nhà. Triệu Tử Thường nhớ tới, sư phụ cấp phu tử mang tiểu quả phụ bỏ trốn trước nói với hắn, hắn luyện chân khí, chính là thiên hạ này bá đạo nhất chân khí, cùng hắn thần lực hỗ trợ lẫn nhau, vì lẽ đó hắn sau này có thể vượt cảnh giới mà chiến, nhất định chính là coi đời này tối hùng hổ võ giả. Đã từng, hắn coi đây là ngạo. Nhưng, hiện tại không phải. Nhà hắn thánh nhân vương gia, tu luyện ra chân khí càng bá đạo. Hơn nữa, nhà hắn vương gia cũng là trời sinh thần lực. Sau này Hạ Thiên Vương gia mới là thiên hạ này tối hùng hổ võ giả. Triệu Tử Thường càng nghĩ càng cảm thấy chiếm được nhà Vương gia kinh diễm. Thánh nhân trí tuệ, phối hợp bá đạo nhất chân khí, lại nắm giữ tối hùng hổ sức mạnh thân thể. Hắn Vương gia rất vô địch. Có thể sau này, Vương gia gặp bay lên trời cùng mặt trời vai kề vai đi. Triệu Tử Thường lắc đầu, dứt bỏ những người suy nghĩ lung tung. Hắn nhỏ giọng hỏi, "Vương gia, mấy lưu cảnh giới?" Hạ Thiên nhìn chằm chằm Thần Long Sơn eo ánh sáng xanh lục, biểu hiện nghiêm nghị trả lời, "Nhị lưu võ giả cảnh giới." Triệu Tử Thường thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt. Vương gia cảnh giới võ đạo còn chưa vượt qua hắn. Vương gia vẫn là cần hắn bảo vệ. Chu vi, Hạ Thiên chân khí chết lậu, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Bởi vì, hắn là võ đạo phế nhân a. Tư Mã qua hàm răng khẽ cắn môi đỏ, ghé vào Tư Mã Lan Ngọc bên hai, nghiến răng nghiến lợi nhẹ giọng nói, "Tiểu thư, Vương gia luyện được chân khí, là võ giả." "Cái gì?" Tư Mã Lan đôi mắt đẹp sáng choang. Nàng hàm răng khẽ cắn môi đỏ, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hạ Thiên đẹp trai chết nhan, thì thào nói, "Vương gia đây là nghịch thiên cải thể cũng cải mệnh. Là dùng trí tuệ đánh vỡ thân thể gông xiềng sao? Cấp thánh nhân trí tuệ, quả thực cường đại như thế sao?" Trong đêm tối, trong lúc nguy hiểm, ánh lửa rọi sáng một cái tuyệt mỹ thiếu nữ quý mến con mắt. Một người mặc áo mãng bảo, nắm chặt trường đao thiếu niên đẹp trai, cả người tỏa ra sát khí, tinh mục nhìn chằm chằm sườn núi ánh sáng xanh lục, thô bạo chết lậu nhưng không tự biết. Sườn núi, đá tảng một bên. Quái vật bích lục hai mắt nhìn quét toàn bộ quân trại. Cuối cùng, nó hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Thiên, bích lục trong ánh mắt mang theo vô tận lạnh lùng, vô tận kiêu ngạo. Phản phất, nó là cao cao tại thượng thần linh, nhìn xuống chúng sinh. Hạ Thiên cảm ứng được, một luồng kinh thiên sát ý khóa chặt hắn. Hắn cả người chân khí lưu chuyển, nhìn phía cái kia hai cột ánh sáng xanh lục, đem hắn không sợ chiến ý truyền đưa tới. Lúc này, ánh sáng xanh lục quái vật lại lần nữa liếc mắt nhìn tiêu đá vôi hầm trú ẩn, trong ánh mắt đột nhiên hiện ra buồn bực tâm ý. Giữa sơn núi, Tần Hồng Y cùng Vô Diện Nhân cấp tốc đập xuống, hai người kiếm đã ra khỏi vỏ, một kiếm ra khỏi vỏ chúng sân hàn. Đang lúc này, sơn núi hai đạo khủng bố ánh sáng xanh lục lại biến mất không còn tăm hơi. Tần Hồng Y cùng Vô Diện Nhân rơi xuống mặt đất, hai người thẳng tắp nhìn khối cự thạch này, giao lưu một cái ánh mắt, hướng hai bên tìm kiếm mà đi. Sơn núi tình hình như cũ cùng trên đỉnh ngọn núi tương đồng. Ánh sáng xanh lục quái vật không có để lại bất cứ dấu vết gì cùng mùi vị. Nhưng Tần Hồng Y cùng Vô Diện Nhân đã tìm tới manh mối. Ánh sáng xanh lục quái vật là có trí khôn, nhưng có hạn. Tần Hồng Y cùng Vô Diện Nhân cũng không quay đầu lại bay vọt xuống núi. Đi. Một lát sau, vèo vèo. Tần Hồng Y cùng Vô Diện Nhân rơi vào Hạ Thiên bên người, hai người đều tiến đến Hạ Thiên bên hai, đem tìm kiếm quá trình nói rõ sự thật. Bọn họ không có gia nhập phán đoán của chính mình, bởi vì bọn họ thiếu niên bên cạnh nắm giữ thánh nhân trí tuệ, tự có phán đoán. Quả nhiên, Hạ Thiên nghe xong, nhếch miệng lên một tia quỷ dị ý cười. hai vị tiền bối, này ánh sáng xanh lục hung vật hai mắt bích lục, rất có thần, hẳn là yêu thích trong đêm đen qua lại đồ vật. Tần Hồng Y trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ, nói thế nào? Hạ Thiên xem bóng đêm như mực, hai vị tiền bối có thể từng gặp lang nhãn ở trong bóng tối dáng vẻ xanh thăm thẳm, giống như bày đặt ánh sáng xanh lục. Có điều núi này trên hung vật trong mắt ánh sáng xanh lục có thể so với lang đáng sợ trăm lần ngàn lần, cũng không biết là loại kia hung vật. Hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hạ Thiên tiếp tục nói, tòa này Thần Long Sơn trong bụng có gì đó quái lạ. Trên đỉnh ngọn núi cùng sườn núi mỗi người có một tảng đá lớn, đều là ở ánh sáng xanh lục quái vật biến mất khu vực, vậy thì rất rõ ràng chính là hầm ngầm cửa ra vào. Hung vật này có thể xóa đi ra vào dấu vết, rất có trí khôn. Nói tới chỗ này, Hạ Thiên có một cái càng gan to suy đoán, hai vị tiền bối, tòa này Thần Long Sơn rất có khả năng chính là cái kia ánh sáng xanh lục hung vật xảo huyệt. Hiện tại chúng ta tiến vào nó lãnh địa, triệt để làm tức giận nó. Vì lẽ đó, tiếp đó chỉ cần chúng ta không ra Thần Long Sơn, nó liền sẽ cùng chúng ta không chết không thôi. Tần Hồng Y trong đôi mắt đẹp tràn đầy sắc ý, vậy chúng ta vào động, giết nó. Hạ Thiên lắc đầu, Hồng Y tiền bối, không thể lỗ mãng. Hung vật này chiếm giữ ở đây, trong lòng núi nếu không là bảo địa, chính là đại hung khu vực. Ngoài núi, những người mắt xanh dị tộc đến rất đúng lúc, liền để bọn họ giúp chúng ta thăm dò quái vật này hoa, xem là bảo địa, vẫn là hung địa. Được. Tần Hồng Y ánh mắt sáng choang, nàng lĩnh giáo qua Hạ Thiên lợi hại. Vì lẽ đó, ngoài núi mắt xanh dị tộc, tự cầu phúc đi. Vô Diện Nhân cũng không có hỏi nhiều. Như kế, người biết càng ít càng tốt. Lúc này, Hạ Thiên trong lòng bất an biến mất. Hắn thu đao vào vỏ, bắt đầu từ bây giờ, Hồng Y tiền bối, Vô Diện bà bá, tử thường cùng bản vương thầy phiên trực đêm. Phải. Ba người lĩnh mệnh. Ở ánh sáng xanh lục quái vật uy hiếp dưới, Tần Hồng Y tạm thời yên tâm bên trong khúc mắc, rất phối hợp, rất để tâm, rất tốt. Hạ Thiên nhếch miệng lên một tia cao thâm khó dò ý cười. Nếu như đồng tâm hiệp lực lâu, vậy thì thành người một nhà. Tần Hồng Y thì giết chết đáng tiếc. Không giết. Liên nhìn nàng tạo hóa. Lúc này, Tần Hồng Y vẫn là không nhịn được hỏi, Hoang Châu Vương, tướng quân của chúng ta trại lập ở đây, như quái vật kia từ lòng đất đào thành động đến công, chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm? Ha ha ha. Hạ Thiên tuấn lãng nở nụ cười, tinh mục tỏa ánh sáng, ở lập quân trại lúc, chúng ta người đã cẩn thận tra xét qua, phía dưới này không hầm ngầm, cũng không chỗ trống. Ta cũng sớm đã cân nhắc đến kẻ địch từ lòng đất đánh lén việc, đã sớm làm bố trí. Bản vương bảo đảm, nếu là cái kia ánh sáng xanh lục quái vật dám từ lòng đất tấn công, gặp phải nguy hiểm, so với trên mặt đất mạnh mẽ tấn công quân trại càng nhiều. Tần Hồng Y đôi mắt đẹp sáng choang, thì thào nói, thánh nhân trí tuệ, quả thực tính toán không một chỗ sai sót sao? Hạ Thiên không hề trả lời, Bạch tổng quản. Tiểu Bạch Tuấn Tú xuất hiện, ở đây. Vương gia, có gì phân phó? Hạ Thiên ôn hòa nở nụ cười, đại gia chịu quái vật kinh hãi, buổi tối khẳng định ngủ không được. Vậy thì lấy lều trại làm đơn vị, chúng ta làm một cái hoạt động đi. Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi, hoạt động gì? Hạ Thiên vẻ mặt thành thật, tố khổ. Mọi người đều ngộng, vương gia, tố cái gì khổ? Hạ Thiên nghiêm túc nói, để mọi người nói một chút tiến vào Hoang Châu Vương phủ trước, bọn họ chịu được khổ. Lần này, Thông Tuệ như Tư Mã Lan đều không hiểu, vương gia, khai triển tố khổ hoạt động, có cái gì thâm ý sao? Hạ Thiên gật đầu, nếu như ngươi có thể tham gia một lần, liền sẽ rõ ràng hoạt động này được. Ngươi đồng ý tham gia sao? Tư Mã Lan là một cái dũng cảm thử nghiệm tân sự vật thiếu nữ. Nàng không chút do dự gật đầu, ngươi hy vọng ta tham gia, ta liền tham gia. Tư Mã Qua giơ lên tay ngọc, cao vóc bộ ngực mềm run lên, ta cũng tham gia. Tô Kỳ hiếu kỳ mở miệng, ta tham gia. Lao Quỷ đồng dạng hiếu kỳ, ta tham gia. Triệu Tử Thường là bởi vì vương gia mở miệng, ta tham gia. Tăng Nhất lạnh lùng nói, ta cũng tham gia. Tần Hồng Y càng tò mò, ta cũng tham gia. Vô Diện Nhân nhìn chằm chằm Tần Hồng Y nói, nếu này Lao yêu bà tham gia, ta cũng tham gia. Lữ Thụ, Cao Phi, Triệu Tử Thường, Tiểu Bạch đều tỏ thái độ muốn tham gia. Hạ Thiên rất vui mừng, bản vương cũng tham gia. Vậy chúng ta liền làm một tổ, lẫn nhau tố khổ đi. Mọi người lập tức đến rồi hứng thú. Chính mình vương gia trong lòng gặp có cái gì khổ đây? Hạ Thiên tại sao muốn làm tố khổ đại hội? Là bởi vì, ở Hoa Hạ có một nhánh vô địch đội quân thép, ban đầu kiến quân lúc, chiến sĩ phần lớn cũng là nghèo khổ người, cùng hiện tại Hoàng Châu Vương phủ người theo đội sắp xỉ. Sau đó, bọn họ lấy tố khổ gặp phương thức, để trong lòng tràn đầy thống khổ người, đổ ra trong lòng nước đắng, tìm tới kẻ địch, nhận rõ kẻ địch, cứu hận kẻ địch, cuối cùng trên dưới một lòng, anh dũng giết địch, đánh đâu thắng đó. Long ngươi tề, Thái Sơn Di. Hạ Thiên muốn ở tất cả mọi người tố khổ sau, thiêu đốt bọn họ hy vọng trong lòng ngọn lửa, một lần nữa thiêu đốt bọn họ lu mờ ảm đạm linh hồn, dẫn dắt bọn họ chinh chiến thiên hạ. Muốn đánh thắng trận, tướng soái cùng binh sĩ cần đồng tâm. Tất cả đều muốn từ tố khổ sẽ bắt đầu. Hoang Châu Vương phủ tố khổ gặp. Hiện tại, Hạ Thiên thực cũng rất tò mò. Hắn cái đám này người theo đuổi, trong lòng gặp có cái gì khổ đây? Nam nhân khổ cùng nữ nhân khổ, có cái gì không giống? Đại hạ đệ nhất mỹ nhân, Tư Mã Lan trực nhưng không có tự do ở ngoài, trong lòng còn có cái gì khổ đây? Tần Hồng Y đây, Tiểu Bạch đây. Đúng, thân phận của Tiểu Bạch thật giống rất có ý tứ chứ. Hạ Thiên sâu sắc nhìn Tiểu Bạch một ánh mắt. Chương 122, tố khổ người nỗi nhớ nhà. Rầm rầm rầm. Hoang Châu Vương phủ quân trại bên trong, điểm nổi lên từng đoàn lửa trại, đem sơn hà một bên chiếu lên sáng như ban ngày. Mọi người theo, ấn lều trại nhân số ngồi vây quanh ở bên đống lửa. Tố khổ hội. Khổ làm sao tố? Ào ào ào. Phong thổi đến mức Thần Long Sơn lên cây diệp sàn sạt hưởng. Trên trời mây đen tàn đi, mặt trăng lại lộ ra không hoàn chỉnh khuôn mặt. Đùng đùng đùng. Sơn hà bên trong, con cá lại vui vẻ nhảy ra mặt nước, phản phất quên mới vừa khủng bố, dùng đôi cá đập nước. Giờ khắc này, Hoang Châu quân trại bên trong, ngoại trừ tuần tra, ẩn nút lính gác ở ngoài, Hạ Thiên là duy nhất đứng người. Hắn tinh mục dò xét bốn phía. Những người này chính là hắn Hoang Châu Vương phủ nguyên thủy nhất của cải. Hắn mở miệng nói, cái gì là tố khổ hội? Chính là đem nỗi khổ trong lòng nói ra, sinh hoạt, cảm tình nước đắng, khuynh đổ ra, để chúng ta đều biết. Có lúc, trong lòng khổ, tìm một người trò chuyện, liền cảm giác không có như vậy khổ. Hiện tại, các ngươi coi như bên người Vương phủ người, đều là đồng ý lắng nghe ngươi tố khổ bằng hữu. Tương lai, các ngươi cùng nhau sinh hoạt, chiến đấu, cũng có thể là bằng hữu. Các ngươi hiểu chưa? Rõ ràng. Hoang Châu Vương phủ mọi người lớn tiếng đáp lại. Hạ Thiên mỉm cười cổ vũ, lớn mặt điểm, thả ra điểm, có thể khuynh kể khổ cơ hội, không phải là bất cứ lúc nào đều có, các ngươi ngày hôm nay là phụng bản vương chi mệnh khuynh đảo, ngàn vạn cần phải nắm chắc cơ hội. Trân Nôn nói, quá thôn này, có thể sẽ không có cái tiệm này. Loại này Trân Nôn, đều là Hạ Thiên nô gia tân nói. Ha ha ha. Mọi người nghe chính mình vương gia nói tới đẹp đẽ, không khỏi cười ra tiếng. Ánh lửa dưới cái kia đẹp trai thiếu niên vương gia, nói chuyện đều là có thể đâm trúng lòng người a. Lúc này, các lửa trại vòng ở Hạ Thiên lên tiếng sau, chỉ định người tổ chức liền tiếp nhận câu chuyện, bắt đầu tổ chức hoạt động. Hạ Thiên lúc này mới ngồi xuống, nhìn mọi người, ai đi tới? Tất cả mọi người không nói lời nào, nhìn Hạ Thiên. Ý tứ, vương gia có thể đi tới. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ Hạ Thiên trong lòng nỗi khổ. Hạ Thiên biết mọi người suy nghĩ, nhưng hắn cất cao giọng nói, Tàng Nhất, ngươi đi tới. Tàng Nhất sững sờ, phải. Nhất thời, mọi người tới hứng thú. Ở tất cả mọi người bên trong, mọi người hiểu rõ nhiều nhất chính là lão quỷ từ chiến trường hạ xuống thương thân nỗi khổ, Triệu Tử Thường từ Hoang Châu lang thang đến Trung Nguyên, nhà tan người mất tích nỗi khổ. Ở Hạ Thiên bên người, muốn nói thần bí, Tàng Nhất làm mấy đệ nhất. Tàng Kiếm Tử Sĩ, từ cổ chí kim, đều là thiên hạ này thần bí nhất người, cũng là mọi người tối muốn biết người. Tàng Nhất đứng dậy, đi tới bên đống lửa, vòng người trung gian, lạnh lùng mở miệng, âm thanh không tình cảm chút nào, cũng không nhiệt độ. Từ ta ghi việc lên, cha mẹ ta liền thường đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, rất ít ở nhà. Mãi đến tận có một lần, một cái xa lạ a thúc vào cửa, nói cho ta, bọn họ đang thi hành nhiệm vụ lúc, bị giết chết. Năm đó, ta 6 tuổi, rất khó vượt qua hỏi hắn, là ai giết cha mẹ ta? Vị kia a thúc nói, là đại hạ triều đình. Tàng Nhất ngữ khí trầm thấp rất nhiều, sau đó cái kia a thúc dẫn ta đi tới trên một ngọn núi, nơi đó tụ tập hơn 1.000 tên xem ta như vậy, cha mẹ bị đại hạ triều đình giết chết cô nhi, nam nữ đều có. Từ vào lúc ấy bắt đầu, chúng ta có một cái tên mới Tàng Kiếm Tử Sĩ. Trước đến lúc đó, ta mới biết cha mẹ là tiền tần triều con trước, bị đại hạ triều đình chó săn săn giết. Cũng ở một ngày kia, ta thấy phụ thân và mẫu thân viết xuống di thư, dặn dò ta kiếp này muốn dùng tính mạng bảo vệ vương gia, bởi vì nếu là vương gia có thể nắm giữ quyền thế, định có thể che chở xem cha mẹ ta như vậy tiền tần con trước. Thiên hạ này, dấu ở trong bóng tối kéo dài hơi tàn tiền tần quan chức còn có rất nhiều. Từ ngày đó trở đi, ta một bên tu luyện tàng kiếm thuật, một bên căn cứ sư phụ chỉ lệnh chấp hành nhiệm vụ. 10 năm qua, lúc trước tụ ở trên núi Tàng Kiếm Tử Sĩ, chấp hành nhiệm vụ chết rồi 9 phần 10, chỉ còn giữ lại chúng ta 100 người. Ta vô số lần trở về từ coi chết, mới sống đến 16 tuổi, thu được bảo vệ vương gia chỉ lệnh. Bởi vì ta thiên phú xuất chúng, tàng kiếm thuật tu luyện được tốt nhất, hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất, vì lẽ đó thành tàng nhất. Lúc này, vô diện nhân lên tiếng nói, Tàng Kiếm Tử Sĩ, từ cổ chí kim, tại sao được gọi là tử sĩ đứng đầu? Là bởi vì tàng kiếm thuật tu luyện không chỉ có là võ công, càng là rèn luyện giáp tâm. Có thể luyện thành tàng kiếm thuật tàng kiếm tử sĩ, đều trải qua cựu tử nhất sinh. Nếu như luyện thành tàng kiếm thuật không tinh, chính là thập tử vô sinh. Từ cổ chí kim, thiên hạ này, tổng cộng ra quá 3 đợt tàng kiếm tử sĩ. Nhóm đầu tiên là tàng kiếm phái thủy tổ luyện tập. Nhóm thứ hai là tiền tần tổ long luyện tập. Nhóm thứ ba chính là tàng nhất các ngươi. Tàng kiếm chắp tay nói, vô diện tiền bối quả nhiên hiểu rõ chúng ta. Hạ Thiên ôn hòa hỏi, tàng nhất, này hơn 10 năm qua, trong lòng ngươi khổ sao? Tàng nhất hít một hơi thật sâu, khổ. Cha mẹ mối thù không đội trời chung, không báo, thế không là người. Chỉ có lật đổ đại hạ triều đình, mới năng lực cha mẹ ta báo thù. Có thể sức lực của một mình ta, muốn lật đổ đại hạ triều đình, như lấy trứng chọi đá, không làm được. Vì lẽ đó, ở tùy tùng vương ra trước, ta tâm sẽ chết. Này chính phù hợp tử sĩ tâm cảnh. Tăng Nhất ngẩng đầu lên, nhìn hư không, đầy mặt hổ thẹn. Khi đó, ta duy nhất nghĩ tới chính là sớm ngày chết ở nhiệm vụ bên trong, cùng lòng đất cha mẹ gặp nhau. Nói tới chỗ này, Tăng Nhất ánh mắt phức tạp nói, thế nhưng ta gặp phải vương gia. Nhớ tới, ngươi trong lâm thầm nói với ta câu nói đầu tiên là, ngươi là người, không phải giết người con rối. Bản vương bên người cần chính là người, không phải sát sống. Mà từ nhỏ đến lớn, sư phụ treo ở bên mép câu nói đầu tiên là, tiến vào tàng kiếm tử sĩ môn, các ngươi cũng đừng coi chính mình là người, các ngươi chỉ là giết người sát sống, là nhất định phải chết ở trong tay kẻ địch người. Các ngươi nhất định là muốn là chủ nhân mà chết người. Một ngày kia, ta mê man. Sau đó, vương gia ngài lại hỏi ta, người, hài lòng quá là một ngày, thống khổ quá, cũng là một ngày, tại sao không vui quá đây? Từ nhỏ đến lớn, ta cực nhỏ thưởng thức hài lòng tư vị, vì lẽ đó không biết. Một ngày kia, ta lại lần nữa mê man. Ngày thứ hai, vương gia ngài lại hỏi ta, sinh mà thành người, làm cái gì mới vì là chính xác? Ta xưa nay đem chính mình coi là người chết. Vì lẽ đó, vẫn là không trả lời được. Ngày thứ ba, vương gia ngài lại hỏi ta, ở cái này trong trần thế đã sống đến 16 tuổi, ngoại trừ thời khắc chuẩn bị vì ngươi chết ở ngoài, ngoại trừ trong lòng thời khắc không quên cừu hận ở ngoài, ta là còn có hay không chuyện muốn làm? Ta không ngờ quá, vì lẽ đó vẫn là không trả lời được. Sau đó, vương gia lại hỏi, người quá lưu danh, nhạn quá lưu thanh, ta đến này trong trần thế một chuyến, có nghĩ tới hay không lưu lại một gì đó? Ta càng không trả lời được. Ha ha ha. Tàng Nhất không biết nghĩ tới điều gì, mọi người chưa từng thấy ý cười dĩ nhiên xuất hiện ở hắn lạnh lùng khuôn mặt. Mấy ngày trước đây, vương gia lại để cho ta suy nghĩ 3 cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, ta là ai? Vấn đề thứ hai, ta từ đâu tới đây? Vấn đề thứ ba, ta muốn đi đâu? Ta lúc đó liền bối rối. Trong lúc nhất thời, trong đầu của ta xuất hiện vô số nghi vấn. Vì lẽ đó, ta bắt đầu suy nghĩ. Lúc này, Hạ Thiên hoàn toàn không có vương ra cái giá, cười trêu nói, Tàng Nhất tự hỏi một chút, ông trời liền cười. Tàng Nhất cũng nở nụ cười. Đúng, cái kia Thiên vương gia cũng là nói như vậy. Hạ Thiên nhếch miệng lên một tia cao thâm khó dò ý cười, mặc dù đẹp đẽ, nhưng cực xem hồ ly trộm được gà lúc, cái kia một vẻ giả dối đắc ý. Ở khác một vùng không thời gian, cái kia gọi tớ là tổng trí giả đưa ra này linh hồn tam vấn sau, từ xưa đến nay, vẫn là khắp nơi trí giả tranh luận đề tài, không có tiêu chuẩn đoán, nhưng lại có thể lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc, làm người tự xét lại. Tàng Kiếm tử sĩ, sớm tồn chết trí, dường như sắc sống, không sẽ chủ động suy nghĩ nhân sinh. Bọn họ đem người tính cùng dục vọng chôn thật sâu ở sâu trong nội tâm. Mà Hạ Thiên chính là muốn bọn họ suy nghĩ cuộc đời của chính mình, thả ra nhân tính, xua tan trong lòng bọn họ tử khí, tỏa ra sự sống. Bởi vì Tàng Kiếm các thiếu niên nắm giữ các loại tri thức, nếu như chỉ làm tử sĩ, liền quá lãng phí bọn họ tài hoa. Đương nhiên, Tàng Nhất quỳ một gối xuống ở Hạ Thiên trước mặt, vương gia, dọc theo đường đi, chúng ta đã nghĩ kỹ. Chúng ta là vương gia Tàng Kiếm tử sĩ. Chúng ta vì là bảo vệ vương gia mà đến. Tương lai, chúng ta chính là vương gia trong tay đao, ngươi ngón tay chỉ phương hướng, chính là chúng ta đi tới phương hướng. Vương gia nói dễ hay, chúng ta liền dễ hay. Vương gia để chúng ta chết, chúng ta liền đi chết. Vương gia không để chúng ta chết, chúng ta liền bất tử. Hạ Thiên đột nhiên không kịp chuẩn bị, khỏe mắt gân xanh hẳn lên, các ngươi là có một chút sinh khí, nhưng còn chưa đủ. Tàng Nhất thái độ thành khẩn, phải. Vương gia nói, Tàng Nhất đều cảm thấy đến đúng. Chúng ta nỗ lực thay đổi, tranh thủ lại có thêm tức giận một điểm. Tàng Nhất nỗ lực cười, hiện tại nhìn qua nhưng so với khóc khó coi. Hạ Thiên, phù phù. Tàng Kiếm đám tử sĩ toàn bộ hiện thân, quỳ một gối xuống sau lưng Hạ Thiên, lặp lại Tàng Nhất lời nói, chúng ta nghĩ kỹ, chúng ta là vương gia Tàng Kiếm tử sĩ, chúng ta vì là bảo vệ vương gia mà đến. Tương lai, ta bảo vệ vương gia mà chết. Vương gia nói dễ hay, chúng ta liền dễ hay. Vương gia để chúng ta chết, chúng ta liền đi chết. Vương gia không để chúng ta chết, chúng ta liền bất tử. Hạ Thiên ngửa mặt lên trời thở dài, này không phải ta muốn đến đáp án. Các ngươi tiếp tục suy nghĩ này ba cái vấn đề. Lần sau, ta hỏi lại. Phải. Tàng Nhất không nhịn được hỏi, vương gia, tử sĩ bất tử. Cái kia vẫn là chết sĩ sao? Hạ Thiên khỏe miệng có rút mãi, cút. Thật đây. Tàng Nhất vui vẻ biến mất ở vòng lửa một bên. Thời khắc này, đem lời nói tự đáy lòng đều nói ra, cảm giác. Thật vui sướng. Loại này cảm giác, xưa nay không từng có quá. Hắn ẩn thân ở Hạ Thiên trong bóng tối, khỏe miệng không tự giác làm nổi lên một nụ cười, liền chính hắn đều không có phát hiện. Hắn lại cười rất khá xem. Đều cút. Được rồi. Tàng Kiếm các thiếu niên nhếch miệng lên một tia không tự giác ý cười, lại ẩn thân không gặp. Lúc này, Tàng Kiếm các thiếu niên trên người tỏa ra tức giận càng nhiều hơn một chút. Hạ Thiên cũng nở nụ cười. Trong lòng người như tràn đầy nước đắng, ngọt ngào sẽ không có dung thân địa. Khổ tận mới có thể cam đến a. Lúc này, Tư Mã Lan Si ngốc nhìn Hạ Thiên, nói nhỏ, "Tiểu qua, Tàng Kiếm các thiếu niên biến sống. Bọn họ tương lai ở vương gia chỉ điểm cho, tiền đồ không thể đo lường. Vương gia chân chính tu bọn họ tâm. Từ hôm nay sau, bọn họ không phải tử sĩ, nhưng so với tử sĩ càng có thể vì vương gia đi chết. Vương gia vấn đề, hỏi đến thật tốt." Tư Mã Qua thân là tử sĩ, cảm thụ càng sâu, lúc trước là tiểu thư để tâm, dùng tình, đem trong lòng ta tử khí đi tận, dùng rất nhiều năm. Nhưng vương gia, chỉ là hỏi mấy vấn đề mà thôi. "Tiểu thư, ngươi phục sao?" Tư Mã Lan tức giận trừng nàng một ánh mắt, "Lúc trước, nhưng là ngươi không phục chứ?" Tư Mã Qua khí thế một tiết, "Tiểu qua đã sớm phục rồi." Tư Mã Lan nở nụ cười xinh đẹp, "Vậy thì tốt. Bằng không, ta liền để vương gia dạy dỗ ngươi một phen, nhờ ngươi tâm phục khẩu phục." Tư Mã Qua khuôn mặt đỏ lên, "Để vương gia đùa giỡn ta sao? Này thật sự được không?" Tư Mã Lan. Lúc này, Hạ Thiên nhìn xì xào bàn tán hai nữ, hiếu kỳ mở miệng nói, "Lan Nhi, ngươi nhưng là đại hạ đệ nhất mỹ nữ, đế đô đệ nhất tài nữ, tả thừa tướng sủng ái nhất con gái, ngươi ngoại trừ bị bức ép cùng ta đến rồi Hoàng Châu, trong lòng nhưng còn có khổ." Tư Mã Lan đứng lên, mặc cho ánh lửa rọi sáng nàng tuyệt mỹ dung nhan, huyền chuyển dáng người, nhìn phương xa nơi nào đó nói, "Có, ta có một cái a tỷ, từ nhỏ thích cùng ta cướp đồ vật." Chương 123, thời loạn lạc muốn anh hùng. "Thật sao?" Hạ Thiên ôn hòa nở nụ cười, "Này thật đúng là không nghĩ tới." Tư Mã Lan ánh mắt ý tứ sâu xa, "Cái gì không nghĩ tới? Bản vương từ nhỏ đã nghe nói, ngươi a tỷ Tư Mã Mai ôn nhu hiền thục, là đế đô xếp hạng thứ nhất đại gia khuê tú." Đương nhiên, Hạ Thiên nhìn thấy Tư Mã Lan trong mắt lóe ra một vệt hàn quang. Trong lòng hắn cả kinh, đương nhiên, như Tư Mã Lan là tỷ tỷ, Tư Mã Mai là muội muội, cái kia đế đô xếp hạng thứ nhất đại gia khuê tú, khẳng định trừ Tư Mã Lan ra không còn có thể là ai khác. Lần thứ nhất, Tư Mã Lan ngoài cười nhưng trong không cười, một mặt mới lạ, liền như lúc trước hai người ở cửa thành ở ngoài sơ gặp lại, Tư Mã Lan cảm ơn vương gia khích lệ, thực sự là không dám nhận. Hạ Thiên có chút không quen. Dọc theo đường đi, không phải đã lang có tình, thiếp có ý định sao? Vì sao nói chuyện đến nàng a tỷ Tư Mã Mai, lang tình bất biến, thiếp ý biến thành hàn ý cơ chứ? Khá lắm. Lẽ nào Tư Mã tỷ muội mâu thuẫn quá sâu? Hạ Thiên gượng cười nói, thực, cướp đồ vật cũng còn tốt. Ta cái kia tam cái hoàng ca, cái kia nhưng là phải cướp người. Xì xì. Tư Mã Lan nhìn thấy Hạ Thiên quấn bách, khuôn mặt thanh tú cũng lại không kìm được, nở nụ cười xinh đẹp, nữ hàm thâm ý nói, cái kia vương gia cũng phải cẩn thận một chút, ta cái kia a tỷ nhưng cũng là muốn giành với ta người. Hạ Thiên cảm giác lời này không tiếp nổi. Hắn vội vã nói sang chuyện khác, ngoại trừ ngươi a tỷ muốn cùng ngươi cướp đồ vật ở ngoài, trong lòng còn có gì khổ? Tư Mã Lan lắc đầu, biểu hiện nghiêm nghị, nguyên bản ta cho rằng thành tựu nữ nhân không thể được đến tự do, không thể chọn chính mình vị hôn phu, hôn nhân chỉ có thể vì là lợi ích của gia tộc hy sinh, tự ngã hối tiếc rất lâu, cảm thấy đến trên đời chuyện thương tâm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nói đến không sợ đại gia chuyện cười, Á Lan từ nhỏ đã nghĩ gả một anh hùng cái thế, nhưng ta là Tư Mã gia con gái, tương lai ta gả người khả năng là một cái yêu thích chê hoa ghẹo nguyệt thế gia công tử, khả năng là chỉ có thể giá ưng đấu cầu rác rưởi thế gia công tử, vì lẽ đó ta vẫn cảm thấy trong lòng khổ. Có thể này một đường đi tới, ta thấy bởi vì Cơ Hàn Đông chết ở ven đường nghèo khó người, thấy chưa nhà, không có ăn, không có xuyên, khắp nơi lang thang, lúc nào cũng có thể chết đi người nghèo. Ta gặp được những người bị sơn phỉ cướp đoạt sát hại người, nhìn thấy này trong trần thế ác, nhìn thấy thư trên không nhìn thấy âm u, ta mới giật mình cảm thấy, ta vẫn trải qua rất hạnh phúc. Ta nếu hưởng thụ môn Việt quý nữ sinh hoạt, đương nhiên phải vì là kiểu sinh hoạt này trả giá thật lớn. May mắn chính là, ta vào vương gia mắt, lựa chọn tùy tùng vương gia đi này một đường. Vương gia, trí tuệ như biển, đi vào Hoang Châu vương phủ đoàn xe, liền sẽ ở bất chi bất giác bị thay đổi. Vương gia, hiện tại ta phải nói cho ngươi, ngươi chính là trong lòng ta cái thế anh hùng. Lúc này, Tư Mã Lan khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, một đôi mắt đẹp hàm xuân, sóng mắt ẩn tình đưa tình, lớn mật nhìn Hạ Thiên, "Vương gia, ngươi hiện đang mang theo ta đi tới Hoang Châu, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền phải phụ trách ta." Tư Mã Lan đôi mắt đẹp lại liếc qua quân trại ở ngoài, nơi nào đó. Ồ, tất cả mọi người trợn to hai mắt. Nay trong ngày thường có chi thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền lành đại hạ đệ nhất mỹ nữ, là ở trước công chúng hướng về vương gia biểu lộ sao? Hai người này đến tột cùng là ở tố khổ đây, vẫn là đang biện hộ cho nói. Hạ Thiên vẫn đối với cái này bị hắn kéo vào cục thiếu nữ xinh đẹp mang trong lòng cảm kích. Hắn tầng tầng gật đầu, vô cùng thật lòng nói, "Đương nhiên, bản vương đối với ngươi phụ trách tới cùng. Ngươi nỗi khổ, là hôn nhân không được tự do nỗi khổ, tương lai chúng ta làm chủ Hoàng Châu, liền đề xướng hôn nhân tự do, để yêu nhau người có thể cùng nhau. Chỉ cần người có tình, không môn đăng hộ đối cũng được, cũng không nhìn giàu nghèo. Ngươi nói khỏe không?" Tư Mã Lan xinh đẹp gật gật đầu, ánh mắt lại phiêu ra quân trại ở ngoài, "Vương gia nói tốt, cái kia thiếp không có ý kiến." Hạ Thiên cũng liếc nhìn một ánh mắt quân trại ở ngoài. Lúc này Tăng Nhất Âm thanh ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng vang lên, "Vương gia, chỗ đó cất giấu hai người phụ nữ, một cái là Nhất Chi Mai, một cái khác là Y Gia Thánh Nữ." Hạ Thiên chau mày, "Tư Mã Lan sao biết Nhất Chi Mai trốn ở nơi đó?" Tư Mã Lan mới vừa khắc tưởng, lẽ nào cùng Nhất Chi Mai có quan hệ? Hạ Thiên phảng phất nắm chắc trọng điểm. "Nguyên bản, Nhất Chi Mai vô duyên vô cớ hộ Hoang Châu đoàn xe một đường, giúp hắn thanh trừ các đường thám tử, động cơ không rõ. Hiện tại, có đáp án. Nguyên lai, là Mai a." Hạ Thiên tính trước kỹ càng, "Lư Thụ, Cao Phi, các ngươi nói một chút." Lư Thụ đứng dậy, "Phải, Vương gia, chư vị, tin tưởng các ngươi đều biết, ta cùng bay cao gia tự đế đô nhất phẩm tướng môn, lô nhà cùng cao gia. Chúng ta ở bên ngoài, tuy rằng người người đều gọi một tiếng Lư đại công tử cùng Cao đại công tử, nghe tới như là tướng môn con trai trưởng, kỳ thực không phải. Thực, hai người chúng ta đều là chi thứ hai đại công tử. Lô nhà cùng cao gia đều là phòng lớn đương gia, chúng ta ở trong nhà không có quyền thế không nói, còn khắp nơi bị phòng lớn chèn ép. Bởi vì, đích tôn tuyệt đối sẽ không cho phép chi thứ hai, ba phòng, thậm chí bốn phòng đệ tử so với phòng lớn tượng." Cao Phi nói tiếp, "Vương gia, mặc kệ là tiền tần cùng đại hạ triều, môn thiệt, thế gia, cường hào ác ba thực lực mạnh mẽ, hoàng quyền khó quản. Cho tới nay, triều đình chính lệnh bình thường chỉ có thể truyền đạt đến huyền, không cách nào vào hương, cũng không cách nào tiến vào môn phiệt thế gia lãnh địa. Vì lẽ đó, mặc kệ là đại hạ triều cùng tiền tần triều, vì suy yếu môn phiệt thế gia sức mạnh, đẩy ra thật nhiều luật pháp, nhưng không dùng được. Nay bệnh gì khiến triều đình thống khổ, hiện tại còn không cách nào có thể chữa. Mà chúng ta thân ở môn phiệt thế gia nhà kề bên trong, cũng là có trí khó thân, có tài khó báo quốc, tương tự thống khổ. Vì lẽ đó, khi chưa gặp được vương gia trước, chúng ta mới dựa vào quan hệ đi trong cung người hầu, hy vọng được thái tử ưu ái, trộn lẫn cái nổi bật hơn mọi người cơ hội. Nhưng không nghĩ tới, chúng ta cuối cùng tùy tùng vương gia. Có thể tùy tùng ngài, chúng ta có phúc ba đời. Cả đời này, chúng ta liền theo vương gia, rèn đúc chúng ta Hoang Châu thế ngoại đảo nguyên. Nếu là vương gia muốn thiên hạ này, chúng ta hãy cùng theo vương gia tranh đấu giành thiên hạ." Phù phù. Lư Thụ cùng Cao Phi hai người quỳ một chân trên đất, trong miệng một lời, "Chúng ta biết lời ấy đại nghịch bất đạo, nhưng đây là chúng ta lời nói thật lòng. Coi như vương gia chém hai người chúng ta đầu, cũng phải nói." Hạ Thiên đi lên trước, nâng dậy hai người, "Ta là để cho các ngươi tố khổ, không phải là để cho các ngươi biểu trung tâm." Lư Thụ đầy mặt nghiêm túc nói, "Vương gia, môn phiệt thế gia nhà kề đệ tử nỗi khổ muốn tố, trung tâm cũng phải biểu, muốn cho vương gia biết lòng của chúng ta." Hạ Thiên ôn hòa cười nói, "Bản vương biết rồi. Mặc kệ là tiền tần vẫn là đại hạ, môn phiệt thế gia chiếm lấy có chỗ tốt, ngăn chặn hàn môn đệ tử lên cấp con đường. Ở môn phiệt thế gia bên trong, đích tôn cũng chiếm lấy sở hữu chỗ tốt, ngăn chặn nhà kề đệ tử lên cấp đường lối. Này hai loại mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Có điều, ta có một pháp gọi là Thôi Ân Lệnh, có thể phá này mâu thuẫn." Chúng người ánh mắt sáng ngời. "Thôi Ân Lệnh? Cái kia là cái gì thần kỳ pháp lệnh?" "Pháp lệnh bên trong tất nhiên tràn ngập thánh nhân trí tuệ đi." Tư Mã Lan cùng Tô Kỳ trong mắt dị thải, đặc biệt lượng. Hạ Thiên đem vẻ mặt của mọi người nhìn ở trong mắt, "Có một ngày, ta sẽ đem Thôi Ân Lệnh đặt ở chư vị trên tay. Các ngươi đều là bản vương người bên cạnh, nếu chúng ta có thể đem Hoàng Châu rèn đúc thành thế ngoại đảo nguyên, các ngươi hiện tại trả giá, liền sẽ phúc cùng người nhà của các ngươi. Rất nhiều năm sau, các ngươi cũng sẽ nắm giữ gia tộc, các ngươi cũng sẽ là gia chủ hoặc là chủ mẫu. Đến thời điểm, các ngươi kiên trì chờ đợi đi." "Ha ha ha." Mọi người một trận hiểu ý cười to. Lúc này, Vô Diện Nhân đứng lên nói, "Vương gia, chúng ta đều là võ giả, không có cái gì tốt nói. Không bằng, chúng ta nghe nghe vương phủ những người mới khổ đi." "Được." Mọi người dồn dập tán thành. Hạ Thiên cũng tán thành, vậy chúng ta liền tính thành, nghe bên cạnh Vương phủ người mới nói. Hoang Châu Vương phủ địa vị tối cao vòng lửa yên tĩnh. Bên cạnh, một cái gầy yếu phụ nhân đứng dậy, có chút rụt rè nói, ta tên Trương Thúy Hoa, là đế đô Trương gia thôn người. Nhớ tới lúc trước, mới vừa gả cho nam nhân của ta lúc, nhà chúng ta còn có đất cần 10 mẫu, tuy rằng không giàu có, chí ít có thể ăn no. Năm thứ hai, ta sinh em bé, trong nhà chi tiêu tăng nhiều, lại gặp phải đại hạn, hoa màu không thu. Vì sống tiếp, chúng ta đi trên núi đào rau dại, thế nhưng, chúng ta Trương gia thôn cường hào ác bà nói, đó là bọn họ sơn, trên núi rau dại cũng là bọn họ, không cho phép chúng ta đào. Liền, chúng ta dưới sông mò cá, muốn lấp đầy bụng. Nhưng, cái kia Trương gia thôn cường hào ác bà nói, cái kia hà cũng là nhà bọn họ, trong sông chi ngư cũng là nhà bọn họ, chúng ta không được ăn được. Không có cách nào, chúng ta liền đi bắt vỏ cây ăn. Nhưng là, cái kia Trương gia thôn cường hào ác bà nói, cái kia thụ là nhà bọn họ, bởi vì chúng ta lột nhà hắn vỏ cây, liền đem ta công công đánh chết dưới tảng cây, không cho phép chúng ta nhặt xác, nói là cho rằng thụ phỉ, cho bị lột da thụ bồi tội. Chúng ta khóc không ra nước mắt, chỉ có đi đào bùn vàng ăn. Cái kia Trương gia hảo cường còn nói, trên đất bùn cũng là nhà bọn họ, đem ta bà đánh chết ở bùn vàng trong đất. Khi đó, ta cùng nam nhân của ta tuyệt vọng. Chúng ta chỉ có đi Trương gia hảo cường vay tiền lương nuôi con. Trương gia chỉ có một yêu cầu, vay tiền lương có thể, muốn chúng ta dùng 10 mẫu đất khế làm đặt cọc. Một năm một tức, là tiền 4 gấp đôi. Chúng ta không có lựa chọn, cắn răng mượn. Gầy cô gái yếu đuối lau nước mắt nói, năm thứ hai, rốt cục mưa thuận gió hòa, nhà chúng ta đất ruộng, xem ra muốn được mùa. Nhưng, liền ở một cái sắp thu gặt buổi tối, tự dưng đến rồi một hồi đại hỏa, đem chúng ta 10 mẫu lương thực đốt cháy sạch sành sanh, nam nhân của ta cũng chết ở trận đó hỏa bên trong. Chúng ta không chỉ có không trả nổi lương thực, lại một lần nữa không có đồ ăn. Trương gia hảo cường tìm đến cửa, nói dùng nhà ở của ta đặt cọc, liền có thể lại mượn một năm tiền lương. Chúng ta cô nhi quả phụ, căn bản không có lựa chọn. Năm thứ ba, ta hao hết tâm lực loại lương thực, lại lần nữa bị đại hỏa đốt cháy. Chúng ta bị đuổi ra nhà thờ tổ, không nhà không địa, lang thang ở con đạo, hài tử đói bụng đến phải gào gào gọi, ta chỉ có thể cắt lấy thịt của chính mình đến nuôi nấng hắn. Ô ô ô. Nữ tử nói đến chỗ thương tâm, nếu không là gặp phải vương gia cứu mẹ con chúng ta, hiện tại chúng ta đã sớm chết ở trên con đạo. Ô ô ô. Này chết tiệt thế đạo, muốn tiếp tục sống sao liền như thế khó. Bên đống lửa đám người, nghĩ đến chính mình cực khổ, khóc thành một mảnh. Một cô gái đứng lên nói, thế gian này, thế gia, môn thiệt, nhà giàu điên cuồng vòng địa, để chúng ta người bình thường sống không nổi, như vậy thế đạo, như vậy thiên hạ, không phải chúng ta muốn. Đúng. Gầy cô gái yếu đuối lau khô nước mắt, giận dữ hét, tiến vào Hoang Châu Vương phủ đoàn xe, ta mới biết, nguyên lai người ăn no nằm ở trên xe ngựa, là hạnh phúc như vậy. Nguyên lai, hài tử có thể ăn no, là như vậy yên tĩnh, sẽ không náo. Nguyên lai, có vương gia cùng chiến sĩ hộ chúng ta an toàn, ta gặp như vậy an tâm. Vì lẽ đó, ta quyết định, đời này ngay ở Hoang Châu Vương phủ giặt quần áo làm cơm, theo vương gia xuống qua. Bởi vì, ta muốn xem vương gia trong miệng nói, người kia người có cơm ăn, người người có áo mặc, người người có phòng trụ, người người đều không lo lắng an nguy thế ngoại đảo nguyên. Là cái gì dáng dấp? Mọi người kích động lên, ta cũng là. Tương lai, nếu người nào dám đến phá hoại chúng ta thế ngoại đảo nguyên, chúng ta rồi cùng hắn liều mạng. Liều mạng. Lúc này, mọi người nghe được viền mắt ướt át. Người nghèo sống được, liền hô hấp đều là sai. Vô Diện Nhân trầm giọng nói, cái này thiên hạ cũng sớm đã bệnh đến giai đoạn cuối. Người nghèo đều sống không nổi. Vương gia, thời loạn lạc gia anh hùng a. Hạ Thiên song quyền nắm chặt, trước tiên nắm đất phòng, đẩy lùi Thiên Lang người, hay nói lấy sau. Được. Lần này, Hoang Châu Vương phủ tố khổ hội mở đến đúng lúc, đem người tâm ngưng tụ ở cùng nhau. Hoang Châu quân trại bên trong, một luồng không thể giải thích được khí chất ở tân sinh. Đó là bởi vì Hoang Châu Vương phủ người tìm tới mục tiêu, lòng dạ ở niết bàn sống lại. Lúc này, Hạ Thiên nhìn chân trời tia sáng nói, trời đã sáng, nên để bên ngoài nhìn một buổi tối náo nhiệt bích nhãn tộc tiến vào này Thần Long Sơn phúc do đường. Tăng Nhất chấp hành bộ thứ nhất kế hoạch tác chiến. Phải. Tăng Nhất âm thanh từ hư không truyền đến. Lúc này, Thần Long Sơn trong bụng, một cái to lớn bích nhãn quái vật tâm lạnh cả người. Phản phất có cái gì không tốt sự muốn phát sinh giống như. Thập Vạn Đại Sơn bên trong, Bạch Hồ đầu chọc tộc trưởng lạnh cả sống lưng, ở A Đan thân thể mệt mỏi trên ngẩng đầu lên, thì thào nói, ai muốn hại bổn tộc trưởng? Ai vậy? Chương 124, tà ác bích nhãn tộc, đại trương. Sáng sớm, gào gào gào. Thập Vạn Đại Sơn bên trong, thành đàn sói đói phát sinh khủng bố kiếm ăn thanh. Trong rừng, vô số đói bụng dã thú ra hoa kiếm ăn, đối với con mồi triển khai công kích, không chết không thôi. Sói chu hổ gầm, chấn động tới chim vô số, khó tìm kiếm an bình nơi ở. Nhưng mà, Thần Long Sơn sáng sớm thì lại khác. Nơi này lặng lẽ, phi thường quỷ dị. Có điều, Hoang Châu Vương phụ phụ nữ trẻ em đã bắt đầu ở bờ sông mang nước, bắt đầu làm cơm. Dùng huyên náo đánh vỡ Thần Long Sơn dưới chân yên tĩnh. Một bên khác, hô, hấp. Hoang Châu Vương phủ các chiến sĩ ngồi ngay ngắn ở Hạ Thiên mặt sau, đối mặt phương đông, tu luyện bất lão hồi xuân công hô hấp pháp, mỗi lần hít thở, chóp mũi có một cái màu tím khí phun ra nuốt vào, rất là thần kỳ. Bên cạnh, Tần Hồng Y Tiếu Lập hiện lộ hết uyển chuyển vóc người, đôi mắt đẹp nhìn quét toàn trường, thần sắc phức tạp, thì thào nói, sư phụ ở trên, đệ tử, xem như là đem trường sinh phái võ học phát dương quang đại sao. Vô Diện Nhân trong lồng ngực ôm kiếm, bình chân như vậy nói, sư phụ ngươi nếu như ở trên trời có linh, nhất định sẽ rất vui mừng. Năm đó, ở Tác Hạ học cung luận học bách trong phái, nho gia học thuyết tuy không hoàn chỉnh, nhưng có thể giúp vương quyền an thiên hạ, cố một nhà độc đại, nó học phái khó nhìn bóng lưng. Nếu là ngươi có thể đủ tốt tốt phụ trợ vương gia, ngươi trường sinh học phái học thuyết tuy rằng không nổi tiếng, nhưng trường sinh học phái võ đạo chắc chắn truyền khắp thiên hạ. Nho gia dùng văn đến an bang, ngươi trường sinh phái dùng võ đến mở rộng lãnh thổ, tự sẽ không so với nho gia kém. Tần Hồng Y có chút không nghĩ ra, những câu nói này là Hoang Châu Vương nhường ngươi nói cho ta. Vô Diện Nhân gật đầu, phải. Tại sao tuyển chọn ta Trường Sinh học phái võ công? Vô Diện Nhân nghiêm túc nói, vương gia nói, chiến trường rất tàn khốc, các chiến sĩ chinh chiến xa trường, thời khắc sống còn, bị thương là chuyện bình thường. Ngươi Trường Sinh phái Bất Lão Hồi Xuân công đặc thù, có thể ở trong người luyện được mạnh mẽ sinh cơ, loại này sinh cơ có thể cứu chiến sĩ mệnh, có thể để chiến sĩ sau khi bị thương không dễ chí tàn, chính là vô thượng chiến trường công pháp. Như vậy công pháp chỉ ở trong chốn giang hồ truyền lưu, quá đáng tiếc. Như vậy công pháp liền nên dương oai xa trường. Tần Hồng Y đôi mắt đẹp sáng ngời, trong lòng rất có lợi, đương nhiên, bản tông Bất Lão Hồi Xuân công chính là thiên hạ này lợi hại nhất võ đạo công pháp. Vô Diện Nhân không khỏi rỗi nước lã, vậy cũng chưa chắc. Ngươi, Tần Hồng Y cả giận nói, Vô Diện lão tặc, ngươi bất hòa bản tông tranh cãi sẽ chết sao? Vô Diện Nhân gật đầu, sẽ chết. Tần Hồng Y liề, nàng mí mắt vừa nhấc, giận dữ hạ tràng, có điều, bản tông thân là Hoàng Châu Vương phủ tổng giáo đầu, nhất định phải chỉ điểm những lính mới này tu luyện, bằng không, tương lai đi ra ngoài chinh chiến, sử dụng ta Trường Sinh phái Bất Lão Hồi Xuân công đánh không lại kẻ địch, cái kia ném, nhưng là ta Trường Sinh phái mặt. Nói xong, Tần Hồng Y đi vào tu luyện trong đội ngũ, bắt đầu nhỏ giọng chỉ điểm Hoàng Châu các tân binh tu luyện. Rất chăm chú, rất chăm chú, rất cẩn thận, giống như là chỉ điểm Trường Sinh phái đệ tử giống như. Vô Diện Nhân trên mặt cái bọc khăn che mặt, không nhìn thấy vẻ mặt, nhưng hắn mắt phượng bên trong tràn đầy vui mừng. Tần Hồng Y Y, nguyên bản liền cùng Hạ Thiên có lý không rõ người thân quan hệ. Nàng người quanh năm ở cung phụng điện bên trong phá giải cung điện dưới lòng đất bí ẩn, không có cái gì đại ác. Nếu như nàng có thể Hạ Thiên sử dụng, ở hắn này đệ nhất thiên hạ kiếm khách không có khôi phục tông sư cảnh thực lực trước, Tần Hồng Y chính là Hoàng Châu Vương phủ hàng đầu sức chiến đấu, là có thể trấn châu vũ lực. Tông sư, một đấu một vạn vậy. Coi như là Thiên Lang đại quân, cũng không dám dễ dàng đối với tông sư độc thủ. Tuy rằng, tương lai Hoàng Châu Vương phủ định không thiếu cao thủ võ đạo, nhưng cấp độ tông sư cao thủ, ai sẽ ngại nhiều đây? Sau đó không lâu, đô đô đô, Hoàng Châu quân trại bên trong vang lên đồng hào âm thanh. Đây là an điểm tâm hào thanh. Hạ Thiên đứng dậy, Hoàng Châu các chiến sĩ lúc này mới kết thúc huấn luyện, đứng dậy, hướng về từng người nổi và bếp một bên chạy đi. Vô Diện Nhân đi đến Hạ Thiên bên người, cái kia lão yêu bà độc lòng. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, Vô Diện bà bá, ta gần nhất nghiên cứu một bộ châm pháp, nên có thể giúp ngươi cảnh giới tông sư. Vô Diện đại hỉ, tốt lắm, lặng lẽ tiến hành, kinh diễm kẻ địch của chúng ta. Lời ấy chính hợp Hạ Thiên tâm ý, được. Có điều bên ngoài Bích Nhãn dị tộc khả năng không kịp đợi tấn công, đánh xong một trận lại nói. Được. Lúc này Thần Long Sơn ở ngoài, ô ô ô, mênh mông sừng thú tiếng vang lên, trầm trọng bên trong tràn ngập sát khí. Vèo vèo vèo, từng cái thân hình mạnh mẽ Bích Nhãn tộc chiến sĩ từ trong bụi cỏ, trên cây, sơn động, trong hốc cây phi nhảy ra. Bọn họ phần lớn người để trần chân, trên người mặc da thú, phanh ngực lộ vú, đầu đội vòng cỏ, cầm trong tay các loại lưỡi dao sắc, giống như dã nhân xuống núi. Từng bầy chạy đến Bích Nhãn đầu chọc tộc trưởng nơi báo danh. Nam cường tráng, nữ dũng mãnh, giá tính 10 phần, dũng mãnh dị thường. Lúc này, một cái cường tráng Bích Nhãn tộc nam nhân coi trọng một cái Bích Nhãn nữ tử, trực tiếp tiến lên, gánh xinh đẹp Bích Nhãn nữ liền hướng trong bụi cỏ chạy. Trong bụi cỏ, lập tức truyền ra các loại thanh âm kỳ quái, không thể miêu tả. Ha ha ha. Đầu chọc tộc trưởng Si Mê ôm A Đan, không chút nào trách móc, trái lại cảm thấy đến thú vị. Bích Nhãn tộc người, đối với nam nữ này điểm sự, chính là như thế tùy tính. Nửa canh giờ trôi qua, Bích Nhãn tộc nhân thủ nắm binh khí, còn ở núi liền không dứt từ trong rừng rậm chạy ra. 1000 người, 3000 người, 5000 người, 8000 người. Đây là Bích Nhãn đầu chọc tộc trưởng cuối cùng kiểm kê ra nhân số. Bích Nhãn tộc, các sơn trại xuất binh, tổng cộng đến rồi 8000 chiến binh. Ha ha ha. Bích Nhãn đầu chọc tộc trưởng hăng hái, dũng cảm cười to, một đôi ma thủ ở A Đan chân không ra thú quần áo bên trong qua lại, cái kia Hoang Châu Vương phủ đoàn xe, nhân số không vượt quá ngàn người, chiến binh sẽ không vượt qua 500 số lượng. Hiện tại, chúng ta 8000 Bích Nhãn đại quân, một lần giết vào Thần Long Sơn Phúc, nghiền nát bọn họ. Một trận, chúng ta muốn tiêu diệt Hoang Châu Vương, giết sạch bọn họ nam nhân, nữ bắt đến trước tiên chơi sau giết, hài tử cũng không giữ lại ai. A Đan, ngươi xem bổn tộc trưởng như vậy sắp xếp khỏe không? A Đan cả người mềm yếu, bị nhãn như tơ, được. Hết thảy đều ý tộc trưởng. Có điều, tối hôm qua trên núi cái kia cỗ uy thế, là thuộc về thần long khí tức sao? Đầu chọc tộc trưởng ánh mắt ngưng lại, đúng. A Đan có chút bận tâm, tộc trưởng, nếu chúng ta giết đi vào, gặp phải cái kia thần long có thể làm sao bây giờ? Bích Nhãn đầu chọc tộc trưởng định liệu trước nói, không sợ. Thần long bình thường đều là buổi tối đi ra hoạt động. Tia sáng quá sáng sửa lúc, nó là không sẽ ra tới. Bích Nhãn tộc, mấy trăm năm qua, vẫn sinh sống ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Ở các đời tộc trưởng giao tiếp bên trong đều có liên quan với thần long việc. Vì lẽ đó, thân là Bích Nhãn tộc trưởng, đối với trong núi thần long hiểu rõ so với bình thường người càng nhiều. A Đan có chút động tình dán lên đầu chọc tộc trưởng, nhỏ giọng hỏi, người tộc trưởng kia có muốn hay không ngủ tiếp A Đan một lần, lại đi chinh chiến. Bích Nhãn đầu chọc tộc trưởng sắc mặt cứng đờ, vậy thì là lần thứ 10. A Đan không nên gấp gáp, chờ bổn tộc trưởng giết cái kia Hoang Châu Vương, lại trở về cùng người khoái hoạt. Lúc này, trước mặt bọn họ, Bích Nhãn tộc các tộc trưởng đều ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm A Đan. Nữ nhân này, thật sự là càng vượt ta. Khắc khắc khắc. Bích Nhãn đầu chọc tộc trưởng tay rời đi A Đan thân thể mềm mại, niệm niệm không muốn, các vị Bích Nhãn tộc trại chủ, bổn tộc tóc dài ra Bích Nhãn kiến, chính là muốn chu diệt núi này bên trong Hoang Châu Vương. Tại sao muốn giết hắn đây? Đầu tiên là bởi vì hắn ở vào Hoang Châu trên đường, giết A Lô Bỉ. Chúng Bích Nhãn trại chủ hừng hực ánh mắt rốt cục rời đi A Đan, một mặt phẫn nộ, vậy chúng ta giết chết hắn, cho A Lô Bỉ báo thù. Bích Nhãn đầu chọc tộc trưởng rất vui mừng, thứ hai, chúng ta Bích Nhãn tộc đánh tới tự Trung Nguyên người Hán, còn cần lý do sao? Hê hê hê. Bích Nhãn tộc các trại chủ tâm lĩnh thần hội cười gằn, cái kia xác thực không cần. Hoang Châu thập vạn đại sơn bên trong, chính là ta Bích Nhãn tộc thiên hạ, muốn giết cái nào người Hán, vậy thì giết. Vừa ý người Hán nữ tử, chúng ta liền tới nhà đi muốn, nếu là không cho, liền đem người Hán sơn trại giết đến chó gà không tha. Tộc trưởng, hiện tại thập vạn đại sơn bên trong, những người Hán kia sơn trại nhấc lên chúng ta tên Bích Nhãn tộc, liền run lẩy bẩy đây. Ha ha ha. Chúng Bích Nhãn trại chủ phát sinh hiểu ý nụ cười, như không phải vì để những người Hán kia vì chúng ta làm ruộng, sau đó để chúng ta đi cướp đoạt, xinh đẹp đẽ con gái để chúng ta chơi, chúng ta sớm đã đem chu vi người Hán sơn trại giết sạch rồi. Người Hán, người yếu ngươi. Hê hê hê. Chúng Bích Nhãn trại chủ càng nói càng hăng say, có điều, nói đến, người Hán nữ tử thân thể mềm mại, chơi lên thật là thoải mái. Hê hê hê. Chúng Bích Nhãn trại chủ càng nói càng hèn mọn. Cách đó không xa, trong âm u, Tăng Nhất lặng lặng nghe, trong mắt hàn ý càng ngày càng nhiều. Chết tiệt Bích Nhãn tộc người, vương gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Báo ứng đã đến rồi. Lúc này, báo, một cái Bích Nhãn thám tử vọt tới đầu chọc tộc trưởng trước mặt, một mặt hưng phấn nói, tộc trưởng, các vị trại chủ, tin tức tốt. Bích Nhãn đầu chọc tộc trưởng ánh mắt sáng ngời, tin tức tốt gì? Thám tử trong mắt tràn đầy kim quang, những người Hán kia ở thần long qua lại địa phương, phát hiện một hang núi, bên trong có bảo tàng. Cái kia cửa động liền đầy là vàng. Cái gì? Bích Nhãn tộc trưởng cùng chúng trại chủ mừng như điên, vây nốt miệng núi, mang các hải nhi giết cho ta đi vào. Giết người Hán, đoạt bảo tàng. Phải. Bích Nhãn đầu chọc tộc trưởng mang theo chúng trại chủ điều động, các hải nhi, vây nốt sơn, trong sát quang nam nhân, nữ nhân, mặc các ngươi chơi. Hê hê hê. Bích Nhãn chiến binh nhằm phía thần long sơn, hung hăng điên cuồng hét lên nói, giết người Hán, cướp nữ nhân, đoạt bảo tàng. Người Hán, cho chúng ta chết. Bích Nhãn chiến binh khí thế như cầu vồng, sát ý ngang trời, trùng vào lòng núi bên trong. Hán nữ, chúng ta giết. Chương 125, hết thảy đều là hí. Không phải không thừa nhận. Bích Nhãn tộc chiến binh nỗ lực tốc độ rất nhanh. Trên mặt đất, tảng đá cứng rắn hạt tròn bị bọn họ chân trần dẫm nát, biến thành bột phấn. Bích Nhãn tộc chân đi là ở bên trong ngọn núi lớn luyện ra, lòng bàn chân dày đặc vết chai, bình thường châm đâm khó có thể xuyên thủng. Ô ô ô. Thê lương sừng thú thanh, khởi động Bích Nhãn tộc chiến binh chiến ý. Giết. Bích Nhãn tộc chiến binh giọng rất lớn. Đó là ở bên trong ngọn núi lớn luyện ra. Ở thập vạn đại sơn bên trong, đường là quanh co khúc khuỷu, xem sơn chạy ngựa chết. Giao thông đều dựa vào đi, thông tin đều dựa vào hống. Vì lẽ đó, Bích Nhãn tộc chân đi cùng Miết Hầu, là thập vạn đại sơn bên trong song tuyệt. Hán nữ ở nơi nào? Bích Nhãn tộc chiến binh vung vẩy binh khí, một mặt hung hăng điên cuồng hét lên, giao ra hán nữ đến, nhường ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Ở trong lòng bọn họ, người Hán chính là nhu nhược cừu hai chân. Danh xưng này là từ Thiên Lang đế quốc chuyển tới. Bích Nhãn tộc người cho rằng, cái tước hiệu này gọi ra người Hán mềm yếu. Thập vạn đại sơn bên trong, bọn họ Bích Nhãn chiến sĩ chỉ cần hướng về người Hán cửa sơn trại vừa đứng, liền có thể để người Hán sơn trại ngoan ngoãn đưa ra tiền lương, đưa ra hán nữ đến. Cho tới Alo bị chết, là bởi vì hắn bất cẩn. Hiện tại, bọn họ lấy 8000 chiến binh hủy diệt mấy trăm người Hán, chắc chắn như bẻ cánh khô giống như đạt được thắng lợi. Một làn sóng liền có thể san bằng người Hán quân trại, một làn sóng liền có thể được hán nữ. Lúc này, như bọn họ mong muốn, sơn hà một bên hán nữ rất nhiều, thấy bọn họ xuống tới, hoang mang trốn về quân trại. Bích Nhãn các chiến sĩ càng là tùy tiện, giết người Hán, cướp hán nữ a. Bích Nhãn đại quân phía sau, đầu chọc tộc trưởng ôm A Đan, ánh mắt bị thần long sơn eo hấp dẫn. Nơi đó, một mảnh cổ thụ đã bị chém quang, một cái đại sườn dốc chọc lốc, dường như bị lột quần áo trần trụi mỹ nhân. Nơi đó, một tảng đá lớn đã bị lật tung, một cái màu đen cửa động rất lớn, rất cao, rất xa liền có thể nhìn thấy. Dưới ánh mặt trời, cái kia cửa động có mấy chồng tảng đá đang lóe lên kim quang. Cái kia trong động càng có châu đào ánh sáng lấp lóe. Lúc này đang có một đám người Hán ở vận chuyển vàng, nhìn thấy bên dưới ngọn núi đại quân xung phong, sợ đến ném vàng, bỏ mạng hướng người Hán quân trại chạy đi. Hê hê hê. Bích Nhãn đầu chọc tộc trưởng đầy mắt xem thường, người Hán chính là nhát gan a, đều là không có chứng mặt hàng. Cách đó không xa, trong bóng tối ẩn giấu đi Tàng Nhị. Hắn trong mắt lóe ra một tia hàn quang, đem Bích Nhãn tộc trưởng lời nói ghi vào trong lòng. Vương gia đã nói, đem kẻ địch lời nói ác độc đều ghi chép xuống, giao cho lão quỷ để hắn luyện tập vô địch miệng công. Tương lai, độc chết kẻ địch. Cái này đầu trọc, nhất định sẽ vì hắn câu nói này, trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Nhất định. Một bên khác. Ha ha ha. Bích Nhãn đầu trọc tộc trưởng cười đến hăng hái, ngông cuồng tự đại, phát tài. Mấy trăm năm qua, ở các đời Bích Nhãn tộc trưởng trong truyền thừa, đều nói một chuyện. Thập vạn đại sơn bên trong, thần long bảo vệ một cái trong truyền thuyết bảo tàng. 20 năm qua, Thiên Lang đại quân đế quốc mỗi lần đánh vào Hoang Châu, đều sẽ chui vào thập vạn đại sơn, cũng chính là tìm kiếm thần long bảo vệ bảo tàng. Nguyên bản, biết truyền thuyết này người, đều lấy vì cái này bảo tàng gặp dấu ở thập vạn đại sơn nơi sâu xa, dấu ở tối địa phương bí ẩn. Không hề nghĩ rằng, thần long bảo vệ bảo tàng chính là ở đây. Ở cái này người đến người đi quan đạo một bên. Ha ha ha. Bích Nhãn đầu chọc tộc trưởng càng nghĩ càng đắc ý. Tốt lắm. Thiên Hữu Bích Nhãn tộc. Bích Nhãn đầu chọc quát, các hài nhi, giết sạch những người hàng kia, chúng ta lại lấy bảo tàng. Ngày mai, chúng ta cũng có thể đi Thiên Lang đế quốc mua vũ khí, mua chiến mã, mua quần áo, mua nữ nhân, mua chúng ta muốn tất cả. Chúng ta thậm chí có thể mua được Thiên Lang kỵ binh, đồ Hoang Châu trong thành những người tội nô, đem Hoang Châu thành chủ Bạch Phượng mỹ nhân nắm về chơi. Hê hê hê. Bích Nhãn đầu chọc tộc trưởng càng nghĩ càng đẹp, các hải nhi, vì mỹ nhân, giết a. Giết. Hoang Châu quân trại bên trong. Tung tung tung. Tiếng trống trận thanh, chiến sĩ ra trận. Quân trại trên tường gỗ, Hoang Châu chiến sĩ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. tấm khiên đã che ở tường gỗ bên trên. Trường thương đã giá ở trên khiên, hàn quang kiếp người, không chút nào chiến. Cung tiễn thủ đã ở trường thương binh phía sau xếp thành hàng, tiễn đã trên dây cung, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động viễn trình mưa tên đả kích. Quân trại nơi nào đó, bị cành cây tường che chắn địa phương, lão quỷ cùng các kỵ binh đã võ trang đầy đủ. Bọn họ nắm chiến mã, bất cứ lúc nào chuẩn bị lên ngựa phát động công kích. Quân trại phía sau, những người hoang mang buôn về phụ nhân, trên mặt hoang mang vẻ đã sớm biến mất không còn tăm tích, mỗi người giương cổ lên xem phía trước. Một bên xem, một bên tức giận nói, những này dã nhân thật sự cho là chúng ta người Hán mềm yếu có thể bắt nạt sao? Quá kiêu ngạo. Một cái tuấn tú quả phụ sự thù hận trung thiên, tiếp đó, liền nhìn bọn họ chết như thế nào. Một cái gầy yếu nữ tử vung vậy nắm đấm, vương gia nhất định sẽ làm cho bọn họ nên chết rất thảm. Bọn họ nhất định sẽ bị chặt đầu, lũy thành kinh quan. Lần này, ta cũng muốn đi chém mấy cái đầu, để bọn họ biết, chúng ta Hán nữ cũng không thể lừa gạt. Được. Hoang Châu vương phủ nữ nhân dung mạnh lên, lần này, chúng ta đều đi lũy kinh quan, để này thập vạn đại sơn bên trong dị tộc nhìn, chúng ta Hoang Châu vương phủ nữ nhân lợi hại. Vương gia đã nói, bắt nạt ta Hán nữ người, tuy xa tất chu. Tuấn xinh đẹp quả phụ chớp chớp mắt to, Tiểu Hồng, vương gia nói đúng lắm, giết ta người Hán người, tuy xa tất chu. Tiểu Hồng tay trên không trung vẫy một cái, gần như. Tuấn xinh đẹp quả phụ. Quân trại phía trước. Bích Nhãn tộc chiến binh tiên phong, 10 cái trại chủ đầu đội vòng cỏ, cầm trong tay đại đao, một bước ba trượng, tốc độ như thoát cương ngựa hoang, rất nhanh. Bọn họ đều là nhị lưu võ giả bên trong cường giả. Người yếu đã sớm ở bên trong ngọn núi lớn bị chém chết. Sơn trại cũng sớm đã bị diệt. Tiếp cận, nhanh chóng tiếp cận. 300 bộ, 200 bộ, 100 bước. Trong tay bọn họ đại đao, đã đói bụng khó nhịn. Vọt tới quân trại, chính là thắng lợi. Đối diện, Tư Mã Lan lên quân trại tường gỗ, vương gia, thiếp thân cũng tới tác chiến. Phía sau nàng, theo anh Tư bừng bừng Tư Mã qua cùng Tô Kỳ. Hạ Thiên sững sờ, Lan Nhi, chiến trường chính là nơi nguy hiểm, mau mau xuống. Tư Mã Lan lắc đầu, thiếp thân thành tiểu tương lai Hoang Châu vương phi, làm cùng vương gia đứng chung một chỗ, cùng chống đỡ kẻ địch. Thiếp cả đời Tô Kỳ nói, này Bích Nhãn tộc trên dưới đều tốt sắc, vưu yêu thích người Hán nữ tử. Như thiếp thân ở đây, càng có thể để Bích Nhãn tộc người gây rối, kiên định bọn họ công quân trại quyết tâm, để vương gia mưu kế thành công. Tư Mã Lan trong đôi mắt đẹp đưa tình nhận tình, không chỉ có xem Hạ Thiên, còn chưa tự giác liếc qua bờ sông một chỗ rong điện. Hạ Thiên khỏe mắt gân xanh nhảy lên kịch liệt mấy lần. Không cần nhìn. Sơn Hà một bên, cái kia nước trong đống cỏ, khẳng định có nào đó mai. Khác thường Tư Mã Lan a, nên làm sao làm cho nàng an tâm đây? Hạ Thiên đầu có chút đau. Có điều, đại chiến trước mặt, hiển nhiên không phải khuyên Tư Mã Lan thời cơ tốt. Nàng ôn hòa nở nụ cười, Lan Nhi, ta sớm có kế hoạch tác chiến, không cần dùng mỹ nhân kế. Ngươi là tương lai Hoang Châu vương phi, những người dã nhân xem ngươi một ánh mắt, bản vương đều không muốn. Chờ một chút, coi như giết chết bọn hắn, cũng phải móc xuống bọn họ hai mắt. Lời này, rất ngọt. Bên cạnh, chúng tướng vội vã mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trang làm cái gì đều không nghe thấy. Không thẹn là trí tuệ như thánh vương gia a. Vũ có thể đánh đầu thằng đó. Văn, có thể để mỹ nhân chân thành. Tư Mã Lan trong lòng một ngọn, lông mi thật dài run rẩy, sóng mắt như rượu, liếc mắt một cái làm người say, nhưng ta nghe lão quỷ nói, vương gia ngày hôm nay dạy hắn một câu nói. Hạ Thiên cùng lão quỷ nói rồi vô số câu nói, cái nào một câu? Tư Mã Lan nhếch miệng lên một tia trêu chọc nụ cười, vương gia nói, người làm tướng muốn hiểu lấy hay bỏ, dùng cũ tục ngữ tới nói gọi là, muốn bắt sói thì đừng tiếp trẻ nhỏ, không nỡ con dâu bộ không được lưu manh. Vương gia, con dâu cái từ này còn thật biết điều đây. Lưu manh chính là vô lại lưu manh ý tứ chứ. Hạ Thiên khỏe miệng mịt mở co giúp mãi, chính là ý này. Bản vương ở hoàng cung tàng thư các đọc sách lúc, nhìn thấy câu này cổ đại tục ngữ, thô tục một chút, nhưng nói tháo lý không tháo. Tư Mã Lan mang theo ẩn ý nói, vương gia trí tuệ như thánh, coi như là chính mình phát minh từ ngữ thì lại làm sao? Đương nhiên. Tần Hồng Y mở miệng nói, ta sư phụ nói, tất hạ học cung quái nhân kia trong miệng, cũng thường thường nhảy ra một ít bọn họ nghe không hiểu tân tử. Có thể, nắm giữ thánh nhân trí tuệ người, đều yêu thích sáng tạo tân tử đi. Hạ Thiên híp mắt lại, cái kia quái nhân phát minh cái gì tân tử? Tần Hồng Y nhìn chằm chằm Hạ Thiên, nghiêm túc nói, ta sư phụ nói, cái kia quái nhân có cú thiền ngoài miệng vi mau. Nhưng, rùa đen không có lông a. Năm đó, Bách gia chư tử ra tất hạ học cung sau, bắt được bách con rùa đen tiến hành nghiên cứu, đều không có phát hiện rùa đen nơi nào có mau. Hoàng Châu Vương, ngươi biết quy mau là gì ý sao? Hạ Thiên chấn kinh rồi. Quy mau? Hắn muốn nói lại thôi, vẫn là giải thích, cái kia quái nhân chỉ nói nửa câu nói, hoàn chỉnh từ gọi là quy mau thỏ góc. Tư Mã Lan sững sờ, thỏ cũng sẽ không dài góc a. Hạ Thiên mắt nhìn phía trước, nhìn càng ngày càng gần Bích Nhãn tộc trại chủ nói, cái kia quái nhân ý tứ là hán rất kẻ nhạt, vì lẽ đó mới gặp ảo tưởng rùa đen lông dài thỏ mọc sừng, đó mới thú vị. Hạ Thiên xin thể nhất định phải mở ra cái kia quái nhân thân phận. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai quy mau là ý này a. Lúc này Bích Nhãn tộc 10 đại trại chủ khoảng cách quân trại tường gỗ chỉ có 30 bộ. Hạ Thiên rút ra chiến đao, hê hê hê. Bích Nhãn tộc 10 đại trại chủ nâng lên đại khảm đao trong tay, nhìn quân trại trên tường gỗ đẹp như tiên nữ Tư Mã Lan, nôn nóng vọt tới, đẹp quá hán nữ, đến lao tử trong lồng ngực đến. Mười đại trại chủ rất hưng phấn. Lần này, bọn họ nhảy đến rất cao, tầng tầng rơi trên mặt đất, chuẩn bị lần sau bay lên quân trại tường gỗ, giết người Hán, cướp Hán nữ. Thời khắc này, lực chú ý của bọn họ đều ở Tư Mã Lan trên người. Có chút quên dưới chân hòn đá đen. Liền, khi bọn họ chân đi rơi xuống mặt đất lúc, có sắc bén đồ vật đâm thủng bọn họ trên chân giày kén, đâm thủng bọn họ chân cốt, xuyên ra mu bàn chân. Huyết biểu bắn mà ra. Đau nhức, dường như trúc châm xuyên tim, trùng kích thần kinh của bọn họ. Trên đất là dài hơn trong sắt. Từng cái viên cầu trên tất cả đều là lại trường lại sắc bén châm đâm, giữ tợn đem 10 đại trại chủ đóng ở trên mặt đất. A a a. 10 đời bích nhãn trại chủ phát sinh kinh thiên địa, khiếp quỷ thần thống khổ kêu rên. Ngay lập tức, bọn họ cảm giác trên chân tê dại. Đó là chúng độc cảm giác. Khó trách bọn hắn thân là nhị lưu võ giả, chân bị đâm xuyên, liền tản đi công. Bích nhãn tộc 10 đại trại chủ kinh hãi muốn chết, các hải nhi, nhanh tới cứu chúng ta. Dung độc, không phải bọn họ bích nhãn tộc cường hạng sao? Những người hắn này, không nói võ được a. Trong lúc nhất thời, bích nhãn tộc chiến sĩ điên cuồng dâng tới 10 đại trại chủ, xung kích trận hình toàn loạn. Hạ Thiên nhếch miệng lên một tia tà mị nụ cười, vi thi đánh biệt binh, hiện tại bắt đầu. Cung tiễn thủ, chuẩn bị. Bắn. Vèo vèo vèo. Hoang Châu Vương phủ thần tiễn thủ, mở ra tinh chuẩn xạ kích hình thức. 10 đại trại chủ bên người, chính là một mảnh tử địa. Lần này, bích nhãn tộc ứng cử viên sai rồi kẻ địch. Hoang Châu Vương phủ, cùng bọn họ trước đây nhìn thấy người hắn cũng khác nhau. Bích nhãn tộc 10 đại trại chủ, chảy xuống bọn họ giọt máu đầu tiên. Đại chiến, chính thức bắt đầu. Sườn núi. Hắc ám trong động, hai đạo phẫn nộ ánh sáng xanh lục lòng lánh. Tất cả mọi người đều phải chết. Vào động người chết. Chương 126, đáng sợ cả bấy. Cứu trại chủ. Bích nhãn tộc chiến binh nghe được chính mình trại chủ tiếng kêu cứu, không chỉ có không ngủ rũ, ngược lại rất hưng phấn. Rốt cục, đợi được anh hùng cứu trại chủ cơ hội. Bọn họ không chút do dự xông tới cứu người. Chờ một chút, giết sạch quân trại bên trong người hắn sau, luận công ban thưởng lúc, bọn họ gặp nhân cứu trại chủ chi mệnh, đa phần một ít ban thưởng. Càng có cơ hội phân đến ôn nhu mỹ lệ hàn nữ. Suy nghĩ một chút, tâm hỏa nhiệt. Sông a. Bích nhãn chiến binh biểu hiện vô cùng anh dũng. Bọn họ ở Hoang Châu Vương phủ hùng mãnh mưa tên dưới che giả mang mọc. Liêu một phen, sản vật núi rừng biến vàng bạc. Thế nhưng, bọn họ trại chủ rất xấu. Mười đại trại chủ bị trông sát xuyên qua mu bàn chân sau, vì sợ tay xuống không được cứu, cố ý không nói trên đất có ám khí việc. Vì lẽ đó ở trong khoảnh khắc, chen chúc mà tới bích nhãn tộc chiến binh dẫm lên đáng sợ trông sát. Đồng dạng, trông sát đâm thủng bọn họ mu bàn chân, tản đi bọn họ vũ lực. Bích nhãn tộc chiến sĩ kinh hãi, dường như thập đại bích nhãn trại chủ giống như kinh hoàng, cứu mạng a. Nhưng bọn họ cũng sợ mặt sau người lùi bước, cũng không nói mặt đất tràn đầy trông sát việc, chỉ là gọi cứu mạng. Bọn họ chỉ là kêu rên thúc giục, nhanh a. Vèo vèo vèo. Hoang Châu quân trại bên trong bắn ra thần tiễn, xuyên qua cổ họng của bọn họ, để bọn họ vĩnh viễn mất đi cơ hội nói chuyện. Phốc phốc phốc. Huyết hoa từng đóa mở. Chiến tranh chính là cối xay thịt. Chiến trường chỉ có sống hay là chết. Trên chiến trường ngoại trừ chảy mồ hôi, chính là chảy máu, mãi đến tận một phương diệt vong, hoặc là bại lui. Hoang Châu chiến sĩ tiễn chuẩn đến hù dọa. Cứu viện bích nhãn tộc 10 đại trại chủ chiến sĩ chết rồi một nhóm, lại một nhóm. Thi thể trên mặt đất càng ngày càng nhiều. Run rế còn muốn sống, huống hồ là người. Lúc này, trong sát cạm bẫy khu biên giới, bích nhãn tộc chiến sĩ đã phát hiện trên đất mai phục, nhìn phía trước đồng bạn tử vong, hoảng sợ không ngớt gào thét, không muốn hướng về trước trên a. Phía trước có cạm bẫy, nhưng mặt sau bích nhãn tộc chiến binh căn bản không nghe. Bọn họ chỉ muốn đem phía trước người đẩy ra, chính mình tiến lên cứu trại chủ. Sau này, cũng may trong sơn trại thăng chức rất nhanh. Vì lẽ đó, bọn họ không chỉ có không hám lại bước chân, trái lại đem phía trước người liều mạng hướng về trước đỉnh. Phía trước có cạm bẫy, dùng phía trước mạng người đi lấp là tốt rồi. Bọn họ vì là trí tuệ của chính mình ủng hộ. Liền, phía trên chiến trường này xuất hiện phi thường kỳ hoa một màn. Xông lên đằng trước nhất bích nhãn tộc chiến binh xanh cả mặt, xoay người muốn lui về phía sau. Nhưng mặt sau bích nhãn chiến binh không cho, mạnh mẽ đem bọn họ đẩy vào trong sắt cả mấy khu. A a a. Từng cái bích nhãn chiến binh đi chân chân bị trong sắt đâm thủng, phát sinh thống khổ kêu rên. Phốc phốc phốc. Một nhánh mũi tên nhọn tinh chuẩn vô cùng xuyên thấu bọn họ yết hầu. Từng cái bích nhãn tộc chiến binh tầng tầng ngã trên mặt đất, dùng thi thể vì là mặt sau tộc nhân mở đường. Khoan hãy nói, bích nhãn tộc chiến binh ở trả giá mấy trăm người đánh đổi sau, thuận lợi tiếp cận bích nhãn tộc 10 đại trại chủ. Lúc này, bích nhãn trại chủ môn nhiệt lệ giàn giụa. Bọn họ liền muốn được cứu trợ. Thực sự là quá khó khăn. Hơn nữa, lúc này, tung tung tung, có bích nhãn chiến binh giang đến rồi giản dị một thuẫn, chặn lại rồi Hoàng Châu Vương phủ mưa tên công kích. Bích nhãn trại chủ môn càng là đại hỉ, được. Bọn họ khuôn mặt giữ tật quát, các hải nhi, khá lắm. Chờ diệt Hoàng Châu Vương quân trại, bên trong hàn nữ, ta với các ngươi cộng hưởng. Giết. Bích nhãn tộc chiến binh môn càng thêm hưng phấn. Đối diện, quân trại trên tường gỗ. Hạ Thiên cười lạnh, ngây thơ. Thật sự coi chính mình có thể rời khỏi sao? Hào tay. Rõ ràng. Đô đô đô. Đô đô đô. Một cái cường tráng đồng hào tay, thổi lên độc thuộc về Hoang Châu Vương phủ đồng hào. Phát sinh một loại nào đó tín hiệu. Quân trại mặt đất bên dưới, giao thông hào bên trong. Cao Phi trong mắt sát ý bắn mạnh, kéo, ngã chết những bích nhãn đó người. Để bọn họ máu tươi, lấp kín vì bọn họ đào hố to. Phải. Cao Phi bên người chúng Hoang Châu lính mới nhẹ giọng đáp, dùng hết toàn lực bắt tay bên trong dây thừng. Những này dây thừng, liền với phía trước một cái hố lớn. Cái này hố lớn thành một tự hình. Nằm ngang ở quân trại trước. To lớn thổ hố rất sâu, có ít nhất 10 mét, bên trong dựng đứng từng cây sắc bén một côn, xem ra khá là dữ tợn. Mà, ở những người sắc bén trong một côn, từng cây cự mộc chi trong đất. Hoang Châu chiến sĩ trong tay thẳng, liền chụp vào những này chống đỡ khúc gỗ trên. Cũng, chúng Hoang Châu lính mới phát sinh gầm lên giận dữ, dùng hết toàn lực, dẹp đi chống đỡ mục. Nhất thời, ầm ầm. Hoang Châu quân trại trước, một khối to lớn mặt đất sụp đổ, phát sinh tiếng vang cực lớn. Trong sắt cạm bẫy khu, tại đây cái hố lớn chu gian. Vì lẽ đó, bích nhãn tộc 10 đại trại chủ, còn có 500 tên bích nhãn tộc chiến sĩ, đột nhiên không kịp chuẩn bị rơi vào rồi hố đất bên trong. Phốc phốc phốc. Những người sắc bén của gỗ, lực sát thương to lớn, đem bích nhãn 10 đại trại chủ thân thể xuyên qua. Đồng thời, Vô số bích nhãn chiến binh bị sắc bén cọc gỗ đâm một lạnh thấu tim, máu tươi phun mạnh.
Huyết theo thân cây, lưu lạc đáy hố. Hố đất biến thành huyết khanh. Bích nhãn tộc 10 đại trại chủ trong miệng phun mạnh huyết, tuyệt vọng nói, Hoang Châu Vương, thật là âm hiểm. Vì sao phải làm nhiều như vậy cả mấy a? Trong cọc gỗ, cũng có bích nhãn chiến sĩ may mắn không có bị cọc gỗ cắm vào. Nhìn bên cạnh trên cọc gỗ sắp chết rẽ rủa đồng bạn, là khanh bích nhãn chiến sĩ, trong lòng tràn đầy sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Bọn họ sống sót. Nhưng Hạ Thiên đã sớm ngờ tới gặp có tình huống như thế phát sinh. Hắn sớm ở hố đất bên trong bố trí một nhóm tàng kiếm thiếu niên. Liền ở bụi bặm tung bay, máu tươi báo táp hố đất bên trong. Hí hí hí. Khủng bố ánh kiếm từ trong hư không nổi lên, cắt đứt những người may mắn còn sống sót thiết hầu, đem bọn họ huyết để vào hố đất. Liền hố đất bên trong, không người nào có thể sống sót chạy ra. Bên trong, khác nào ẩn nút đáng sợ nhất ma quỷ, rơi vào người chết. Bích nhãn quân trận phía sau, bích nhãn đầu chọc tộc trường híp mắt lại, thổi thu binh sừng thú, đình chỉ tấn công. Ô ô ô. Sừng thú thanh ở thần long sơn trong bụng vang lên. Bích nhãn tộc chiến binh lòng vẫn còn sợ hãi dừng bước chân. Bọn họ đáy lòng lạnh cả người, có chút sợ hãi nhìn hố lớn đối diện. Người Hán thực sự là quá giàu hoạt, thật sự không trách bọn họ vô năng, chỉ trách những người Hán này cùng thập vạn đại sơn bên trong những người nhu nhược người Hán hoàn toàn khác nhau. Hoang Châu Vương quả nhiên khác với tất cả mọi người. Bích nhãn tộc trưởng trong lồng ngực, A Đan sợ đến trợn mắt ngoa mồm, sắc mặt tái nhợt. Tộc trưởng, chúng ta lại thất bại sao? Hê hê hê. Bích nhãn tộc trưởng nuốt chính mình đầu trọng. A Đan tiểu mỹ nhân yên tâm, lần này tấn công, chúng ta tuy rằng chết rồi tiếp cận ngàn người, nhưng cũng dò ra người Hán quân trại hư thực. Tiếp đó, nên ta bích nhãn tộc tinh nhuệ phát động rồi. Ngươi liền xem trọng đi. Chúng ta thắng chắc. Bích nhãn tộc trường vung tay lên, thổi sừng thú, những tên kia nhịn không được. Phải. Ô ô ô. Bích nhãn tộc đặc biệt sừng thú thanh lại lần nữa vang vọng thần long sơn. Một bên khác, sơn hà một bên, tối kể Hoang Châu quân trại nơi, một đám bích nhãn tộc võ sĩ từ giữa sông nổi lên, từng cái dường như trong nước bốc lên quái vật, phi ra mặt nước, lướt sóng mà đến, giết. Người Hán, chết. Hê hê hê. Bích nhãn tộc trường nhìn ra khá là đắc ý, A Đan tiểu mỹ nhân, cái này kêu là làm ra không ngờ, công chưa sẵn sàng. Lần này, chúng ta thắng chắc một. Chờ một chút, ta liền đem cái kia Hoang Châu đầu lâu chặt bỏ đến, làm cho ngươi ly rượu. Khỏe không? A Đan trong mắt tràn đầy sự thù hận, được. Nàng nhìn Hạ Thiên, Hoang Châu Vương, ngươi chết chắc rồi. Chương 127, Thiên La thêm địa võng. Lúc này, lướt sóng công kích Hoang Châu quân trại bích nhãn chiến binh, người mạnh nhất vì là nhị lưu võ giả, người yếu nhất vì là tam lưu võ giả. Võ giả chiến sĩ, ở trong quân, tên gọi trung võ sĩ. Chức. Bọn họ là ở sơn hà hạ du vào nước, xuôi dòng mà lên, ở trong nước nín giận, một mực chờ đợi đợi mệnh kiến. Bích nhãn võ sĩ tuy rằng nắm giữ võ giả tâm phổi, có thể ở trong nước gấm ức rất lâu. Nhưng, như bích nhãn tộc trường lại muộn hạ lệnh chốc lát, bọn họ cũng sẽ ngột chết ở trong nước. Hiện tại, một cái đang điền chân khí lên, thuận gió lướt sóng, vung vẩy trong tay đao sát, trong khoảnh khắc, bọn họ liền giết tới quân trại một bên. Nơi này, không nhìn thấy Hoang Châu Vương phủ chiến sĩ bóng người, chỉ có một đám nữ tử. Trong lòng bọn họ đại hỉ. Tộc trưởng lưu kế thành công. Chỉ cần bọn họ giết vào quân trại, là có thể cùng phía trước bích nhãn tộc chiến sĩ trong ứng ngoài hợp, giết chết quân trại bên trong người Hán. Trước mặt những này Hán nữ, cái kia trắng toát thân thể, chính là mình. Giết. Hê 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 bốn. Bích nhãn các chiến sĩ cười đến âm u dữ tợn. Dĩ vãng, bọn họ như thế cười lúc, những người Hán nữ liền sẽ sợ đến đều sợ hãi tán loạn. Nhưng, vì sao cái đám này Hán nữ không có? Không chỉ có không có. Một cái tiểu Hán nữ dĩ nhiên đi về phía trước mấy bước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xem thường, thực sự là không biết lợi hại. Ta Hoang Châu Vương phủ nữ tử, nhưng là các ngươi có thể mơ ước. Bích nhãn chiến binh môn có chút ngộng. Hoang Châu Vương phủ nữ tử, có cái gì không giống sao? Một cái tát xuống đánh không khóc sao? Tiểu cô nương này nhìn đáng yêu, đánh khóc sau, nhất định đẹp đẽ. Bích nhãn tộc chiến binh môn quyết định, liền bé gái đều sẽ không dung tha. Bọn họ ở quân trại tường gỗ trước hai chân dậm một cái, người dường như lăng không phi yến, dùng tiêu sái nhất tư thái nhảy lên tường gỗ. Thắng lợi đang ở trước mắt. Hán nữ đang ở trước mắt. Nhưng vốn là không hề có thứ gì quân trại trên tường gỗ không, xuất hiện từng cái lưới đánh cá, tắt hướng về phía bọn họ. Những này lưới đánh cá đến từ hư không. Những này lưới đánh cá trên tràn đầy móc sắt, lóe khủng bố ánh sáng xanh lục. Thân trên không trung bích nhãn võ sĩ, không thể tránh khỏi. Phắt. Bọn họ bích nhãn trừng trừng, chân khí phụ đao, muốn lấy lực phá lưới, nhảy ra lưới đánh cá vây quanh. Nhưng, ngây thơ. Ở tại bọn hắn múa đao lúc, ôm đồn. Cung nỏ từ bên cạnh bọn họ trong hư không bốc lên, không chút lưu tình bắc cỏ. Vèo vèo vèo. Một chỉ cành mũi tên rời cùng, dường như tia chớp, đâm vào cổ họng của bọn họ, trái tim. Một chỉ cành rót đầy lực lượng khổng lồ chỉ tiễn, xuyên thấu bọn họ thân thể, mang ra một chùm đồng dòng máu. Tất cả đều phát sinh trong nháy mắt. Bích nhãn các võ giả đao còn chưa hạ xuống, chỗ yếu trên cơ thể đã bị bắn thủng, mất đi quyền khống chế thân thể. Mang câu lưới đánh cá, đem bọn họ gắn vào bên trong, kéo về quân trại bên trong. Bọn họ dường như trong lưới ngư. Lập tức, bích nhãn võ sĩ hơn nửa chết. Còn lại bích nhãn võ sĩ kinh hãi. Trong hư không, có quỷ thần sao? Những người hắn này, đúng là người sao? Bích nhãn các võ sĩ trong lòng lạnh cả người. Bọn họ hoảng hốt đến không được, xoay người bỏ chạy. Cũng không nhìn thấy kẻ địch giao chiến, quả thực chính là muốn chết ta. Bích nhãn tộc là tinh thần. Bọn họ bị tàng kiếm thiếu niên ra tay sợ đến hồn phi phách tán. Trốn. Bọn họ chạy trốn đến bờ sông, hít sâu một hơi, đi chân trần ở đá cuội trên giẫm một cái, người lăng không như phi ngư, muốn rơi xuống nước lưu vong. Nhưng mặt sông nhưng nổi lên to lớn gọn sóng. Từng cái mang câu lưới đánh cá, quỷ dị từ trong nước lôi ra, nhắm ngay sở hữu vào nước bích nhãn võ sĩ.
trong nước lưới đánh cá so với quân trại tường gỗ càng nhiều. Thiên La địa võng.
Không.
Bích Nhãn các võ giả phát sinh không cam lòng gầm rú, dường như trước khi chết chó sói, tộc trưởng cứu mạng a.
Ào ào rào.
Ôm đồn cung nọ vọt ra khỏi mặt nước, từng cái trắng xám ngón tay bóc cỏ.
Vèo vèo vèo.
Nọ tiến đẩy Bích Nhãn các võ sĩ bộ ngực, bắn thấu trái tim của bọn họ. Lần này, Bích Nhãn võ sĩ thấy rõ tay cầm cung nọ người, từng cái thân mặc áo xanh, trôi nổi ở mặt nước, phản phất lục bình cùng dòng, ngụy trang đến vô cùng tốt. Hơn nữa, khuôn mặt đều tốt non nớt.
Phốc phốc phốc.
Bích Nhãn võ sĩ trong đầu tinh huyết theo tiễn khổng phun ra, nhuộm đỏ nước sông, đưa tới một đám cá tôm. Bích Nhãn các võ sĩ rơi vào mang câu lưới đánh cá bên trong, thân thể co giật, dẫn tới mặt nước gợn sóng, thì thào nói, nguyên lai, không phải quỷ thần a.
Nguyên lai, là có thể ẩn hình võ giả a.
Tộc trưởng, lần này, chúng ta gặp phải cường giả.
Những người hắn này, không thể lừa gạt ta.
Bọn họ, không giống nhau.
Nói xong, Bích Nhãn các võ sĩ mất đi hô hấp.
Lúc này, Hoang Châu quân trại trên tường gỗ. Hạ Thiên mang mọi người thấy xong trên nước chiến đấu, bình thản ung dung xoay người, giết Bích Nhãn tộc 10 đại trại chủ, giết Bích Nhãn tộc 100 tên võ giả, đủ để Bích Nhãn tộc trường đau đầu. Tiếp đó, hắn nên từ bỏ chúng ta, trước tiên lấy bảo tàng. Tô Kỳ sâu sắc nhìn Hạ Thiên một ánh mắt, quả nhiên, hết thảy đều như vương gia dự liệu.
Thánh nhân, quả nhiên tính toán không một chỗ sai sót.
Hạ Thiên lắc đầu, thực, ta không phải thánh nhân, chỉ là một cái trước trận chiến phân tích làm được rất đầy đủ người bình thường.
Tô Kỳ cười nói, sau trận chiến này, ta trở lại gặp nói cho Thập Vạn Đại Sơn bên trong người Hán sơn trại, nếu là vương gia lĩnh quân thảo phạt, không muốn thử đồ chống lại.
Tư Mã Lan hiếu kỳ, vì sao?
Tô Kỳ một mặt ngưng trọng nói, bởi vì coi như chống lại cũng là phí công.
Phàm nhân là vĩnh viễn không cách nào cùng thánh nhân chống lại.
Mọi người rất tán thành.
Một bên khác, Bích Nhãn đầu chọc sắc mặt đột biến, không thể.
Đây tuyệt đối không thể.
Binh lực của bọn họ toàn ở mặt trước, bờ sông không có cao thủ, làm sao có thể để ta Bích Nhãn võ sĩ toàn quân bị diệt?
Bích Nhãn tộc thám tử sợ đến cả người run, là thật sự.
Tộc trưởng, chúng ta tỉnh nhuệ võ giả nên chết thực sự là quá thảm.
Tiểu nhân tuy rằng không có nhìn ra quá rõ ràng, nhưng nhìn thấy người Hán dùng rất nhiều mang câu lưới đánh cá, xem bắt cá như thế, đem bọn họ cho mạng ở lưới đánh cá bên trong, giết chết.
Ta.
Bích Nhãn đầu chọc tộc trưởng phát sinh bị thương gào thét, giảo hoạt người Hán, các ngươi chỉ có thể dùng cạm bẫy đến đánh trận sao?
Nếu như có trứng, liền đi ra quyết chiến.
Bích Nhãn tộc chiến sĩ phụ họa gào thét, người Hán nếu như có trứng, liền đi ra quyết chiến.
Nếu như không có trứng, liền xúc ở bên trong quân trại bên trong được rồi.
Quân trại trên tường gỗ.
Vương phủ chúng tướng sắc mặt một hắc.
Hạ Thiên mí mắt vừa nhấc, không chút nào nộ, nên miệng lên một tia cao thâm khó dò ý cười, "Lão quỷ,
đến."
Lão quỷ dường như chim, trong quân trại bên trong nhảy lên tường gỗ.
Hạ Thiên hai tay phía sau lưng, tuấn trên mặt giường, dùng cằm chỉ đối diện, nên là ngươi ra miệng thời điểm.
Kha kha kha.
Lão quỷ hèn mọn nở nụ cười, nóng lòng muốn thử, "Vương gia, ngươi liền nhìn được rồi."
Lão quỷ một cái miệng, đủ đến 10 vạn binh.
Đương nhiên,
vương phủ mọi người mới nhớ tới, lão quỷ đã luyện miệng công.
Vẫn là vương gia tự mình truyền thụ.
Bọn họ ánh mắt sáng choang.
Lão quỷ miệng công,
đến tột cùng là hình dáng gì?
Chương 128, lão quỷ độc miệng.
Giờ khắc này, quân trại trên tường gỗ, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở lão quỷ trên người.
Triệu Tử Thường bàn tay lớn nắm chặt trường thương, trong mắt lập lòe nguy hiểm ánh mắt, nhìn chằm chằm Bích Nhãn tộc quân trận phía sau đầu chọc tộc trưởng nói, "Lão quỷ, xem ngươi."
Lữ thụ bay cao ra hiện, hai bên trái phải, hai cái tay tầng tầng vỗ vào lão quỷ trên vai.
Đập xuống đến lực tay lớn bao nhiêu, trong lòng hờn dỗi liền lớn bấy nhiêu.
Tất cả đều tại đây vỗ một cái bên trong.
Trong mấy mắt, lão quỷ cảm giác trách nhiệm trọng đại.
Hắn, nhưng là vương gia chuyên nhân.
Ra miệng, liền tuyệt không thể cho vương gia mất mặt.
Khắc khắc khắc.
Lão quỷ dồn khí đan điện, ho nhẹ vài tiếng bung cổ họng, đem vết hầu đốn lên đến mức thẳng tắp, đem miệng mở ra to lớn nhất.
Sau đó, chỉ thấy hắn hai mắt trừng trừng, vận khí đến vết hầu, sau đó vận khí đến miệng, đầu lưỡi, đối diện cái kia đầu chọc lợn rừng, ngươi cái này xem ra người không người, thú không thú, hùng không hùng, thư không thư, đi tiểu cũng không biết là chạm.
Vẫn là ngồi xổm tí mỡ, ngươi quay về chúng ta sủa điên cái gì đây?
Thực sự là thú trong miệng không nói ra được tiếng người a.
Lối ra, mở miệng một tiếng hống, đã biết có hay không?
Hạ Thiên nhếch miệng lên một tia vui mừng cười.
Lão quỷ, quả nhiên có chương nói năng chuông loa, thiên phú xuất chúng, dễ dạy ghê.
Bên cạnh.
Ồ.
Vương phủ mọi người hít vào một ngụm khí lạnh.
Lão quỷ vừa ra khỏi miệng, đem cái kia Bích Nhãn tộc trưởng từ lợn rừng mắng đến chó hoang.
Những câu không rời ra thú.
Ngược lại, sẽ không có đem Bích Nhãn tộc trưởng coi là người.
Tư Mã Qua lay ngón tay, trên khuôn mặt xinh xắn tràn đầy khiếp sợ, không biết là heo là cậu, không thư không hùng là quái vật gì.
Xì xì.
Ngoại trừ Hạ Thiên ở ngoài, mọi người không nhịn được cười, suýt chút nữa cười ra nước mắt.
Tư Mã Lan cười đến hoạt sắc sinh hương, vậy thì là xuất sinh không bằng đồ vật.
Ha ha ha.
Trong lòng mọi người ác khí rốt cục phong thích.
Lão quỷ, thật lưỡi.
Đối diện.
Thần Long sân trước.
Mấy ngàn Bích Nhãn chiến binh bị câu nói này mà ngồi dối.
Người hắn này, miệng thật là ác độc.
Coi như là Thập Vạn Đại Son bên trong đàn bà ngang ngược, miệng lưỡi công phu cũng không có lợi hại như vậy chứ.
Đáng sợ.
Nhất định phải thêm vào vô cùng hai chữ.
Vô cùng đáng sợ a.
Phía sau bọn họ.
Bích Nhãn tộc trưởng nghe hiểu.
Vì lẽ đó.
Hắn Bích Nhãn đỏ.
A.
Bích Nhãn tộc trưởng một nhảy cao ba trượng, liền không nỡ thả ra Adan, đều đẩy sang một bên, tức giận đến trong lỗ mũi phun lửa, ngươi mới xuất sinh không bằng.
Chết tiệt người Hán.
Bổn tộc trường nhất định phải giết chết ngươi.
Giết chết các ngươi a.
Đối diện.
Hoang Châu quân trại trên tường gỗ.
Lão quỷ nếu mở miệng, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, ngươi xem ngươi, trên đầu không có một mảng cỏ, trên người lông thô như trầm, đầu xanh mắt, mắt tròn trắng, hướng lên trời mũi, chảy nước mũi,
cái bụng lón, cái miệng lón như chậu máu sinh răng nanh, xuyên ra thú, nói thú nói, cái kia một điểm giống người. Lao tử xem, ngươi chính là Thập Vạn Đại Sơn bên trong lọn rừng tỉnh a. Ha ha ha. Lao quỷ chửi đến rất thoải mái. Ha ha ha. Quân trại trên tường gỗ, mọi người cũng cười rất thoải mái. Lao quỷ miệng, thật sự là tốt. Lối ra, mở miệng, không phải phun đao, chính là phun đầu. Quân trại trước. Bích nhân tộc chiến sĩ trên mặt một trận thanh, lúc thì trắng, lúc thì đỏ, không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. Tộc trưởng chịu nhục, bọn họ cùng nhục a. Tộc trưởng là lợn rừng tinh, vậy bọn họ đều là lợn rừng sinh a. Càng muốn đến thâm, càng thương tâm. Giờ khắc này, phúc. Bích nhãn tộc trưởng rốt cục khí nộ công tâm, trong lồng ngực nhiệt huyết khuấy động, không nhịn được tiết hầu một ngọn, cả người run rẩy, trong miệng phun máu liên tục, trực tiếp văng a đan đầy người. Trên mặt của nàng, trên cổ, trên ngực, trên eo, trên đùi huyết điểm điểm, giống như vẽ một thân đỏ như máu hoa mai. Điều này làm cho vốn là tiểu mỹ a đan xem ra nhiều hơn mấy phần máu tanh mê hoặc. Lúc này, A Đan hoảng rồi. Nàng chăm chú ôm Bích Nhãn tộc trưởng đầu trọc, ôm ở phong phú ngực, lo lắng nói, "Tộc trưởng, trước tiên cầm máu a. Ngươi vốn là không phải giỏi về đấu võ mồm, sao phải khổ vậy chứ?" Rốt cục, Bích Nhãn tộc trưởng ngẩng đầu lên, tỉnh lại. Hắn lau một cái trên mặt máu tươi, trong mắt tràn đầy hung quang, nhìn lão quỷ, muốn đem hắn miệng xé nát. "Đó là miệng sao? Đó là đâm tâm đao a." Bích Nhãn tộc trưởng cố nén tức giận, trầm giọng nói, "Truyền lệnh. Ngoại trừ Bạch Hồ Sơn trại chiến binh ở ngoài, nó sơn trại chiến binh, theo cái kia hồ đất, đem người Hán quân trại vậy nốt. Hiện tại, Bạch Hồ Sơn trại chiến binh lên núi, tiến vào hang núi kia tham bảo. Bộ tộc trường liền ở ngay đây tọa chấn. Hôm nay, trước tiên tham bảo tàng, lại giết người Hán." "Phải." Bích Nhãn tộc lính liên lạc buôn hướng về phía trước quân trận. Lúc này, Bích Nhãn tộc 10 đại trại chủ đã chết, quân trong trận do các sơn trại phó trại chủ thống lĩnh. Trong khoảnh khắc, 6000 Bích Nhãn tộc chiến binh tướng quân trại bao quanh vây nốt. Bích Nhãn tộc trưởng cho rằng, chỉ cần không vọt vào người Hán cạm bẫy bên trong, thắng lợi vĩnh viễn thuộc về Bích Nhãn tộc. Nếu là quân trại bên trong người Hán dám lao ra, cái kia phải chết chắc. Hắn Bích Nhãn tộc trưởng lấy A Đan tuyên thể, nhất định phải đem người Hán miệng toàn bộ xé nát. Khâu không đứng lên loại kia, nát bét loại kia. Lúc này, A Đan ngay ở trước mặt đầu chọc tộc trưởng trước mặt, lau khô giáo thân thể, môi đỏ làm nổi lên một tia mê hoặc, "Tộc trưởng, nếu ngươi ở đây tọa chân, vậy hãy để cho A Đan mang Bạch Hồ Sơn trại vào động tầm bảo đi. Nếu chúng ta đều không ở, ta sợ có chút lòng tham người, nhìn thấy bảo tàng mới xuất hiện xấu tâm." Này, cũng là đầu chọc tộc trưởng sầu lo. Có điều, hắn vẫn là có chút bận tâm nói, như cái kia trong truyền thuyết thần long ở trong sơn động, khẳng định vô cùng nguy hiểm, ngươi đi ta không yên lòng. A Đan tiểu mị nở nụ cười, "Tộc trưởng, ngươi tối hôm qua ở vui sướng lúc, không phải nói, Bích Nhãn tộc có một cái khắc chế thần long đồ vật sao? A Đan có thể mang theo đi bảo. Như có vật ấy kề bên người, thần long liền thương không được ta." Đầu chọc tộc trưởng ánh mắt sáng ngời, "Được. Vậy ngươi cẩn thận." Hắn đã vì là A Đan mê, coi như không muốn bảo tàng, cũng không muốn mê người A Đan có việc. A Đan tiền đột hậu tiểu, mãi mãi cũng thưởng thức không đủ. Lúc này, Bích Nhãn tộc trưởng từ trong lồng ngực lấy ra một cái màu vàng một đồng, rất cổ xưa, khắc chế thần long đồ vật, ngay ở cái này một trong ống, không phải vạn bất đắc dĩ, không nỡ đánh mở. "Phải." A Đan tiếp nhận màu vàng một đồng, xoay người, nhếch miệng lên một tia ý tứ sâu xa ý cười. Rốt cục, tới tay. Không lâu lắm, A Đan dẫn dắt Bạch Hồ chiến binh đi đến sườn núi. Trong hắc động, tràn đầy bảo quang. Nàng không chút do dự, bước thon dài chân dài, đi vào. Phía sau nàng, theo 1000 Bạch Hồ chiến binh. Không đúng, là 1.090 cái chiến binh. Lúc này, quân trại trong ngoài ánh mắt đều tìm đến phía thần long sơn eo. Mọi người đều rất tò mò. Trong động, đến tột cùng có cái gì đây? Chỉ có thần long sao? Hay là thật có trong truyền thuyết bảo tàng? Hoặc là nguy hiểm. Chương 129, Vương Bảo không tốt xuyên. Quân trại trên tường gỗ. Một người mặc áo mãng bảo thanh niên đứng ngạo nghễ, đã không phải Hạ Thiên, mà là Cao Phi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới trên người mặc áo mãng bảo, vì lẽ đó, trong lòng thực tại bất an. Tuy rằng, hắn học Hạ Thiên hai tay phía sau lưng, gương mặt tuấn tú dương lên, lưng ngưỡng lên đến mức thẳng tắp, giống như không thể bẻ cong lợi kiếm. Nhưng, hoảng hốt khiến người tâm thần không yên. Đương nhiên, không phải là bởi vì đối mặt mấy ngàn Bích Nhãn chiến binh, mà là áo mãng bảo mặc ở thân, cảm thấy rất trùng, rất nặng. Tư Mã Lan nở nụ cười xinh đẹp, thử trấn an nói, "Cao Phi, không cần sốt sáng, Vương Bảo là vương gia muốn ngươi xuyên, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng." Hắn đã từng nói, muốn mang vương miện, phải gánh chịu trách nhiệm to lớn. Ngươi trên người mặc Vương Bảo, cảm thấy rất trùng, cũng là chuyện bình thường. Có điều, nói tới chỗ này, Tư Mã Lan nhìn sườn núi Bạch Hồ Sơn trại chiến binh nói, "Mới vừa, hắn trước khi đi nói với ta, hắn Vương Bảo sẽ làm vương phủ hạt nhân người đều ăn mặc thử xem cảm giác, muốn cho vương phủ hạt nhân người đều ngồi ở Hoang Châu vương vị trí suy nghĩ thật kỹ. Nếu như ngươi là Hoang Châu vương, ngươi gặp dùng phương pháp gì để Hoang Châu quật khởi?" Hắn nói, "Cái này gọi là đổi vị suy nghĩ." Tư Mã Lan nhìn Thần Long Sơn eo một cái nào đó trên binh nói, "Vương gia nói, nếu như mọi người đều có thể thường thường đổi vị suy nghĩ, khi đó, Hoang Châu vương phủ người trong lúc đó các loại bất đồng gặp càng ngày càng ít, tâm càng có thể chăm chú ngưng tụ cùng nhau. Vì lẽ đó, Cao Phi, ngươi liền thừa dịp xuyên vương báo cơ hội, khỏe mạnh suy nghĩ đi." Tư Mã Lan nói xong, Tư Mã qua chạm sau lưng Tư Mã Lan, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ ánh sáng. "Đổi vị suy nghĩ là cái gì? Đem người bình thường đổi đến vương vị trên suy nghĩ, gặp có ích lợi gì?" Lúc này, Cao Phi nghe thấy lời ấy, tâm yên tĩnh lại. Hắn nhắm hai mắt lại sao, bắt đầu suy nghĩ. Giả như hắn là Hoang Châu Vương, đầu tiên gặp cảm giác được áp lực. Đúng, áp lực. Thân là Hoang Châu Vương, mỗi ngày mở mắt ra, vương phủ mấy trăm hơn 1000 miệng ăn, liền há mồm muốn ăn cơm. Một ngày một người tiêu hao 2 cân lương thực, một ngày liền muốn tiêu hao 2 vạn cân lương thực. Bọn họ ở Thiên Môn Sơn diệt cướp được mấy trăm ngàn cân lương thực, tính ra chống đỡ không được một tháng. Căn cứ Hoang Châu trong thành tình báo, trong thành có tiếp cận 2 vạn người, một ngày một cái miệng 2 cân lương thực, một ngày chính là 40 vạn cân, Thiên Môn Sơn thu được, chống đỡ không tới 2 ngày. Nếu là bắt Hoang Châu thành, giải quyết thế nào Hoang Châu thành vấn đề ăn cơm? Trông cho sao? Nơi nào loại? Hoang Châu thập vạn đại sơn bên trong, dị tộc thế lực mạnh mẽ, Hoang Châu thành quân lực không đủ, không cách nào chinh phục trong núi dị tộc. Cũng là mang ý nghĩa, không cách nào được thập vạn đại sơn bên trong màu mỡ thổ địa, khoáng sản. Hoang Châu ngoài thành, ấm sơn dưới chân, tuy rằng có màu mỡ thổ địa, nhưng Thiên Lang đại quân hàng năm đầu xuân sau đó gieo trồng gấp tử, thu hoạch vụ thu đến cướp được mùa, căn bản làm không ra bao nhiêu lương thực, làm sao bây giờ? Lần nữa sâu sắc vừa nghĩ, những năm gần đây, Thiên Lang đế quốc vẫn không có công kích Hoang Châu thành, không có chiếm cứ vùng đất này, vì lẽ đó, Hoang Châu vẫn là đại hạ thổ địa. Nhưng nếu là bọn họ lần này tấn công, muốn chiếm lĩnh làm sao bây giờ? Lấy Hoang Châu binh lực, e sợ liền ngọc đá cùng vớt đều không làm được đi. Không, lớn mật điểm, trực tiếp đem e sợ 2 chữ xóa. Hiện tại Hoang Châu khẳng định chống đối không được Thiên Lang sự công kích của đế quốc. Khi đó, y Thiên Lang đại quân đế quốc đi đại tính, nhất định sẽ tàn sát hết Hoang Châu thành. Hoặc là Hoang Châu trong thành những người số khổ Hoang Châu người, sau này mệnh gặp càng khổ một ít, bị Thiên Lang đế quốc tóm lại làm nô lệ. Hoặc là cho rằng cừu hai chân, giết chết, bị ăn. Khi đó, Hoang Châu thành định là sinh linh đồ thán, thấy chất đầy đồng, lại không người Hán. Hoang Châu thành không còn là đại hạ Hoang Châu thành, nên làm sao chống đối Thiên Lang đại quân đây? Hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Kết cục phản phất đã nhất định, vậy thì là bị giết hết. Thời khắc này, Cao Phi cảm thấy đến trên người Vương Bảo càng ngày càng nặng, Vương Bảo cổ áo càng ngày càng gấp, lặc cho hắn không thể thở nổi, chỉ muốn thở. Môi hôi lạnh điên cuồng từ toàn thân hắn lỗ chân lông bốc lên. Hiện tại liền lập tức cởi Vương Bảo. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Lúc này, Tư Mã Lan âm thanh truyền đến, "Cao phó thống lĩnh, ngươi làm sao?" Cao Phi bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh mặt trời đâm nói con mắt của hắn. Vương gia Vương Bảo, hắn cũng không tiếp tục muốn xuyên. Đầu óc của hắn không xứng. Nguyên lai, những này áp lực vẫn giăng ở Vương gia trên bả vai, không đổi vị suy nghĩ, thật không biết Vương gia khổ a. Nếu như là hắn, liền Hoang Châu cũng không dám tiến vào đi. Cao Phi lấy khăn tay ra, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nghiêm túc nói, "Chư vị, hiện tại ta mới biết, Vương gia Vương Bảo không tốt xuyên a. Quá nặng. Vương gia, vì chúng ta cái kia thế ngoại đảo nguyên giấc mơ, thực sự là cực khổ rồi. Ta Cao Phi, đời này có thể theo hắn, chết cũng không tiếc." Mọi người sững sờ. Bọn họ không biết Cao Phi mới vừa trải qua thế nào tâm lịch lộ trình. Ha ha ha. Cao Phi nhìn sườn núi hố đen nơi, không nên hỏi, hỏi, ta cũng không biết làm sao biểu đạt. Có cảm thụ, nhất định phải mặc vào này thân Vương Bảo mới có thể biết. Tương lai, các ngươi đều có cơ hội. Mọi người không hỏi nữa. Bên cạnh, Vô Diện Nhân trong lồng ngực ôm kiếm, sâu sắc cảm khái. Khiến người ta đổi vị suy nghĩ, quả nhiên, là tăng cường giữa người và người lý giải phương pháp tốt. Nếu như nói, Vương gia tổ chức tố khổ hội, là đánh vỡ giữa người và người ngăn cách, dùng cộng đồng trải qua khổ tới kéo người thời nay tâm, để Hoang Châu Vương phủ tùy tùng người đồng tâm hiệp lực. Vậy cái này đổi vị suy nghĩ, chính là để Hoang Châu Vương phủ những người theo đuổi, hiểu rõ hắn thân là Hoang Châu Vương gia khó. Một thân Vương Bảo gia thân, không cần ngôn ngữ giải thích, không cần cổ vũ, liền có thể để Hoang Châu Vương phủ hạt nhân nhân viên thấy rõ mục tiêu, nhận rõ khó khăn, tâm hướng về một chỗ nghĩ, sức lực hướng về một chỗ xứ. Từ hôm nay sau, Hoang Châu Vương phủ người mới sẽ chân chính trên dưới đồng tâm, quay chung quanh từng cái mục tiêu, đi tới. Thánh nhân xử sự phương thức, quả nhiên cao minh. Tương lai, đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng Hoang Châu Vương phủ, đem thuận buồm xuôi gió. Nay một đường, cắt vụn một đĩa Hoang Châu Vương phủ, biến thành thùng sắt giống như Vương phủ. Nay một đường, để ý. Có điều, Hoang Châu Vương phủ hiện tại muốn bạc không bạc, muốn lương thực không có lương thực, muốn làm chủ Hoang Châu còn rất khó. Vì lẽ đó, hiện tại, Hạ Thiên mới sẽ đích thân mang Triệu Tử Thường, Tần Hồng Y, tàng nhất vào tàng bảo động, chính là hy vọng có thể được bảo tàng, giải Hoang Châu Vương phủ tiền lương vấn đề khó. Đương nhiên, tối hôm qua đe dọa bọn họ thần lòng, cũng phải biết rõ là món đồ gì. Sau đó, mới thật phán đoán là giết, vẫn là ăn. Lúc này, Thần Long Sơn eo, cuối cùng, Bạch Hồ chiến binh đội ngũ cuối cùng 90 chiến binh bắt đầu vào động. Có điều, hai cái bảo vệ cửa động Bạch Hồ võ sĩ cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì, những này đầu đội vòng cổ Bạch Hồ chiến binh, con mắt vì sao là màu đen? Này mẹ tiếp không phải Bích Nhãn tộc người a? Có gian tế. Bọn họ hai mắt trừng trừng, đã nghi kêu to. Thế nhưng, hai thanh to bằng ngón tay lao sắt, từ phía sau bọn họ vào thịt, xen vào yết hầu bên trong, rút đi bọn họ tức giận. Ngay lập tức, ngoài động Bạch Hồ chiến binh cùng nhau tiến lên, ở dưới chân núi không nhìn thấy góc độ, đem hai người kéo vào trong động. Ngoài động, lưu lại một đám đầu đội vòng cổ Bạch Hồ binh. Mắt đen, tóc đen loại kia. Xa, cũng không thấy rõ loại kia. Lúc này, Hạ Thiên dẫn người vào động. Trong động, từng viên một bảo châu tia chớp, đều ở mái hang, cách xa nhau khoảng 10 mét khảm nạm, để trong động xem ra không có như vậy hắc ám. Nhưng, này yếu ớt bảo châu ánh sáng, coi như cách xa nhau một bước xa, cũng khó có thể thấy rõ người tướng mạo. Trong động, tóc đỏ Bích Nhãn đặc thủ, đã có thể bỏ qua không tính. Phía trước, Bạch Hồ Sơn trại chiến binh không ngờ rằng gặp vào son động tầm bảo, chỉ bị có một ít ánh lửa yếu ớt chết hỏa tử. Hạ Thiên mang theo Triệu Tử Thường, Tần Hồng Y chậm rãi tăng nhanh tốc độ, chạy về phía trước. Tàng kiếm các thiếu niên thì lại ẩn thân vào hắc ám. Trong động, thật giống liền muốn phát sinh cái gì. Chương 130, trong động dị biến. Sơn động. Trong động có gió, từ động nơi sâu xa ra bên ngoài thổi. Vì lẽ đó, động trong không khí thông suốt, cũng không bị đè nén. Vách động, mặc dù là thiên nhiên động đá, không có ai công đào tới dấu vết. Nhưng, Mái hang Bảo Châu, rõ ràng là người làm khảm nạm. 1000 bạch hồ chiến binh nối đuôi nhau mà vào, còn ở đi vào trong, giải thích hang núi này rất sâu, đường rất dài. Động cao, ước chừng 10 mét, tương đương với 3 tầng lầu gỗ độ cao, mặt trên có rất nhiều đen xì xì thạch đũ, dường như từng cây cự trâm. Động rộng, bề rộng chừng có khoảng 30 mét, rộng rãi phi thường, có thể chứa chấp được 10 chiếc xe ngựa đồng thời cất bước. Bên trong hang núi, bầu không khí nghiêm nghị. Lúc này, anh, Triệu Tử đi ở trước, chân khí từ hắn ma thú giống như trong cơ thể dâng lên mà ra, võ giả uy thế có chút khiếp người. Hắn chỉ thả ra nhị lưu võ giả uy thế. Nguyên bản, Hạ Thiên ba người cấp tốc chạy về phía trước, dẫn tới một phần bạch hồ chiến binh bất mãn. Có tiểu đầu lĩnh đều đã chuẩn bị đi ra đội ngũ quát hỏi. Thế nhưng, Triệu Tử thường võ đạo khí tức vừa ra, nhất thời kinh sợ một đường bạch hồ chiến binh. Ở bạch hồ trong sông trại, ngoại trừ bạch hồ trại chủ Kiêm Bích Nhẫn tộc tộc trưởng là nhất lưu võ giả ở ngoài, nhị lưu võ giả có điều lắc đắc mấy người. Vì lẽ đó, Bích Nhẫn tộc nhị lưu võ giả cũng là bạch hồ sơn trại hạt nhân nhân viên, trong tay nắm quyền sinh quyền sát. Bất luận cái nào, những này tiểu đầu lĩnh cũng không treo chọc nổi. Vì lẽ đó, dọc theo đường đi, bạch hồ chiến binh môn dồn dập mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám sinh sự. Bằng không, như bị chém giết, vậy thì chết vô ích. Sơn động, mặt đất nham thạch cũng không ẩm ướt, có thể cùng sơn động có gió có quan hệ. Đường, quanh co khúc khuỷu, một đường hướng phía dưới, từ thần long sơn eo một đường chìm xuống, hẳn là từ sườn núi, muốn vào núi chân bên dưới. Một phút sau, Hạ Thiên, Triệu Tử Thường, Tần Hồng Y trước sau cùng bạch hồ chiến binh kéo dài hoành hành khoảng cách. Xa một chút, không dễ dàng ra chỗ sơ suất. Rốt cục, bọn họ nhìn thấy đội ngũ chỉ đầu. Mặt trước là quân xung kích, phía sau theo xinh đẹp A Đan. Quân xung kích đều là võ giả. Bọn họ giơ chỉ có 6 cái dầu cành, cầm trong tay trường đao mở đường. Dầu cành là thập vạn đại sơn bên trong một loại gặp nước mo cành cây, một điểm liên nhiên, dùng rất là tốt. Đồng thời, các quân xung kích thả ra võ giả uy thế, xua tan trong động rắn chuột con kiến. A Đan chỉ thấy nàng cất bước lúc, vòng eo vặn vẹo phạm vi rất lớn, làm cho nàng khiêu gợi thân thể mềm mại đặc biệt mê người. Ông mèo trong lúc đó dẫn tới phía sau nàng bạch hồ chiến binh cùng nhìn chằm chằm nàng mông ấy không rời mắt nổi. Tần Hồng Ý nhẹ giọng ở Hạ Thiên bên tai nói, cái này bích nhãn nữ tử thực sự là trời sinh view vật ta. Hoang Châu Vương như vậy nữ tử nội mị ở giường đệ bên trên có thể làm cho nam nhân được cực lạc. Hạ Thiên trên mặt vẻ mặt bất biến, Hồng Ý tiền bối thực sự là thật tin tưởng, cô gái này đúng là khó gặp trên giường view vật. Có điều bản vương rất tò mò, Hồng Ý tiền bối là trường sinh phái trưởng môn, từ nhỏ sinh sống ở cung phụng điện bên trong cung điện dưới lòng đất, chỉ biết nghiên cứu cung điện dưới lòng đất bí ẩn cùng luyện võ, không thông chuyện nam nữ mới đúng. Vì sao còn có thể nhìn ra nữ tử này là mỹ thể? Hạ Thiên lời nói, để Tần Hồng Y nhớ tới một người. Nàng trong mắt lóe ra một cái tuyệt thế view vật cái bóng, ta biết một người phụ nữ, so với cái này bích nhãn nữ tử còn quyến rũ trăm lần, ngàn lần. Nàng hiểu rõ nam nhân, cũng hiểu rõ nữ nhân. Chuyện nam nữ đều là nàng nói cho ta. Nói tới chỗ này, Tần Hồng Y không biết xuất phát từ mục đích gì, vẫn là không nhịn được nhắc nhở, tương lai, nếu như ngươi gặp phải một cái tên là Hoa Thắng Nam tuyệt mỹ nữ nhân, ngàn vạn muốn cách xa nàng một điểm. Nàng gặp ăn nam nhân. Hạ Thiên sắc mặt bất biến, nàng là làm cái gì? Tần Hồng Ý như thực chất báo cho, nàng là mở thanh lâu. Nàng cũng là hợp hoan phái đương đại trưởng môn, chuyên môn nghiên cứu chuyện nam nữ. Hợp hoan phái nữ nhân cùng nam nhân đều rất tà, ngươi gặp phải đều phải cẩn thận. Hạ Thiên sâu sắc nhìn Tần Hồng Ý một ánh mắt, nếu như vạn bối không có nhìn lầm, Hồng Ý tiền bối vẫn còn thân sự tử, hẳn là không ở hợp hoan phái, hoặc là cái kia Hoa Thắng Nam trong tay bị thiệt thời đi. Tần Hồng Ý khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp trùng, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, vương gia, lẽ nào Lao Thiên ban cho ngươi thánh nhân trí tuệ, chính là nhường ngươi xem nữ tử từ mà sao? Lẽ nào bản tông ở trong xe ngựa hôn mê lúc, ngươi đối với ta thân thể làm kiểm tra? Bằng không, ngươi sao biết bản tông vẫn còn thân sự tử? Nói, hai người nói chuyện rất nhẹ, người thứ ba không nghe thấy được. Hạ Thiên đàng hoàng trịnh trọng trả lời, ta là thần y, tự nhiên có thể nhận biết tiền bối có hay không là tấm thân sự nữ. Loại này bản lĩnh, không cần cởi sạch tiền bối thân thể kiểm tra. Vì lẽ đó, tiền bối không cần lo nghĩ. Tần Hồng Y muốn nói lại thôi, có một số việc, trở lại hỏi đi. Nơi này không tiện. Hiện tại, trước tiên chấp hành nhiệm vụ. Đang lúc này, vèo vèo vèo, ám khí phá không tiếng rít chói tai, đột ngột ở bên trong hang núi vang lên. Ám khí phá không âm thanh phi thường gấp gáp, còn nương theo máy móc cấm thanh. Bạch hồ chiến binh đội ngũ đại loạn, đồn dập lùi về sau, hoặc là tìm che đậy vật. Hạ Thiên ba người cũng thừa dịp bay loạn đến mái hang, giống như rơi như thế, tay chân phản trụ thạch đũ, kể sát ở mái hang trên, quan sát phía trước động tĩnh. Trên mặt đất, cẩn thận. A Đan hoàn toàn biến sắc, huyền chuyển dáng người cấp tốc sau thiểm, tốc độ rất nhanh, giống như một tia khói xanh, chí ít là nhất lưu võ giả. Nguyên bản, A Đan bạo lộ ra cảnh giới võ đạo, tuyệt đối không vượt quá nhị lưu võ giả cảnh giới. Hạ Thiên, Triệu Tử Thường, Tần Hồng Ý đều ánh mắt sáng ngời. Cái này A Đan không đơn giản. Phốc phốc phốc. Ám khí lọt vào máu thịt âm thanh rất vang. Ầm ầm ầm. Quân xung kích toàn bộ ngã xuống đất. Trong động đại loạn. Một bên khác, Thần Long Sơn neo cửa động. Cặc cặc cặc. Cửa động vang lên máy móc thanh. Thủ cửa động Tàng Kiếm thiếu niên nhớ tới vương gia lời nói, lắc người một cái, trực tiếp vào động. Ngay lập tức. Oeng. Một tảng đá lón từ mái hang rơi xuống, hoàn toàn ngăn chặn cửa động, một tia không ra, chặt chẽ. Tàng Kiếm thiếu niên lập tức hướng về trong động chạy như điên, phải đem tình huống của nơi này nói cho vương gia. Sau đó, dùng mệnh bảo vệ vương gia. Nếu là Hạ Thiên ở đây, tất nhiên biết cái này gọi là Đoạn Long Thạch. Ở Hoa Hạ, Đoạn Long Thạch vì là cổ đại để vương lăng tẩm, ẩn sĩ mộ huyệt chỉ hô bích, mộ chủ một khi an táng thỏa đáng, liền sẽ có người thả xuống Đoạn Long Thạch, phòng ngừa tương lai bị người trộm mộ. Đoạn Long Thạch một khi hạ xuống, cửa mộ vừa bế, từ đó âm dương lưỡng cách. Nói cách khác, hang núi này nếu như là ở Hoa Hạ, rất khả năng là một tòa cự mộ lối vào. Dưới chân núi, Bích Nhãn đầu chọc tộc trưởng hai mắt trừng trừng, đụng tới trong động cơ quan. Ha ha ha. Trong mắt hắn dị thải lóe lên, sắc mặt vui vẻ, tốt. Nay cùng tộc trưởng trong truyền thừa nói tới rất tương tự. Bảo tàng nội môn liền muốn mở ra. Các hải nhi, hảo hảo vây nốt những người hắn này, chờ A Đang cô nương tìm được bảo tàng, chúng ta liền diệt những người hắn này. Hoang Châu quân trại trên tường gỗ. Mọi người cả kinh. Vương gia bị phong ở trong động. Vô Diện Nhân ôm ấp bảo kiếm, thản nhiên nói, không cần kinh hoàng. Vương gia trước khi đi có bàn giao, nếu như cửa động bị phong, không cần hoang mang, bảo vệ tốt quân trại, chờ hắn trở về liền có thể. Các ngươi xem, ngăn chặn cửa động trên tảng đá lớn, có một cái chữ mực, chính là Mặc gia làm ra đến cơ quan. Vương gia trí tuệ như thánh, Mặc gia cơ quan thuật không làm khó được hắn. Tô Kỳ nhưng vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, tiền bối, cái kia phong động trên tảng đá lớn ngoại trừ có một cái chữ mực ở ngoài, còn có một chữ chết. Động này bên trong, hẳn là trong truyền thuyết, Mặc gia bố trí tuyệt sát khu vực. Trong truyền thuyết, tuyệt địa như vậy, coi như là thánh nhân, cũng khó có thể phá giải. Cái gì? Tư Mã Lan Mỹ trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Hoang Châu Vương phủ mọi người, tâm cũng bị cao cao nhất đói, nhấc lên. Vương gia, sẽ gặp phải nguy hiểm không? Cái kia trong động, đến tột cùng phát sinh cái gì? Chương 131, Á Đan không đơn giản. Sơn động, nơi sâu xa nhất, đã không có đường. Đáy động, tràn đầy lỗ, bên trong phóng ra nỏ tiễn, chính là đòi lấy Bạch Hồ quân xung kích tính mạng ám khí. Bạch Hồ các quân xung kích trừng trừng hai mắt, chết không nhắm mắt. Bọn họ huyết, theo đáy động dàn rùa. Cháy hừng hực dầu cảnh, rơi xuống trong đất, đem máu tanh hiện trường chiếu lên âm u vô cùng. Lúc này, A Đan tay phải nắm chặt một cái sắc bén truy thủ, một mặt đề phòng, trong con mắt màu bích tinh quang bắn ra bốn phía, tại sao không có đường? Đồ trên là có a? Xảy ra chuyện gì? Đương nhiên. Ào ào ào. Đáy động những người chỗ trống bên trong, phong tiếng nổ lớn. Lần này, bay ra không phải mũi tên nhọn, mà là từng luồng màu xanh lục khói thuốc. Mười mấy chỗ chống mạo khói xanh, theo gió cùng thổi, trong khoảnh khắc, liền thổi tới A Đan trước mặt. A Đan không sợ chút nào, phản phất đã sớm chuẩn bị. Nàng từ trước ngực lấy ra một viên thuốc, ngập ở trong miệng. Mái hang bên trên, Hạ Thiên móc ra một viên thuốc, hàm vào trong miệng. Tần Hồng Y Nhi, Triệu Tử Thường cùng trong bóng tối tàng kiếm thiếu niên, cũng dồn dập móc ra đồng dạng chế tạo viên thuốc, hàm vào trong miệng. Cho tới Bạch Hồ chiến binh, hoàn toàn hoàn rồi. Là khói độc. A Đan, thủ lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Hồ chiến binh môn điên cuồng lùi về sau, muốn dọc theo đường cũ, chạy mau. Không muốn hấp khí, bằng không chắc chắn phải chết. Thế nhưng, Bạch Hồ chiến binh sắp xếp ra chính là một chữ trưởng xà đội hình, đội ngũ rất dài, 1000 người, quanh co khúc khuỷu, mặt sau Bạch Hồ chiến binh căn bản không biết phía trước phát sinh chuyện gì. Bọn họ, một mực chờ đợi chờ phía trước mệnh lệnh. Nhưng là, vẫn không có đợi được. Ngược lại là chờ đến rồi phía trước chiến binh điên cuồng lùi về sau. Liên, trong động liền lập tức bế tắc. Màu xanh lục phong, mang theo màu xanh lục yên, một đường lướt qua, Bạch Hồ chiến binh dồn dập ngã xuống đất. Ầm ầm ầm. Bọn họ sắc mặt sáng ngắt, mất đi hô hấp. Thế nhưng, A Đan đứng ở trong sương xanh, tay trái cầm Bích Nhãn tộc trưởng cho một đồng, tay phải nắm truy thủ, một đôi trong con mắt màu bích tràn đầy đề phòng, nhưng chút nào vô sự. Mái hang trên, Hạ Thiên, Triệu Tử Thường, Tần Hồng Y cũng không có chuyện gì. Trong bóng tối tàng kiếm các thiếu niên cũng không có chuyện gì. Cuốn phong thổi, màu xanh lục độc khí bị gió đẩy chạy. Một đường lướt qua, Bạch Hồ chiến binh chết hết. Nhưng, cũng may màu xanh lục độc khí cũng không phải vô cùng vô tận. Thạch trong lỗ màu xanh lục độc khí phun mạnh trăm cái hô hấp sau, phun ra lỗ thủng chính là phong. Vì lẽ đó, này một đoàn to lớn màu xanh lục độc khí chạy qua sau, đáy động liền không nữa có một tia màu xanh lục độc khí. Thạch trong lỗ thổi ra gió mát, rất rõ ràng tân. Đặc biệt ở khói độc qua đi. Rốt cục, đội ngũ cuối cùng Bạch Hồ chiến binh cảm giác sự tình không đúng, ở màu xanh lục độc khí vẫn không có đến trước, dồn dập trở về lao nhanh, muốn chạy ra sơn động. Nhưng là, cửa động đã bị đoạn long thạch ngăn chặn. Bọn họ vô lực lay động. Bọn họ coi như ngừng thở, cũng bị màu xanh lục độc khí độc giết. Màu xanh lục chỉ độc, rất quỷ dị. Lúc này, hấp, rót xuống đoạn long thạch mái hang, xuất hiện một luồng to lớn sức hút, đem sở hữu màu xanh lục độc khí hút vào, một tia không dư thừa. Một lát sau, trong động ngoại trừ một chỗ Bạch Hồ chiến sĩ thi thể ở ngoài, màu xanh lục độc khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đấy động nơi, khanh khách, A Đan cười tươi rói đứng ở tại chỗ, cười đến rất là kiểu mị, đều chết rồi. Thật đúng là quá tốt rồi. Đỡ phải A Đan động thủ. Nói xong, A Đan đem cổ xưa một đồng để vào trống giống ngực, dịu dàng nói, đi ra đi. Ta biết, các ngươi theo vào đến rồi. Lúc này, vèo vèo vèo. Hạ Thiên ở trước, Triệu Tử Thường cùng Tần Hồng Ý ở phía sau, dường như ba mảnh lá cây nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. A Đan đôi mắt đẹp ngưng lại, quả nhiên đều là cao thủ. Tàng kiếm học phái Tử Sĩ môn, các ngươi không muốn hiện thân sao? Đi ra đi. Hấp hấp. Hạ Thiên mùi hơi nhíu, nhẹ hút hai lần, một mặt vẻ thoải mái, đi ra đi. Nữ nhân này ven đường lưu hạ độc vật bột phấn, các ngươi trải qua, trên người liền nhiễm phải. Nàng ở mỗi giai đoạn lưu lại thuốc bột phấn cũng khác nhau, các ngươi trên người tổng cộng nhiễm phải 6 loại, vì lẽ đó, nàng nghe thấy được, liền biết có người từ ngoài động theo tới. Lúc này, Tăng Nhất dẫn tàng kiếm các thiếu niên hiện thân, vương ra, vì sao Bạch Hồ chiến binh sẽ không nhiễm phải? Hạ Thiên thản nhiên nói, nàng để Bạch Hồ chiến binh xếp thành một đường theo nàng đi, cũng là bởi vì nàng đi qua trên đường không có tung, nàng chiếu vào trải qua địa hai bên, chúng ta trải qua Bạch Hồ chiến binh hai bên, tự nhiên nhiễm phải. Tăng Nhất sắc mặt nghiêm túc nhìn tiểu mỹ A Đan, chủ nhân, thuộc hạ gặp nhớ kỹ lần này giáo huấn. Hạ Thiên lắc đầu, mới vừa, ta cũng bất cần rồi, cho rằng là trong động hoang dại thảo dược hương thơm, nàng rất khôn khéo, không có tác dụng độc dược, bằng không, bản vương đã sớm phát hiện, nàng là cao thủ. Lúc này,
A Đan bị vây vào giữa, không chỉ có không hoảng hốt, còn cười đến trang điểm lộng lẫy, cao thẳng bộ ngực mềm trực chiến, cảm tạ Hoàng Châu Vương khích lệ. A Đan, rất may mắn, có thể gần như vậy, nhìn thấy như thế đẹp trai thiếu niên. Thực sự là đẹp để đây. Nếu như có thể bồi A Đan ngủ một giấc, là tốt rồi. Hạ Thiên mí mắt vừa nhấc, ngươi không phải Bích Nhãn tộc nữ nhân. Ngươi, đến tột cùng là ai? Bên cạnh, Tần Hồng Y nheo lại đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Xuân Quan cuồng tiết A Đan, ngươi, cho ta cảm giác rất quen thuộc. Chẳng lẽ, ngươi là nàng đệ tử? Đang lúc này, cặc cặc cặc. Sơn động dưới đáy vang lên bánh răng chuyển động âm thanh. Cái kia tràn đầy lỗ thủng vách đá tách ra, trung gian lộ ra một con đường. Bên trong, xuất hiện một cái đen kịt không gian. Cái gì cũng không nhìn thấy. Đương nhiên, rầm rầm rầm. Từng đoàn ánh lửa ở đen kịt trong không gian sáng lên. Bên trong, chương 132, A Đan chuẩn bị. Lúc này, A Đan thẳng tắp nhìn Hạ Thiên hỏi, bên trong có cái gì? Hạ Thiên tuấn lãng nở nụ cười, rất là mê người, ngươi tại sao không chính mình quay đầu lại xem? A Đan còn lấy mỉm cười, bởi vì ta không dám dùng phía sau lưng đối mặt ngươi, lại không dám đem lưng giao cho quỷ đỏ tiền bối. Tần Hồng Y giang hồ phỉ hảo, chính là quỷ đỏ. Tần Hồng Y sâu sắc nhìn A Đan hai mắt, ngươi quả nhiên là nàng đồ đệ. A Đan đầy mặt lấy lòng nụ cười, quỷ đỏ tiền bối, ta sư phụ thường thường nhắc lên ngài. Nàng nói, nếu vì bạn bè, ngài nhất định là trong chốn giang hồ người tốt nhất. Nếu vì địch, ngài nhất định chính là trong chốn giang hồ khó dây dưa nhất người. Ồ, Tần Hồng Y sững sờ, sư phụ ngươi tại sao nói như vậy? A Đan trong nụ cười có mây phần e ngại, sư phụ nói, ác ma có hai tâm mặt, ngươi cũng có. Ha ha ha. Tần Hồng Y Mỹ trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, nguyên lai, nàng lại như thế xem ta. Tưởng ta còn coi nàng là bằng hữu đây. Có điều, ta cũng cảm thấy sư phụ ngươi không là người tốt lành gì, vì lẽ đó, mới gặp coi nàng làm bạn. A Đan không để ý chút nào, ta nhất định sẽ đem quỷ đỏ tiền bối lời nói, mang đến sư phụ trong tai. Tần Hồng Y thì hề, yên tâm. Xem ở sư phụ ngươi phần trên, ta sẽ không từ phía sau lưng đánh lén ngươi. Huống chi, bản tông muốn giết ngươi. Cần phải đánh lén sao? A Đan cúi người xuống, tươi đẹp vóc người triệt để bại lộ ở Hạ Thiên ba người trong mắt. Tần Hồng Y nheo mắt lại, nhắc nhở nói, Hoang Châu Vương, sư phụ nàng chính là Hợp Hoan phái Hoa Thắng Nam. Một cái yêu thích nam nhân, cũng yêu thích nữ nhân quái thai. Nếu là tương lai, sư phụ nàng tìm tới ngươi, nhất định là muốn ngủ ngươi. Ngươi, nhất định phải lạnh lùng hạ sát thủ, tuyệt không có thể bị nàng mê hoặc. Bằng không, ngươi gặp vĩnh viễn quỷ gối ở nàng dưới váy, vĩnh viễn không cách nào tự kiềm chế. Người phụ nữ kia sẽ đem thân thể ngươi lừa gạt đi. Sau đó, lại đem nhà ngươi Vương phi thân thể lừa gạt đi. Đưa ngươi bạc toàn bộ lừa sạch. Sau đó, nhường ngươi này đường đường Hoang Châu Vương, làm nàng con rối, trở thành nàng không cần phụ trách tình nhân. Hạ Thiên sắc mặt bất biến, ta Hồng Ý tiền bối nhắc nhỏ. Bản vương sâu sắc biết, nữ nhân trời sinh liền sẽ lừa người, càng nữ nhân xinh đẹp, liền càng gặp lừa người. Tần Hồng Ý rất vui mừng, không sai, coi đời này bản nhiều anh hùng, nhưng có thể quá mỹ nhân quan, nhưng hầu như không có. Coi đời này, hồng nhan nhiều họa thủy. Nói tới chỗ này, Tần Hồng Ý nhớ tới Tần Quý phi, lại như hạ đế, là có chí lớn để vương, nhưng cũng là quá không được một cái nào đó mỹ nhân cửa hải kia. A Đan, khôi phục diện mạo thật sự, xoay người tham bảo đi. Thật đây. A Đan biết nghe lời phải, đem một bình nước thuốc chiếu vào trên tóc. Nhất thời, nàng tóc từ đỏ biến thành trắng, rất là thần kỳ. Tóc bạc A Đan, diễm sắc càng cao hơn. Tần Hồng Y bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngươi lai, ngươi là mị tộc người. Chẳng trách, ngươi trời sinh nội mị. Chẳng trách, sư phụ ngươi gặp thu ngươi. A Đan sắc mặt nghiêm túc chắp tay hành lễ, quỷ đỏ tiền bối, xin mời tuân giữ lời hứa, không ra tay với A Đan. Tần Hồng Y gật đầu, yên tâm đi. A Đan vẫn không có xoay người. Nàng vặn vẹo thân hình như rắn nước, trừng trừng nhìn Hạ Thiên, nếu như Hoang Châu Vương muốn A Đan thân thể, bất cứ lúc nào, A Đan đều phục hồi. Hạ Thiên thần sắc nghiêm lại, bản vương đối với ngươi không có hứng thú. Ha ha ha. A Đan túi đầu cười yếu ớt, đem hai mặt trán bạch hào không có ngăn cản lộ ra, "Vương gia, nhà ta sư phụ đối với ngươi nhưng là cảm thấy rất hứng thú đây. Nếu không là hạ để ở đế đô cấm túc bắt ra, ta sư phụ nàng lão nhân gia đã sớm đến rồi. Đến thời điểm, ngươi thì sẽ biết, bị ta ngủ, ngươi là may mắn. Bị ta sư phụ ngủ." "Hèn." Hạ Thiên trong mắt lóe ra một tia hàn quang, lạnh lùng nói, "Lẽ nào, Hợp Hoan phái ngoại trừ nghiên cứu nam nữ lên giường việc ở ngoài, sẽ không có nó có thể làm được sao?" A Đan trừng mắt nhìn, "Vương gia cho rằng, chúng ta Hợp Hoan phái còn có thể làm cái gì?" "Đúng rồi, chúng ta còn có thể mở thanh lâu, để thế gian này buồn khổ nam nữ đều có thể ở trong thanh lâu tìm được vui sướng." Đương nhiên, Hạ Thiên trong đầu xuất hiện một cái quỷ dị ý nghĩ, "A Đan, ngươi tại sao còn chưa xoay người xem bảo tàng?" A Đan trên khuôn mặt xinh xắn tràn đầy khôn khéo vẻ, "Mới vừa, chỉ là quỷ đỏ đại nhân hứa hẹn sẽ không từ phía sau đánh lên ta, Hoang Châu Vương đại nhân cũng không có." A Đan biết, ngươi là một cái anh hùng, nhưng đáng chết nữ nhân lúc, ngươi tuyệt đối sẽ không nương tay. Nói tới chỗ này, A Đan từ trong lồng ngực móc ra cổ xưa một đồng, A Đan trong tay là Bích Nhãn tộc truyền thừa trăm năm đồ vật, có người nói có thể khắc chế thập vạn đại sơn bên trong thần long. Hoang Châu Vương, ta dùng vật ấy đến trao đổi ngươi không giết A Đan, có thể không? Giờ khắc này, A Đan nhìn qua điểm đạm đáng yêu. Hạ Thiên không tỏ rõ ý kiến, bên trong hang núi này thật sự có thần long sao? A Đan gật đầu, phải. Hạ Thiên mắt lộ sắc ý, bên trong hang núi này khẳng định cất giấu rất nhiều bí mật, nếu không giết người, để lộ bí mật độ khả thi rất lớn. A Đan bắt đầu lo lắng. Quả nhiên, Hoang Châu Vương không phải thấy sắc liền mê nhân vật. Làm sao bây giờ? Nàng ngoại trừ tươi đẹp thân thể ở ngoài, còn có thể lấy cái gì để đổi mệnh đây? Lúc này, Hạ Thiên mí mắt vừa nhấc, nhưng nếu ngươi là ta Hoang Châu Vương trong phủ người, tự nhiên không cần giết. A Đan mắt đẹp sáng ngời, ta xin thể, vào Hoang Châu Vương phủ sẽ không để lộ bí mật.
Hạ Thiên trên đầu ngón tay bốc lên một căn ngân châm, bản vương tin tưởng ngươi lời thề, nhưng ở không được đến bản vương tín nhiệm trước, này căn ngân châm gặp giám sát ngươi lời thề, giám sát ngươi vào Hoàng Châu Vương phủ chân tâm. A Đan hàm răng khẽ cắn môi đỏ, gợi cảm vạn phần, ngân châm nhập thể, sẽ ảnh hưởng ta võ công sao? Sẽ ảnh hưởng hành động của ta sao? Hạ Thiên lắc đầu, sẽ không. A Đan nô lên cuối cùng dũng khí, nếu là ta nói không đây. Ha ha ha. Hạ Thiên lanh khốc nở nụ cười, Tử Thường, dùng ngươi gậy sắt, đập chết nàng. Triệu Tử Thường cất bước mà ra, ánh mắt không quen, trong tay nắm cái kia hai cái gậy sắt, giống như thần ma. A Đan tiểu nữ tử, bản tướng gậy có chút tàn nhẫn, sẽ đem thân thể ngươi đánh nổ. Ngươi tuy cũng là nhất lưu võ giả, nhưng không phải bản tướng đối thủ. Vệ đút. A Đan bất đắc dĩ khẽ than thở một tiếng, vặn vẹo thân hình như rắn nước đi tới Hạ Thiên trước mặt, phong tình vạn ngàn, giơ hai tay lên, đến đây đi. Ngân châm, chen vào đi. Hạ Thiên ngón tay một phen, đem ngân châm từ cổ tay nàng gần mạch bắn vào. Đau. A Đan một bức dáng vẻ đáng yêu. Hạ Thiên không nhúc nhích chút nào, một đồng. A Đan chỉ có dao. Hạ Thiên đăm chiêu tiếp nhận, hiện tại ngươi có thể xoay người. Tần Hồng Y có chút không rõ, Hoang Châu Vương, hợp hoan phái nữ nhân, ngoại trừ lấy ra đi câu dẫn nam nhân ở ngoài, thu lại có ích lợi gì? Hạ Thiên khẽ mỉm cười rất mê người, Hồng Y tiền bối, ngươi có từng nghe nói qua để cao viên chức vị này? Hợp hoan phái người, thích hợp chức vị này. Tương lai, Hoang Châu người sinh con tốc độ, liền muốn giao cho bọn họ hợp hoan phái. Thực, bản vương hiện tại hy vọng các nàng trưởng môn có thể đến Hoang Châu tìm ta. Mở thanh lâu là không thể, làm để cao viên là có thể. Tần Hồng Y đã hiểu. Hoa tháng năm, trong gió trong mưa, Hoang Châu chờ ngươi. Đến rồi, đề cao quang vinh nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Có điều, thánh nhân ý nghĩ thực sự là thiên kỳ bách quái a. Đề cao viên, thật thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Lúc này, A Đan mới một mặt táo bón vẻ quay đầu. Ánh mắt của nàng xem vào đáy động trong không gian. Ở trong đó, từng khẩu nổi chảo treo ở trên vách động cháy hừng hực, để không gian kia bên trong sáng như ban ngày. Không gian rất lớn, cao chừng có mấy chục mét, bề rộng chừng có trăm mét. Ở đáy động, ta một tấm bàn cờ to lớn. Trong bàn cờ, khí sát phạt khắp núi động. Từng cái quái dị chạm đá, chính đang cái kia trên bàn cờ đứng vững. Này là món đồ gì? A Đan không tự chủ được nhìn về phía Hạ Thiên. Chương 133, không người văn cờ. Lúc này, người ở tại đây đều nhìn ra, đây là một cái bàn cờ. Cái này bàn cờ do thẳng tắp cùng 10 đạo đường ngang giao nhau tạo thành. Trên bàn cờ, tổng cộng có 90 giao lộ, những người chạm đá liền bày ra ở bộ phận giao lộ trên. Trong bàn cờ, không có hoa thông thẳng tắp, trung gian chỉ có hai cái quái lạ văn tự, phản phất là hai bên đánh cờ đường biên giới. Không thể nghi ngờ, trên bàn cờ, một bên hồng, một bên đen chạm đá, chính là trên bàn cờ quân cờ. Nhưng, là cái gì kỳ đây? Những người chạm đá, tất cả mọi người là lần thứ nhất thấy. Tích ngoài diện là hai cái chiến xa chạm đá, sát bên là hai con ngựa đá điêu khắc, ở chính giữa là một cái đầu mang vương miện để vương thạch điêu, xem ra âm khí u tùm. Lúc này, Tần Hồng Y ánh mắt ngưng lại, trên khuôn mặt xinh xắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm trong bàn cờ cái kia hai cái quái lạ văn tự không đảo mắt. Nàng nhìn thấy, người còn lại đều quay đầu nhìn Hạ Thiên. Có thể chỉ có trí khôn như thánh vương gia mới có thể nhìn ra bàn cờ này ảo diệu. Thực, Hạ Thiên từ nhìn thấy bàn cờ này bắt đầu liền khiếp sợ đến hiện tại, bởi vì đây là hoa hạ cờ vua. Cái đại lục này có cùng hoa hạ sấp xỉ cờ vây, nhưng tuyệt không cờ vua. Có thể là bởi vì không có hán sở tranh hùng, vì lẽ đó sẽ không có sở hà hán giới, không có cờ vua. Mà trong bàn cờ hai chữ kia là hoa hạ chữ tiểu triện. Thắng quá, đại hạ đế quốc thông dụng văn tự cùng hoa hạ giáp cốt văn sấp xỉ, cùng hoa hạ tần triều lúc dùng chữ tiểu triện hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó cực đặc thù. Hạ Thiên híp mắt lại, người thắng liền có thể quá cửa ải này sao? Ngươi vì sao dùng chính là tần triều chữ tiểu triện? Quái nhân, ngươi đến tột cùng là ai? Chữ tiểu triện, hoa hạ tần thủy hoàng thống nhất 6 quốc sau, công nguyên trước 221 năm, phổ biến thư cùng văn, xe cùng quỹ, ở nước Tần Nguyên sử dụng đại triện chữ triện cơ sở trên, tiến hành rồi đơn giản hóa, đặt ra thống nhất văn tự, cũng chính là chữ tiểu triện. Ở Hoa Hạ, chữ tiểu triện tiểu chữ vẫn từ Tần Triều lưu hành đến Tây Hán những năm cuối, ước công nguyên 8 năm, mới từ bị thể chữ lệ thay thế. Lúc này, Tần Hồng Y ánh mắt cuối cùng từ cái kia hai cái chữ tiểu triện di động lên mở, Hoang Châu Vương, hai người này quái dị văn tự ngươi biết sao? Hạ Thiên lắc đầu, không biết. Tần Hồng Y trong mắt tràn đầy thất vọng. Mọi người cũng có một chút vẻ thất vọng. Không gì không làm được thánh nhân vương gia, làm sao có thể không biết đây? Thánh nhân cũng không biết, thiên hạ a có thể nhận biết? Sắc mặt của mọi người, Hạ Thiên nhìn ở trong mắt, đặc biệt Tần Hồng Y, thất vọng đến đặc biệt rõ ràng. Thất vọng thôi, để Hạ Thiên nghĩ đến tắt xuống địa cung. Ha ha ha. Hạ Thiên cười nhạt, lại mở miệng nói, bản vương tuy rằng không biết được này quái tự, nhưng ta có thể mở ra này văn cờ. Nhất thời, mọi người tinh thần phấn chấn, có thể mở ra cái này văn cờ, liền có thể mở ra động này bên trong bí ẩn. Vương gia, quả nhiên đủ thánh. Lúc này, Hạ Thiên dẫn dắt mọi người đi qua đường núi, đi vào bàn cờ vào cục. Vương gia, này trong bàn cờ có chữ nhỏ. Trong bàn cờ có khắc chữ nhỏ, xa xa không thấy rõ. A Đan khuôn mặt thanh tú trắng xám, vương gia, đây là đại hạ thông dụng tiểu chữ viết. Dưới sai kỳ người, chết. Sắc khí thấu tự mà ra. Hạ Thiên tự tin nở nụ cười, bản vương đã sớm nhìn thấy, không cần để ý tới. Bởi vì bản vương chắc chắn sẽ không dưới sai. Yên tâm. Nói xong, Hạ Thiên đi tới màu đen ngựa đá bên, tầng tầng một trưởng gỗ ra, trong miệng nói lẩm bẩm, ma đi nhật, như đi điển, xe đi đường thắng pháo phiên son, xi đi đường chéo hộ tướng ở bên. Tiểu tốt một đi không trở lại còn. Đơn giản tan cục, vậy thì đơn giản giải. Phá. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên thân hình ở trong bàn cờ nhanh như tia chớp, một trưởng vô ra, một cái chạm đá nhanh chóng lệnh vị trí. Cờ vua khẩu quyết niệm xong, tượng đá đã toàn bộ di chuyển vị trí trí. Oeng. Bàn cờ phía dưới vang lên một số cơ quan thanh. Lúc này, A đang trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, quyến rũ lẩm bẩm hỏi, trong truyền thuyết, Hoang Châu Vương không phải võ đạo vô dụng sao? Kinh mạch bế tắc, vĩnh viễn cũng không thể luyện được chân khí sao? Này xem như là xảy ra chuyện gì? Bên cạnh, Tần Hồng Y khiếp sợ trong lòng cũng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nguyên lai, nàng cảm ứng vẫn không có sai. Hoang Châu Vương đã kinh mạch toàn thông, từ võ đạo vô dụng biến thành võ đạo kỳ tài. Như vậy công lực thâm hậu, thật là đáng sợ. View, Hoang Châu Vương sử dụng chính là Bất Lão Hồi Xuân công chân khí. Tần Hồng Y tâm tình phức tạp. Hoang Châu Vương nguyên bản là bị cung phụng điện kết luận, đời này chính là võ đạo vô dụng, coi như là ăn tiên đan cũng vô dụng. Hiện tại, tiên đan là khẳng định không có ăn. Nhưng, chính là từ võ đạo vô dụng biến thành võ đạo kỳ tài. Này một đường, thật kích thích a. Lần này, cung phụng điện chuyện cười làm lớn. Tương lai, Hoang Châu Vương có thể giả heo ăn hổ. Nhất thời, Tần Hồng Y trong đầu có hình ảnh. Các các các. Bánh răng chuyển động âm thanh ở trong động càng ngày càng vang. Sau đó, cái kia trong bàn cờ, thắng qua cái kia hai cái chữ tiểu truyện từ đáy động bay lên. Hai chữ phía dưới là hai cái phổ thông trụ đá. Mọi người nhìn kỹ, chỉ lo có biên. Thế nhưng, không có. Cái kia hai cái trụ đá nâng hai cái chữ tiểu truyện lên tới cao bằng nửa người, liền ngừng lại. Sau đó, âm. Hai cái chữ tiểu truyện phá nát, biến thành một phân. Các các các. Lại là một trận bánh răng cắn hợp thanh âm vang lên. Một thanh khổng lồ tảng đá chìa khóa xuất hiện, mặt trên điêu khắc vô số chữ tiểu truyện, đều là tương đồng hai chữ tẻ nhạt. Hạ Thiên có chút không nói gì. Cái này tẻ nhạt quái nhân, đến tột cùng muốn làm cái gì? Làm ra một hang núi, làm điểm vàng bạc tài bảo bày đặt, lại làm điểm cơ quan đi ra tìm thú vui. Liên thật sự không tẻ nhạt sao? Đồng thời, các các các. Bàn cờ đối diện trên vách đá, xuất hiện 9 cái lỗ chìa khóa. Hạ Thiên đi lên trước, từ trong hộp đá cầm lấy tảng đá chìa khóa. Ồ, cái kia trong hộp đá vẫn còn có một khối thẻ tre, mặt trên có khắc cũng là chữ tiểu truyện, người, nếu như ngươi mở ra ván này tảng cục, vậy thì thu được thẻ nhạt người tán thành, ngươi có thể cầm chiếc chìa khóa này đi trên vách động, mở ra kho báu cánh cổng. Có điều, thẻ nhạt người phải nhắc nhở ngươi, cái kia trên vách động 9 cái lỗ chìa khóa đều là giả. Bất luận ngươi chọn cái nào, đều sẽ bị phá cương tiến bắn chết. Còn chân chính lỗ chìa khóa, là cái kia 9 cái lỗ chìa khóa phía dưới, xem ra thô ráp không thể tả hàn đá. Như, ngươi có thể xem hiểu ý của ta, chúc mừng ngươi, phát tài. Nhưng, nếu là ngươi xem không hiểu, vậy thì tự cầu phúc đi. Loạn tiễn xuyên tim, cùng ngươi hữu duyên. Kẻ nhạt người, kẻ nhạt hồn a. Tự lo lây. Hạ Thiên xem xong, đem thẻ tre bỏ vào trong ngực, trên mặt thần sắc phức tạp, nhìn trên vách động 9 cái lỗ nói, kẻ nhạt trẻ trâu. Như xem không hiểu chữ tiểu truyện tâm ý, nắm chìa khóa đi mở kho báu người, thập tử vô sinh. Tần Hồng Y vẫn đang chăm chú Hạ Thiên vẻ mặt. Nàng thăm dò hỏi, Hoang Châu Vương, phía trên này viết cái gì? Hạ Thiên lắc đầu, xem không hiểu. Tần Hồng Ý lại thất vọng rồi. Lúc này, Hạ Thiên khỏe miệng lại làm nổi lên một tia tà mị mỉm cười, có điều, ta biết được làm sao tiến vào cửa ải tiếp theo. Tần Hồng Ý không nói gì. Hoang Châu Vương, thật xem không hiểu này thần bí văn tự sao? Lúc này, Hạ Thiên cầm chìa khóa đá cất bước về phía trước, lại một lần đi tới đáy động, đứng ở 9 cái lỗ chìa khóa trước. Hắn nhìn xuống dưới. 9 cái lỗ chìa khóa phía dưới, quả nhiên có một cái quái dị hang đá. Hắn cầm lấy chìa khóa, liền hướng trong hang đá tìm kiếm. Tần Hồng Ý không nhịn được mở miệng nhắc nhở, Hoang Châu Vương, lỗ chìa khóa ở phía trên, ngươi đâm vào diện làm cái gì? Đâm sai rồi, sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thiên cười thần bí, nắm bắt tảng đá chìa khóa nhược điểm xoay một cái. Cặc cặc cặc. Trong vách đá chuyển ra bánh răng âm thanh. Sau đó, vách đá từ trung gian tách ra, lộ ra một cái càng to lớn hơn sân động. Hang núi này, mái hang cùng trên vách động nạm đầy bảo châu, ánh sáng bắn ra bốn phía, làm cho cả không gian rất sáng. Động cao có ít nhất 100 mét, động rộng có ít nhất 1000 mét, hiện hình tròn, trung gian có một cái to lớn hồ nước, không biết sâu bao nhiêu. Mà cái kia hồ nước bốn phía, chất đầy sáng lên lấp loá vàng bạc, không biết có bao nhiêu. Có một chút rất khẳng định, rất nhiều. Nơi này cực kỳ giống trong truyền thuyết nhiều bảo long cung. Hạ Thiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy vàng bạc châu báu. Tần Hồng Y vẻ mặt có chút kinh ngạc, đôi mắt đẹp trừng trừng, miệng nhỏ khẽ nhếch, chí ít có thể nhét vào một cái trứng gà. Hoang Châu Vương, cái này cũng là ngươi đoán? Hạ Thiên gật đầu, trực giác, rất chuẩn đi. Tần Hồng Y trong lòng cứng lại, có khẩu khí giấu ở trái tim, để đứng thẳng bộ ngực mềm chập trùng trọng đại. Thánh nhân, liền như thế có thể đoán sao? Nàng có thể không phải người ngu. Tần Hồng Y nghĩ đến bên trong, nhếch miệng lên một tia ý tứ sâu xa ý cười. Nàng đôi mắt đẹp khẽ liếc Hạ Thiên, giống như nhìn một viên hy thế chân bảo. Lúc này, A Đan, Triệu Tử Thường đều bị vàng bạc châu báu chấn động. Triệu Tử Thường trong mắt thần quang bắn mạnh, vương ra, lần này chúng ta chế tạo Hoang Châu thì có bạc. Đang lúc này, ào ào rào, hồ nước không gió dậy sóng, một cái vòng xoáy bắt đầu ở trong đầm nước xoay tròn, cực kỳ kinh người. Ngay lập tức, oeng, một cái to lớn đầu lâu từ trong đầm nước thoát ra, hai mắt bày đặt khủng bố bích quang, sát khí lâm liệt cửu thị mọi người. Chương 134, mang trong miệng có quái. Thần Long. A Đan trong mắt lóe ra một tia sợ hãi, tay hướng về trống rỗng lòng dạ bên trong đảo. Nhưng cái gì đều không có tìm thấy. Lúc này, nàng mới nhớ tới, Bích Nhãn tộc Cửu Mục Đồng đã giao cho Hoang Châu Vương Hạ Thiên. Nàng trong bàn tay bốc lên sắc bén truy thủ, dồn khí đan điền, bất cứ lúc nào chuẩn bị đại chiến. Thần Long, xem ra thật là đáng sợ. Lúc này, Tần Hồng Y không tự chủ được bảo hộ ở Hạ Thiên trước người. Triệu Tử Thường hơi kinh ngạc. Này lao yêu nữ là Trần Tâm Hộ Vương sao? Có điều, hắn không nói gì, cùng Tần Hồng Ý hai bên trái phải bảo vệ chính mình vương gia. Trong bóng tối, Tàng Nhất cùng Tàng Kiếm các thiếu niên đã bảo hộ ở Hạ Thiên quảng trường, trái phải, yên lặng móc ra cung nỏ, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích. Ào ào rào. Chỉ thấy cái kia lộ ra mặt nước dữ tợn đầu lâu, có ít nhất to bằng cái thót, là một viên to lớn đầu chăn. Một đôi to lớn bích nhãn như đèn lồng, sắc ý mãnh liệt. Đặc biệt nhất là trên đầu con chăn mọc ra một nhánh ngăn ngắn lục góc, ở sơn động bảo quang chiếu rọi dưới, tỏa ra thăm thăm ánh sáng xanh lục, âm u bên trong hiện ra ác độc. Đây là một nhánh độc góc. Xuống chút nữa xem, một sừng phía dưới, màu xanh lục vảy chăn từ đầu chăn bắt đầu bao trùm toàn bộ mang thân. Một thân vảy giáp, lóe kim loại hàn quang, xem ra rất cứng rắn. Nhưng mà, tối dẫn Hạ Thiên chú ý chính là, ở cái kia bụng mãng xà bên dưới, dĩ nhiên có hai con dường như ưng chảo bình thường móng vuốt, rất ngắn, nhưng lóe hàn quang, cảm giác rất sắc bén. Hí hí hí. Một sừng quái mãng trong miệng phun ra màu đỏ tươi lưỡi rắn, trong con mắt màu bích tràn đầy hung quang, từ trong đầm nước du ra, hoàn toàn lộ ra thân hình, dài chừng có 15 mét. Vừa lớn vừa dài, nhất định có thể một cái thôn một người. Lúc này, hí hí hí. Một sừng quái mãng qua lại đến Hạ Thiên trước người, cách xa nhau khoảng 10 mét, liền bản thành một tòa mãng sơn. Rắn một sừng đầu ở giữa, ở trên cao nhìn xuống phun ra lưu hơi rắn, đe dọa mọi người. Tần Hồng Y đã sớm rút ra lợi kiếm, tông sư cảnh chân khí trở đi toàn thân, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích. Hoang Châu Vương, con cự mãng này hình thể to lớn, huyết thống có uy thế, sức mạnh đã đạt đến tông sư cảnh. Người trước tiên lùi về sau, ta đến chiến nó. Hạ Thiên lắc đầu, không, này không phải quái mãng, đây là một cái đã hóa giao cự mãng, có thể xưng là mãng giao, trí tuệ không yêu, ngươi có thể được sao? Tần Hồng Y tự tin nở nụ cười, đương nhiên, bản tông bất lão hồi xuân công ý, không sợ độc. Một cái xuất sinh mà thôi, thắng được. Có điều, đang đại chiến trước, bản tông hỏi một lần nữa. Hoang Châu Vương, ngươi thật không biết được cái kia quái văn. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, ta gật đoán. Nhưng, như tiền bối muốn mở ra tắt xuống địa cung bí ẩn, nhất định phải tìm tới cái kia quái nhân mới được. Tần Hồng Y trên mặt thần sắc kích động, bản tông biết ngươi đoán được rất chuẩn, không có quái nhân kia cũng được. Hạ Thiên, các ngươi lùi, cẩn thận. Triệu Tử Thường che chở Hạ Thiên chậm rãi lùi về sau. Lúc này, A Đan cấp thiết nói, vương gia, bích nhãn tộc một đồng, có thể khắc chế thần lòng cái kia một đồng. Hạ Thiên đẩy ra cái kia ống trúc cái nắp, một luồng gây mũi mùi vị lao ra. Hắn thản nhiên nói, đây là bột hùng hoàng, tuy rằng có thể đổi rắn, nhưng khu không được đã hóa giao cự mãng. Bích nhãn tộc người cũng quá khinh thường truyền thuyết này thần long. Nói tới chỗ này, Hạ Thiên mí mắt vừa nhấc, A Đan, ngươi cũng biết, cái kia bích nhãn tộc trường tại sao lại hào phóng đem cái này cho ngươi? A Đan không đốc, nàng mị trong mắt lóe ra một tia sắc ý, là bởi vì hắn biết vật này vô dụng. Cái kia xấu xí lọt rừng, dĩ nhiên trêu đùa ta, quả thực muốn chết. Hạ Thiên nhếch miệng lên một tia tà mị ý cười, cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Tác dụng vẫn có một chút. Vào. Hạ Thiên đem cái bọc kia có bột hùng hoàng mục đồng làm ám khí bắn về phía mãng dao. Oeng. Mắt chăn bên trong tràn đầy xem thường, phun ra một cái nọc độc, đem cái kia mục đồng đánh nát. Nhất thời, bột hùng hoàng tung mãng dao đầu đầy. Hí hí hí. Mãng dao đèn lồng bích nhãn bị mê. Bột hùng hoàng mùi vị sâu sắc kích thích nó, để nó điên cuồng thổ lưỡi rắn, phun độc. Đương nhiên, Hạ Thiên ánh mắt ngưng lại. Hắn nhìn thấy cái kia mãng xà trong miệng, dĩ nhiên mọc ra đầy răng nanh. Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ở cái kia dao xỉ bên cạnh, dĩ nhiên khảm nạm một khối ngọc thạch. Khối này ngọc thạch trên điêu khắc chín con rồng, rất sống động, giống như muốn bay ra mãng dao miệng. Hạ Thiên híp mắt lại, kẻ nhạt người, quả nhiên kẻ nhạt. Cái này tạo hình ngọc thạch cũng thật là cùng hắn Hạ Thiên hữu duyên a. Có chút ý nghĩa. Lúc này, giết. Tần Hồng Y thấy mãng dao bị làm tức giận, đại hỉ. Ánh kiếm như cầu rồng, lưỡi rắn như giải lụa màu đỏ ngòm. Đại chiến, mưa máu cùng gió tanh lên. Lúc này, Hạ Thiên con mắt nhưng chăm chú nhìn chằm chằm cái kia cực không bình tĩnh hồ nước. Cái kia phía dưới còn có đồ vật. Nhưng, đến tột cùng là cái gì đây? Cảm ơn mọi người lễ vật, lại muộn đều muốn thêm canh một, ngày hôm nay ta chuyển nhà mới, vì lẽ đó chương mới muộn. Đại gia tháng 9 vui sướng. Chương 135, hồ nước một bên chiến dao. Lúc này, ken ken ken. Tần Hồng Ý lợi kiếm cùng dao mãng xả vĩ liều. Kiếm đâm vào dao mãng vảy trên, vậy ướt ra từng đóa đố lửa, ở mãng dao vảy trên vẽ ra từng cái tia trắng. Nhưng phá không được mãng dao vảy phòng ngự. Mãng dao vảy, sức phòng ngự kinh người, khiến tông sư thúc thủ. Hạ Thiên nhưng ánh mắt sáng ngời, tử thường, mãng dao lớn như vậy, trên người có 3000 khối vậy sao? Triệu Tử Thường nghe vậy, cũng là ánh mắt sáng choang, vương gia, chỉ có nhiều, sẽ không thiếu. Hạ Thiên mỉm cười, chờ giết mãng xà này giao, chúng ta cho thân vệ doanh chế tạo 3000 phó chiến giáp, dùng mãng xà này giao vậy tới làm hộ tâm kính mảnh, hẳn là cực tốt đẹp. Triệu Tử Thường cực kỳ tán thành, mãng giao chết rồi, vậy tuy rằng mất đi mãng giao máu thịt tầm bổ, không phòng ngự được tông sư cảnh chân khí công kích, nhưng định có thể phòng vệ nhất lưu cao thủ một đòn xuyên tim, có thể chế tạo ra vô cùng tốt áo giáp. Tử Thường đều là biết ta tâm a. Triệu Tử Thường hàm hậu nở nụ cười. Đi theo thánh nhân vương gia bên người, nhiễm phải thánh nhân trí tuệ, hắn cảm giác mình càng thông minh. Tuy rằng sư phụ Cốc Phu Tử nói hắn nguyên lai liền rất thông minh. Một bên khác, cái kia mãng dao phảng phất nghe hiểu Hạ Thiên cùng Triệu Tử Thường đối thoại, chỉ thấy nó mắt chăn một phen, sắc khí phóng đãng bên ngoài, mạnh mẽ chừng Hạ Thiên cùng Triệu Tử Thường một ánh mắt. Mãng dao phân thần, Tần Hồng Ý nhận biết nhạy cảm. Giết. Tần Hồng Ý kiếm phụ ra tông sư cảnh chân khí, mềm mại linh hoạt, không lọt chỗ nào, mỗi khi có thể tìm tới dao mãng phòng ngự nhược điểm, kiếm đâm trúng vậy. Tuy rằng vẫn đâm không phá vậy, nhưng tông sư cảnh trường sinh chân kình lại có thể xuyên thấu qua vậy, xung kích mãng dao thân thể. Hí hí hí. Mãng dao bị đau, mỗi lần trúng kiếm, mãng khẩu liền sẽ mở ra, trong miệng cái kia một khối ngọc thạch liền sẽ không hề che chắn xuất hiện ở trong mắt Hạ Thiên. Lúc này,
Hạ Thiên nhìn mãng trong miệng ngọc thạch, tự lẩm bẩm, hỏi hư không, quái nhân, khối ngọc này thạch đến tột cùng có ích lợi gì? Thật sự cùng bảo tàng có quan hệ sao? Hoặc là, cái này cũng là ngươi kẻ nhạt lúc làm ra đến lừa gạt người sao? Nếu là Hạ Thiên không có đoán sai, mãng trong miệng cái kia một khối ngọc thạch, định là kẻ nhạt quái nhân khảm đi vào. Bằng không, vậy này giao mãng trừ phi có bệnh, mới gặp làm một khối ngọc thạch làm hàm răng. Vì lẽ đó, có thể làm ra chuyện như vậy thật là quái người, cũng thực sự là kẻ nhạt. Vì lẽ đó, hắn mới làm ra một cái tắc hạ học cùng, ở nơi đó nắm ra một cái bách gia học phái. Vì lẽ đó, hắn mới gặp Trang Thánh Nhân, vì là trên đại lục này người mở trí. Có điều, vì sao trên vùng đất này không có Luận Ngữ? Vì sao cũng không có Đạo Đức Kinh? Vì sao cũng không có Đường Thơ Tống Tử? Hạ Thiên khẽ to mày, quái nhân này là không thiên văn. Bởi vì hắn không có tài hoa, vì lẽ đó, ở giáo sư đệ tử lúc, yêu thích dùng đồ vật đánh não người túi. Vì lẽ đó, nhìn thấy có thể tạo tài năng, cũng không biết nếu như giáo, chỉ có thể gấp đến độ đánh người đầu, hy vọng có thể để cho người khác lý giải hắn muốn biểu đạt học vấn. Lĩnh ngộ chính là thiên tài, không có lĩnh ngộ liền bị đánh thành kẻ ngu si. Hạ Thiên trong mắt lóe ra một tia dị thải, lẽ nào đây mới là quái nhân yêu thích đánh náo người túi trật tướng? Đột nhiên Hạ Thiên trong đầu xuất hiện một cái đầy mặt dữ tợn, bắp thịt cả người, trên người mặc nho sam phu tử. Hắn đứng ở Tắc Hạ học cung bên trong, hung thần ác sát hỏi Bách Gia Chư Tử, ý của ta, ngươi đến tuột cùng có hiểu hay không? Bách Gia Chư Tử ngồi ở trên ghế run lấy bẩy. Nho gia học phái người sáng lập, Nho Tử đánh bạo nói, không hiểu. Bắp thịt phu tử có loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim trái tim. Nho Tử thực sự là không dễ dạy dê. Hắn mở trừng hai mắt, luôn nâng lên trong tay thẻ tre, mạnh mẽ nện ở Nho Tử trên đầu, giận dữ hỏi, lần này ngươi hiểu không? Nho Tử bị đánh bối rối, tợ lờ mờ bẩm không biết nói hàng ngữ. Sau đó bắp thịt phu tử giận quá, quay về Nho Tử chán, vừa tàn nhẫn đập ra đòn thứ hai, lẽ nào ngươi là thật sự không hiểu sao? Nho Tử cảm giác đầu đau nhức, phục hồi tinh thần lại, trong lòng dãy rủa, như vẫn là nói không hiểu, có thể hay không bị đánh thành náo tàn? Liền Nho Tử cẩn thận từng ly từng tí một trả lời, phảng phất có điểm đã hiểu. Bắp thịt phu tử đại hỉ, nguyên lai có người thực sự là nợ đánh, nguyên lai thật sự có người đánh đánh càng thông minh. Liền hắn dùng sức đánh ra lần thứ ba. Với anh, Nho Tử cảm thấy đến đầu của chính mình sắp bị đánh nổ, cũng không còn cách nào chịu đựng dưới một đòn. Liền hắn không thể không mạnh mẽ đã hiểu. Phu tử, ta đã hiểu. Bắp thịt phu tử đại hi, Nho Tử dễ dạy lê, các ngươi phải biết, bản phu tử bình thường không dễ dàng đánh người, đánh liền đại biểu yêu. Có câu nói, đánh là thân, mắng là yêu, yêu quá tha thiết dùng chân đạp. Liền Tắc Hạ học cung quái nhân dẫn đầu, có thể giúp người tăng lên trí tuệ việc, liền bắt đầu truyền lưu thiên hạ. Mà bị đánh Nho Tử quả thật có thiên phú, trở lại nghiên cứu, rốt cục làm ra một ít đồ. Ở Tắc Hạ học cung, liền trên đại lục này liền xuất hiện không giống cùng Hoa Hạ trăm nhà đua tiếng, liền xuất hiện giống thật mà là giả Bách Gia học thuyết, xuất hiện Bách Gia Chư Tử. Nghĩ đến bên trong, Hạ Thiên dùng sức lắc đầu, nghĩ như vậy có phải là thấp nhìn cái kia kẻ nhạt quái nhân đây? Hạ Thiên nhếch miệng lên một nụ cười thần bí, ngươi nếu không quen văn, khẳng định cũng không am hiểu mấy lý hóa, bằng không trên đại lục này muối sẽ không còn chưa tinh luyện, cũng sẽ không không có xà phòng thơm, xà phòng nước hoa. Hạ Thiên tiếp tục phân tích, cái này kẻ nhạt quái nhân khẳng định cũng không am hiểu chiến sự, bằng không Tôn Tử binh pháp tất nhiên đã sớm xuất hiện. Cái kia quái nhân này đến tột cùng am hiểu cái gì đây? Hạ Thiên tiếp tục suy nghĩ, cơ quan thuật, xem hang núi này cơ quan cũng không ra sao a, bình thường. Đồng nhiên Hạ Thiên trong đầu né qua một đạo linh quang, này như cũng không bình tĩnh, hồ nước phía dưới nên có một cái sông ngầm đi, hồ nước một bên có rõ ràng nhân công đào bói dấu vết, rất có khả năng cái này hồ nước là nhân công làm ra đến, liên tiếp lòng đất sông ngầm, cái này tẻ nhạt quái nhân rất khả năng hiểu phong thủy. Hạ Thiên phảng phất năm đến cái gì trọng điểm, mới vừa lưu thủ cửa động tàng kiếm thiếu niên đến báo, niêm phong lại cửa động cơ quan, phi thường giống Hoa Hạ hầm mộ bên trong cơ quan đoạn long thạch, một cái có thể thiết đoạn long thạch cơ quan, am hiểu đào động, có thể xem phong thủy người, gặp là cái gì người? Hạ Thiên nhếch miệng lên một tia nụ cười quái dị, tẻ nhạt quái nhân, như bản vương đoán đúng, thân phận của ngươi có thể thật thú vị a. Hạ Thiên trong mắt thần quang bắn mạnh, tắt xuống địa cung, lẽ nào là một cái mộ lớn? Ai mộ lớn? Hắn tại đây thập vạn đại sơn bên trong, lại lưu lại cái gì đây? Đúng là bảo tàng sao? Hạ Thiên mí mắt vừa nhấc, trầm giọng nói, Hồng Y tiền bối, nếu như bản vương không có đoán sai, mang xà này giao có thể ở thập vạn đại sơn bên trong đi tới tự do, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nên chính là mượn hồ nước dưới xuống ngầm. Vì lẽ đó, tuyệt không thể thả mãng xà này giao vào nước đàm, nhất định phải ở hồ nước một bên giết nó. Đồng nhiên, cái kia mãng giao phảng phất nghe hiểu tiếng người, nó bích lục hung ác phóng đãng trừng mắt Hạ Thiên, tráng kiện đuôi rắn ném đến gió thổi không loạn. Sau đó, phi, cái kia mãng giao đầy mắt giữ tọn đối với Hạ Thiên phun ra một cái nọc độc, dường như một trận độc vũ tập người. Vương gia cẩn thận, Triệu Tử Thường gậy sắt vũ đến gió thổi không loạn, rồi nước không tiến vào. Hạ Thiên chân khí che kín hai chân, nhẹ nhàng một điểm, người như mềm mại lá cây, lướt ngang 3 mét, thiểm. Phải. Triệu Tử Thường thở phào nhẹ nhõm, cũng tùy tùng Hạ Thiên lướt ngang. Vương gia bất động, hắn sẽ chết thủ. Vương gia động, hắn liền thiểm. Lúc này, xì xì xì, cái kia nọc độc phun đến trên đất, phát sinh ăn mòn nham thạch âm thanh, cũng bốc lên một làn khói xanh. Mãng giao khiêu khích nhìn Hạ Thiên, phi thường nhân tính hóa ánh mắt. Hạ Thiên nhếch miệng lên một tia ý tứ sâu xa, Tử Thường, mãng xà này giao huyết nhục tinh khí rất đủ, nếu như luộc thành canh rán, để các chiến sĩ nếm thử, chắc chắn bổ túc bọn họ bị hao tổn nguyên khí, tu luyện. Bất lao hồi xuân công sau, thực lực chắc chắn càng mạnh hơn. Vì lẽ đó,
Hồng Y tiền bối, ra tuyệt chiêu đi.
Được. Tần Hồng Y kiếm trong tay quang đại thịnh, yên tâm. Không sinh đoạt mệnh kiếm, thức thứ nhất, thiên nhân phủ ngươi đỉnh, giết.
Tần Hồng Y hai chân hơi trên đất một điểm, người bay vọt lên, ánh kiếm mê mắt chăn, nhân kiếm hợp nhất.
Kiếm khí, liệt không.
Mãng dao trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt tâm ý, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phía kia ngọc thạch bị lưỡi rắn từ miệng bên trong cuốn lên. Giống như muốn dùng trong miệng ngọc thạch để ngăn cản Tần Hồng Y kiếm. Nó bích lục dao trong mắt, tràn đầy hung ác vẻ.
Có thể, mãng dao đã dùng phương thức như thế, giết chết quá vô số cường giả.
Hạ Thiên cười lạnh, chân khí che kín 10 ngón đầu.
Vèo vèo vèo.
10 căn ngân châm bay ra, mang theo sắc bén tiếng xé gió.
Mãng dao kinh ngạc.
Đến tột cùng trước tiên chống đối nơi nào tấn công?
Phốc phốc phốc.
Ngân châm phá không tốc độ quá nhanh, trực tiếp bắn vào mãng dao trong đôi mắt.
Phốc phốc phốc.
Mãng dao con ngươi phá.
Đau nhức.
Tập kích mãng dao hai mắt.
Nó, cái gì đều không nhìn thấy.
Vì lẽ đó, mãng dao chỉ có thể điên cuồng thổ nọc độc, quay đuôi, hy vọng có thể ngăn cản Tần Hồng Y tấn công.
Lúc này, mãng dao đuôi dưới trung gian, một cái điểm đỏ, nhất thời xuất hiện ở trong mắt Hạ Thiên.
Vèo vèo vèo.
Lại là 10 căn ngân châm, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, bắn vào điểm đỏ bên trong.
Phốc phốc phốc.
Điểm đỏ máu tươi tung tóe.
Mãng dao càng là đại đau.
Lúc này, Tần Hồng Y kiếm đã vào mãng dao khẩu.
Ánh kiếm hỗn loạn, như mai như tuyết, xoắn nát mãng dao lưỡi rắn, xé nát mãng dao miệng, lấy ra cái kia một khối ngọc thạch.
Hạ Thiên đưa tay tiếp được, để vào hư không.
Tăng nhất, thả vật.
Sau đó, Tần Hồng Y trong con ngươi sát ý nổi lên, vung lên kiếm cho rằng đao, chém vào dao mãng cái cổ.
Phốc.
Nay một kiếm, phụ ra Tần Hồng Y suốt đời công lực.
Mãng dao bởi vì bị thương, vậy phòng ngự giảm nhiều, mãng cổ bị Tần Hồng Y kiếm chém vào, máu tươi cuồn biểu.
Có điều,
Tần Hồng Y chỉ kiểm chỉ chém đứt mãng dao cái cổ 1/3, cũng đã hết lực, cũng không còn cách nào tiến thêm.
Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ rơi xuống mặt đất.
Lợi kiếm, chọt có cuồn miệng.
Đau lòng.
Rầm rầm rầm.
Sức sống vô cùng ngoan cường mãng dao bắt đầu điên cuồng sắp chết dãy rủa.
Hèn.
Hạ Thiên hai chân một giẫm mặt đất, rút ra trường đao, lăng không bay tới, hai tay nâng quá mức đỉnh, phản lưng như cùng, lại nhảy trượt, mạnh mẽ đánh xuống.
Đao dọc theo Tần Hồng Y chém ra chỗ hổng mà vào.
Sức mạnh toàn mở, một luồng làm khí, sắc bén lưỡi đao, cắt ra mãng dao đầu.
Đông.
Mãng dao đầu từ trên cổ hạ xuống.
Mãng dao máu, điên cuồng từ chặt đầu nơi dâng trào, như cùng một chỗ huyết suối phun.
Trong mấy mắt, sơn động mặt đất cùng hồ nước liền bị nhuộm đỏ.
Mùi máu tanh mãnh liệt.
Ngay lập tức,
phốc.
Triệu Tử Thường đánh tới, một đôi gậy sắc nối liền cùng một chỗ, dường như một cây thiết thương, đem điên cuồng loạn bãi mãng dao đập xuống trong đất.
Hạ Thiên rơi xuống đất, trên người tất cả đều là ấm áp mãng dao máu.
Trường đao bên trên, mãng dao máu theo dánh máu giàn rủa.
Tần Hồng Y ánh mắt sáng ngời, Hoàng Châu Vương, kiếm của ta hỏng rồi.
Hạ Thiên đem trường đao trong tay ném qua, đưa ngươi.
Hồng Y tiền bối, chuẩn bị đón lấy đại chiến đi.
Đồng nhiên,
oanh.
Trong đầm nước, một luồng cột nước phóng lên trời.
Phản phất có quái vật gì muốn xông ra đến giống như.
Tần Hồng Y nheo lại đôi mắt đẹp, Hoàng Châu Vương, ngươi có thể đoán được là vật gì không?
Chương 136, quỷ dị cửu vĩ, đều là 4000 tự đại trường, không phân.
Lúc này, tất cả mọi người có chút sốt sắng.
Như vậy quỷ dị tình cảnh, lần thứ nhất thấy.
Tăng Nhất dẫn Tàng Kiếm các thiếu niên đem cái kia hồ nước bao quanh vây nốt.
Trong tay bọn họ ngón tay đặt ở trên cò súng, bất cứ lúc nào chuẩn bị chụp xuống, thả ra khủng bố nọ tiên chi vũ.
Tần Hồng Y tay ngọc nhẹ nhàng mơn trớn thân đao, trên tay dính đầy máu tươi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy yêu thích, đao tốt.
Vừa vặn thử xem.
Hạ Thiên trong tay chụp đầy ngân châm, nhìn chằm chằm hồ nước, chờ đánh xong một trận, bản vương tự mình cho Hồng Y tiền bối chế tạo một thanh kiếm sắc.
Tạm thời gặp có thiên hạ vô song sắc bén.
Tần Hồng Y chân khí đã rót đầy toàn thân, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, vương gia, tại sao chỉ là tạm thời?
Hạ Thiên nhếch miệng lên một tia ngạo nghễ, tương lai ta gặp luyện gia cường, dùng bách luyện thép tỉnh chế cho ngươi lúc kiếm, khi đó kiếm mới là chuyển thế loại kiếm.
Thiết kiếm quá yếu.
Tần Hồng Y vui vẻ,
cũng nghỉ hoặc,
cái gì là cương?
Có điều thánh nhân rèn đúc đi ra kiếm, vậy thì là thành kiếm,
khẳng định được.
Lúc này, trong đầm nước phun ra ngoài cột nước càng lúc càng lớn,
một luồng hung lệ uy thế dựa vào cột nước uy thế từ trong nước lan truyền ra.
Tần Hồng Y biểu hiện nghiêm nghị, Hoàng Châu Vương, bản tông đoán này dưới nước đồ vật so với mới vừa mãng dao càng lợi hại,
ngươi sợ sẽ sao?
Hạ Thiên sắc mặt bình tĩnh, lợi hại đến đâu cũng là xuất sinh.
Bản vương là người, sao lại sợ xuất sinh?
Bên cạnh,
Á Đan sâu sắc nhìn Hạ Thiên vài lần.
Thánh nhân tọa chấn, vạn thú lui tránh.
Xác thực, không cần sợ.
Nàng thả lòng rất nhiều.
Nhớ tới trước đây,
trong mắt nàng nam nhân đều muốn ngủ nàng,
nàng cũng muốn ngủ trong mắt nam nhân.
Nhưng người nam này thánh nhân, thật giống thật sự không muốn ngủ nàng, không muốn sờ thân thể nàng, không muốn đem nàng đặt ở dưới thân.
Thực sự là đáng tiếc a.
Á Đan nhếch miệng lên một tia cười quyến rũ.
Nàng muốn ngủ thánh nhân đây.
Lúc này,
Tần Hồng Y khẽ mắt khẽ liếc Á Đan, nhắc nhở nói, tiểu yêu nữ, Hoàng Châu Vương không phải ngươi có thể nghĩ tới, tốt nhất không muốn đối với hắn có mang một số tâm tư.
Thánh nhân có thể thấy rõ cõi đời này sở hữu chân tướng.
Ngươi hợp hoan phái những người cho vặt, không ra hồn.
A Đan nắm thật chặt chủy thủ trong tay, quỷ đỏ tiền bối, thánh nhân chi nhãn, thật sự có lợi hại như vậy sao?
Tần Hồng Y gật đầu, liền lợi hại như vậy.
Ngươi đứng trước mặt của hắn, ngươi tâm liền phảng phất thân thể trần truồng, sẽ bị hắn nhìn thấu, trong lòng ẩn giấu không được bất kỳ bí mật.
A Đan miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút giật mình.
Hạ Thiên đoán được Tần Hồng Y suy nghĩ, bản vương chỉ là người bình thường.
Hồng Y tiền bối, không được suy nghĩ nhiều.
Không được suy nghĩ nhiều.
Tần Hồng Y bật thốt lên liền hỏi, bất lao hồi xuân công vận hành chân khí phương pháp, ngươi là làm sao biết?
Đêm hôm ấy, ở trên xe ngựa, ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì?
Là cởi sạch ta. xem vận khí đường bộ sao? A Đan trong mắt tràn đầy bắt quái vẻ, Hồng Y tiền bối, ngươi không phải nói, thánh nhân không cần cởi sạch quần áo, liền có thể nhìn thấu lòng người sao? Tần Hồng Y liễu. Hạ Thiên tán thưởng nhìn A Đan một ánh mắt. Có ánh mắt. A Đan lặng yên nở nụ cười, mị thái mười phần. Rốt cục, mọi người không còn sốt sắng như vậy. Đang lúc này, oanh, chín cái to lớn đuôi rắn từ trong đầm nước nổi lên. Chỉ thấy những này đuôi rắn bắp đùi lộ lớn, đuôi rắn trên đều là vảy màu vàng kim, rất là chói mắt. Xoạt xoạt xoạt. Chín cái đuôi rắn dường như chín cây kim thương xuyên không, đâm hướng về Hạ Thiên, Triệu Tử Thường, Tần Hồng Y Liễu, A Đan, trong bóng tối tảng kiếm thiếu niên, tốc độ rất nhanh, nhanh như tia chớp. Chín cái đuôi rắn dường như bạch tuộc chín cái xúc tu, ở trên mặt nước, như một đóa nở rộ kim hoa. Ngay lập tức, một cái to bằng lòng bàn tay điểm đỏ, xuất hiện ở chín cái màu vàng đuôi rắn trung gian. Mọi người này mới nhìn rõ, cái kia chín cái đuôi rắn, nguyên lai đều dài ở cùng một cái thân thể mặt trên. Suy nghĩ một chút, liền làm người sởn cả tóc gáy. Coi đời này, món đồ gì gặp có chín cái màu vàng đuôi. Lúc này, hai tay hắn liên tục gảy 10 ngón tay, ngân châm nhắm ngay cái kia điểm đỏ bay đi. Ngân châm phá không, âm thanh lanh lảnh, ở chín cái hoàng kim đuôi rắn công kích được trước mọi người, dồn dập bắn vào cái kia cái điểm đỏ bên trong. Phốc phốc phốc. Ngân châm vào điểm đỏ, máu tươi tung tóe mặt nước. Đương nhiên, chỉ thấy cái kia cái điểm đỏ một cái co lại nhanh chóng. Chín cái hoàng kim đuôi rắn cấp tốc thu hồi, bảo vệ cái kia điểm đỏ sau, trực tiếp chìm vào trong nước, biển mất không còn tăm hơi. Rầm rầm rầm. Điên cuồng cột nước lại lần nữa từ trong đầm nước biểu bắn mà ra. Dưới mặt nước đồ vật, phản phất đang phát tiết phẫn nộ, nhưng cũng không dám nữa rũa ra đuôi. Có thể, trong nước này khủng bố đồ vật, chưa bao giờ bị người dùng ngân châm bắn nó điểm đỏ đi. Có điều, cái kia điểm đỏ đến tột cùng là món đồ gì đây? Hạ Thiên một đòn lừ địch. Một lát sau, cột nước biến mất rồi. Trong đầm nước lãng, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến mất. Người ở tại đây, đều là kiến thức rộng rãi cao thủ võ đạo. Thấy này cảnh tượng, tự nhiên là biết, trong đầm nước quái vật đã ở bên trong nước trốn xa. A Đan lúc này mới thu hồi truy thủ, mị nhãn bên trong tràn đầy vẻ sùng bái. Vương gia, cái kia điểm đỏ là cái gì? Hạ Thiên lắc đầu. Lúc này, oanh, trong động một mặt vách đá nứt ra, một cái kim quang lẻ lẻ lỗ nhỏ xuất hiện ở hồ nước một bên. Bên trong cái hang nhỏ là một tấm dùng hoàng kim chế tạo vương tọa, mặt trên điêu khắc một con rồng màu vàng long. Có điều hấp dẫn nhất Hạ Thiên là trên vách động có chữ tiểu truyện điêu khắc một ít tự. Người tới người phương nào? Có thể xem tới đây tự, tất nhiên thông qua ván cỏ nhận thức ta viết chữ. Vì lẽ đó, ngươi nhất định cùng ta có duyên. Bên trong hang núi này có vàng bạc tài bảo, là thẻ nhạt lúc thả. Sau đó, lại thẻ nhạt đào thông sông ngầm dưới lòng đất. Ta thẻ nhạt phát hiện, trong con sông này có 9 cái đuôi thủy quái. Ta này một đời, cái gì đều ăn qua, chính là không có ăn qua vật như vậy, thịt, nhất định rất mỹ vị. Vì lẽ đó, ta nuôi một cái mãng làm mồi câu, muốn câu quái vật. Không hề nghĩ rằng, quái vật kia thông tuệ, dĩ nhiên đem làm mồi câu tiểu mãng bắt góc. Có điều, ta thẻ nhạt ở tiểu mãng trong miệng khảm nạm một khối ngọc, mặt trên tô vẽ một loại thần bí thảo dược, như cái kia tiểu mãng rời đi hang núi này một năm, chắc chắn phải chết. Ta đang đợi chờ cái kia tiểu mãng mang theo quái vật trở về. Thế nhưng, ta có sự tình khẩn yêu, phải đi Tây Quốc, có thể hay không trở về, xem cái này sự tình khẩn yêu có hay không thể nhạt. Tương lai, ngươi thấy những chữ này lúc, chúc phúc ta đi. Sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, đầm nước này dưới mạch nước ngầm, thực là Thập Vạn Đại Sơn bên trong long mạch một trong. Thập Vạn Đại Sơn bên trong, bí mật đông đảo. Ghi nhớ kỹ, long mạch không thể xung loạn. Cái kia giữa sông quái vật, chính là long mạch bên trong sinh tồn dị chủng, sức mạnh to lớn, không thể địch lại được. Đương nhiên, quái vật khẳng định không phải là đối thủ của ta. Bởi vì ta thiên hạ vô địch. Còn có một việc, những vàng bạc này châu báu trên đều pha khắp độc dược, nếu là không giải độc liền nắm, nhất định sẽ bị độc chết. Thuốc giải, ngay ở này trồng không có độc vàng bên dưới. Lại gặp kẻ nhặt người. Hạ Thiên lòng bàn tay xuất hiện ngân đao, không nên lộn xộn nơi này vàng bạc, mặt trên có độc. Mọi người cả kinh. Sau đó, Hạ Thiên dùng ngân đao đẩy ra lòng đất vàng, không có biến sắc, chính là không độc. Một cái bình gốm xuất hiện. Ngân đao phá tan bình gốm trên phong nắp ra thú, một luồng nhàn nhạt mùi thuốc tiêu tán. Hạ Thiên móc ra một cái bình sứ, đem bên trong bột phấn đổ vào bình gốm, tự thưởng mỗi cái địa phương tắt một đoạn, này bình bên trong mùi thuốc có thể giải những vàng bạc này trên quỷ độc. Phải, Triệu Tử Thường lĩnh mệnh mà đi. Lần này Hoang Châu Vương phủ thu hoạch lớn hơn. Một lát sau, Hạ Thiên dẫn dắt mọi người trở lại cửa động nơi, tìm tới Đoạn Long Thạch cơ quan. Các cặc, Đoạn Long Thạch bị treo trở về mái hang, phủ đầy bụi không lâu sơn động lại lần nữa mở ra. Bên dưới ngọn núi, hai bên nhân mã đều nhìn sơn động. Á Đan trước tiên đi ra sơn động, nàng bàn tay nâng một viên to lớn dạ minh châu, ẩn giấu đi chân khí gọi tộc trưởng. Bên trong hang núi này tràn đầy vàng bạc châu báu, mau phái người đến lấy. Nói xong, nàng mang theo phía sau ba cái trên người mặc đầu đội vòng cỏ, mắt đen bị tóc đỏ che chắn ra thú chiến sĩ, hướng bên dưới ngọn núi nhảy tới. Bích Nhãn đầu chọc tộc trưởng đại hỉ, lẽ nào cái kia thần long không ở nơi này? Cái kia quá tốt rồi. Thần long bảo tàng là Bích Nhãn tộc. Bích Nhãn tộc tức sắp trở thành thế gian này giàu có nhất chủng tộc. Tương lai, Bích Nhãn tộc nhất định sẽ trở thành thế gian này chủng tộc mạnh mẽ nhất. Có điều, bảo tàng cũng không có trùng mê man Bích Nhãn tộc trường đầu. A Đan, theo ngươi vào động chiến sĩ đây. A Đan cười rất khá xem, bọn họ ở trong động trông coi bảo tàng đây. Được. Bích Nhãn tộc trường thoải mái, người dường như một con mập điểu, cấp tốc hướng về sườn núi bay vọt mà đến, chân khí chất phát, tốc độ cực nhanh, nhất lưu cao thủ hàng đầu thực lực hiện lộ hết không thể nghi ngờ. A Đan cũng triển khai nhị lưu võ giả tốc độ, cấp tốc xuống núi. Phía sau nàng ba người, thoáng là hậu. Rốt cục, A Đan cùng Bích Nhãn tộc trường như keo như sơn ôm cùng nhau. Bích Nhãn tộc trường cùng mỹ vào lòng, mỹ nhân, làm rất tốt, đêm nay, bổn tộc trưởng tầng tầng có thưởng.
Phúc. Còn chưa có nói xong, truy thủ đã xuyên thấu Bích Nhãn tộc trưởng lồng ngực.
A Đan dùng sức rút ra truy thủ, lại đâm.
Phốc phốc phốc.
Máu tươi biểu bắn A Đan một thân, một mặt.
Nàng liếm một hồi khóe miệng máu tươi, lợn rừng, dám hại lão đường, ngươi một chết.
Tại sao?
Bích Nhãn đầu chọc tộc trưởng hồi quang phản chiếu, con ngươi co lại nhanh chóng, nguyên lai ngươi là nhất lưu cao thủ.
Ngươi, đến tột cùng là
ai?
Sau đó, hắn liền tắt thở,
chết không nhắm mắt.
Hạ Thiên ném mất đỉnh đầu vòng cổ, vẩy lên thuốc bột, tóc đỏ biến thành đen phát, Tử Thường, thổi hào.
Phải.
Triệu Tử Thường cầm lấy treo ở bên hông đồng hào, nô lên quai hàm, dùng sức thổi một hơi, đô đô đô.
Xung phong chỉ hào, làm người nhiệt huyết sôi trào.
Rẹt.
Hoàng Châu quân trại đẩy ngã tường gỗ, vừa vặn khoát lên hố đất đối diện.
Rẹt.
Lão quỷ xuất lĩnh trọng trang kỵ binh rất ra, giống như sát thần xuất thế, kinh ngạc sững sờ Bích Nhãn chiến binh.
Quái đản,
nơi này tại sao có thể có trọng trang kỵ binh?
Đồng thời, Bích Nhãn quân trận phía sau,
Tần Hồng Y xuất lĩnh tảng kiếm thiếu niên bắt đầu tập kích.
Giết.
Thông sư, một đấu một vạn.
Ở Hoang Châu Vương phủ trong ngoài vây công dưới, rắn mất đầu Bích Nhãn tộc mấy ngàn chiến binh đã mất đi ý chí chống cự.
Này không phải chiến tranh,
đây là một trường giết chóc.
Bích Nhãn tộc chiến binh am hiểu rừng rậm cuộc chiến.
Tại đây bằng phẳng trong lòng núi, ở kỵ binh cùng cao thủ võ đạo tập kích dưới, lập tức quân lính tan rã.
Hiện tại chờ đợi bọn họ chỉ có diệt vong.
Lúc này, Thần Long Sơn ngoài cốc,
một người mặc cường tráng khổng lồ nam đạo nhân cùng một cái vóc người luyện chuyển nữ đạo nhân chính đang rình coi.
Bọn họ đến từ trong núi,
phụ mệnh tìm Hoang Châu Vương luận đạo.
Ẩn nút trong bóng tối chư tử bách gia thiên tài, rốt cục chậm rãi tiến vào Hoang Châu.
Chương 137, Vương phủ thực lực.
Trong cốc trong chiến tranh,
50 thị nọ Liên Châu cũng không hề lộ diện,
bởi vì 50 thị nọ Liên Châu là hiện tại muốn ẩn giấu đại sát khí,
không thể bị ở ngoài người biết được,
đặc biệt không thể bị Thiên Lang Đế quốc thám tử biết.
Những năm gần đây, Thiên Lang đại quân vẫn luôn ở tập kích Hoang Châu, khẳng định lưu lại vô số thám tử.
Vì lẽ đó, 50 thị nọ Liên Châu bực này đại sát khí, ngoại trừ ở Thiên Môn Sơn dùng 3000 ác phỉ làm chiến trường thí nghiệm ở ngoài, nhất định phải giấu kỹ bảo mật.
Tương lai mới có thể ở trên chiến trường mang cho Thiên Lang người to lớn kinh hỉ.
Tương lai nhất định sẽ đem Thiên Lang khiếp sợ Thiên Lang đến chết.
Đồng thời, chấn kinh thiên hạ.
Thực,
ở vào Hoang Châu trên đường, Hạ Thiên đều muốn bố trí thuốc nổ đen.
Thế nhưng, vẫn không có tìm được bố trí thuốc nổ đen hoàn chỉnh vật liệu.
Vì lẽ đó, vẫn không được.
Vì lẽ đó, hắn đang đợi đạo gia người đến.
Có thể, đạo gia gặp mang cho hắn bất ngờ kinh hỉ.
Thuốc nổ đen
là Hoa Hạ tứ đại phát minh một trong, hỏa dược chỉ tổ, dùng cho chiến tranh, có thể làm cho chiến tranh trực tiếp từ vũ khí lạnh thời đại thăng cấp vũ khí nóng thời đại.
Dùng cho sinh sản, có thể phá sơn mở đường, có thể khai thác mỏ, có thể bóp đi rất nhiều người lực, chính là sức sản xuất.
Nhưng trên đại lục này có bố trí hỏa dược vật liệu sao?
Hạ Thiên không xác định,
còn cần tìm kiếm.
Lúc này, bên trong thung lũng chiến đấu đã nghiêng về một phía.
Làm Hoang Châu Vương phủ đẩy ngã quân trại tường gỗ một khắc đó bắt đầu, chiến đấu liền tiến vào tàn sát hình thức.
Hoang Châu Vương phủ 50 tên trọng giáp kỵ binh giống như máy đuổi, một đường quét ngang mà qua, dùng Bích Nhãn tộc chiến binh dùng máu thịt phô ra một cái máu tươi con đường.
Sau, là 100 tên kỵ binh hạng nhẹ theo vào, tiến hành chiến trường quét sạch.
Bên trong, 50 tân kỵ binh.
Bọn họ là từ Hoang Châu Vương phủ lính mới bên trong lấy ra tinh nhuệ chi sĩ.
Bọn họ thân mặc màu đen kỵ binh giáp nhẹ, tùy tùng lão kỵ binh xung phong, một đường dũng mãnh vô địch.
Lại sau khi, nhưng là Hoang Châu bộ binh phương trận.
Đao thuẫn thủ ở trước,
trường thương tay ở bên trong,
cùng tiễn thủ ở phía sau.
Vèo vèo vèo.
Từng trận mưa tên từ Hoang Châu quân trận mặt sau bắn ra, Bích Nhãn chiến binh từng mảng ngã xuống đất.
Mặt khác,
Bích Nhãn tộc quân trận phía sau,
Tần Hồng Y cầm trong tay Hạ Thiên biếu tặng trường đao, dường như một thoát màu đỏ liệt mã, một đường lướt qua, đạp lên một đường, Bích Nhãn tộc chiến binh chết hết.
Tông sư cảnh đỉnh cao thủ là có thể dựa vào một cái chân khí địch vạn quân.
Nàng bên cạnh,
Triệu Tử Thường hai tay vung vẩy gậy sắt, dường như mãnh hổ ra hạp, côn côn bạo đầu, côn côn chí mạng.
Hắn trời sinh thần lực, thêm vào bá đạo chân khí, một ra chiến trường chính là một thành viên vô địch dũng tướng.
Triệu Tử Thường giết chóc hiệu suất so với Tần Hồng Y không kém bao nhiêu.
Giết,
huyết lưu ra khỏi sơn cốc, nhuộm đỏ toàn bộ hạ.
Chạy a!
Bích Nhãn chiến binh môn điên cuồng tự hướng về Thần Long Sơn trên chạy đi.
Hí hí hí.
50 chuôi sắc bén lợi kiếm từ trong hư không bốc lên, đem muốn điên buôn lên núi Bích Nhãn tộc chiến sĩ chặn đứng.
Tàng Nhất đã thành công thăng cấp nhị lưu võ giả, một tay tàng kiếm thuật làm cho xuất thần nhập hóa.
Tàng kiếm các thiếu niên, một tay kiếm, một tay nó, ra tay liền giết đến Bích Nhãn chiến binh thây chất đầy đồng, kinh hại đến điên cuồng lùi về sau.
Những kẻ địch này đến tột cùng là người hay quỷ?
Bọn họ không nhận rõ.
Có Bích Nhãn chiến binh rất muốn nhiều.
Lẽ nào là bọn họ trước đây giết những người Hán kia hoàn hồn,
trở về báo thù?
Thật kinh sợ,
càng đáng sợ.
Đối diện,
Tàng kiếm thiếu niên vốn là tử sĩ, giết người, bọn họ là chuyên nghiệp.
Nay một đường, ở Hạ Thiên giáo sư dưới, Tàng kiếm các thiếu niên càng hiểu thân thể kết cấu, sát phạt càng thêm sắc bén chuẩn xác.
Ra tay hắc sẽ có chiến công.
Phốc phốc phốc.
Bích Nhãn tộc người huyết đang điên cuồng lưu, nhuộm đỏ Thần Long Sơn dưới chân thổ địa.
Một cái Bích Nhãn tộc người sợ đến cả người cứng ngắc, quỳ trên mặt đất, "Hán hồn, ta đầu hàng, đừng giết ta.
Ta xin thề, sau đó cũng không tiếp tục loạn giết các ngươi người Hán, không loạn ngủ các ngươi người Hán nữ nhân.
Đừng giết ta, có được hay không?"
Tàng Nhất trong mắt hàn ý như băng,
"Không được.
Nhà ta vương gia nói, chỉ cần là hai tay dính ta người Hán máu tươi dị tộc, đều phải chết."
Kiếm là quang, từ Bích Nhãn tộc chiến sĩ hết hầu nẹ qua.
Bích Nhãn tộc chiến sĩ hết hầu, xuất hiện một vệt màu đỏ tươi tơ máu, dường như một cái cực nhỏ hồng tỉ mang.
Sau đó,
Bích Nhãn chiến sĩ ánh mắt ngưng lại, mất đi hào quang.
Âm.
Hắn ngửa mặt ngã xuống đất,
phản phất bị cái kia hồng ti mang rút đi có sức lực, thì thào nói, chúng ta thật sai lầm rồi sao? Tổ tiên a, người Hán không thể lừa gạt ta, chúng ta sai rồi. Phúc. Bích Nhãn chiến binh nhất hầu nổ tung, máu tươi phun mạnh, dường như nổ tung suối phun.
Tốt.
Lúc này, Thần Long Sơn trong cốc ba mặt không thông, còn lại Bích Nhãn chiến binh chỉ có hướng lối vào tung lũng chạy đi. Nơi đó là bọn họ duy nhất còn sống hy vọng. Nơi đó không có một bóng người. Nơi đó không có người Hán quân đội, là duy nhất đường hầm đảm mạng. Nhưng một cơn gió thổi qua, ở đống nhiên trong lúc đó, Thần Long Sơn lối vào tung lũng có một người. Người kia mặt cái bọc ở vải màu trắng bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng, trong lồng ngực ôm một thanh cổ kiếm, lưng ngưỡng lên đến mức thẳng tắp, cả người tỏa ra tĩnh mịch sát khí. Khí thế kia cấp độ tông sư, nhưng đỉnh đầu không có tam hoa, không có tông sư cảnh uy thế xuất hiện. Giết! Một đám Bích Nhãn tộc nhị lưu chiến tướng bay nhào mà trên, đây chỉ là một nhất lưu chiến tướng, ngàn người địch mà thôi, vây đánh hắn, giết chết hắn. Vèo vèo vèo, Bích Nhãn tộc nhị lưu các chiến tướng vung vẩy tròn đao, vây giết mà tới. Ánh đao, kiếm ảnh, thương cùng côn, binh khí như nước thủy triều, người như nước, chen trúc điên cuồng tấn công mà tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngạo nghễ sừng sững vô diện nhân, dường như muốn bị Bích Nhãn tộc chiến binh sóng người bao phủ. Phản phất, hắn cũng bị không thể cản phá Bích Nhãn đại quân ép thành bụi phân. Phản phất, ở một khắc tiếp theo, hắn liền sẽ bị đạp lên thành thịt nát. Hừ. Vô diện nhân hừ lạnh một tiếng, rút kiếm mà ra, một kiếm làm quan, vạn người không thể khai thông. Ta chi kiếm, giết người chi kiếm. Ta chi kiếm, có kiếm khí. Ta chi kiếm, vô địch. Một đạo lạnh lẽo ánh kiếm, dài ba thước, không gì không xuyên thủng. Phốc phốc phốc. Bích Nhãn chiến binh thân thể dồn dập từ phần eo chia lịa, máu tươi phun mạnh, nội tạng đầy đất. Một kiếm sau, Thần Long lối vào thung lũng máu tanh như lò sát sinh. Vô diện nhân mắt vượng bên trong tràn đầy lạnh lùng, giống như chỉ là chém giết mấy con ruồi giống như. Hán, một đời đều ở giết chóc bên trong vượt qua. Tâm trí đã sớm so với sắt đá cứng rắn. Đối địch cũng xưa nay không nương tay. Hí hí hí. Kiếm khí tung hành, một người chiên ngàn quân, nửa bước không lùi. Ha ha ha. Hán giết đến hứng thú quá độ, Bích Nhãn người, vương gia dạy ta một bài thơ, muốn nghe sao? Giờ khắc này, Bích Nhãn chiến binh không có từ chối nghe quyền lợi. Vô diện nhân ngâm nói, tần khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh. Ngân an chiếu bạch mã, tác đạp như lưu tinh. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự liêu phất ý khứ, thâm tàng thân giữ danh. Vô diện nhân cảm thấy rất tiếc nuối. Bởi vì, vương gia sẽ dạy hắn này bốn câu. Này thơ, một ngâm đã nghĩ giết địch người A. Chân thực là chuyên vì giết người viết thơ. Kiếm liên tục, một bước giết ba người, giết đến lối vào thung lũng thi thể càng chất chồng lên. Thần Long Sơn trong cốc, Bích Nhãn tộc chiến binh đã là khổ thú. Lúc này, Hoàng Châu quân trận, Tần Hồng Y cùng Triệu Tử Thường, tàng nhất ba bên, đem Bích Nhãn tộc chiến binh điên cuồng ép hướng về lối vào thung lũng. Tùy ý vô diện nhân giết, Bích Nhãn tộc toàn quân bị diệt, đã là vấn đề thời gian. Lúc này, Hạ Thiên bóng người đã thần bí biến mất ở bên trong thung lũng. Thần Long Sơn đỉnh, hai cái hắc y người đội đấu đồng nhìn vô diện nhân giết người kiếm, con người co lại nhanh chóng. Lại một cái tông sư. Hoàng Châu Vương phủ thực lực thật là đáng sợ a. Nay trong vương phủ, đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ a? Một cái hắc y người đội đấu đồng hỏi, lão quân, cái kia kiếm đạo cao thủ ngâm sướng thơ bên trong, có ẩn chứa cái gì thâm ý sao? Lão quân hắc y người đội đấu đồng trả lời, nước tần hiệp khách mũ trên, tùy tiện tô điểm hồ anh, nô câu bảo kiếm như xương tuyết như thế sáng sủa. Bạc An cùng ngựa trắng lẫn nhau chiếu rọi, chạy vội lên như ảo ảo sao băng. Mười bước bên trong, ổn giết một người, ngàn dặm quân hải, không thể lưu hành. Xong việc sau đó, phất y mà đi, không lộ một điểm thanh, ẩn sâu thân tên. Này thơ, viết đến hảo hiệp đến cực điểm. Viết thơ người, định cũng là hảo hiệp người. Nhưng, ta cảm thấy đến này thơ chỉ viết nửa thủ. Nếu như ta gặp phải viết thơ người, định muốn hỏi một chút hắn, bài thơ này tên gọi cái gì? Đương nhiên, một cái kiên cường bóng người ra hiện sau lưng bọn họ, bài thơ này tên là Hiệp Khách Hành. Hai cái hắc y người đội đấu đồng kinh hãi. Ai? Hạ Thiên mí mắt vừa nhấc, ta chính là viết thi nhận. Mà các ngươi là ai? Chương 138, thần bí hoạt tử nhân. Bèo. Hai cái hắc y người đội đấu đồng cấp tốc xoay người, kiếm chỉ Hạ Thiên, một mặt kinh ngạc, trong miệng một lời, tại sao là ngươi? Hoàng Châu Vương Hạ Thiên. Hai người cấp tốc xoay người lúc, áo choàng quan phòng, bao đầu từ bọn họ trên đầu rơi xuống, lộ ra bọn họ hình dáng. Một người là người đàn ông trung niên, da thịt trắng nõn, một mặt phong độ của người trí thức, khí chất không giống đại hoa người. Tên còn lại, người đàn ông trung niên mặt chữ quốc, dung mạo rất kiên cường, thân thể trắng kiện, tay có to bằng quả hương bổ, vừa nhìn chính là cao thủ võ đạo. Cảm ứng một hồi khí tức, phong độ của người trí thức nam nhân trong cơ thể không có chân khí, chỉ là một cái phổ thông thư sinh trung niên. Mặt chữ quốc người đàn ông trung niên, dĩ nhiên là nhất lưu cao thủ. Hạ Thiên hơi nhướng mày, theo lễ phép, ta cũng không có đánh lén các ngươi hai vị. Nhưng, các ngươi dĩ nhiên sử dụng kiếm quay về bản vương, như vậy lễ phép sao? Mặt chữ quốc người đàn ông trung niên mắt hổ trừng trừng, kinh hãi nói, lão quân, trong truyền thuyết, Hoàng Châu Vương từ nhỏ chính là võ đạo phế nhân, nhưng hắn làm sao là võ giả? Hơn nữa, hắn một cái nhị lưu võ giả tiềm hành, dĩ nhiên để ta cái này nhất lưu võ giả không nhận biết, có phải là rất khủng bố? Thư sinh lão quân bình tĩnh nói, nhìn thấy trong cốc những tảng kiếm đó tử sĩ, ngươi liền nên đoán được, Hoàng Châu Vương tu luyện tảng kiếm thuật, ẩn giấu hành tích vượt qua ngươi rất nhiều. Mặt chữ quốc hơi xúc động, lão quân, Hoàng Châu Vương có thể ẩn giấu đến thật thâm a? Tài, đầy mặt phong độ của người trí thức lão quân thầm thắm một tiếng thở dài, thu kiếm vào vỏ, lão đao, thanh kiếm nhận lấy đi. Hoàng Châu Vương phụ thực lực, chúng ta đều đã thấy. Hắn nếu dám đơn độc tới bắt chúng ta, khẳng định có thực lực đối phó chúng ta. Ngươi cầm kiếm chỉ vào hắn cũng không hề dùng. Mặt chữ quốc lao đao không tin, một kiếm đâm hướng về Hạ Thiên bay, vậy ta liền thử xem. Kiếm, thế như tia chớp. Kiếm này không bằng Tần Hồng Ý sinh cơ bừng bừng, liên miên không dứt. Kiếm này càng không như Vô Diện Nhân tàn nhẫn cùng tuyệt tình, nhưng như cũng có thể giết người. Nhất lưu võ giả khoảng cách gần đánh lén một cái nhị lưu võ giả. Võ giả đều biết rất khó né tránh, nhưng Hạ Thiên căn bản cũng không có né tránh, cũng không có bất luận động tác gì. Mặt chữ quốc lao đao đại hỉ, lão quân, ngươi đoán sai. Hắn mạo hiểm đến, liền đi không được. Nhưng lão quân cũng không có đoán sai. Đồng nhiên, một đạo quỷ mị bóng người lướt ngang lên Hạ Thiên trước mặt, một thanh kiếm sắc đột nhiên đến, điểm ở lao đao kiếm trên. Cong. Một nguồn sức mạnh, suýt chút nữa để lao đao con kiếm, để hắn lảo đảo lùi về sau, suýt chút nữa ngã xuống đất. Nếu không là lão quân giúp đỡ hắn một cái, hắn gặp suất một cái chó ăn cức. Lao đao la thất thanh, nửa bước tông sư. Lúc này, hắn mới nhìn rõ, ở Hoàng Châu Vương trước người, một cái che mặt cô gái mặc áo trắng, cầm trong tay trường kiếm, chính trọn lên giận dữ nhìn hắn. Tuy rằng chỉ nhìn thấy nửa tấm mặt, nhưng đã biết là một cái tuyệt mỹ nhân. Khắc khắc khắc. Hạ Thiên ho nhẹ hai tiếng, "Á Mai tiểu thư, cảm tạ ngươi có thể ra tay." Hắn mới vừa không có sắc ý, không cần sốt sáng như vậy. "Hừ." Nhất Chi Mai phát sinh một tiếng ý vị khó hiểu hừ lạnh. Sau đó, hai chân giẫm một cái, người như yến, bay vào Hạ Thiên bên người cổ thụ bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Hạ Thiên sững sờ. Nhất Chi Mai tâm tình vì sao như vậy khác thường? Rằng đạo lý, nàng ở bị thương trước chỉ là nhất lưu cao thủ, sau khi bị thương, chính mình dùng ngân châm thông suốt nàng hai mạch nhâm đốc, làm cho nàng thương thật liền thăng cấp nửa bức cảnh giới tông sư, nên cao hứng mới đúng vậy. Vì sao còn đối với mình chơi tiểu tính tình? Nữ nhân tâm, thực sự là giò kim đáy biển a. Nàng vì chính mình diệt trừ theo dõi đoàn xe thám tử, chính mình giúp nàng võ đạo thăng cấp, không nên sao? Có câu nói, lấy một trả một. Chính mình không có làm sai a. Hạ Thiên lắc đầu một cái, thả xuống tâm tư, nhìn chằm chằm lao đao cùng lao quân nói, bản vương chính sách là thẳng thắn khoan dung, chống cự tứ nghiêm, cự tuyệt không bàn giao cắt thiết hậu quản. Xin mời hai vị ở bản vương trước mặt, nhất định duy trì thành thực thái độ. Bằng không, đừng trách bản vương đối với các ngươi không lễ phép. Tài. Thư sinh lão quân phát sinh tiếng thứ hai thở dài, Hoang Châu vương, nếu như chúng ta thẳng thắn lai lịch, có thể thả chúng ta đi sao? Hạ Thiên lắc đầu, bản vương xưa nay không cùng tù nhân có kẻ mặc cả. Mặt chữ quốc lao đao không phục, chúng ta còn chưa là tù nhân đây. Hạ Thiên tự tin nở nụ cười, nếu như bản vương đồng ý, ngươi hiện tại chính là. Ngươi. Mặt chữ quốc lao đao vừa định thả cái lời hung ác. Đồng nhiên, một luồng nửa bước tông sư uy thế cùng một luồng nhất lưu cao thủ khí tức, ở Hạ Thiên bên người cổ thụ trên biểu hiện tồn tại. Lao đao bắt đầu lo lắng. Ngươi lai, Hoang Châu vương bên người ngoại trừ có cái nửa bước tông sư ngoại cảnh, còn có một tên nhất lưu cao thủ đi theo a. Nếu là như vậy, hắn vẫn đúng là đi không được. Ta cái gì? Hạ Thiên nhếch miệng lên một tia trêu chọc mỉm cười, bản vương làm sao? Lao đao cái cổ co rụt lại, lời hung ác liền không nói ra được, thế nhân đều đang chuyển, hoàng đế không yêu Hoang Châu vương, vì lẽ đó, đi đẩy đến Hoang Châu chịu chết. Điểm này, thế nhân nói đúng, hoàng đế chính là muốn ngươi chết. Hạ Thiên không tỏ rõ ý kiến, nói tiếp. Lao đao tiếp tục nói, thế nhân đều đang chuyển, rồng sinh chín con, cửu hoàng tử trời sinh sự ngu dại. Kết quả, thế nhân sai rồi. Ngài không chỉ có không đốc, càng ở trên đường kết giao thánh nhân làm bạn, được thánh luôn cùng vương đạo bá nói đem tặng, bị danh thiên hạ truyền, tại sao sự ngu dại nói chuyện? Vương gia giờ khắc này đứng ở lão đao trước mặt, cái nào có một chút xỉ ngốc nơi. Thực sự là lời đồn hại ta Hoang Châu thành a. Lão đao nói tới vô cùng đau đớn. Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, vì sao những này lời đồn gặp hại Hoang Châu thành? Lão đao hận hận nói, bởi vì những này lời đồn, chúng ta vẫn cho rằng ngươi không thể sống đi tới Hoang Châu thành, vì lẽ đó, vẫn luôn không có đưa ngươi vào hoang việc để ở trong lòng. Mới vừa, nhìn vương gia Hoang Châu vương phủ thực lực sau, ta cảm thấy được, như muốn ngăn cản ngươi vào Hoang Châu, thực sự là thiên nan vạn nan. Hạ Thiên híp mắt lại, trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần? Bản vương đại hạ triều đình Hoang Châu vương. Hoang Châu là bản vương đất phong. Các ngươi dĩ nhiên muốn ngăn trở ta làm chủ Hoang Châu, lẽ nào là muốn tạo phản sao? Sát khí từ Hạ Thiên trong mắt bắn ra, lọt vào lao đao trong lòng. Tao đao cái cổ co rụt lại. Nhưng, hắn như cũ quật cường, không sai. Chúng ta chính là muốn tạo phản. Đại hạ triều đình chỉ lo trốn tại Trung Nguyên hưởng lạc, quá xa mị sinh hoạt, sống mơ mơ màng màng, chưa từng quản quá chúng ta Hoang Châu người chết sống. Chúng ta ở đây, không có tiền lương, không có vũ khí, không có tiếp viện, đấu với trời, đấu với đất, cùng thập vạn đại son bên trong dị tộc đấu, cùng thiên lang đại quân đấu. Mỗi thời mỗi khắc, chúng ta đều ở trực diện sinh tử. Như vậy triều đình, đáng giá được chúng ta cống hiến cho sao? Như vậy hoàng đế, đáng giá được chúng ta cống hiến cho sao? Vì lẽ đó, vì sao không thể tạo phản? Hắn hạ đế chính là tạo phản đến thiên hạ, chúng ta tạo hắn phản, thì lại làm sao? Ha ha ha. Lao quân sau khi nghe thấy, dũng cảm cười to, lao đao nói thật hay. Như vậy triều đình, không tạo phản, lẽ nào hại vì nó bán mạng sao? Nói xong, hai người một mặt đề phòng, bất cứ lúc nào chuẩn bị nên tiếp Hoang Châu vương phủ công kích. Nhưng cũng không có ánh đao bóng kiếm bay về phía bọn họ. Ha ha ha. Hạ Thiên cũng dũng cảm nở nụ cười, nhìn chằm chằm hai người nói, ta nhận đến hai người các ngươi. Lao đao cùng lão quân kinh hãi. Cái này không thể nào. Hạ Thiên mí mắt vừa nhấc, Đỗ Quân, đại hạ khai nguyên 3 năm, đại hạ triều đình kỳ thứ 3 Hoang Châu tổng đốc. Triệu Đại Đao, đại hạ khai nguyên 4 năm, đại hạ triều đình nhận lệnh thứ 9 mặc cho Hoang Châu tổng đốc. Ở triều đình trong tài liệu, các ngươi đều là tiền nhiệm sau, trong vòng 1 tháng bị thập vạn đại sơn bên trong dị tộc sát hại. Hiện tại, các ngươi nên ngang xuất hiện ở đây, thật sự cho rằng không có ai thức được các ngươi sao? Đỗ Quân kinh hãi, chúng ta đến Hoang Châu nhậm chức thời điểm, Hoang Châu vương điện hạ nên vẫn không có sinh ra. Ngươi làm sao sẽ nhận ra ta? Triệu Đại Đao đồng dạng giật mình. Hạ Thiên sắc mặt một lạnh, trên người thô bạo chết lậu, hiện tại là ta đang hỏi các ngươi. Xin trả lời, các ngươi giả chết trốn ở Hoang Châu,
đến tột cùng muốn làm cái gì? Đến tột cùng ở mưu đồ cái gì? Chương 139, Hoàng Châu nước rất sâu. Lúc này, Đỗ Quân nhắm hai mắt lại, Hoàng Châu Vương, giết chúng ta đi. Chúng ta cái gì đều sẽ không nói. Triệu đại đao khí vận đan điền, làm tốt tử chiến chuẩn bị, đến a. Lao tử không sợ chết. Hạ Thiên nhếch miệng lên một tia thần bí khó lường mỉm cười, Đỗ Quân, ở tiền tần lúc, đã từng là Cửu Châu một trong Dương Châu tổng đốc, sau đó, thay đổi triều đại sau, Đỗ Quân ở Dương Châu đối với đại hạ triều đình em phụng Dương Vi, đại hạ khai nguyên 3 năm, được bổ nhiệm làm Hoàng Châu tổng đốc. Triệu đại đao, ở tiền tần lúc, đã từng là Dương Châu phó tổng đốc, là Đỗ Quân tâm phúc, đại hạ khai nguyên 4 năm, Đỗ Quân chết ở Hoàng Châu tin tức truyền về triều đình sau, Triệu đại đao chủ động thỉnh anh mặc cho Hoàng Châu tổng đốc, bảo là muốn vì là Đỗ Quân báo thù. Kết quả, đi đến Hoàng Châu sau, lại chết rồi. Là như vậy đi. Đỗ Quân mở mắt ra, nguyên lai, Hoàng Châu Vương là có chuẩn bị mà đến. 20 năm qua, Hoàng Châu tổng đốc tư liệu đều ở trong đầu của ngươi đi. Hạ Thiên cười nhạt, thăm dò hỏi, 20 năm qua, đến Hoàng Châu nhậm chức Hoàng Châu tổng đốc, đều không có chết chứ? Đỗ Quân cùng Triệu đại đao thình lình biến sắc. Hạ Thiên đầy mắt tuyệt quang, giả như nói, các ngươi này 20 mặc cho Hoàng Châu tổng đốc đều ở Hoàng Châu giả chết, chắc chắn sẽ không nhàn rỗi. Cái kia, 20 năm qua, các ngươi ở Hoàng Châu làm cái gì đấy? Chuẩn bị tạo phản. Đây là khẳng định. Nhưng này phản làm sao tạo đây? Hạ Thiên càng nghĩ càng thầm, đầu tiên, các ngươi nhất định phải dùng này thời gian 20 năm, huấn luyện ra một nhánh bộ đội tinh nhuệ, có thể cùng tùy các ngươi tạo phản quân đội. Đỗ Quân cùng Triệu đại đao sắc mặt lại biến. Nhưng, bọn họ cắn chặt hàm răng, một câu nói không hàng. Hạ Thiên nụ cười trên mặt đang quyết đại, cho tới nay, các châu đều là tổng đốc nắm quyền, Hoàng Châu tổng đốc tuy rằng ở bề ngoài khống chế Hoàng Châu, nhưng đại hạ triều đình ở Hoàng Châu trong thành nhất định có thám tử, giám sát hành động của các ngươi. Vì lẽ đó, các ngươi sẽ không ở Hoàng Châu trong thành nên ngang huấn luyện tư binh. Vì lẽ đó, các ngươi chỉ có thể đem quân đội giấu ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, bí mật huấn luyện. Đỗ Quân một mặt vẻ không dám tin tưởng, Hoàng Châu Vương, ngươi còn có thể đoán được cái gì không? Hạ Thiên gật đầu, đương nhiên. Nguyên lai, Hoàng Châu thành vẫn có biên quân biên chế, nhưng ở bên trong, khẳng định có triều đình manh mối, không dễ thu biên. Vì lẽ đó, các ngươi trong bóng tối liền đánh tan Hoàng Châu biên quân, để Hoàng Châu biên quân chỉ còn trên danh nghĩa. Chung với đại hạ triều đình, giết chết. Không thể nhận phục, đánh đuổi. Không thể dùng, dọa đi. Lưu lại tuy rằng ít, nhưng chính là các ngươi chính mình người. Vì lẽ đó, rất nhiều bị dọa đi đào binh đều ở về trung nguyên trên đường, làm nổi lên thổ phi. Thiên Môn Sơn cái kia 3000 phi binh, phần lớn chính là như vậy tránh được đi đi. Hạ Thiên trong mắt có sát ý, các ngươi tạo nên không ít nạn trộm cướp, có tội. Lúc này, Triệu đại đao cầm kiếm tay bắt đầu run rẩy, lão quân, đồn đại bên trong, câu kia thánh luôn cùng Vương đạo bá nói là Hoàng Châu Vương trên đường đi gặp bạn bè tặng cho chứ? Phải. Hiện tại ngươi thấy thế nào? Đỗ Quân vẻ mặt nghiêm túc, thật lòng nhìn Hạ Thiên nói, này thánh luôn cùng Vương đạo bá nói, đều là Hoàng Châu Vương lộ ra. Hán, trí tuệ đã nhập thánh, thiên nhãn mở, trong lòng lại không chướng. Ha ha ha. Hạ Thiên hai tay phía sau lưng, tiêu sái nở nụ cười, nhìn thấu tất cả, không muốn vọng tưởng dùng vô ngông ngựa ngất ta, bỏ dở ta suy đoán. Những năm này, Thiên Lang người xâm lấn Hoàng Châu, vẫn không tấn công Hoàng Châu thành, không phải là không muốn đánh, mà là sợ gặp phải các ngươi hai mặt vây công. Thiên Lang người biết các ngươi ở trong núi có binh, bọn họ không muốn ở Hoàng Châu cùng các ngươi ác chiến, không muốn ở chỗ này trả giá đại thương vong. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ là ở Hoàng Châu bên cạnh thành duyên cướp bóc, đi Thập Vạn Đại Sơn bên trong tìm bọn họ cảm thấy hứng thú đồ vật. Thuận tiện cũng tìm kiếm các ngươi giấu ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong bí mật quân đội. Nếu như có thể tìm ra đến giết chết, là có thể dẹp yên Hoàng Châu thành. Thế nhưng, các ngươi rất may mắn, Thiên Lang đại quân vẫn luôn không có làm thịt các ngươi trong núi quân đội, vì lẽ đó, vẫn không nhúc nhích Hoàng Châu thành. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không đối ngoại tuyên dương các ngươi tư nuôi lớn quân việc, bởi vì bọn họ vui vẻ nhìn thấy đại hạ triều nội loạn. Nói tới chỗ này, Hạ Thiên ánh mắt lại nhu hòa một chút, 20 năm qua, Hoàng Châu thành chưa phá, Hoàng Châu trong thành người không bị đổ, các ngươi dưỡng ở bên ngoài đại quân, phát huy tác dụng trọng yếu. Có công. Triệu đại đao hai mắt trừng trừng, trong con ngươi có e ngại vẻ, nghiến răng nghiến lợi nói, thánh nhân quả nhiên đáng sợ. Hạ Thiên mí mắt vừa nhấc, Thiên Lang đại quân mỗi lần xâm lấn trước, các ngươi đều sẽ nhân cơ hội đem Hoàng Châu thanh niên trai tráng thu vào trong núi quân đội, nói dối bị Thiên Lang người bắt đi, bảo tồn Hoàng Châu người Hán thực lực. Thập Vạn Đại Sơn bên trong có rất nhiều người Hán sơn trại, một phần là các ngươi cho rằng vướng bận người, bị các ngươi mạnh mẽ bước ra Hoàng Châu thành. Còn có một phần người Hán sơn trại ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong làm lụng, cho các ngươi đại quân cung cấp lương thực, binh khí, tài nguyên. Các ngươi nói, bản vương đoán được đúng không? Lúc này, Đỗ Quân cùng Triệu đại đao đã nghe được trợn mắt ngất ngụm. Thánh nhân trí tuệ, do nó một báo mà biết toàn thân. Thật đáng sợ. Ai? Đây là Đỗ Quân phát sinh tiếng thứ ba thở dài, đám lao ra hỏa, chúng ta có phiền phải lớn. Đại hạ triều đình dĩ nhiên phái ra một cái thánh nhân đến đối phó chúng ta. Này, thực sự là đánh giá cao chúng ta a. Hạ Thiên lạnh lùng nói, hiện tại, bản vương cho hai người các ngươi lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, nhấc tay đầu hàng. Lựa chọn thứ hai, bị ta người đánh gãy tay chân đầu hàng. Cong. Đỗ Quân cùng Triệu đại đao kiếm trong tay rơi xuống đất. Kẻ ngu si mới tuyển bị cắt đứt tay chân sau đầu hàng. Bọn họ lại không phải có bị tra tấn khuynh hướng. Dứt khoát một chút. Tuyển một. Có điều, Đỗ Quân trong lòng còn có một nghi vấn, Hoàng Châu Vương, tương lai, ngươi gặp làm sao chinh phục Hoàng Châu thành? Ngươi gặp giết Tiểu Bạch Phượng sao? Hạ Thiên không hề trả lời, chỉ là đem hai căn ngân châm bắn vào bọn họ gân mạch bên trong, trước tiên khống chế lại nói. Trước kia, hắn đem Hoàng Châu việc nghĩ đến quá đơn giản. Tất cả mọi người đều đem làm chủ Hoàng Châu nghĩ đến quá đơn giản. Hoàng Châu vũng nước này rất sâu. Hiện tại, muốn một lần nữa mưu tính. Tương lai, Đỗ Quân cùng Triệu đại đao này hai lão, đối với hắn tương lai làm chủ Hoàng Châu thành, có tác dụng lớn. Huống chi,
này hai lão đều là có lý tưởng, có tài năng người. Hạ Thiên, tái tài, càng người yêu mới. Lúc này, bên trong thung lũng chiến đấu đã kết thúc. Vèo vèo vèo. Tần Hồng Y trong tay mang theo một cái xinh đẹp nữ đạo sĩ, Vô Diện Nhân trong tay mang theo một cái nam đạo sĩ, bay vọt mà tới. Vương gia, hai người này đạo gia học phái người ở bên ngoài nhìn trộm. Hạ Thiên ánh mắt sáng ngời. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sự, được toàn không uống thời gian. Đạo gia học phái người, rốt cục đến rồi. Tốt lắm. Lúc này, cái kia xinh đẹp nữ đạo sĩ nhìn thấy Hạ Thiên, khuôn mặt đỏ lên, sư huynh, không nghĩ tới Hoang Châu Vương giải đến như thế tuấn. Tráng kiện nam đạo sĩ sắc mặt khó coi nói, sư muội, chúng ta là tìm đến hắn luận đạo, không phải nhường ngươi để thưởng thức Hoang Châu Vương sắc đẹp. Ngươi hỏi mau. Ồ, xinh đẹp nữ đạo sĩ có điều 17-18 tuổi, dài đến ngoan ngoãn xảo xảo, thanh âm lanh lảnh như chim hoàng oanh, Hoang Châu Vương, sư phụ để chúng ta tới hỏi. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Ba có thể sinh cái gì? Thân môn cuối tuần vui vẻ. Cảm tạ các ngươi lễ vật. Thêm canh một. Xin mời tiếp tục ủng hộ. Chương 140, đáng yêu thánh nữ. Sư phụ ngươi là ai? Thực, Hạ Thiên trong lòng đã có đáp án. Lý Tứ. Xinh đẹp nữ đạo cô đáp xong, giòn tan thi lễ một cái, Cổ Nguyệt nhìn thấy Hoang Châu Vương điện hạ, xin thứ cho ta cùng sư huynh mới vừa thất lễ. Nàng nói bổ sung, ta sư phụ Lý Tứ, chính là đương nhiệm đạo gia học phái đường. Đạo gia học phái đường, chính là đạo gia học phái trưởng môn nhân. Ở Hoa Hạ, đạo gia học phái dùng đạo đến tìm tòi nghiên cứu tự nhiên, xã hội, nhân sinh trong lúc đó quan hệ. Chủ yếu nhân vật đại biểu là Phục Hy, Hoàng đế, Lão Tử, Trang Tử, Liệt Tử, Quỷ Cốc Tử, Trương Lương, Tư Mã Huy, Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn các loại. Đạo gia là đạo giáo hình thành cơ sở, đạo giáo là tư tưởng đạo gia kế thừa cùng phát triển. Mà ở thế giới này, đạo gia học phái đối với thiên địa thăm dò mới vừa cất bước. Đạo gia triết học tư tưởng mới vừa nảy sinh. Hạ Thiên thản nhiên chịu này thi lễ, ta ở hoàng cung lúc, ở hàng năm tế thiên trên cung điện, nhìn thấy sư phụ ngươi, Lý Tứ phong thái chiếu người, đạo gia đường phong độ khiến người khâm phục. Này lời nói xong, cái kia tráng kiện đạo gia học phái nam đệ tử mới chắp tay hành lễ nói, đạo gia học phái Cổ Phong bái kiến Hoàng Châu Vương điện hạ. Hạ Thiên ánh mắt sáng ngời, ngươi gọi Cổ Phong, nàng gọi Cổ Nguyệt, Phong Nguyệt, các ngươi là huynh muội. Cổ Nguyệt ngọt ngào nở nụ cười, con mắt híp lại xem người Nga, là đây. Chúng ta từ nhỏ phụ mẫu đều mất, là A Ca đem ta lôi kéo lớn, hắn xem phụ vừa giống như huynh. Chúng ta ở nhà là anh em ruột. Ở đạo gia học phái bên trong, chúng ta chính là sư huynh muội. Lần này, bởi vì là thay sư phụ qua tới hỏi, là lấy sư huynh muội tương xứng. Thì ra là như vậy. Mùa hè đã đoán được. Chẳng trách mới vừa Cổ Nguyệt si mê với chính mình nam sắc, sẽ làm Cổ Phong sắc mặt khó coi như vậy. Cảm tình, là hắn cái kiết như cha như huynh pha lê tan nát cõi lòng a. Hạ Thiên thấy Cổ Nguyệt ngây thơ rực rỡ, trong lòng rất có hảo cảm, Cổ Nguyệt, ngươi nhận vì là đạo gia học thuyết bên trong ba, có thể sinh ra cái gì đến? Cổ Nguyệt Nguyệt Nga tha thiết mong chờ nháy mấy cái, sinh ra bốn đến. Ồ. Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, vì sao ba sẽ sinh ra bốn đến? Cổ Nguyệt lẽ thẳng khí hùng nói, đạo gia thủy tổ gọi là Lý Nhất, thái sư tổ gọi Lý Nhị, sư tổ gọi Lý Tam, sư phụ gọi Lý Tứ a. 1 2 3 4 chỉnh tế. Đạo sinh ra thủy tổ Lý Nhất sinh ra thái sư tổ Lý Nhị, thái sư tổ Lý Nhị sinh ra sư tổ Lý Tam, sư tổ Lý Tam sinh ra sư phụ Lý Tứ. Này không phải là ba, sinh ra bốn sao? Hoàng Châu Vương điện hạ, ngươi nói Cổ Nguyệt nói đúng sao? Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên dĩ nhiên không nói gì phản bác. Ha ha ha. Hắn không nhịn được cười, hai tay phía sau lưng, ngửa mặt lên trời cười to, đạo sinh nhật, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh ra bốn. Ha ha ha. Cổ Nguyệt nhưng là một cái tiểu cơ linh quỷ đây. Cổ Nguyệt tiếu trong mắt tràn đầy không ăn vào sắc, Hoàng Châu Vương điện hạ, ngươi tuy rằng thân phận cao quý, nhưng nếu là Cổ Nguyệt không có tính sai, ngươi mới năm tròn 16 tuổi, so với Nguyệt còn nhỏ đây. Ngươi làm sao có thể khen ta là tiểu cơ linh quỷ đây? Cổ Nguyệt ngây thơ đáng yêu, tính cách tự nhiên không làm bộ, để Hạ Thiên đối với nàng hảo cảm lại sâu sắc thêm mấy phần, hiếm thấy phát sinh trêu chọc chi hỏi, cái kia bản vương nên khen ngươi cái gì? Cổ Nguyệt mũi chân nhẹ kiễng, ở tại chỗ xinh đẹp quay một vòng, đạo bào tung bay, ngây thơ đáng yêu nói, ngươi nên khích lệ ta là đại cơ linh quỷ. Ha ha ha. Cùng Cổ Nguyệt giao lưu, người gặp không tự chủ thả lỏng. Cổ Nguyệt lực tương tác, ở Hạ Thiên nhìn thấy người trong, làm xếp số 1. Lúc này, Tần Hồng Y Y, Vô Diện Nhân cũng bị Cổ Nguyệt đáng yêu chọc cười. Cổ Thụ bên trong, Nhất Chỉ Mai cùng Y Gia Tiểu Y Tiên cũng không khỏi mỉm cười. Lúc này, Cổ Phong chắp tay hành lễ nói, xin mời Hoang Châu Vương điện hạ thứ lỗi, muội muội từ nhỏ bị ta làm hư. Vào đạo gia học phái sau, lại rất được sư phụ cùng chư vị sư thúc, sư tổ yêu thích. Vì lẽ đó, mới gặp lời nói không có tốt đi, đối với vương gia vô lễ. Cổ Nguyệt Mỹ Lệ Nguyệt Nga trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đại ca, ta không có đối với Hoang Châu Vương điện hạ vô lễ à? Ta cảm giác Hoang Châu Vương điện hạ lòng dạ rộng rãi, bình dị gần gũi, không phải những người quan tâm hư lễ người. Linh hồn của hắn cũng thật thú vị đây. A Nguyệt cảm thấy phải cùng Hoang Châu Vương điện hạ chơi thân. Câm miệng. Cổ Phong không nhịn được nhỏ giọng quát lớn, trước mặt ngươi chính là vương gia, không phải trong núi những người đồng môn. Cổ Nguyệt không phục ngoác miệng ra, ta cảm giác vương gia so với trong núi những người đồng môn càng tốt hơn. Nếu là sư phụ cho phép, ta vẫn muốn cùng ở vương gia bên người. Đương nhiên. Hạ Thiên trong đầu linh quang lóe lên, trong mắt tinh quang đại thịnh, Cổ Nguyệt cô nương, ngươi là đạo gia thánh nữ sao? Cổ Nguyệt gật đầu, cười ngạo nghễ, càng thêm ngây thơ đáng yêu. Ai nha, vương gia không thể là thánh nhân, dĩ nhiên liếc mắt liền thấy mặc vào, đơn qua, A Nguyệt thân phận. Không sai, A Nguyệt chính là này một đời đạo gia học phái thánh nữ. Hạ Thiên quả nhiên không có đoán sai. Đạo gia nói, đạo pháp tự nhiên. Cổ Nguyệt thiên tính thuần pháp, tâm không cắt bụi, linh tính kinh người, quả thật là hiếm có đạo gia truyền nhân. Có thể, như vậy phản pháp quy chân Cổ Nguyệt, mới có một khi ngộ đạo khả năng.
Hạ Thiên rất yêu thích như vậy tính tình, hắn rất yêu thích như vậy Cổ Nguyệt. A Nguyệt, ngươi biết luyện đan sao? Cổ Nguyệt Nguyệt Nga đôi mắt đẹp sáng ngời, vương gia, ngươi sao biết A Nguyệt là đạo gia học phái bên trong luyện đan thuật người tốt nhất? Hạ Thiên nhếch miệng lên một nụ cười. A Nguyệt, chính là hắn cần người. Hạ Thiên nghiêm túc nói, Cổ Nguyệt cô nương, ta bây giờ trở về đáp ngươi, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh không phải bốn, không phải sư phụ ngươi, mà là vạn vật. Nhất thời, toàn bộ Thần Long Sơn đỉnh yên tĩnh. Trong truyền thuyết, năm đó ở Tắc Hạ học cùng, Đường bị quái nhân gõ ba lần đầu sau, vươn lên hùng mạnh, trở về phòng cầm đuốc soi đêm tư, rốt cục nộ ra đại đạo. Đại đạo có thiên, trời có đạo trời. Đại đạo có địa, địa có địa đạo. Thiên địa có người, người có người nói. Liền, Đường viết xuống đạo kinh mới đầu, đại đạo vô hạn, ở trong chứa có ba, thiên, địa, nhân. Thiên đạo có pháp, địa đạo có vật, nhân đạo có linh. Đại đạo sinh nhất, thiên. Đại đạo sinh hai, địa. Đại đạo sinh ba, người. Sau đó thì sao? Ba có thể sinh ra cái gì? Đường không có ngộ ra đến. Liên. Đường đau đầu vạn phần hỏi quái nhân, phu tử, đạo tam sinh ra người, người kia có thể sinh ra cái gì? Ha ha ha. Tắc Hạ học cung quái nhân một mặt vô tình cười nhạo, có thể sinh con. Đường đầu càng đau. Phu tử, đứng đắn một chút. Tắc Hạ học cung quái nhân chỉ để lại hai chữ, ngươi đoán. Sau đó, nhẹ nhàng đi. Ngươi đoán. Hai chữ này, là Tắc Hạ học cung quái nhân quen dùng. Bình thường, bách gia chư tử hỏi hắn học vấn lúc, 89 phần 10 chính là dùng hai chữ này trả lời. Vì lẽ đó, ở Tắc Hạ học cung lúc, bách gia chư tử một khi nghe được cái từ này, liền cảm thấy là quái nhân phu tử khảo cứu chính mình, càng ngày càng dụng công suy tư, nghiên cứu học vấn. Có người nói, bách gia chư tử có thể khai tông lập học, cùng quái nhân cái chữ này đốc xúc không thể rời bỏ. Lúc này, Cổ Nguyệt một đôi trăng lưới liềm trong mắt tỉnh quang bắn mạnh, tam sinh vạn vật sao? Vương gia, lời này giải thích thế nào? Hạ Thiên không đáp, đi xuống núi, nếu như ngươi có thể giúp ta làm một chuyện, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cổ Nguyệt hàm răng khẽ cắn môi đỏ, được, có điều, ta không thể cho ngươi sinh con. Hạ Thiên, vương gia, ta đạo gia học phái còn có rất nhiều vấn đề, hy vọng vương gia có thể giúp chúng ta giải thích nghi hoặc. Hạ Thiên mặt lộ nụ cười cổ quái, vậy ngươi liền giúp ta làm việc, dùng thành quả đem đổi lấy vấn đề đáp án, khỏe không? Được. Cổ Nguyệt miệng đầy đáp ứng, vương gia, chỉ cần ngươi không cho A Nguyệt cho ngươi sinh con, vạn sự dễ thương lượng. Hạ Thiên chán có chút đau, Cổ Phong, ngươi nói thế nào? Tráng kiện Cổ Phong gật đầu, chỉ cần vương gia không ngủ ta em gái, ta đồng ý giúp vương gia làm việc, dùng thành quả đem đổi lấy ta đạo gia học phái trăm năm nghi hoặc đáp án. Lúc này, Hạ Thiên hơi nhướng mày, Cổ Phong, có rất nhiều nam nhân muốn ngủ Cổ Nguyệt sao? Cổ Phong lại gật đầu, đúng, rất nhiều, đều là một ít mua danh chuột tiếng hạng người. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, A Nguyệt, ngươi sau đó hãy cùng ở ta Vô Diện bá bá bên người, kiên quyết không rằng có người đánh ngươi chủ ý. Cổ Nguyệt rất thông tuệ, trực tiếp hướng về Vô Diện nhân hành lễ, Vô Diện bá bá, sau đó xin mời chăm sóc nhiều hơn. Vô Diện nhân gật đầu, ngươi sau đó, theo ta chính là. Cổ Nguyệt cùng Cổ Phong lập tức liền thành Vô Diện nhân tùy tùng. Lúc này, Vô Diện nhân không nhìn thấy trên mặt, chất đầy nụ cười, bị ngươi cần cảm giác, thật tốt. Hạ Thiên phảng phất có cảm ứng, lão nhân gia, liền yêu thích bị cần cảm giác. Hắn trực tiếp hướng về sườn núi đi đến, đi thôi. Nhìn trận chiến này, chúng ta chiến công làm sao? Đỗ Quân nhìn bên dưới ngọn núi quét tước chiến trường Vương phủ binh tướng, trong lòng nghi hoặc vẫn là hỏi ra miệng, "Vương gia, chúng ta theo dõi Thập Vạn Đại Sơn bên trong Thần Long rất nhiều năm, đã sớm phát hiện hang núi này. Sở dĩ vẫn không có thăm dò nơi này, là bởi vì bên trong có một cái sinh tử ván cờ. Chúng ta không qua được." "Vương gia, ngươi phá sinh tử ván cờ sao? Bên trong hang núi này, thực sự là Thần Long bảo vệ bảo tàng sao?" Lúc này, bèo. Triệu Tử Thường bóng người từ sườn núi mà đến, "Vương gia, bên trong hang núi thi thể quả nhiên như ngươi dự liệu, không gặp hơn một nửa. Hẳn là bị cái kia trong nước quái thú kéo đi." Hạ Thiên ánh mắt sáng ngời, cái kia có thể quá tốt rồi. Kha kha kha. Triệu Tử Thường cười đến có mấy phần hèn mọn, "Vương gia, chúng ta đã lần theo đến nó di động uy tích, có hay không lần theo?" Hạ Thiên lắc đầu, "Không cần. Không đến lúc đó hầu. Trong động bảo tàng không có thiếu chứ?" "Không có." Bạch tổng quản chính ở bên trong kiểm kê. Nói đến Bạch tổng quản, Đỗ Quân cùng Triệu Đại Đao ánh mắt sáng ngời. Hạ Thiên nhếch miệng lên ý cười ý tứ sâu xa, "Bảo vệ tốt Bạch tổng quản, không nên bị quái vật kia đánh lén." "Bạch tổng quản, nhưng là bản vương bên người người trọng yếu nhất." "Phải." Triệu Tử Thường nhanh chóng chạy đi sườn núi hố đen. Lúc này, bèo, một cái tàng kiếm thiếu niên dẫn một cái kỵ binh giáp đen trang phục người mà tới, "Vương gia, là Hồ Điệp bên kia đến thám tử." Kỵ binh giáp đen chắp tay nói, "Vương gia, Hồ Điệp để ta thay hắn cho ngài vấn an." "Hồ Điệp là Lý Phi bí mật bí danh, Lý Phi thích nhất danh hiệu. Lĩnh quân người, Thiên Lang Đế quốc công chúa Hồ Diên Đoá Hoa. Theo tham báo, Thiên Phong một vạn đã ở hướng về Âm Sơn hành quân. Dựa theo Thiên Lang tốc độ của kỵ binh, trong vòng 20 ngày, Thiên Lang đại quân Thiên Phong tật đến Hoang Châu bên dưới thành." Đỗ Quân cùng Triệu Đại Đao có chút khiếp sợ, "Đến được thật nhanh a. Tìm được nhân số cụ thể sao?" "10 vạn Thiên Lang kỵ binh." Thanh Châu thám tử vẻ mặt nghiêm túc nói. Trong lúc nhất thời, chiến tranh mây đen từ Âm Sơn một bên khác bao phủ mà tới. Hung tàn Thiên Lang đại quân rốt cục muốn tới. Mà Hạ Thiên Hoang Châu Vương phủ mới vào hoang. Một trận đánh như thế nào? Chương 141, mỹ lệ cả cược. Lúc này, Thanh Châu đến giáp đen thám tử nói nhỏ, "Vương gia, Hồ Điệp còn nói, có một việc nhất định phải cùng ngươi nói." "Nói?" "Phải." Sau đó, Thanh Châu giáp đen thám tử đem Thiên Môn Sơn phát sinh việc nguyên nguyên bản bản nói ra. "Vương gia, cái kia Hàn Bình xem ra khá hiểu binh pháp, Hồ Điệp phán đoán, hẳn là binh gia người." Hồ Điệp còn nói, "Thiên Môn Sơn chi phỉ, mặc dù có thể ở Thiên Môn Sơn sinh tồn, dựa vào chính là vào nhà cướp của.
Hiện tại, cái kia Hàn binh dẫn dắt một đám người không cướp bóc, ở tại Thiên Môn Sơn sẽ không có lương thảo cung cấp. Bọn họ tuy nhiên đã khai hoang loại lương, nhưng Thiên Môn Sơn phỉ trại lương thực dư, khẳng định chống đỡ không tới lương thực thành thủ. Đến lúc đó, đợt này người nhất định sẽ tán. Hồ Điệp hỏi, làm sao bây giờ? Hạ Thiên suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, Tăng Nhất. Đến. Tăng Nhất âm thanh từ trong hư không truyền ra, vương gia có gì phân phó? Mệnh lệnh Tăng Nhị, đi Thiên Môn Sơn, vào sân trại, giúp cái kia Hàn binh làm tốt hậu cần bảo đảm. Có khó khăn, đúng lúc lan truyền trở về. Phải. Tăng Nhất âm thanh đi xa. Đồng thời, đệ tử Thanh Châu thám tử cũng xuống núi. Sau đó không lâu, Thanh Châu giáp đen thám tử ở trước, Tàng Nhị mang theo 9 cái tảng kiếm thiếu niên đánh mã ra thần long lối vào thung lũng mà đi. Thiên Môn Sơn người, nhất định phải nắm giữ trong lòng bàn tay, không thể sinh loạn. Lúc này, Triệu Đại Đao không khỏi cảm thán, lão quân, Hoang Châu Vương đi một đường, liền thu rồi người đi trung đường tâm cùng người, bố cục sâu xa, thánh nhân trí tuệ quả nhiên bất phàm a. Mới vừa, ta vẫn đang lo lắng, Tiểu Bạch Phượng cùng chúng ta đều sẽ bẻ gãy ở trong tay hắn. Nhưng hiện tại, Thiên Lang Đế quốc công chúa Hồ Diên Đóa Hoa mang đại quân mà tới. Hắn là đại hạ triều đình Hoang Châu Vương, trốn tránh không được kháng địch thủ thổ trách nhiệm. Ha ha ha. Triệu Đại Đao tiếng cười rất dũng cảm, Thiên Lang đối đầu kẻ địch mạnh, ta ngược lại thật ra vui mừng hắn vào Hoang Châu. Có hắn ở, Thanh Châu kỵ binh cũng có thể vì ta Hoang Châu sử dụng. Hạ Thiên cười nhạt, không thể là lao tổng đốc, ánh mắt sắc bén, phân tích chuẩn xác. Không sai, Thanh Châu kỵ binh ta có thể dùng. Này, Thiên Lang kỵ binh khẳng định không nghĩ tới. Triệu Đại Đao lắc đầu, không, bọn họ mỗi lần cướp bóc Hoang Châu đều sẽ phòng bị Thanh Châu kỵ binh, từ không ngoại lệ. Người Thanh Châu kỵ binh có thể không được tác dụng gì. Cho tới Hoang Châu Vương điện hạ Thiên Môn Sơn lính mới, cũng phòng trường không có cái gì sức chiến đấu, ra chiến trường nhất định phải chết. Triệu Đại Đao thẳng thắn nói, căn cứ tình báo của chúng ta, lần này, cái kia đệ nhất thiên hạ mỹ nữ Hồ Diên Đóa Hoa, gặp xuất lĩnh đại quân công Hoang Châu thành, cũng chiếm lĩnh sở hữu Hoang Châu thổ địa, đem Hoang Châu nhét vào Thiên Lang Đế quốc bản đồ. Hoang Châu Vương điện hạ, nếu là Hoang Châu thật sự bị cái kia Hồ Diên Đóa Hoa chiếm đoạt, Hoang Châu Vương nhưng là hữu danh vô thực. Coi như ngươi không chết ở trận này Hoang Châu bảo vệ chiến bên trong, cũng nhất định sẽ trở thành thiên hạ này buồn cười lớn nhất. Đỗ Quân lạnh lạnh tiếp lời nói, không sai. Lao Đao nói đúng. Nói tháo lý không tháo. Hiện tại, đối đầu kẻ địch mạnh, Hoang Châu Vương điện hạ chỉ có Hoang Châu thành liên thủ lại, mới có bảo vệ Hoang Châu hy vọng. Đỗ Quân kiến nghị, chờ đánh chạy Thiên Lang đại quân sau, Hoang Châu Vương phủ cùng Hoang Châu thành lại quyết một tư hùng, dùng thực lực đến quyết định ai mới thật sự là Hoang Châu Vương. Được. Đỗ Quân ý nghĩ cùng Hạ Thiên ý nghĩ bất như nhi hợp. Hắn không chút do dự đáp ứng. Hắn cùng Hoang Châu thành sự, là đại hạ triều bên trong ân đoán. Tất cả, cũng chờ đến chống lại xong Thiên Lang đại quân xâm lược lại nói. Mọi người đều có thể sống đánh xong một trận lại nói. Đương nhiên. Hạ Thiên dừng bước, Đỗ Quân, Triệu Đại Đao, nếu như ta tha các ngươi về Hoàng Châu thành, các ngươi sẽ làm sao? Triệu Đại Đao hổ trừng mắt, đương nhiên là trước tiên cùng Vương gia hợp lực đánh Thiên Lang người. Đánh chạy Thiên Lang người sau, sẽ đem Hoàng Châu Vương phủ thực lực nói cho Tiểu Bạch Phượng, sau đó, hợp nhu hợp sức, thấy thế nào đánh bại ngươi, giết ngươi, nhường ngươi không trộn lẫn chúng ta tạo phản đại nghiệp. Triệu Đại Đao nói tới không có gì lo sợ, chúng ta ở Hoàng Châu tạo phản, đầu tiên chính là tạo ngươi Hoàng Châu vương phản. Chờ đánh chạy Thiên Lang người, giữa chúng ta, ngươi không chết thì ta phải là đời. Hạ Thiên thưởng thức Triệu Đại Đao thẳng thắn, nói thật, Hoàng Châu vốn là ít người, nếu là đem toàn bộ các ngươi giết sạch, bản vương không nối. Hơn nữa, các ngươi ở Hoang Châu huấn luyện binh lính, chút xuống các ngươi 20 mặc cho tổng đốc tâm huyết, tất nhiên bất phàm, nếu như có thể thu phục, ta tự nhiên càng muốn biên thành của mình. Ta ở Đế Đô Phong Vương lúc, đại hạ hoàng đế cũng không có cho ta khai phủ kiến nhà, thu nạp thiên hạ anh tài thời gian. Đương nhiên, khi đó ta như cũng là một tên rác rưởi hoàng tử. Có thể, thiên hạ có trí, có tài chi sĩ, cũng không lọt mắt ta đi. Đỗ Quân trong mắt dị thải lóe lên, Hoang Châu vương điện hạ, ngươi là muốn thu phục chúng ta những này Hoang Châu tổng đốc sao? Hạ Thiên khẽ miệng mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi nói xem. Triệu Đại Đao tiếp lời, ta cảm thấy phải là chúng ta 20 lão gia hỏa, tuy rằng bất tài, nhưng cũng làm quá quan to một phương, am hiểu chỉ dân, đều từng đem một phương đại châu thống trị đến ngay ngắn rõ ràng, có thể làm con dân an cư lạc nghiệp. Không phải ta lão Triệu khoác lác, nếu như ngươi có thể được chúng ta cống hiến cho Hoang Châu Vương phủ tiểu triều đình thống trị năng lực, tuyệt không nhược đại hạ trung ương triều đình. Hạ Thiên không tỏ rõ ý kiến, mỗi người các ngươi tư liệu, ta đều cẩn thận nghiên cứu qua, xác thực, mỗi người đều có phong phú thống trị lãnh địa kinh nghiệm, lấy các ngươi năng lực thống trị ta này Hoang Châu, xác thực thừa sức. Đương nhiên. Triệu Đại Đao đã nghĩ đến một chuyện, Hoang Châu Vương điện hạ, chúng ta gần nhất thu được tình báo, cái kia nát miệng Lý Kiếm dĩ nhiên làm đại hạ binh bộ thượng thư, ngươi nói có thể hay không cười? Đại hạ triều đình, thực sự là không người a. Vì lẽ đó, mới sẽ làm cái này chỉ sẽ đánh nhau, chỉ có thể phun người lao nát miệng, nhậm chức binh bộ thượng thư. Hạ Thiên trừng mắt nhìn, thăm dò hỏi, ngươi là cùng Lý Kiếm có cựu án? Hừ. Triệu Đại Đao hừ lạnh vô số thanh, cho thấy hắn đối với Lý Kiếm hết sức căm ghét, ta cùng cái kia nói nhảm, thù sâu như biển. Năm đó, hắn liền ỷ vào miệng dễ sử dụng, lừa lao phu ý chúng nhân. Đoạt vợ mối thù không đội trời chung, vĩnh viễn không bao giờ có thể hóa giải. Hạ Thiên chớp chớp con mắt, tương lai nếu là thu phục này Triệu Đại Đao, Lý Kiếm cùng hắn đối đầu, vậy cũng là có việc vui nhìn. Đỗ Quân sâu sắc nhìn Hạ Thiên một ánh mắt, Hoang Châu Vương điện hạ, ngươi sẽ không thật sự thả chúng ta đi thôi? Hạ Thiên gật đầu, đương nhiên. Các ngươi đã biết Hoang Châu Vương phủ thực lực, có thể nào tha các ngươi trở lại? Trừ phi là thi thể. Tương lai, bản vương sẽ đem Hoang Châu xây dựng thành một cái màu mỡ, mỹ lệ địa phương. Khi đó, người ở đây người có áo mặc, người người có cơm ăn, người người có phòng trụ, chỉ cần nỗ lực liền có thể thu được cuộc sống tốt đẹp Hoang Châu. Đỗ Quân đầy mặt không tin, khịt mũi con thường, Hoang Châu Vương điện hạ, lời ngươi nói loại này Hoang Châu chỉ có thể xuất hiện ở trong mơ chứ? Thế đạo gian nan, thiên hạ đại loạn sắp tới, tại sao thế ngoại đảo nguyên? Tiếp đó, vinh hung chiến uy, Hoang Châu chính là đại chiến khu vực, không bị hòa mình nát địa, đã rất tốt. Ngươi cái này là vĩnh viễn cũng không thể thực hiện động. Hạ Thiên cũng không nổi giận, hỏi ngược lại, nếu như thực hiện cơ chứ? Hừ. Triệu Đại Đao hừ lạnh tiếp lời, nếu như ngươi thật có thể đem Hoang Châu thống trị thành, ngươi nói dáng dấp này, lão Triệu ta cái thứ nhất quỳ gối trước mặt ngươi, cầu ở Hoang Châu Vương phủ mưu cái một quan nửa trước, giúp ngươi bảo vệ này một phương thiên đường. Lão quân, ngươi nói xem. Đỗ Quân vẻ mặt thật lòng gật đầu, ta cũng là. Ta đại biểu Hoang Châu 20 mặc cho tổng đốc xin thể, nếu là ngươi có thể đem Hoàng Châu thống trị thành cái kia phiên răng dốc, chúng ta liền quỳ cầu Hoàng Châu Vương điện hạ thượng phần cơm ăn, vì là bảo vệ này mới thiên đường xuất lực. Nói tới chỗ này, Đỗ Quân lại thêm vào cá cược, hơn nữa, lão phu còn có thể đem thiên hạ 10 đại mỹ nhân một trong con gái, đưa cho vương gia làm nô tỳ. Có điều, vương gia vẫn là trước tiên xuất lĩnh vương phủ đẩy lùi thiên lang người trước tiên. Những ngày mộng, đại chiến sau làm tiếp. Hạ Thiên nở nụ cười. Mới vừa làm nhiều như vậy làm nền, chính là vì cái này hắn muốn cá cược. Này 20 quan to một phương, hắn thu định. Trừ phi là bọn họ chết rồi. Thiên Lang người, nắm không đi hắn Hoang Châu. Thiên Lang người, lần này đến Hoang Châu, nhất định phải trả giá bằng máu. Lúc này, Giang Nam địa vực, Dương Châu, một cái quốc sắc thiên hương Giang Nam mỹ người không lý do đánh hai cái hắt xì. Nàng đôi mi thanh tú nhíu nhẹ, chẳng lẽ lại là A Phụ đang nhớ ta? A Tú, hành lễ chuẩn bị xong chưa? Một cái xinh đẹp nữ tỷ đi vào gian phòng nói, tiểu thư, chúng ta có thể xuất phát. Giang Nam mỹ người chiến đứng dậy đền, vui mừng nói, đi, đi Hoang Châu, thấy A Phụ. Thuận tiện, đem lương thực vận chuyển đi qua. Chúng ta không chỉ có thể nhìn thấy A Phụ, còn có thể đem bạc kiếm lời. Mỹ nhân rất khôn khéo nói. Phải. Một bên khác, Thần Long Sơn eo trong hang đá, từng hòm vàng bạc châu báu chính đang ra bên ngoài nhất, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Bởi vì quá nhiều rồi. Từ bên trong mang ra vàng bạc, đã ở chân núi quân trại bên trong xếp thành một ngọn núi nhỏ, giống như một tòa núi vàng, bạc sơn. Đồng nhiên,